Tiểu Bạch Hổ ở Thiên Thư không gian bên trong tu luyện sắp tới 30 năm, rốt cuộc thành công luyện hóa Tiên Tiên tứ linh. Sau đó thành công hóa hình trở thành một mười mấy tuổi tiểu hải tử, nhìn qua hổ đầu hổ não dễ thương cực kỳ. Nay cũng làm Bạch Hổ Thánh thú sướng đến phát rồi, không nói hai câu liền tiến lên ôm lấy con mình. Nhưng là một bên Thông Thiên giáo chủ, cũng lộ ra một chút vẻ bất đắc dĩ. Hơn nữa lẩm bẩm lầu bầu nói, sợ rằng lại vừa là một cái nghịch ngợm càn quấy ra hỏa, lần này Tiệt giáo cùng Nhân giáo coi như là muốn thật náo nhiệt rồi. Cũng không trách Thông Thiên giáo chủ như thế, Na Cha cùng Lôi Chấn Tử mang theo mấy cái đồng tử, cũng đã huyên náo hai giáo náo loạn. Bây giờ hơn nữa cái này tiểu Bạch Hổ, thật không biết sẽ là một cái dạng gì cục diện. Chủ Vương há lại không biết Thông Thiên giáo chủ đang lo lắng cái gì, cho nên trên mặt cũng lộ ra bất đắc dĩ cười. Sau đó liền nói với Tây Vương Mẫu, "Nương nương, tiếp theo cô vương liền muốn phá này giao chỉ bí cảnh phong ấn." Giao chỉ bí cảnh phong ấn là Hoàng Trung Lý Thụ, khó khăn không thành nhân hoàng chuẩn bị phá hủy ta Hoàng Trung Lý Thụ. Tây Vương Mẫu nhìn Trụ Vương hỏi, "Cô vương nói qua, sẽ cho nương nương một cái Hoàng Trung Lý vườn trái cây, lại làm sao sẽ phá hủy nương nương Hoàng Trung Lý Thụ đây?" Trụ Vương mặt nở nụ cười nói, "Đại vương, chỉ cần có thể mang con của ta mang khỏi nơi này, giao chỉ bí cảnh phong ấn phá cùng không phá cũng không có gì khác nhau." Bạch Hổ Thánh Thú mở miệng nói với Trụ Vương, "Nếu như không phá ra này giao chỉ bí cảnh phong ấn, e là cho dù là cô vương cũng không cách nào mang đi tiểu Bạch Hổ." Trụ Vương mở miệng nói, sau đó liền cùng Thông Thiên giáo chủ cùng với Tây Vương Mẫu rời đi giao chỉ bí cảnh. Trở lại giao chỉ tiên cảnh sau đó, Trụ Vương liền quan sát trước mặt Hoàng Trung Lý Thụ. Cuối cùng ở Tây Vương Mẫu vẻ mặt lo lắng biểu tình hạ, Trụ Vương trực tiếp đem Hoàng Trung Lý Thụ nhổ tận gốc. Theo Hoàng Trung Lý Thụ rời đi thổ nhưỡng, vốn là đầy cảnh diệp mẫu đại thụ, trong nháy mắt liền lộ ra khô héo xu thế. Trụ Vương không nói hai câu, liền đem thu nhập tiên tư không gian bên trong, hơn nữa lợi dụng tam quang thần thủy đem cây ghép ở giao chỉ bên trong. Theo Hoàng Trung Lý Thụ biến mất, toàn bộ giao chỉ tiên cảnh xảy ra một trận run rẩy kịch liệt. Đồng thời một cái to lớn cửa vào cũng xuất hiện ở trước mặt mọi người, chính là giao chỉ bí cảnh cửa vào. Điều này đại biểu, Trụ Vương đã dễ như trở bàn tay, đem giao chỉ bí cảnh phong ấn phá đi. Sau đó Trụ Vương đem Tử Bạch Hồ Lô lấy ra ngoài, trực tiếp hướng về phía giao chỉ bí cảnh bên dưới thải qua. Hơn nữa mở miệng nói, Tây Phương Thánh Thú Bạch Hồ nghe lệnh, cô vương trong số mệnh đem vạn trượng sát khí hồ lô phong ấn với giao chỉ bí cảnh bên dưới. Theo Trụ Vương mệnh lệnh, giao chỉ bí cảnh bầu trời hiện ra một cái cự đại bạch hồ hư ảnh. Hơn nữa nghe được Bạch Hồ Thánh Thú lớn tiếng nói, Bạch Hồ nghe lệnh. Ngay sau đó truyền đến một tiếng to lớn gào thét, để cho xa ở chân trời thánh nhân đều nghe rõ rõ ràng ràng. Hắn thật thành công, bây giờ hắn đã nắm giữ tứ cực, đoán là chính thức có được một cái chiến tư cách. Thủ Dương Sơn bắt cảnh cung lão tử nhìn về phía Tây Côn Lôn Phương hướng nói, Hoa Hoàng cung trung nữ Hoa Nương Nương trên mặt lộ ra vui vẻ nụ cười. Hỏa Vân Động Phục Hy cùng Hiên Viên Hoàng Đế hài lòng gật đầu một cái, liên liên rời đi Hỏa Vân Động Thần Nông đều không khỏi nhìn về phía Tây Côn Lôn Phương hướng. Về phần Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Tây Phương Nhị Thánh, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Trụ Vương cũng không có quản những thứ này thánh nhân, mà là trực tiếp mở miệng nói, Bạch Hổ Thánh Thú, mang con của ngươi đi ra đi. Trụ Vương vừa dứt lời, Bạch Hổ Thánh Thú liền dẫn con mình xuất hiện ở giao chỉ trong tiến cảnh. Cô vương cho ngươi một ngày, thật tốt bồi bồi con của ngươi. Sau này hàng năm cô vương sẽ để cho hắn một lần trở về thăm ngươi. Trụ Vương đối Bạch Hổ Thánh Thú nói, Đại Vương, tiểu nhi ra đời còn chưa từng gọi là, xin Đại Vương ban cho hạ một cái tên. Bạch Hổ Thánh Thú mở miệng nói, đã như vậy, vậy sau này hắn liền kêu Bạch Trạm đi. Trụ Vương mở miệng nói, Bạch Trạm, còn không hướng ngươi sư tôn đi bái sư đại lễ. Bạch Hổ Thánh Thú gật đầu một cái sau đối con trai nói. Tiểu Bạch chém gật đầu một cái, liền nu thuận quỵ ở trước mặt Trụ Vương. Hướng Trụ Vương được rồi lễ bái sư. Trụ Vương đưa tay đỡ dậy Bạch Trạm rồi nói ra, ngươi hãy nghe cho kỹ, cô vương tuy đắc vì nhân hoàng, nhưng là đồng dạng là nhân giáo đệ tam thủ đồ. Ngươi sư tổ chính là nhân giáo đệ nhị đại đệ tử Huyền Đô đại sư, ngươi thái sư tổ chính là nhân giáo giáo chủ Thái Thanh thánh nhân. Ở trước ngươi cô vương còn có hai tên đệ tử, vừa là Trần Đường quan Lý Tĩnh con tên là Lý Na Cha. Người kêu là Bạch Giám, là năm đó Hiên Viên hoàng đế giá hạ tổng binh quan. Nhớ lấy, đồng môn bên trong vô luận phát sinh bất cứ chuyện gì, không được tự mình động thủ tranh đấu. Nếu không vi sư nhất định sẽ nghiêm trị không tha. Bạch Trảm Nhu thuận gật đầu một cái, sau đó mở miệng nói với Trụ Vương, sư tôn yên tâm, đệ tử tất cả đều ghi nhớ. Đúng rồi sư tôn, ngài có thể có cái gì chưa dùng tới vũ khí, cũng ban cho đệ tử một món. Nghe giảng Bạch Trảm lời nói, Trụ Vương trên mặt tất cả đều là bất đắc dĩ lúc. Trong lòng không khỏi tự nhủ, thế nào cô vương thu đồ đệ cũng một cái đức hạnh. Nhưng là hắn lại quên, mình đương thời là thế nào cùng Huyền Đô đại sư muốn pháp bảo. Cuối cùng còn để cho Huyền Đô đại sư ở bất đắc dĩ, đem ly điệu diễm quang kỳ cho hắn. Nếu như vào lúc này Huyền Đô đại sư ở, tuyệt đối sẽ cảm thấy thập phần hạ giận. Cuối cùng Trụ Vương chỉ có thể để cho tiểu gian phi ở thiên cung trong bảo khố, chọn một đem đại đao. Này đem đại đao tên là Phong Lôi Chém, chỉ cần đem pháp lực quán thâu ở trên đại đao, công kích lúc sẽ gặp mang phong nhận lôi điện. Hơn nữa phẩm cấp đã đạt đến hậu thiên linh bảo, tuyệt đối cũng coi là đem ra được lễ vật. Bạch Trảm nhận lấy Phong Lôi Chém, đó là vô cùng yêu thích, cũng không để ý nói với Trụ Vương cảm ơn, liền chạy tới một bên đi thử nghiệm vũ khí mình rồi. Nhìn Bạch Trảm bóng lưng, Trụ Vương càng cảm thấy Thông Thiên giáo chủ lo lắng là đúng. Phòng chứng hai giáo lại sẽ xuất hiện cái tiểu ma vương. Mà lúc này Thông Thiên giáo chủ lại dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn Trụ Vương. Ngay cả Tây Vương Mẫu cũng có một chút cảm thấy kỳ quái, không hiểu Thông Thiên giáo chủ tại sao lại như thế. Thông Thiên thánh nhân, vì sao phải dùng ánh mắt như vậy nhìn cô vương? Chẳng lẽ cô vương mới vừa rồi chuyện làm có gì không ổn? Trụ Vương không hiểu đối Thông Thiên giáo chủ hỏi. Ngươi mới vừa nói ngươi nhị đệ tử kêu bất dám, nhưng là bây giờ phong thần thai bên trên tiếp dẫn thần. Thông Thiên giáo chủ mở miệng hỏi. Này mới khiến Trụ Vương nhớ tới, chính mình mới vừa rồi nhất thời khinh thường lọt chính mình lá bài tẩy. Nếu lời đã nói ra, tự nhiên không có thu hồi lại đi đạo lý. Vì vậy liền cười nói, chẳng lẽ Thông Thiên Thánh Nhân trước không biết chuyện này? Thiếu ở nơi nào cùng Bần Đạo vòng vo, bây giờ Bần Đạo thật không biết, tay ngươi rốt cuộc rỗi dài hơn. Thông Thiên Giáo chủ mở miệng nói với Trụ Vương. Thông Thiên Thánh Nhân cần gì phải như thế, Nhân Hoàng đưa tay được càng dài. Ở nơi này phong thần trong đại chiến phần thắng khởi là không phải càng cao. Mà Thông Thiên Thánh Nhân thì giáo, cũng không đem đứng ở thế bất bại sao? Tây Vương Mẫu mở miệng nói với Thông Thiên Giáo chủ. Chương 420 đây mới thực sự là rung động. Nhìn Thông Thiên Giáo chủ bất đắc dĩ lắc đầu một cái, Trụ Vương trực tiếp đem mấy người dẫn vào rồi thiên thư không gian bên trong. Chỉ thấy nguyên bùn đã có khô héo thế hoàng trung lý thụ, lần nữa đổi thành sinh cơ bừng bừng. Thậm chí so với trước kia lộ ra càng đầy cảnh diệp mộng. Cái này không khỏi để cho Tây Vương Mẫu mặt lộ nụ cười, dù sao nàng hoàng trung lý thụ không có chuyện gì, đối với nàng chính là tốt đẹp nhất chuyện. Trả lại cho nương nương một gốc hoàng trung lý thụ, sợ rằng không đủ để biểu hiện đại vương thành tâm chứ. Thông Thiên Giáo chủ mặt lộ vẻ cười đều nói với Trụ Vương. Không nghĩ tới Thông Thiên Thánh Nhân lại trở nên như thế thù dai, nay có thể càng ngày càng giống ngài nhị sư Minh Nguyên Thủy Thiên Tôn rồi. Trụ Vương nhìn Thông Thiên Giáo chủ nhạo báng nói. Bần đạo nhị sư Minh Nguyên Thủy Thiên Tôn, thì như thế nào có thể so sánh được đại vương ngài đây? Bần đạo đây chính là gần chu người xích gần mặc giả đen a. Thông Thiên Giáo chủ cười nói với Trụ Vương. Trụ Vương bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sau đó trực tiếp hướng Hoàng Trung Lý Thụ đi tới. Chỉ thấy Trụ Vương quan sát một phen Hoàng Trung Lý Thụ, liền đưa tay ở phía trên lột xuống một nhánh cây. Hơn nữa liên tiếp, suốt bẻ rồi 27 nhánh cây. Này cũng làm Tây Vương Mẫu làm cho sợ hãi. Nhân Hoàng dừng tay, nếu như ngươi còn như vậy làm tiếp lời nói, ta Hoàng Trung Lý Thụ thật có thể phải chết. Tây Vương Mẫu gấp vội mở miệng ngăn cản nói, nương nương không cần phải lo lắng, cô vương nói phải cho ngài một cái Hoàng Trung Lý Thụ vườn trái cây, liền tuyệt đối sẽ không lỡ lời. Nếu không vẫn không thể bị Thông Thiên Thánh Nhân trêu chọc vào năm. Trụ Vương mặt nở nụ cười nói, sau đó đem toàn bộ Hoàng Trung cây mận nhánh cây, phối hợp vốn là Hoàng Trung Lý Thụ, dựa theo nhị thập bát tinh tú vị trí xếp hàng trồng trọt. Hơn nữa đưa tới Tam Quang Thần Thủy bắt đầu tưới, trong nháy mắt toàn bộ nhánh cây liền mọc rễ nảy mầm. Ngay cả vốn là Hoàng Trung Lý Thụ, cũng không có bởi vì bị bẻ nhánh cây, xuất hiện dấu hiệu khô héo. Cái này không khỏi để cho Tây Vương Mẫu thở dài một cái, dù sao mình Hoàng Trung Lý Thụ coi như là bảo vệ. Đại vương, thật tốt tiên tiên linh căn, bây giờ đã bị ngươi làm cho rất xuống phẩm cấp. Sợ rằng bây giờ liền hậu tiên linh căn cũng không tính. Thông Thiên Giáo chủ lắc đầu một cái rồi nói ra. Thông Thiên Giáo chủ nói không tệ, nếu như vậy dễ như trở bàn tay liền có thể sinh sản tiên tiên linh căn. Sợ rằng này thập đại tiên tiên linh căn cũng không có như vậy hiếm rồi. Coi như năm đó đạo tổ Hồng Quân ban cho giao chỉ kim mẫu bản đạo thụ thời điểm, cũng không dám dễ như trở bàn tay sinh sản. Khi đó Hồng Quân đạo tổ nhưng là mượn thiên đạo chi lực, mới đưa vốn là bản đạo thụ hóa thành 9000 bụi cây. Dù vậy, 9000 bụi cây bản đạo thụ cũng không phải là vốn là tiên tiên linh căn cấp bậc. Bây giờ Trụ Vương làm thành như vậy, nay Hoàng Trung Lý Thụ cũng coi là thật hoàn toàn phá hủy. Này mới khiến Tây Vương Mẫu nghĩ tới trong đó mấu chốt, bất quá khi hắn thấy Trụ Vương bội cây kia Hoàng Trung Lý Thụ lúc, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Thấy Tây Vương Mẫu biểu tình, Thông Thiên Giáo chủ gấp bận rộn mở miệng nói, "Vân đạo ngược lại là quên, đại vương còn có một viên Hoàng Trung Lý Thụ. Tuy nhiên đại vương không thể cho nương nương một mảnh Hoàng Trung Lý Thụ vườn trái cây, nhưng là còn nương nương một cây tiên tiên linh căn, hay lại là không thành vấn đề. Thông Thiên Thánh Nhân cần gì phải như thế sĩ và Nhân Hoàng, ta xem Nhân Hoàng cũng không phải là người bất tín." Tây Vương Mẫu mở miệng nói. Nhìn Thông Thiên Thánh Nhân cùng Tây Vương Mẫu đồng thời gần mình, Trụ Vương trên mặt tất cả đều là vẻ bất đắc dĩ. Ngay sau đó mở miệng đối với hai người nói, nhị vị có thể có tâm tình, theo cô vương đi một nơi nhìn một chút. Cửu U Minh giới bần đạo cũng theo đại vương đi, chẳng lẽ còn có chỗ nào là bần đạo không dám đi? Thông Thiên Giáo chủ mặt nợ nụ cười nói, đại vương cũng không cần vòng vo, muốn đi chỗ nào chúng ta sẽ lên đường được rồi. Tây Vương Mẫu cũng là mặt nợ nụ cười nói với Trụ Vương. Trụ Vương gật đầu một cái, Hồng Mông Vạn Giới Kỳ liền xuất hiện ở ba người trước mặt, đồng thời Hồng Mông cửa cũng theo đó mở ra. Trụ Vương mặt nợ nụ cười, đối Thông Thiên Giáo chủ cùng Tây Vương Mẫu làm một tình thủ thế, sau đó liền bước vào Hồng Mông cửa. Mặc dù Thông Thiên Giáo chủ cùng Tây Vương Mẫu không biết cửa này sau đó sẽ là địa phương nào, nhưng vẫn là không chút do dự đi theo Trụ Vương đi vào. Làm hai người nhảy vào Hồng Mông cửa một khắc kia, liền bị trước mắt hết thảy khiếp sợ rồi. Thông Thiên Thánh Nhân chẳng lẽ không có bái kiến Hồng Mông tử khí? Vì sao phải lộ ra bực này khoa trương biểu tình? Trụ Vương nhạo báng Thông Thiên Giáo chủ nói, trong này đều đang là Hồng Mông tử khí, chẳng lẽ đây chính là ở thế giới hỗn độn trước Hồng Mông thế giới hay sao? Thông Thiên Giáo chủ có thể bất chấp Trụ Vương có hay không đang nhạo báng mình. Thông Thiên Thánh Nhân quả nhiên thật là tinh mắt, không tệ, này lý chính là Hồng Mông thế giới. Trụ Vương gật đầu một cái rồi nói ra. Lúc này Tây Vương Mẫu đã bị trước mắt hết thảy khiếp sợ, chỉ thấy nàng đưa tay chộp tới một cái Hồng Mông tử khí, ở trong tay tử quan sát kỹ đến. Thấy Tây Vương Mẫu dáng vẻ, Trụ Vương không nói hai lời đó là vung tay lên. Một đạo càng rồi rào Hồng Mông tử khí liền xuất hiện ở Trụ Vương trong tay. Nương nương, cô vương cảm thấy cái này càng thích hợp ngài. Sau khi nói xong, liền cầm trong tay Hồng Mông tử khí đưa đến trước mặt Tây Vương Mẫu. Tây Vương Mẫu nhận lấy Hồng Mông tử khí, thở dài một cái rồi nói ra, không trách Thông Thiên Thánh Nhân không nhìn thấu Nhân Hoàng, không nghĩ tới Nhân Hoàng lại ủng có như thế đại nội tình. Hết thảy các thứ này đều là Đông Hoàng Thái Nhất đưa cho cô vương. Nếu không cô vương nhất giới phàm nhân, thì như thế nào sẽ có hôm nay tu vi đây? Trụ Vương thở dài một cái rồi nói ra, đại vương nói này Hồng Mông thế giới là từ Đông Hoàng Thái Nhất tay trung được đến, này khó tránh khỏi có chút không phù hợp lẽ thường chứ. Thông Thiên Thánh Nhân không tin lắc đầu một cái rồi nói ra, Thông Thiên Thánh Nhân có phải hay không là cảm thấy có này Hồng Mông thế giới cửa vào, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất vì sao còn phải cướp Hồng Vân Lão Tổ đạo kia Hồng Mông tử khí? Trụ Vương mở miệng nói, thực ra Trụ Vương đã sớm suy nghĩ xong giải thích, nếu không vẫn thật là không có cách nào giải thích chính mình nắm giữ hết thảy các thứ này. Dù sao Hồng Quân đạo tổ đã từng nói với Trụ Vương quá, hắn cùng với Trụ Vương sự tình ở giữa, không hy vọng có người thứ ba biết. Mặc dù lúc ấy Hồng Quân đạo tổ nói là Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ, cùng hậu thế trụ vương xuyên việt trước chuyện, nhưng là trụ vương tự nhiên cũng trực tiếp cho là này Hôn Quân hệ thống diễn sinh thiên thư không gian cũng là ở Hồng Quân đạo tổ giao phó bên trong. Thông Thiên giáo chủ lại lắc đầu một cái, hơn nữa mở miệng nói với trụ vương, sợ rằng cũng không phải là vẹn vẹn như thế. Thông Thiên thánh nhân nói không tệ, nếu như Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất có này Hồng Mông thế giới, sắp có lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn Hồng Mông tử khí. Khi đó không nói yêu tộc sẽ cho ra mấy vị thánh nhân, tối thiểu hắn hai người cũng nên chứng đạo thành thánh mới được. Có thể là tại sao cuối cùng lại lạc, bỏ mình Vu Yêu đại kiếp kết quả đây. Tây Vương Mẫu lắc đầu một cái rồi nói ra. Đầu tiên, chính là bởi vì Hồng Vân lão tổ đạo kia Hồng Mông tử khí, mới để cho Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất tìm được này Hồng Mông cửa. Thứ yếu, coi như có Hồng Mông tử khí, cũng chưa chắc là có thể chứng đạo thành thánh. Chắc hẳn đạo lý này, Thông Thiên thánh nhân hẳn so với cô vương còn rõ ràng. Trụ Vương lắc đầu một cái rồi nói ra. Chương 421, Thông Thiên thánh nhân học xấu. Nghe giảng Trụ Vương lời nói, Tây Vương Mẫu không khỏi nhìn về phía bên người Thông Thiên giáo chủ. Thông Thiên giáo chủ dĩ nhiên là gật đầu một cái, dù sao hắn là hết sức rõ ràng, này chứng đạo thành thánh độ khó. Hơn nữa mở miệng nói với Tây Vương Mẫu, năm đó trong Tử Tiêu cung bần đạo đám người, lấy được sư tôn ban thưởng Hồng Mông tử khí, nhưng là lại qua số sau vạn năm mới rối rít thành thánh. Hơn nữa Hồng Vân lại cho đến vẫn lạc một khắc kia, cũng không có thể tìm được thành thánh pháp môn. Cho nên này Hồng Mông tử khí, chỉ là thành thánh chi cơ, mà cũng không phải là có là được thành thánh. Tây Vương Mẫu nghe xong chân mày không khỏi nhíu chặt, năm đó ở trong Tử Tiêu cung phân phát Hồng Mông tử khí, nàng cũng là tại chỗ. Đã từng lúc nào chính mình còn vô cùng hâm mộ, hận không được mình cũng có thể tìm được một đạo Hồng Mông tử khí, làm cho mình thành tựu thánh nhân đạo quả. Mà lúc này một bên trụ vương lại mở miệng nói với Tây Vương Mẫu, nương nương tại sao không hiện tại liền dung hợp này Hồng Mông tử khí? Đến lúc đó là được sáng tỏ trong đó mấu chốt. Tây Vương Mẫu gật đầu một cái, liền đem Hồng Mông tử khí đưa vào trong cơ thể mình. Theo Hồng Mông tử khí vào cơ thể, đỉnh đầu của Tây Vương Mẫu tam hoa nở rộ. Hồng Mông tử khí trực tiếp trôi lơ lửng ở tam hoa trên. Bây giờ Tây Vương Mẫu đã là á thánh cảnh giới, nói cách khác nàng đã hoàn thành tam thi dung hợp. Cho nên Hồng Mông tử khí hiệu quả chính là để cho Tây Vương Mẫu có thể lãnh hội trong đó đạo văn. Cứ như vậy, Tây Vương Mẫu xuất thể hội đem gần trăm năm, cuối cùng cũng không có thể sở tới thành thánh pháp môn. Làm Tây Vương Mẫu lần nữa trợn mở con mắt thời điểm, lộ ra tràn đầy vẻ thất vọng. Xem ra này chứng đạo thành thánh, vẹn vẹn có này thành thánh chi cơ, còn là còn thiếu rất nhiều. Tây Vương Mẫu thở dài một cái rồi nói ra, trong thiên địa công đức chỉ có nhiều như vậy, cho nên tự nhiên cũng liền hạn chế thánh nhân số lượng. Mặc dù nương nương có giáo hóa nữ tiên công, nhưng là phần này công đức khoảng cách thành thánh, trên lệch không chỉ có riêng là một chút nhỏ. Thông Thiên giáo chủ mở miệng nói với Tây Vương Mẫu. Tây Vương Mẫu gật đầu một cái rồi nói ra, năm đó trong Tử Tiêu cung mấy ngàn người, cũng đối này Hồng Mông tử khí không ngừng hâm mộ, đem chính mình bình sinh tình nguyện xác định vị trí với chứng đạo thành thánh. Coi như bây giờ, không biết còn có bao nhiêu nhân ẩn cư ở thế ngoại, đang không ngừng tìm thành thánh cơ hội. Chỉ tiếc, cũng không biết hết thảy đều là trong nước xem nguyện. Khoảng thời gian này trụ vương thực ra cũng không nhàn rỗi, hắn ở nơi này nhiều chút Hồng Mông tử khí chung không ngừng tìm. Cuối cùng rốt cuộc tìm được, thích hợp 28 nói Hồng Mông tử khí. Nguyên lai này Hồng Mông tử khí nhìn giống nhau, thực tế mỗi một đạo Hồng Mông tử khí đều là bất động. Bởi vì mỗi một đạo Hồng Mông tử khí đều có thuộc về mình thuộc tính đạo văn. Đây cũng là tại sao thánh nhân tính cách cũng vô tận giống nhau nguyên nhân. Đương nhiên, ở thành thánh trước bọn họ tính cách cũng không hề giống nhau. Nhưng là, nhân là thiên đạo âm thầm gian lận, để cho bọn họ lợi dụng Hồng Mông tử khí thành thánh sau đó, đã hoàn toàn bị lạc vốn là chính mình. Bọn họ có tính cách, đem hoàn toàn quyết định bởi cho bọn hắn dung hợp đạo kia Hồng Mông tử khí. Ngược lại thì bọn họ vốn là tính cách, lưu lại chỉ là thiên đạo yêu cầu một bộ phận kia mà thôi. Mà bây giờ trụ vương chọn này 28 nói Hồng Mông tử khí, ẩn chứa trong đó đều là thích hợp nhất hoàng trung lý thụ sử dụng. Nương nương, nếu nương nương đã hiểu đạo lý trong đó, vậy chúng ta có phải hay không là cũng nên cần phải trở về? Trụ vương mở miệng nói với Tây Vương Mẫu, ta lần này tìm hiểu Hồng Mông chi khí xuất dùng bách năm dài, muốn là không phải có này Đông Hoàng Trung không gian thời gian gia tốc, sợ rằng phong thần đại kiếp đã kết thúc. Tây Vương Mẫu thở dài một cái rồi nói ra, từ bạch trảm ở thiên thư trong không gian luyện hóa tiên thiên tứ linh sau đó, Tây Vương Mẫu cũng đã cảm thấy này tiên thư không gian thời gian gia tốc, và lại nói, cũng có thời gian gia tốc không gian pháp bảo, trong trời đất này cũng không phải là không có có. Chỉ bất quá giống như trụ vương như vậy, có thể đi đến thế giới hiện thật một ngày, không gian bên trong 10 năm gia tốc trình độ, hay lại là tuyệt vô cần hữu. Nghe giảng Tây Vương Mẫu lời nói, trụ vương mặt nở nụ cười nói, Hồng Mông thế giới không mấy năm, coi như là nương nương ở lại trong này vào năm, ngoại giới cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Chỉ tiếc nơi này không có trời đất linh khí, nếu không thì liền bần đạo cũng muốn ở chỗ này xây hạ đạo tràng rồi. Thông Thiên giáo chủ thở dài một cái rồi nói ra, đồng thời đưa tay hướng Hồng Mông thế giới một chảo, hơn 10 đạo Hồng Mông thập tức liền xuất hiện ở Thông Thiên thánh nhân trong tay. Từ lần trước trong Tử Tiêu cung nghe Hồng Quân đạo tổ giải thích, vốn là nhận thức vì trong thiên địa không cách nào chứa quá nhiều ý tưởng của Hồng Mông tử khí đã không tồn tại nữa, cho nên Thông Thiên giáo chủ tự nhiên không chút khách khí bắt 20-30 đạo Hồng Mông tử khí, sau đó bỏ vào ngực mình. Thông Thiên thánh nhân, ngươi làm như vậy thật tốt sao? Trụ vương nhìn về phía ánh mắt của Thông Thiên giáo chủ, đây tuyệt đối là phải nhiều khinh bỉ có nhiều khinh bỉ. Ngược lại nơi này đại vương phần nhiều là, há lại sẽ kém bần đạo này mấy chục đạo Hồng Mông tử khí? Không bằng nương nương ngươi cũng mang theo mấy đạo như thế nào? Mặc dù hắn không cách nào tùy tùy tiện tiện bồi dưỡng thánh nhân, nhưng là chuẩn bị mấy cái á thánh đi ra còn không là vấn đề. Thông Thiên giáo chủ phải nhiều không biết xấu hổ liền nhiều không biết xấu hổ nói. Tây Vương Mẫu bất đắc dĩ cười một tiếng, sau đó mở miệng nói, sau này ta lúc cần sau khi lại tìm nhân hoàng đòi không mượn. Dù sao ta có thể là không phải Thông Thiên thánh nhân, nếu như trên người Hồng Mông tử khí tin tức truyền đi, sợ rằng sẽ bước Hồng Vân vết xe đổ. Thông Thiên Thánh Nhân ngươi thật hẳn học một ít nương nương, đường đường thánh nhân giống như ngươi vậy hèn hạ, sợ rằng lại cũng không tìm ra cái thứ nhị rồi. Trụ Vương nhìn Thông Thiên giáo chủ nói, sau đó bước vào Hồng Mông cửa, xuất hiện lần nữa ở Thiên Thư không gian bên trong. Tây Vương Mẫu theo sát phía sau, cũng rời đi Hồng Mông thế giới. Ngược lại thì Thông Thiên Thánh Nhân, vẻ mặt không có vấn đề nói, cùng với ngươi không hèn hạ làm được hả? Nếu không còn không bị ngươi tính toán liền xuống nổi thức cũng bị mất. Sau khi nói xong, lần nữa vươn tay ra một chảo, lại vừa là mấy chục đạo Hồng Mông tử khí vào trong tay hắn. Sau đó mới bước ra Hồng Mông cửa, xuất hiện ở Trụ Vương cùng Tây Vương Mẫu bên người. Thực ra Trụ Vương biết Thông Thiên giáo chủ vì sao phải cầm nhiều như vậy Hồng Mông tử khí, hơn nữa còn biết Thông Thiên giáo chủ là không phải thật vì bồi dưỡng Á Thánh, bởi vì như vậy lời nói hắn tối thiểu trước muốn dạy ra có thể chém tới tam thi đồ đệ mới được, mà Thông Thiên giáo chủ lấy những thứ này Hồng Mông tử khí mục đích chỉ có một, đó chính là Thông Thiên giáo chủ còn là một luyện khí người điên. Trụ Vương cũng không để ý tới Thông Thiên giáo chủ, mà là trực tiếp cầm trong tay 28 nói Hồng Mông tử khí đưa vào mặt trước 28 bụi cây Hoàng Trung Lý Thụ bên trong. Theo Hồng Mông tử khí tiến vào Hoàng Trung Lý Thụ bên trong, nguyên bổn đã rơi vào hậu thiên phẩm cấp Hoàng Trung Lý Thụ, lần nữa bắt đầu tăng lên phẩm cấp. Cuối cùng Hồng Mông tử khí hoàn toàn dung nhập vào Hoàng Trung Lý số sau đó, Hoàng Trung Lý Thụ lần nữa trở lại tiên tiên linh căn phẩm cấp. Nguyên lai đại vương đã sớm biết này Hồng Mông tử khí có thể tăng lên Hoàng Trung Lý Thụ phẩm cấp. Thông Thiên giáo chủ cười nói: "Thông Thiên thánh nhân, chờ ngươi luyện được tiên tiên linh bảo thời điểm, cũng đừng quên đưa cho cô vương mấy món." Trụ Vương mặt nở nụ cười nói: "Chương 422, lại muốn gạt tiểu hài nhi." Trụ Vương đem 28 bụi cây Hoàng Trung Lý Thụ lần nữa dựa theo nhị thập bát tinh tú phương vị, trồng trọt ở giao chỉ trong tiến cảnh. Sau đó lại lấy ra một số tam quang thần thủy, vì vừa mới cấy ghép Hoàng Trung Lý Thụ tiến hành tưới. Theo tam quang thần thủy tưới, 28 bụi cây Hoàng Trung Lý Thụ toàn bộ tản mát ra sinh cơ bừng bừng. Xem ra vài vạn năm bên trong, nương nương Hoàng Trung Lý Thụ thì không cách nào kết quả. Chẳng qua nếu như nương nương yêu cầu lời nói, cô vương nguyện ý theo lúc dâng lên. Trụ Vương mở miệng nói với Tây Vương Mẫu: "Mặc dù bây giờ Hoàng Trung Lý Thụ tỏa ra sinh cơ bừng bừng, nhưng là sợ rằng không có một mấy vạn năm thì không cách nào nở hoa. Bất quá chờ lần sau Hoàng Trung Lý Thụ nở hoa kết trái, coi như không chỉ có chỉ là 9 viên Hoàng Trung Lý rồi." Sau đó Trụ Vương lần nữa lấy ra một số tam quang thần thủy, trực tiếp rót vào ở giao trì trong tiên cảnh trong đầm nước. Giao trì tiên cảnh đầm nước cũng không phải là phổ thông đầm nước, mà là thái âm nước dựng dục mà thành đầm nước. Chỉ bất quá này thái âm nước có thể không có cách nào cùng nguyện cung trung thái âm nước so sánh. Theo tam quang thần thủy tiến vào, toàn bộ đầm nước trên thả ra một trận hào quang, làm cho cả đầm nước đổi thành tiểu khác sinh cơ, cái này không khỏi để cho Tây Vương Mẫu vạn phần cao hứng. Dưới gầm trời này có thể đem tam quang thần thủy như thế sử dụng, sợ rằng ngoại trừ nhân hoàng ngay cả 6 vị thánh nhân cũng làm không được. Tây Vương Mẫu mở miệng nói với Trụ Vương: "Đại vương có thể làm được, bần đạo đám người không làm được nhiều chuyện." Thông Thiên giáo chủ bất đắc dĩ mở miệng nói: "Sau này nếu như nương nương có chuyện gì yêu cầu cô vương, có thể phái ngài đồng tử đi triều ca tìm cô vương. Cô vương tự nhiên sẽ theo kêu theo đến." Trụ Vương mặt nở nụ cười nói: "Phiền phái sau này nhân hoàng thời điểm tự nhiên không thiếu được. Không quá nếu như nhân hoàng có thời gian, hay lại là mang Thiền Ngọc trở lại thăm một chút. Thoáng một cái lâu như vậy không nhìn thấy Thiền Ngọc, ngược lại ta có chút nhớ nàng." Tây Vương Mẫu mở miệng nói với Trụ Vương: "Nương nương đồ đệ là đại vương vương phi, nương nương tôn nữ là đại vương con dâu. Cuối cùng quan hệ không có loạn xáo. Không giống bần đạo nơi đó, bị đại vương làm trên dưới bối phận không biết. Thật là đều phải loạn thành hỗn loạn rồi." Thông Thiên giáo chủ cười nói. Trụ Vương lại đang giao trì trong tiên cảnh dừng lại một ngày, sau đó liền đem Bạch Trảm thu nhập thiên thư không gian bên trong, mang theo Chư Bát Giới cùng Ngọc Thỏ, hướng Tây Vương Mẫu cáo tử. Dù sao bây giờ Huyền Đô đại sư sinh nhật sắp tới, quả thật không cho phép Trụ Vương chậm trễ thời gian nữa rồi. Thông Thiên giáo chủ tự nhiên cũng không có ở lại giao trì tiên cảnh, mà là không dằn nổi trở về Kim Ngao đảo Bích Du cung. Sau đó liền bắt đầu rồi hắn luyện khí đại nghiệp. Không biết chờ hắn lần nữa xuất quan thời điểm, trong trời đất này đem sẽ thêm ra bao nhiêu cái tiên thiên linh bảo. Từ đầu tới cuối Chư Bát Giới cùng Ngọc Thỏ cũng chờ ở bên trong đại điện, cũng không biết Trụ Vương ở giao trì trong tiên cảnh làm cái gì. Vì vậy một bên đi đường, Chư Bát Giới vừa mở miệng đối Trụ Vương hỏi: "Sư mình, không biết ngài chuẩn bị đưa cho sư tôn thứ gì coi là thọ lễ? Nếu như không có vật gì tốt, chỗ này của ta thọ lễ, ngược lại là có thể phân cho sư mình một phần. Ngươi chuẩn bị gì? Đường đường thiên đồng nguyên soái cũng không thể ném thân phận của mình nha." Trụ Vương mặt nở nụ cười nói với Chư Bát Giới: "Lúc tới sau khi ta hướng Hạo Thiên Thượng Đế muốn 3 viên 9000 bản đảo, mặc dù đối với sư tôn không có trợ giúp gì, đánh bữa ăn ngon ngược lại là có thể." Chư Bát Giới mặt lộ vẻ vui mừng nói: "Có thể cầm bản đảo làm lễ vật, hơn nữa còn là 9000. Quả thật đáng giá." Chư Bát Giới khoe khoang: "Dù sao kia có thể không phải ai cũng có thể được. Cô vương lễ vật đến thời điểm ngươi liền gặp được, tuyệt đối sẽ không so với ngươi bản đảo kém bao nhiêu." Trụ Vương mặt nở nụ cười nói: "Dọc theo đường đi cũng làm Ngọc Thỏ sướng đến phát rồi, kia bên trong Nguyệt cung ngoại trừ nhàm chán ánh trăng, căn bản cũng không có cái gì màu sắc có thể nói. Mà bây giờ này Hồng Hoang đại địa sắc màu rực rỡ, ký hoa dị thảo tranh tiên khoe sắc." Nhìn Ngọc Thỏ là không chớp mắt, không ngừng đối Chư Bát Giới hỏi lung tung này kia. Dọc theo con đường này, Trụ Vương coi như là bị Chư Bát Giới cùng Ngọc Thỏ xuất ra một đường thức ăn cho chó. Bất quá trong lòng Trụ Vương vẫn đang suy nghĩ một cái vấn đề, đó chính là tại sao Tây Thiên Thủ Kinh thời điểm, Ngọc Thỏ hạ giới chọn phó mã, tại sao là không phải hắn Chư Bát Giới đây? Theo lý thuyết Ngọc Thỏ hẳn mượn cơ hội cùng Chư Bát Giới nối lại tiền duyên mới đúng, mà là không phải đem tâm tư dùng ở trên người Đường Tăng. Mang theo không giảng hòa bất đắc dĩ, rốt cuộc tới Thủ Dương Sơn bên dưới. Trụ Vương cùng Chư Bát Giới Ngọc Thỏ 3 người hạ xuống vân quang, bước hướng Thủ Dương Sơn đi lên. Mới vừa đi tới sơn môn nơi, chỉ thấy Kim Giác cùng Ngân Giác 2 vị đồng tử đang ở nơi đó tranh luận cái gì. Vì vậy Trụ Vương liền mặt nở nụ cười đối với 2 người nói: "Hai vị tiểu sư thúc, các ngươi đây rốt cuộc lại vừa là náo vậy một ra. Nguyên lai là đại vương tới, ngài tới vừa vặn cho chúng ta phân xử thử. Kim giác đồng tử nhìn trụ vương nói. Còn không chờ trụ vương mở miệng, Na Cha liền từ trên núi vọt xuống tới. Hơn nữa trực tiếp mở miệng nói với trụ vương, sư tôn không cần để ý tới hai người bọn họ chính là chia của không đều. Tình huống gì, chẳng lẽ bọn họ lại lấy được thứ tốt gì? Trụ vương mở miệng nói. Còn là không phải tiểu long nữ làm loạn, nói cái gì muốn cho bọn hắn mang một ít đặc sản địa phương. Sau đó Na Cha liền đem chuyện đã xảy ra tố nói một lần. Nguyên lai Na Cha bọn họ rời đi Đông Phương Lôi Trạch sau đó, liền len lén chạy tới Côn Lôn Sơn. Không chỉ có bọn họ đi, Thủy Hỏa đồng tử cùng Kim Giác Ngân Giác cũng đều đồng thời chạy tới. Cuối cùng đem kia Bạch Hạc đồng tử lừa gạt xoay quanh, rốt cuộc để cho bọn họ có cơ hội đem Ngao Bính cho cứu ra. Vì cảm kích Thủy Hỏa đồng tử cùng Kim Giác Ngân Giác, tiểu long nữ cố ý ở Long cung bên trong tìm được mấy món thứ tốt. Mà lần này cho Kim Giác Ngân Giác mang đến, chính là một cái cự đại quy giáp. Nghe nói này quy giáp là năm đó tổ long chi tử, phách hạ vỏ rùa. Cuối cùng Kim Giác cùng Ngân Giác lại đang này trong mai rùa tìm được 9 viên minh châu. Vì vậy hai người liền xuất hiện khác nhau. Đại vương, nếu quả thật là phách hạ vỏ rùa, muôn ngàn lần không thể để cho bọn họ đem 9 viên minh châu lấy ra. Tiểu Gian Phi dùng thanh âm nóng nảy nói với chủ vương. Nghe được Tiểu Gian Phi lời nói, chủ vương liền trực tiếp mở miệng nói, kia quy giáp bây giờ ở người nào trong tay? Ở ta nơi này nhi đâu rồi, tại hắn hai không chia của rõ ràng trước, ta cũng không có chuẩn bị giao cho bọn họ. Na Cha sau khi nói xong, liền đem phách hạ vỏ rùa lấy ra ngoài. 9 viên minh châu bây giờ vẫn khảm nạm ở vỏ rùa bên trong, cái này không khỏi để cho chủ vương thở dài một cái. Đồng thời đối Tiểu Gian Phi hỏi này vỏ rùa trung bảo châu cấp bậc, tối đa cũng chính là hậu thiên linh bảo. Ngươi tại sao khẩn trương như vậy? Đại vương có chỗ không biết, này phách hạ vỏ rùa có thể cũng không phải là vật bình thường. Đối đại vương đem tới chứng đạo thành thánh có rất mạnh liệt dùng. Không chỉ có như thế, đại vương còn muốn tìm đến còn lại 8 vị tổ long chi tử thân thể mới được. Tiểu Gian Phi mở miệng nói với trụ vương. Trụ vương biết bây giờ mình coi như hỏi Tiểu Gian Phi, hắn cũng sẽ không tự đủ, dứt khoát cũng sẽ không hỏi. Mà là cười đối Kim Giác Ngân Giác nói, nếu hai vị tiểu sư thúc không cách nào phân, không bằng cô vương lấy đồ cùng hai người các ngươi đổi như thế nào? Chương 423, lão tử khuyên bảo. Nghe giảng trụ vương lời nói sau đó, Kim Giác liền thấp giọng nói với Ngân Giác, trên người đại vương thứ tốt có thể nhiều hơn đều, chúng ta có thể không thể bỏ qua cơ hội này. Ngân Giác Thiên Hậu đó là gật đầu không ngừng, sau đó mở miệng nói với trụ vương, vậy không biết đại vương muốn dùng cái gì pháp bảo để đổi đây? Đại vương ngài cũng không thể khi dễ tiểu hài tử nha. Các ngươi còn là tiểu hài tử, luận sống đầu năm sợ rằng so với cô vương đều nhiều hơn bên trên không biết gấp mấy lần đi. Trụ vương đầy vẻ khinh bỉ mà nhìn Kim Giác cùng Ngân Giác nói, đại vương là nhân hoàng, là thiên hạ nhân tộc chi chủ, coi như ngươi không nói, đại vương có thể xuất ra đồ vật phổ thông lừa bịp chúng ta à? Coi như là chúng ta không ngại, đại vương cũng không ném nổi người kia phải không? Kim Giác trách cứ đến Ngân Giác nói, thấy hai vị này ở nơi đó một sướng một họa, trụ vương không khỏi bất đắc dĩ thở dài, trong lòng không khỏi âm thầm nói, xem ra thông thiên giáo chủ nói không tệ, cô vương quả thật làm hư một nhóm người nha. Cùng lúc đó, trụ vương lấy ra hai cái pháp bảo, phân biệt giao cho Kim Giác cùng Ngân Giác hai người. Kim Giác cùng khỏe mắt nhận lấy trụ vương pháp bảo, cẩn thận nhìn một chút sau, không khỏi hai mắt nhìn nhau một cái. Sau đó chỉ nghe khỏe mắt mở miệng nói, đại vương, hậu thiên linh bảo ngài cũng đem ra được à? Ta còn tưởng rằng coi như là không phải tiên thiên linh bảo, tối thiểu cũng phải là hậu thiên trí bảo nha. Hai người các ngươi không còn ý miệng, liền đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Hai tay Na Cha chống nạnh căm tức nhìn Kim Giác cùng Ngân Giác nói, hừ hừ, cái kia tiểu Na Cha, có ngươi như vậy nói chuyện với sư tổ hả? Kim Giác vẻ mặt lao khí mọc lan tràn nói, ta nhìn hai người các ngươi thật là ra chặt. Sư tôn ta cùng các ngươi khách khí, các ngươi thật đúng là coi mình là tiểu sư thúc rồi. Na Cha vừa nói, đã đem kim cương trạc lấy ra ngoài. Thấy Na Cha trong tay kim cương trạc, Kim Giác cùng Ngân Giác không nói hai câu, cầm lên pháp bảo thật nhanh liền hướng về trên núi chạy đi. Vừa chạy còn một bên đều, tiểu Na Cha ngươi chờ đó, sớm muộn cũng có một ngày hai anh em chúng ta sẽ tìm ngươi báo thù. Nhìn như một làn khói nhi biến mất Kim Giác cùng Ngân Giác, trụ vương bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Sau đó liền đem thiên thư trong không gian bạch trảm thả ra. Hơn nữa nói với Na Cha, đây là người tam sư đệ bạch trảm, hắn chính là Tây Phương Bạch Hổ con trai của thánh thú. Sau đó trụ vương lại đem Na Cha giới thiệu cho bạch trảm, bạch trảm biết mình trước mặt chính là mình sư huynh. Liên đội vàng hành lễ nói, sư đệ bạch trảm tham kiến đại sư huynh. Đứng lên, đứng lên. Nơi này chúng ta không cái nào quy củ, sau này ngươi liền theo ta lăn lộn được rồi. Nếu ai dám khi dễ ngươi, chúng ta phải đi nhà hắn tịch thu tài sản diệt môn. Sau khi nói xong liền kéo tiểu bạch chém chạy. Mà lúc này Huyền Đô đại sư cũng đã nhận được Kim Giác cùng Ngân Giác thông báo, từ trong bát cảnh cung đi ra tự mình nên đón trụ vương rồi. Bây giờ ở Huyền Đô đại sư trong lòng, trụ vương đã không chỉ có chỉ là đệ tử của hắn, thậm chí cảm thấy cho hắn hẳn so với thân phận của mình còn phải cao quý. Chỉ bất quá trụ vương cũng không cho là như vậy, cùng chư bát giới đồng thời, vội vàng tiến lên đối Huyền Đô đại sư hành lễ. Hai người các ngươi thế nào tiến tới với nhau? Huyền Đô đại sư vội vàng đem trụ vương đỡ dậy sau hỏi. Sư tôn nói là bát giới sư đệ sao? Mới vừa đệ tử giỏi đến thiên đình trung làm việc, cho nên liền cùng đi. Trụ vương mở miệng nói, bát giới danh tự này là ai lấy cho ngươi? Vi sư thật giống như cũng không lấy cho ngươi danh nhà. Huyền Đô đại sư nhìn trừ bát giới hỏi, là sư huynh cho đệ tử lên, ngụ ý là để cho đệ tử giới sắc, không thể phụ lòng ngọc thỏ muội muội. Trừ bát giới quấy nhiễu cái đầu nói, Huyền Đô đại sư bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sau đó mở miệng nói với trụ vương, bây giờ lưỡng quân trận tiền chiến sự chính trận, ngươi cần gì phải tới thủ dương sân đây? Liên Na Cha bọn họ cũng đều biết sư tôn đại thọ, nhưng là duy chỉ có đệ tử lại bị che tại cổ trung, xem ra sư tôn phải không đem đệ tử coi là tự gia nhân rồi. Trụ vương cười nói, nếu đã tới, vậy thì nhanh lên đến trong bát cảnh cung bái kiến ngươi sư tổ. hắn lão nhân gia chính chờ ngươi đấy. Huyền Đô đại sư lắc đầu bất đắc dĩ rồi nói ra. Đúng rồi sư tôn, khoảng thời gian này ngài đồ tôn bạch trạm còn phải bởi ngài thay đệ tử dạy dỗ. Trụ Vương mở miệng nói. Huyền Đô đại sư đã nghe giảng Trụ Vương giới thiệu bạch trạm, tự nhiên cũng biết thân phận của bạch trạm, cho nên không chút do dự gật đầu một cái, chỉ bất quá sau đó lại mở miệng nói, xem ra thanh tĩnh vô vi sư tôn lại không cách nào thanh tĩnh. Đệ tử tham kiến sư tổ. Đi vào bát cảnh cung sau đó, Trụ Vương cùng chư bát giới hướng lao tử hành lễ nói. Lao tử trận mở con mắt hướng về phía Trụ Vương gật đầu một cái, sau đó mở miệng đối Huyền Đô đại sư nói, ngươi mang của bọn hắn đi xuống chuẩn bị một phen đi, chờ một chút vi sư cùng đại vương cùng đi. Mọi người tự nhiên biết lao tử đây là có ý để cho bọn họ tránh, vì vậy liền hướng lao tử hành lễ cáo từ ra bát cảnh cung. Bây giờ trong bát cảnh cung chỉ còn lại lao tử cùng Trụ Vương, vì vậy lao tử liền trực tiếp mở miệng nói, Tây Phương Bạch Hổ Thánh Thú ngươi cũng đã thu phục, xem ra ngươi chuẩn bị cũng không sai biệt lắm. Không dối gạt sư tổ ngài, đệ tử luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, cảm giác tiếp theo có thể sẽ phát sinh cái gì không tưởng được sự tình. Trụ Vương vẻ mặt nghiêm nghị nói với lao tử. Lao tử nghe xong lắc đầu một cái nói, hết thảy có nguyên nhân tự có quả, ngươi đem vốn là phong thần khuấy thành hỗn loạn, tự nhiên sẽ có ngươi không tưởng được sự tình phát sinh. Bất quá bần đạo lại cảm thấy chưa chắc không phải là chuyện tốt, dù sao ngươi thể chất vô cùng đặc thù, muốn chứng đạo thành thánh chưa chắc dễ dàng như vậy, mà ngươi cuối cùng đối thủ là thực lực gì, ngươi nên so với ai khác đều biết, cho nên chứng đạo thành thánh đối với ngươi tới nói chỉ là tối yêu cầu cơ bản. Nghe đến lao tử lời nói, Trụ Vương không khỏi rơi vào trầm tư, sau một hồi lâu mới mặt lộ vẻ vui mừng trợn mở con mắt. Lúc này Trụ Vương rốt cuộc hiểu rõ chính mình tại sao lại vẫn cảm thấy bị thứ nào đó trói buộc, đây cũng là tại sao Trụ Vương sẽ lo lắng Ngọc Thỏ hạ giới tại sao không chọn Chư Bát giới vì phụ mã nguyên nhân. Bởi vì Trụ Vương trong đầu thâm căn cố đế có một cái cách cục, đó chính là hắn đối với cả sự kiện hiểu. Bây giờ nghe giảng lão tử một phen, Trụ Vương rốt cuộc biết chính mình phải nên làm như thế nào rồi. Cái này không khỏi để cho Trụ Vương tâm cảnh lần nữa lấy được tăng lên, cuối cùng lại trực tiếp đột phá Đại La Kim Tiên cảnh giới đỉnh cao. Theo lý thuyết lúc này Trụ Vương hẳn chạm thi trở thành chuẩn thánh mới đúng, nhưng là để cho Trụ Vương không nghĩ tới là lại chút nào động tĩnh cũng không có. Sư tổ, đệ tử ở sư tôn khuyên bảo bên dưới đã rõ ràng cảm thấy chính mình tâm cảnh tu vi đã đạt đến chuẩn thánh sơ kỳ, có thể là tại sao nhưng không cách nào chạm thi trở thành chuẩn thánh đây. Trụ Vương vẻ mặt không giải khai miệng đối lao tử hỏi. Cơ hội, chỉ cần tìm được thuộc về ngươi cơ hội, đến lúc đó ngươi tự nhiên có thể thuận lợi chạm thi. Bất quá này cơ hội rốt cuộc là cái gì, vậy cũng chỉ có chính ngươi đi tìm. Lao tử mở miệng nói với Trụ Vương. Lúc này Trụ Vương trong đầu đột nhiên xuất hiện cái kia phách hạ vỏ rùa, phản phất để cho Trụ Vương suy nghĩ cái gì. Chương 424, Trụ Vương cơ hội chỗ. Nếu Trụ Vương đã tìm được một chút manh mối, đương nhiên sẽ không bỏ qua cho bắt chẹt lao tử cơ hội. Sư tổ, ngài có thể biết đạo tổ Long Cửu Tử? Trụ Vương mở miệng đối lao tử hỏi. Làm gì hỏi cái này? Nhìn Trụ Vương mặt tươi cười, lao tử cũng biết vị này nhân hoàng lại nói không chừng đánh ý định quỷ quái gì rồi. Thực ra cũng không có gì, ngay mới vừa rồi đệ tử đến Thủ Dương Sơn thời điểm, thấy Kim Giác cùng Ngân Giác ở tranh chấp, sau đó Trụ Vương liền đem chuyện đã xảy ra đối lao tử cặn kẽ thuật lại một lần, hơn nữa đem chính mình đổi lại phách hạ vỏ rùa lấy ra giao cho lao tử. Lao tử nhìn một chút phách hạ vỏ rùa, không khỏi mặt đầy tất cả đều là vẻ không hiểu. Này phách hạ vỏ rùa đối với ngươi thật giống như cũng không trô ích lợi gì, xem ra ngươi lần này lại tốn kém. Lao tử nhưng là biết Trụ Vương cũng không ít cho Kim Giác cùng Ngân Giác thứ tốt, nếu không cũng sẽ không khiến Kim Giác cùng Ngân Giác thấy Trụ Vương ngươi thấy lao tử còn thân hơn. Sư tổ, sợ rằng lần này là đệ tử chiếm đại tiện nghi, nhân làm đệ tử ở nơi này phách hạ vỏ rùa trên cảm thấy một tia cơ hội. Trụ Vương lắc đầu một cái sau nói với lao tử, đây cũng là ngươi vì sao phải hướng bần đạo hỏi tổ Long Cựu Tử nguyên nhân thực sự rồi hả? Lao tử mở miệng đối Trụ Vương hỏi. Trụ Vương gật đầu một cái, sau đó mở miệng nói, nếu như có thể tìm tới còn lại bát tử, có lẽ đệ tử thật có thể tìm được cơ hội chỗ. Năm đó Long Hán sơ kiếp thời điểm, tổ Long này chín con trai cũng không ít gây họa, cùng Vu Yêu đại kiếp lúc Đế Tuấn kia thập con trai ngược lại là có liều mạng, chỉ bất quá cuối cùng Cựu Tử toàn bộ chết trận, ngay cả linh hồn đều bị Đại Vũ phong ấn với Vũ Vương Cựu Đỉnh bên trong. Lao tử thở dài một cái sau mở miệng nói, Vũ Vương Cựu Đỉnh đệ tử đạo là từng thấy, bất quá lại cũng không cảm giác có cái gì cơ hội tồn tại. Chẳng lẽ là đương thời đệ tử tu vi không đủ? Trụ Vương mở miệng đối Lao tử hỏi, có lẽ ngươi cơ hội cũng không phải là bọn họ linh hồn, mà là bọn hắn lưu lại không lành lặn nhục thân. Lao tử suy nghĩ một chút sau mở miệng nói, nếu như muốn thật là yêu cầu Long Chi Cựu Tử linh hồn, phỏng chừng Trụ Vương tuyệt đối sẽ chạy đến Kim Ngao đảo đi, hướng Thông Thiên giáo chủ đem Càn Khôn đỉnh muốn trở về. Bất quá nghe đến Lao tử nói như vậy, Trụ Vương tự nhiên cũng liền bỏ đi cái ý nghĩ này. Bất quá muốn tìm được Long Chi Cựu Tử thi thể, sợ rằng chưa chắc là một chuyện dễ dàng. Đang lúc này, Lao tử mở miệng lần nữa nói với Trụ Vương, bần đạo nơi này đảo có một cái, liền cùng nhau tặng cho ngươi được rồi. Lao tử sau khi nói xong, liền hướng Trụ Vương vung tay lên, một cái lư hương liền xuất hiện ở trước mặt Trụ Vương. Còn không chờ Trụ Vương thấy rõ ràng lư hương tướng mạo, chỉ thấy kia lư hương từ từ biến hóa, cuối cùng lại biến thành một cái giống như sư tử như thế manh thú. Chính là Trụ Vương muốn, Long Chi Cựu Tử một trong toan nghê. Cái này không khỏi để cho Trụ Vương vạn phần cao hứng. Cảm ơn lão tử sau đó, liền đem toan nghê cùng phách hạ đồng thời thu vào chính mình thiên thư trong không gian. Mà lúc này Trụ Vương đột nhiên tốt như nghĩ đến rồi một chuyện, đó chính là Dương Sâm tọa kỵ thật giống như chính là chỗ này toan nghê. Hơn nữa Vương Ma tọa kỵ thật giống như chính là nhai tí. Vì vậy liền mở miệng đối lao tử hỏi sư tổ, đệ tử đã từng bái kiến Cựu Long Đạo tứ thánh tọa kỵ, thật giống như trong đó có này toan nghê cùng nhai tí. Nhưng là theo như sư tổ từng nói, bọn họ hẳn đều đã chết ở Long Hán sơ kiếp mới đúng. Tại sao sẽ còn vào lúc này xuất hiện đây? Thiên hạ dị thú huyết mạch truyền thừa, coi như là sớm đã chết ở thượng cổ thời kỳ yêu thú, cũng chưa chắc sẽ không lưu lại truyền thừa. Người Vương Phi đắc kỷ, cũng không từ cựu vĩ linh hồ biến thành cựu vĩ thiên hồ sao? Lão tử mở miệng đối trụ vương giải thích. Vậy không biết những truyền thừa khác đi xuống yêu thú, đối đệ tử có thể hay không có cái gì trợ giúp đây? Trụ vương mở miệng đối lão tử hỏi. Nếu như bần đạo không có đoán sai lời nói, liền coi như bọn họ có thể toàn bộ thừa kế huyết mạch. Hơn nữa thức tỉnh long chi cựu tử toàn bộ truyền thừa, bọn họ đối với ngươi chỉ sợ cũng không có chút nào tác dụng, bởi vì ngươi yêu cầu không hề chỉ là một cụ nhục thân. Lão tử lắc đầu một cái rồi nói ra. Trụ vương nghe xong gật đầu một cái, trong lòng quyết định chủ ý, nhất định phải mau sớm tìm được còn lại 7 cái long tử nhục thân. Sau đó lão tử lại hỏi thăm một chút Tây Côn Lôn giao chỉ tiên cảnh sự tình, trụ vương tự nhiên cũng là không có chút nào giấu giếm toàn bộ báo cho biết. Sau đó trụ vương lấy ra nói hồng mông tử khí, trực tiếp đưa cho đến trước mặt lão tử. Nhìn trụ vương trong tay hồng mông tử khí, lão tử cười lắc đầu một cái. Vật này đối bần đạo thật giống như cũng không có chỗ gì dùng, nếu như muốn là vì cho Huyền Đô, kia sao không chính ngươi đưa cho hắn? Lão tử lắc đầu một cái sau mở miệng nói: "Sư tổ, Thông Thiên Thánh Nhân nhưng là từ đệ tử nơi này, lấy đi rồi hơn 10 đạo hồng mông tử khí. Bất quá đệ tử cảm thấy chưa chắc là phân cho đệ tử của hắn dùng." Trụ vương mở miệng nói với lão tử: "Ngươi nha, lại ở chỗ này cùng bần đạo vòng vo. Nói đi, ngươi muốn luyện chế cái dạng gì pháp bảo? Bần đạo có thể giúp ngươi thử một lần." Lão tử cười nói. Lão tử cũng sớm đã nhìn ra trụ vương quỷ tâm tư, cho nên liền không chút do dự, xốc trụ vương gốc gác. Trụ vương ngược lại không có cảm thấy có mất mặt gì, mà là trực tiếp mở miệng nói với lão tử: "Đệ tử mấy cái vương phi bây giờ đều là đại la kim tiên tu vi, nói không chừng lúc nào liền muốn chạm thi. Cho nên đệ tử hy vọng sư tổ có thể vì các nàng luyện chế một ít dùng cho chạm thi tiên tiên linh bảo. Miễn thời điểm được đến không tìm được thích hợp. Nay đảo không phải cái việc gì khó khăn, chỉ cần có này hồng mông tử khí hết thảy đều dễ làm." Lão tử gật đầu một cái sau, đem trụ vương xuất ra hơn 10 đạo hồng mông tử khí, thẳng tiếp thu vào. Hơn nữa lẩm bẩm lầu bầu nói: "Năm đó trong Tử Tiêu cung vì một đạo hồng mông tử khí, không biết bao nhiêu người cạnh tranh bề đầu. Nhưng là bây giờ đến trong tay ngươi, thật không ngờ không bao nhiêu tiền. Nếu như bị bọn họ biết, thật không biết trên mặt bọn họ sẽ là dạng gì biểu tình." Cùng Huyền Đô đại sư dạy tốt phương ngoại người, lần lượt đi tới Thủ Dương Sơn, vì Huyền Đô đại sư chúc thọ. Mấy cái tiểu gia hỏa đó là bận bịu tứ phía, chơi đùa phi thường cao hứng. Chỉ bất quá từ đầu tới cuối trụ vương cũng không lộ diện. Đảo là không phải trụ vương khinh thường với những người này làm bạn, mà là lúc này trụ vương so với ai khác đều phải bận rộn. "Đại sư huynh, ngươi rốt cuộc chuẩn bị thế nào?" Đứng ở một bên Dương Thiện, không ngừng thúc giục trụ vương. "Ngươi cũng đừng thúc giục đại sư huynh rồi, ngươi không thấy đại sư huynh một mực ở bận điệu hả?" Dương Tiễn trợn mắt nhìn Dương Thiền liếc mắt rồi nói ra. Mà lúc này trụ vương lại mặt nở nụ cười đứng lên, hơn nữa mở miệng nói với Dương Thiền: "Rốt cuộc quyết định được, ba người chúng ta phần lễ vật này, tuyệt đối sẽ làm cho sư tôn hắn lão nhân ra cao hứng. Ta xem cũng không có cái gì một cách lạ kỳ phương, còn không có chư bát giới kia ba viên bản đảo có phân lượng đây." Dương Thiền mặt coi thường nhìn lên trước mặt lễ vật nói: "Người khác đưa bản đảo dĩ nhiên là phân lượng không rõ, nhưng là nếu như cô vương cũng đưa bản đảo lời nói, vậy thì có điểm để cho người ta nhạo báng rồi." Chương 425, trụ vương chuẩn bị thọ lễ. Trụ vương sau khi nói xong, liền lấy ra ba viên nhân thang quả, phân biệt ném cho Dương Tiễn cùng Dương Thiền mỗi người một viên. Nhìn cấm nhân thang quả giải khát trụ vương, Dương Tiễn bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Hơn nữa nói, có thể nắm tiên tiên linh với trái cây bữa ăn ngon nhân, nếu như đưa lên mấy viên bản đảo thật đúng là đủ mất mặt. Sau khi nói xong, cũng cầm trong tay nhân thang quả đưa đến trong miệng. Bất quá vào lúc này Dương Thiền cũng không có thời gian để ý tới Dương Tiễn ở đó lẩm bẩm lầu bầu, bởi vì nàng đang ở tinh tế thưởng thức trong tay nhân thang quả. Có lẽ là tiểu nha đầu cũng thèm ăn đi. Tóm lại vào lúc này Dương Thiền đó là mặt mày hớn hở. Thấy Dương Thiền dáng vẻ, trụ vương bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Sau đó nhân tham quả cùng bản đảo lần lượt xuất hiện ở trước mặt Dương Thiền. "Cẩn thận một chút khác ăn nhiều, đến thời điểm thành đại mập mạp xem ai còn cưới ngươi." Trụ vương cười nói với Dương Thiền. Đồng thời nhưng trong lòng xuất hiện một cái tên người tự, đó chính là Dương Thiền số mệnh an bài lão công Lưu Duyên Sương. Chỉ là không biết đến thời điểm này Lưu Duyên Sương còn có thể xuất hiện hay không, dù sao bây giờ hết thảy đều đã thay đổi. Hơn nữa trụ vương đã biết, chính mình bởi vì biết trước tất cả, làm cho mình bội thụ nghi hoặc. Cho nên bây giờ đã sẽ không lại đem chính mình biết trước tất cả, trở thành sự tình phát triển tất nhiên đường tắt. Dương Thiền tức hướng về phía nếp nhăn dậm chân một cái, sau đó ôm lấy bản đảo cùng nhân thắng quả, quay đầu không để ý đánh a. Dương Tiễn lắc đầu một cái sau, mở miệng nói với trụ vương: "Đại sư huynh, nói lời trong lòng, ta cũng không nhìn ra ngài vật này là gì. Sư tôn bây giờ đã là tam thi chuẩn thánh rồi, phỏng chừng không bao lâu liền sẽ trở thành a thánh. Chỉ bất quá sư tôn muốn chứng đạo thành thánh, sợ rằng lại khó khăn chi gặp nạn. Nhân vi sư tôn trên người cũng không có, đủ ủng hộ hắn thành thánh bảng đại công đức." Trụ vương mở miệng nói với Dương Tiễn: "Chẳng lẽ đại sư huynh lễ vật này có thể làm cho sư tôn lấy được công đức hay sao?" Dương Tiễn vẻ mặt khiếp sợ nhìn trụ vương nói: "Công đức nào dễ dàng như vậy có thể có được, nếu không dưới gầm trời này còn không khắp nơi đều là công đức thánh nhân rồi." Trụ vương lắc đầu một cái sau nói với Dương Tiễn: "Đại sư huynh, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu. Ngươi không phải nói món lễ vật này là chúng ta ba người à, cũng không thể đến thời điểm để cho ta cùng Dương Tiễn, cũng không biết lễ vật này là cái gì sao?" Dương Tiễn mở miệng đối trụ vương hỏi: "Vật này tên là tín ngưỡng chi thụ, tới cô vương thải bản đảo thụ chi linh, hoàng trung lý thụ chi linh, nhân tham quả thụ chi linh. Dùng nhân tộc công đức lửa tế luyện, lại dùng cửu thiên tức ngưỡng vì thổ, tam quang thần thủy tưới. Cuối cùng còn đem nhân tộc tín ngưỡng chi lực, ngưng tụ thành thư này ngưỡng chi thụ lực lượng chủ yếu. Chỉ cần sư tôn môn hạ đệ tử, đem chính mình tinh huyết rơi vào thư này ngưỡng trên cây, liền có thể trợ giúp sư tôn thu thập nhân tộc tín ngưỡng chi lực. Chỉ cần sư tôn tích lũy hạ đủ tín ngưỡng chi lực, là được lợi dụng tín ngưỡng chi lực chứng đạo thành thánh. Trụ Vương mở miệng đối Dương Tiễn giải thích. Nghe Dương Tiễn đó là trong mây trong sương mù, thậm chí có thể nói căn bản cũng không biết Trụ Vương nói là cái gì. Dù sao vào lúc này cũng không xuất hiện nhân tộc cung phụng thần tiên sự tình, có thể hưởng thụ nhân gian hương hỏa ngoại trừ nữ hoa nương nương, chỉ sợ cũng chỉ có Hỏa Vân động nhân tộc tam hoàng rồi. Thậm chí ngay cả Hạo Thiên thượng đế cùng 6 vị thánh nhân đều không đãi ngộ này. Không nếu như quá phong thần sau đó mới nhắc lên này tín ngưỡng chi lực, sợ rằng liền không ai không biết rồi. Dù sao phong thần bảng bên trên 360 ngũ đường chính thần cũng phải cần này tín ngưỡng chi lực duy trì. Nhìn Dương Tiễn kia vẻ mặt không hiểu biểu tình, Trụ Vương cười nói, đến thời điểm ngươi thì biết rõ trong đó diệu dụng. Vừa lúc đó, Tiểu Na Cha bước nhanh chạy tới, hơn nữa mở miệng nói với Trụ Vương, sư tôn, sư tổ hắn lao nhân ra có thể chở các ngươi đây, cũng là thời điểm đi cho sư tôn chúc thọ rồi. Trụ Vương sau khi nói xong liền chuyển thân đứng lên. Dương Tiễn càng là trực tiếp đem viên kia tín ngưỡng chi thụ bưng trong tay, hơn nữa đem một bên Dương Thiền cho kêu đi qua. Mà lúc này Tiểu Na Cha cũng nhìn thấy Dương Thiền trong tay bản đảo cùng nhân tham quả, vì vậy vội vàng tiến lên cười nói với Dương Thiền, tiểu sư cô, nếu này nhân tham quả ngươi không ăn hết, vậy thì đưa cho sư điệt như thế nào đây? Ngươi sư tổ nơi đó phần nhiều là, tại sao phải tìm ta muốn? Dương Thiền trợn mắt nhìn kia nháy mắt liếc mắt sau, liền chuẩn bị đem nhân tham quả giấu tới. Nhưng là vừa lúc đó, Dương Thiền tự giác trước mặt kim quang chợt lóe, nhìn lại trong tay nơi nào còn có cái gì nhân tham quả nha. Tiểu tử ngươi lại dám dùng kim cương trạc tính toán ta, ngàn vạn lần không nên để cho ta bắt lại ngươi. Nếu không xem ta không đem ngươi cái mông đánh cho thành bát muối. Tại chỗ tức đó là thẳng dậm chân, cuối cùng chỉ có thể nổi giận đùng đùng đi theo Trụ Vương cùng với Dương Tiễn đi cho Huyền Đô đại sư chúc thọ rồi. Huyền Đô đạo hưu ba vị đệ tử thân truyền đến, xem bọn họ cho Huyền Đô đạo hưu chuẩn bị gì lễ vật. Nói chuyện không là người khác, chính là Ngũ Trang Quan Trấn Nguyên Tử. Tại sao này Trấn Nguyên Tử cũng tới cho Huyền Đô đại sư chúc thọ? Dù sao thân phận của hắn có thể so với Huyền Đô đại sư cao hơn. Đừng xem Trấn Nguyên Tử chỉ là á thánh cảnh giới tu vi, nhưng là ngay cả 6 vị thánh nhân đều không thể không cho hắn 3 phần mặt mỏng. Hôm nay đến cho Huyền Đô đại sư chúc thọ, đệ nhất lúc cũng không phải là xem ở Huyền Đô đại sư mặt mũi, mà là hướng Trụ Vương tỏ rõ tâm cơ, mình đã chuẩn bị chính thức tham dự phong thần đại kiếp, hơn nữa còn là đứng ở Trụ Vương này một mặt. Cùng Trấn Nguyên Tử ôm giống vậy mục đích đến, còn có Minh Hà lao tổ đợi mấy vị lao bài á thánh. Dù sao trước đây không lâu Trụ Vương làm ra động tinh quá lớn, thu phục tứ thánh thú không nói, còn nghị sát khí phong ấn với tứ cực bên trong. Có thể nói từ khai thiên tích địa cho tới bây giờ, coi như là ma tổ La Hầu cũng không có số tiền lớn như vậy. Cho nên vốn là những thứ kia ôm ngắm nhìn thái độ lao bài á thánh, cũng không thể không làm ra tự lựa chọn. Bởi vì lúc này phong thần đại kiếp, đã không chỉ có chỉ là vì Trạm Tam thi tu sĩ, cần kinh nghiệm rồi. E là cho dù là thánh nhân, bây giờ cũng khó trốn phong thần đại kiếp. Trong thiên địa thật sự có sinh linh đã toàn bộ bị thâu tóm với phong thần đại kiếp bên trong. Thấy Trấn Nguyên Tử mở miệng trêu chọc chính mình, Vương liền cười nói với Trấn Nguyên Tử, Trấn Nguyên đại tiên có thể nhận biết vật này. Theo Trụ Vương ngón tay phương hướng, Trấn Nguyên Tử thấy được Dương Tiễn trong tay ôm cây kia tín ngưỡng chi thụ. Bất quá nguyên tắc này cũng không nhìn ra, thư này ngưỡng chi thụ có manh mối gì. Bất quá hắn lại phát hiện rễ cây phía dưới Cửu Thiên Tức Ngưỡng, cùng với trên lá cây còn lưu lại Tam Quang Thần Thủy. Có thể lấy Cửu Thiên Tức Ngưỡng vì thổ, Tam Quang Thần Thủy tưới. So sánh cây này phẩm cấp, hẳn không so với nghèo đạo nhân nhân sâm kém bao nhiêu. Trấn Nguyên Tử mở miệng nói với Trụ Vương. Mà ngay tại lúc này, Tiểu Na Cha lại xuất hiện ở trước mặt mọi người, hơn nữa đem hai quả nhân tham quả dơ lên. Đồ tôn Na Cha, cung hạ sư tổ thánh thọ vô cương, cũng không có cái gì ra dáng lễ vật, này hai quả nhân tham quả xin sư tổ nhận lấy. Na Cha vẻ mặt nhu thuận nói, cái này không khỏi để cho Trấn Nguyên Tử có chút lúng túng, mới vừa rồi còn cầm Trụ Vương tín ngưỡng chi thụ, cùng chính mình nhân sinh quả thụ so sánh, nhưng là nhân gia đồ đệ thọ lễ, đều là nhân tham quả. Chương 426, Trấn Nguyên Tử lễ vật. Sư tổ, ngài tu vi đã đến chuẩn thánh điên phong cảnh giới, không biết ăn này nhân tham quả có thể hay không có thể trở thành á thánh. Na Cha vẻ mặt thành thật nhìn Huyền Đô đại sư hỏi, bây giờ sư tổ coi như là đem nhân tham quả thụ ăn trùng, sợ rằng tu vi cũng khó mà tiến thêm. Bất quá sư tổ vẫn phải là cảm ơn tiểu Na Cha phần này thọ lễ. Huyền Đô đại sư mặt nở nụ cười nói, vậy cũng không sao, ngược lại sư tôn nơi đó rất nhiều. Sư tổ ngươi coi như trái cây ăn xong. Tiểu Na Cha sau khi nói xong, liền đem hai quả nhân tham quả đặt ở Huyền Đô đại sư trước mặt. Sau đó Lôi Chấn Tử cũng lên trước kính hiến chính mình thọ lễ, tiểu Long nữ cùng Ngao Bính tự nhiên cũng theo sát phía sau. Không nên nhìn những thứ này tiểu gia hỏa bối phân thấp, nhưng là xuất gia thọ lễ cũng đều không bình thường. Cái này không khỏi để cho Minh Hà lão tổ thở dài nói, hôm nay coi như là để cho bần đạo kiến thức, nhân giáo nhiều tiền lắm của. Đáng tiếc bần đạo kia U Minh huyết hải nhưng là đất không lông, chỉ có thể lấy hai quả hạ sen làm thọ lễ rồi. Sau khi nói xong, liền lấy ra hai quả thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên hạ sen. Nay thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên hạ sen, có thể cũng không phải là vật bình thường. Nhân tham quả cũng tốt, bản đạo cũng được. Mặc dù cùng thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên, cùng thuộc về thập đại tiên tiên linh căn, nhưng là bọn hắn trái cây cũng không khỏi giống nhau. Bởi vì thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên hạt sen có thể là có thể lần nữa bồi dưỡng, cho nên ngài Minh Hà lão tổ phần này thọ lễ cũng không nhẹ. Huyền Đô đại sư dĩ nhiên là nhiều lần nói cảm ơn, sau đó mới nhận này hai quả hạt sen. Huyền Đô đại sư trước mặt lễ vật càng ngày càng nhiều, hơn nữa không có một cái là phản phẩm, cuối cùng chỉ còn lại Trụ Vương sư huynh muội ba người cùng với Trấn Nguyên Tử vẫn không có tiến lên dâng tặng lễ vật. Mà lúc này Trấn Nguyên Tử cười nói với Trụ Vương, xin đại vương đi trước hướng Huyền Đô đạo hữu dâng tặng lễ vật, để cho bần đạo tới kết thúc như thế nào. Trấn Nguyên đại tiên, hay lại là ngài trước, tránh cho chờ một chút ngài thọ lễ không lấy ra được. Dương Thiền vẻ mặt hoạt bát nói với Trấn Nguyên Tử, vẫn như thế, kia bần đạo sẽ không từ chối. Sau khi nói xong, liền từ ống tay áo chung lấy ra một cái ngọc hạt. Cái này không khỏi để cho mọi người cảm thấy, trong hộp ngọc trang chính là Trấn Nguyên Tử bảng hiệu, nhân tham quả. Trấn Nguyên Tử đạo hữu, nếu như nhân tham quả lời nói, sợ rằng ngài liền không lấy ra được rồi. Một bên Minh Hà lão tổ cười nói với Trấn Nguyên Tử, chỉ có thể làm trái cây bữa ăn ngon đồ vật, làm sao có thể lấy ra làm lễ vật đâu. Trấn Nguyên Tử mặt nợ nụ cười nói, cùng thời điểm cầm trong tay ngọc hạt mở ra. Theo trong tay ngọc hạt bị mở ra, một món nhìn qua không tầm thường chút nào đồ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Này đồ nhìn qua chính là bình thường không có gì lạ, cũng không có cái gì hào quang tuyệt trần. Nhưng là vừa lúc đó, trụ vương trong đầu vang lên tiểu gian phi thanh âm. Đại vương, Trấn Nguyên Tử trong tay cầm là Hồng Hoang Địa Mạch đồ. Nghe được tiểu gian phi giọng nói hết sức kích động, trụ vương không khỏi quan sát Trấn Nguyên Tử trong tay này Hồng Hoang Địa Mạch đồ. Chỉ là nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra cái như thế về sau, không hiểu tiểu gian phi tại sao lại khiếp sợ như vậy. Này Hồng Hoang Địa Mạch đồ rốt cuộc là vật gì, cô vương tại sao không có ở trên người hắn cảm thấy chút nào sóng pháp lực. Trụ vương trực tiếp đối tiểu gian phi hỏi. Tiểu gian phi mở miệng đối trụ vương giải thích, bởi vì hắn bản liền là không phải pháp bảo, mà là đại địa thai mô địa thư chúng có bầu dục mà ra. Chỉ cần đem này Hồng Hoang Địa Mạch đồ ném hướng Hồng Hoang đại địa, cho dù là đại địa bể tan tành cũng có thể trong nháy mắt tu bổ. Bây giờ đại vương còn cảm thấy hắn bình thường không có gì lạ sao? Có thể tu bổ Hồng Hoang đại địa, vậy cũng tuyệt đối so với bất kỳ pháp bảo đều chân quý hơn. Trụ vương giống vậy vẻ mặt giật mình nói, dù sao Hồng Hoang đại địa có ở đây không lâu đem tới, sẽ gặp bị thánh nhân đánh nát. Hơn nữa liền liên Hồng Quân đạo tổ đều không cách nào tu bổ bể tan tành Hồng Hoang đại địa, cuối cùng mới để cho đem hóa thành vũ trụ mênh mông, tạo thành vô số hành tinh. Cùng thời điểm đại biểu thời đại Hồng Hoang một đi không trở lại, cấp lấy đúng là thời đại mặt pháp. Nếu như dùng này Hồng Hoang địa mạch đồ, có thể để cho bể tan cảnh Hồng Hoang đại địa lần nữa tu bổ. Khởi là không phải liền đại biểu thời đại Hồng Hoang sẽ không kết thúc, thời đại mạt pháp cũng sẽ không lại tới. Vì vậy vội vàng tiến lên, đưa tay đem Trấn Nguyên Tử trong tay Hồng Hoang địa mạch đồ cầm lên. Chỉ thấy phía trên đem chọn cái Hồng Hoang đại lục hội chế thập phần tinh tế, quá mức thậm chí đã chính xác đến mỗi một cái suối nhỏ, mỗi một tòa tiểu sơn. Đương nhiên, phía trên này cũng không có thành trì thôn, có chỉ là Hồng Hoang đại địa vốn là dáng vẻ. Trụ vương xem xong sau đó mở miệng nói, đại địa thai mô địa thư lại thật tạo ra rồi này Hồng Hoang địa mạch đồ. Nghe giảng trụ vương nói ra Hồng Hoang địa mạch đồ, Trấn Nguyên Tử sắc mặt không khỏi biến đổi, trực tiếp mở miệng đối trụ vương hỏi, đại vương là từ chỗ nào nghe nói này Hồng Hoang địa mạch đồ? Thật giống như ngay cả mấy vị thánh nhân cũng không biết hắn tồn tại. Trụ vương mặt nở nụ cười khép hờ hai mắt, lúc mở ra lần nữa sau khi trên mi tâm khí vận công đức đồng cũng đồng thời mở ra. Sau đó trụ vương cười nói với Trấn Nguyên Tử, xem ra Trấn Nguyên đại tiên là quên mất, cô vương cũng có khí vận công đức đồng rồi. Đại vương có này khí vận công đức đồng, sợ rằng thiên địa này vật đem không có gì là đại vương không cách nào nhận biết. Một bên Minh Hà lão tổ mặt nở nụ cười nói, vật này theo cũng không phải là pháp bảo, nhưng là có lẽ sẽ để cho Huyền Đô đạo hưu chứng đạo thành thánh. Trấn Nguyên Tử mặt nở nụ cười nói. Trấn Nguyên Tử lời nói để cho trụ vương không khỏi sửng sốt một chút, bởi vì trụ vương biết Trấn Nguyên Tử trong miệng chứng đạo thành thánh là đang ở tình huống gì sẽ xuất hiện. Đó chính là lục thánh đánh nát Hồng Hoang đại địa, sau đó do Huyền Đô đại sư xuất thủ dùng Hồng Hoang địa mạch đồ tu bổ Hồng Hoang đại địa. Phần này công đức đủ để cho Huyền Đô đại sư chứng đạo thành thánh, bởi vì này phần công đức không thể so với Nữ Hoa Bổ Thiên công đức kém bao nhiêu, thậm chí còn có thể xưng là chỉ có hơn chớ không kém. Bất quá trong lòng trụ vương cảm thấy kỳ quái là, nếu Trấn Nguyên Tử nắm giữ này Hồng Hoang địa mạch đồ, tại sao tại nguyên bổn thời không trung không có lấy đi ra đây? Đột nhiên một cái ý niệm xuất hiện ở trụ vương trong đầu, đó chính là có người cũng không hy vọng tu bổ Hồng Hoang đại địa, mà người này nhất định hay lại là Trấn Nguyên Tử, vô luận như thế nào cũng không đắc tội nổi một người tồn tại, cho nên Trịnh Nguyên Tử tự nhiên không dám dùng này Hồng Hoang địa mạch đồ tới tu bổ hư hại Hồng Hoang đại địa. Bất quá Huyền Đô đại sư nhưng là khác rồi, bây giờ hắn là trụ vương sư tôn, mà trụ vương mục tiêu chính là bảo trì Hồng Hoang đại địa, bảo trì nhân tộc ở nơi này Hồng Hoang trên vùng đất địa vị. Làm trụ vương sư tôn, Huyền Đô đại sư tự nhiên cũng sẽ là không thể đổ trách nhiệm cho người khác, đi giúp đỡ chính mình đệ tử. Đến thời điểm coi như là sẽ đắc tội cái gì cường đại nhân, Huyền Đô đại sư chỉ sợ cũng sẽ không đem để ở trong lòng. Chỉ bất quá cứ như vậy, sợ rằng Huyền Đô đại sư cũng sẽ thật sự đắc tội người kia. Cái này không khỏi để cho trụ vương trong lúc nhất thời cảm thấy là khó, không biết là có hay không hẳn để cho Huyền Đô đại sư nhận lấy. Dù sao dính liễu trong đó quá rộng, thậm chí có thể sẽ để cho Huyền Đô đại sư cuối cùng vì vậy mà rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Chương 427, tín ngưỡng chi lực. Ngay tại trụ vương tình thế khó xử thời điểm, lão tử bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mọi người tới Thủ Dương Sơn vì Huyền Đô đại sư chúc thọ, tự nhiên không tránh được đi bái kiến lão tử. Bất quá cũng chỉ là bái kiến mà thôi, cũng không ở lại trong Bát Cảnh Cung. Bởi vì Huyền Đô đại sư có động phủ mình đạo tràng, cho nên chúng nhân xâm lệ lão tử sau đó, liền toàn bộ tụ tập ở Huyền Đô đại sư đạo tràng bên trong. Bây giờ lão tử xuất hiện ở trước mặt mọi người tự nhiên lần nữa đứng dậy tham bái. Lão tử đối mọi người khoát tay một cái sau, mở miệng đối Huyền Đô đại sư nói, nếu Trấn Nguyên Tử đạo hữu lấy ra, ngươi còn không mau nhận lấy. Nghe đến lão tử lời nói, Huyền Đô đại sư tự nhiên không dám thờ ơ, cảm ơn Trấn Nguyên Tử sau đó, liền đem Hồng Hoang địa mạch đồ thu vào. Đồng thời lão tử truyền âm cho trụ vương nói, chắc hẳn ngươi cũng biết này Hồng Hoang địa mạch đồ tác dụng, đem tới ngươi cũng có thể cần dùng đến. Lão tử lại nói hết sức rõ ràng, đó chính là, mặc dù do Huyền Đô đại sư nhận Hồng Hoang địa mạch đồ, tuy nhiên lại chưa chắc liền muốn Huyền Đô đại sư tới tự mình sử dụng. Trụ vương nghe sau trong lòng âm thầm gật đầu, trong lòng không khỏi cảm thấy gừng càng già lại càng cay, chính mình lại chui vào ngõ cụt. Sau đó liền mặt nở nụ cười nói, bây giờ liền tới xem một chút cô vương sư huynh đệ ba người, vi sư tôn dâng lên thọ lễ đi. Trụ vương sau khi nói xong, Dương Tiễn liền đem tín ngưỡng chi thụ đưa đến Huyền Đô đại sư trước mặt. Huyền Đô đại sư vừa mới nhận lấy tín ngưỡng chi thụ, Trấn Nguyên Tử liền cười nói, đại vương đến cho mọi người nói một chút, phần này thọ lễ cùng người khác bất đồng chỗ đi. Trụ vương mặt nở nụ cười tiến lên hai bước, mở miệng nói, các vị có hay không cảm thấy muốn chứng đạo thành thánh, liền không thể bất hồng mông tử khí này thành thánh chi cơ. Mọi người dĩ nhiên là gật đầu liên tục, dù sao đây chính là toàn bộ nhân sở cộng chi. Mà trụ vương lại lắc đầu một cái, tiếp theo sau đó mở miệng nói, muốn chứng đạo thành thánh, chỉ là nắm giữ hồng mông tử khí còn là còn thiếu rất nhiều. Bởi vì hồng mông tử khí chỉ là chứng đạo cơ hội, mà cũng không phải là chứng đạo. Nếu như không có cường đại công đức làm hậu thuẫn, coi như ngươi khắp người trên dưới đều là hồng mông tử khí, cũng là không làm nên chuyện gì. Chỉ chẳng qua hiện nay muốn có được bảng đại công đức, có thể cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cho nên cô vương tìm được một người khác đường tắt. Trụ vương lời nói giống như kinh lôi một dạng rung động đến mỗi người trái tim. Từng cái sắc mặt ngưng trọng nhìn trụ vương, hy vọng nghe giảng trụ vương tân đường tắt. Trụ vương tự nhiên cũng không có chút nào ẩn nút, trực tiếp mở miệng nói, lùi lại mà cầu việc khác, lấy tín ngưỡng chi lực thay thế công đức. Nghe giảng trụ vương nói ra tín ngưỡng chi lực, cái này xa lạ từ ngữ. Ngay cả Minh Hà lão tổ cùng Trấn Nguyên Tử đều không khỏi sắc mặt ngưng trọng. Trấn Nguyên Tử càng là trực tiếp mở miệng nói, không biết đại vương trong miệng tín ngưỡng chi lực, rốt cuộc là một cái dạng gì tồn tại. Này tín ngưỡng chi lực đã sớm tồn tại ở trong thiên địa. Hơn nữa có lợi lớn nhất, chính là nữ hoa nương nương cùng nhân tộc Tam Hoàng. Tín ngưỡng chi lực rốt cuộc là cái gì chứ? Hắn lại là thiên hạ nhân tộc đối người nào đó tín ngưỡng. Tin tưởng hắn có thể vì nhân tộc mang đến che chở. Chỉ phải cái này nhân có thể che chở nhân tộc tự nhiên hương hỏa không ngừng đem cung phụng. Bị nhân tộc cung phụng, liền sẽ có được nhân tộc tín ngưỡng chi lực. Chỉ cần ngươi có đầy đủ tín ngưỡng chi lực, vô luận là cảnh giới hay lại là địa vị, cũng sẽ được đến tăng lên rất nhiều. Thậm chí chứa đựng đến lượng nhất định, coi như dựa vào tín ngưỡng chi lực chứng đạo thành thánh, cũng chưa hẳn là không thể nào. Trụ vương lời nói, làm cho tất cả mọi người không khỏi sắc mặt nghiêm trọng. Dù sao này cùng bọn họ thật sự quen thuộc, hẳn cũng coi là đi ngược lại rồi. Thượng cổ tu sĩ nói là tu thân dưỡng tính, mà chính mình tâm tính. Cuối cùng một buổi sáng hiểu ra trạm thi thành thánh, có thể là dựa theo trụ vương từng nói, vậy bọn họ cần phải làm là được rong ruổi thiên hạ nhân tộc giữa, giáo hóa cùng che chở nhân tộc, đổi lấy nhân tộc đối với bọn họ cung phụng cùng tín ngưỡng. Mà lúc này lão tử lại mở miệng đối trụ vương hỏi, vậy ngươi thư này ngưỡng chi thụ vừa có thể có tác dụng gì đây? Sư tổ, từ triều ca thành kiến rồi nhân tộc thánh điện, phàm là bị cung phụng ở nhân tộc trong thánh điện nhân đều đã có tín ngưỡng chi lực. Chỉ là này tín ngưỡng chi lực chỉ có thể trôi lơ lửng ở bị cung phụng cùng tín ngưỡng bên người thân, nhưng không cách nào bị kỳ chân chính hấp thu. Mà tín ngưỡng chi thụ công hiệu chính là có thể trợ giúp sư tôn gom tín ngưỡng chi lực, hơn nữa không gián đoạn cung cấp cho sư tôn. Trụ vương mở miệng nói. Nghe giảng trụ vương lời nói, lão tử không khỏi gật đầu một cái, đồng thời hướng không trung ngắt tay, từng đạo nhũ bạch sắc khí lưu trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Không cần hỏi mọi người cũng biết, này nhất định chính là trụ vương trong miệng tín ngưỡng chi lực. Bởi vì lão tử cũng bị cung phụng ở nhân tộc bên trong thánh điện, cho nên tín ngưỡng chi lực tự nhiên sẽ xuất hiện ở bên cạnh hắn. Lão tử cũng không có đem các loại tín ngưỡng chi lực toàn bộ hấp thu, chỉ là hấp thu một bộ phận, cảm ngộ một chút trong đó công hiệu. Sau đó liền hài lòng gật đầu một cái, sau đó vung tay lên liền đem toàn bộ nhũ bạch sắc khí lưu, cũng chính là tín ngưỡng chi lực, toàn bộ đưa vào tín ngưỡng chi thụ bên trong. Đồng thời chỉ thấy từ tín ngưỡng trên cây phát ra từng đạo kim quang, những kim quang này cuối cùng toàn bộ tụ tập ở Huyền Đô đại sư đỉnh đầu. Lại đang trước mắt mọi người tạo thành tín ngưỡng kim vân, trực tiếp đem Huyền Đô đại sư bao phủ ở kim quang bên dưới. Lần này người sở hữu nhìn về phía tín ngưỡng chi thụ ánh mắt đã xuất hiện khát vọng. Thật không được thư này, ngưỡng chi thụ bây giờ chính là mình. Mà lúc này Trấn Nguyên Tử lại cười nói, đại vương, không biết trong tay ngươi nhưng còn có thư này ngưỡng chi thụ. Dù sao này Trấn Nguyên Tử cũng đứng hàng nhân tộc bên trong thánh điện, chỉ bất quá hắn cũng không có lão tử bản lĩnh. Trong lúc giở tay nhấc chân là được hấp thu tín ngưỡng chi lực. Trụ vương cười nói với Trấn Nguyên Tử, Trấn Nguyên đại tiên trong tay có đại địa thái khuôn mẫu địa thư, cần gì phải yêu cầu tín ngưỡng chi thụ đây. Nghe giảng trụ vương lời nói, Trấn Nguyên Tử không khỏi sửng sốt một chút. Đồng thời đại địa thai mô địa thư cũng trực tiếp xuất hiện ở đỉnh đầu của Trấn Nguyên Tử. Chỉ thấy đỉnh đầu của Trấn Nguyên Tử đại địa thai khuôn mẫu địa thư từ từ mở ra. Trong nháy mắt từng đạo nhũ bạch sắc khí lưu cũng theo đó xuất hiện. Chỉ bất quá đại địa thai mô địa thư hấp thu tín ngưỡng chi lực tốc độ, đây chính là thập phần chậm chạp. Cùng tín ngưỡng chi thụ căn bản là không có cách thường ngày mà nói. Dù vậy, chính Nguyên Tử cũng cảm thấy tín ngưỡng chi lực diệu dụng. Cười lớn thu hồi đại địa thai mô địa thư, mở miệng nói với trụ vương, xem ra còn phải tiến hành tế luyện mới có thể để cho bần đạo đại địa thai mô địa thư trở thành tín ngưỡng chi bảo. Trấn Nguyên đại tiên không hổ là trong Tử Tiêu cung khách. Trụ vương mặt lộ vẻ tân bốc, mở miệng nói với Trấn Nguyên Tử rồi. Sau đó trụ vương đưa tay vung lên, tế luyện tín ngưỡng chi bảo phương pháp liền xuất hiện ở mỗi người trong đầu. Mọi người tự nhiên biết đây là trụ vương quà tặng, vì vậy rối rít hướng trụ vương hành lễ nói tạ. Mà trụ vương lại cười nói với mọi người, các vị đến cho cô vương sư tôn chúc thọ, thư này ngưỡng chi bảo phương pháp tế luyện liền toàn làm ta nhân giáo đáp lễ rồi. Chương 428, ai truyền nhân ai che chở. Đưa đi chúng vị diện mang vẻ cảm kích chúc thọ người, Huyền Đô đại sư cùng trụ vương liền bị lao tử têu vào bắt cảnh cung bên trong. Hôm nay ngươi sẽ được tín ngưỡng chi lực phương pháp truyền thụ cho mọi người, sẽ không vẹn vẹn chỉ là vì đáp lễ chứ? Lao tử mở miệng đối trụ vương hỏi. Kia sư tổ cảm thấy đệ tử làm như vậy mục đích chân chính thì là cái gì chứ? Trụ vương mặt nở nụ cười mà nhìn lao tử nói, ngươi có thể biết nếu như những ẩn đó thế không ra á thánh xuất hiện lần nữa ở nơi này hồng hoang đại địa trên sẽ là một cái dạng gì cục diện sao? Lao tử mở miệng đối trụ vương hỏi. Này không khỏi để cho Huyền Đô đại sư sắc mặt nghiêm trọng, hắn không nghĩ tới trụ vương mục đích lại là để cho những ẩn đó thế á thánh tái hiện. Bất quá trụ vương trên mặt lại nở một nụ cười, hơn nữa nhìn lao tử nói, chúng ta cũng không thể làm một ít tàn thứ phẩm tới lừa bịp Hạo Thiên Thượng Đế đi. Quả là như thế, ngươi lại đem chủ ý đánh vào trên người bọn họ. Đây chính là một trận đánh cược, ngươi có nghĩ qua thua rồi kết quả là cái gì không? Lao tử vẫn mặt không chút thay đổi nói, sư tổ yên tâm, ở nơi này chàng đánh cược trung đệ tử sẽ không thua, nhiều nhất chính là lạc cái huề mà thôi. Chân chính sẽ coi thắng thua là xiển giáo cùng Tây Phương giáo. Cùng lần này phong thần lớn nhất người được lợi Hạo Thiên Thượng Đế. Trụ Vương mở miệng nói. Trụ Vương nói không tệ, những thứ này Á Thánh chỉ muốn xuất sơn, tự nhiên sẽ trợ giúp Trụ Vương. Dù sao thiếu Trụ Vương nhân quả, không chết ở phong thần bên trong, xui xẻo chính là Tây Phương giáo cùng Nguyên Thủy Thiên Tử, bởi vì bọn họ thủ hạ đệ tử sẽ bị tàn sát. Ngược lại, nếu như bọn họ chết, lấy được tốt đẹp nhất nơi chính là Hạo Thiên Thượng Đế, mà hắn Trụ Vương lại không có chút nào tổn thất. Ngươi đã có toàn bộ kế hoạch, vậy thì đi làm đi. Nếu như có chỗ nào xử lý không được, bần đạo sẽ đích thân xuất thủ. Lão tử mở miệng nói với Trụ Vương. Nghe đến Lão tử lời nói, trong lòng Trụ Vương không khỏi âm thầm cao hứng. Xem ra này Tam giáo giáo chủ thật là đều là bao che cho con chủ nhà. Nói trắng ra là chính là một câu nói, ký danh đệ tử chết thì chết. Nếu ai dám bên trên đệ tử đi chuyển, đó chính là không chết không thôi kết cục. Tựa như cùng tại nguyên buồn thời không trung, coi như Tam Tiêu cùng Triệu Công Minh chết, Thông Thiên giáo chủ vẫn là thờ ơ không động lòng. Nhưng là đợi Hỏa Linh Thánh Mẫu một sau khi chết, liền có Thông Thiên giáo chủ bày ra Chu Tiên trận tiết mục. Như vậy liền có thể thấy được, ký danh đệ tử cùng đệ tử đích truyền khác nhau. Trụ Vương cảm ơn lão tử sau đó, lão tử lại mở miệng đối Huyền Đô đại sư nói, ngươi đem Hồng Hoang địa mạch đồ giao cho đại vương, giữa thiên địa này sợ rằng chỉ có hắn mới dám dùng. Huyền Đô đại sư vừa đem Hồng Hoang địa mạch đồ giao cho Trụ Vương, vừa mở miệng đối lão tử hỏi sư tôn, không biết này Hồng Hoang địa mạch đồ có diệu dụng gì. Này Hồng Hoang địa mạch đồ hào vô sóng pháp lực, nhìn qua cũng không có chỗ nào xài. Chẳng lẽ hay lại là cái khó khăn được pháp bảo hay sao? Thực ra Huyền Đô đại sư một mực ở bên mực, Trấn Nguyên tử đưa ra Hồng Hoang địa mạch đồ. Tại sao lại để cho Trụ Vương cùng lão tử coi trọng như vậy? Này Hồng Hoang địa mạch đồ, thác sinh với Trấn Nguyên tử địa thư đại địa thai mô, cùng với đối ứng với nhau, là thác sinh với Thiên Thư Phong Thần bảng trung chín tiên tinh thần phổ. Lão tử mở miệng đối Huyền Đô đại sư nói, Trụ Vương không nghĩ tới, lão tử lại cũng biết này Hồng Hoang địa mạch đồ, hơn nữa vẫn còn biết có chín tiên tinh thần phổ. Tiểu Gia Phi, ngươi không phải nói coi như lục thánh, cũng không biết này Hồng Hoang địa mạch đồ sao? Trụ Vương trực tiếp mở miệng đối Tiểu Gia Phi hỏi. Đại vương, lục thánh chỉ là không biết này Hồng Hoang địa mạch đồ đã xuất thế, mà cũng là không phải không biết địa thư sẽ sinh ra Hồng Hoang địa mạch đồ. Tiểu Gian Phi thở dài một cái sau nói với Trụ Vương. Nghe được Tiểu Gian Phi nói như vậy, Trụ Vương không khỏi âm thầm gật đầu một cái. Xem ra chính mình hay lại là coi thường trong trời đất này thánh nhân. Mà lúc này Huyền Đô đại sư tiếp tục mở miệng đối lao tử hỏi, vậy không biết này Hồng Hoang địa mạch đồ cùng chín thiên tinh thần phổ, rốt cuộc có cái dạng gì tác dụng đây? Nếu như năm đó Vu Yêu đại chiến cộng công đầu đụng Bất Chu Sơn thời điểm, chúng ta trong tay phải có chín thiên tinh thần phổ, cũng bất tất để cho nữ hoa nương nương luyện thạch bổ thanh thiên rồi. Lão tử mở miệng nói, chín thiên tinh thần phổ có thể tu bổ cửu thiên, kia khởi không phải nói Hồng Hoang địa mạch đồ có thể tu bổ Hồng Hoang đại địa? Huyền Đô đại sư vẻ mặt khiếp sợ mở miệng nói, không sai, cho dù là Hồng Hoang đại địa bể thành vô số khối, có Hồng Hoang địa mạch đồ ở, cũng có thể để cho Hồng Hoang đại địa lần nữa khôi phục nguyên dạng. Hơn nữa thiên địa linh khí thậm chí sẽ khôi phục lại, khai thiên tích địa lúc độ dày. Lão tử gật đầu một cái rồi nói ra, Trụ Vương cũng không nghĩ tới, Hồng Hoang địa mạch đồ không những có thể tu bổ Hồng Hoang thế giới, lại còn có thể để cho Hồng Hoang đại địa khôi phục khai thiên tích địa lúc nồng độ linh khí. Cái này không khỏi để cho Trụ Vương trực tiếp mở miệng nói với lão tử, nếu này Hồng Hoang địa mạch đồ có này tác dụng, kia tại sao không hiện tại liền đem nó cùng Hồng Hoang đại địa hợp hai thành một đây? Hiện đang dùng chỉ là gia tăng linh khí, khởi là không phải phí của trời. Lão tử nhìn Trụ Vương mở miệng nói, phản phất là ở nói cho Trụ Vương, ngươi biết rõ Hồng Hoang đại địa sắp bể tan cảnh, vẫn còn ở bần đạo trước mặt giả trang cái gì không biết. Trụ Vương cười một tiếng sau mở miệng nói, không biết kia chín tiên tinh thần phổ, có thể hay không đã dựng dục mà xuống đây. Vậy thì đi tìm ngươi đồ đệ Bách dám hỏi một chút rồi, bần đạo có thể không có cách nào trả lời ngươi. Lão tử mở miệng nói với Trụ Vương. Lần này không khỏi để cho Huyền Đô đại sư lần nữa vô cùng khiếp sợ. Hôm nay ngày này, không chỉ là Huyền Đô đại sư sinh nhật, thậm chí còn là hắn khiếp sợ ngày. Vì vậy liền dùng không thể tin được ánh mắt nhìn Trụ Vương nói, sư tôn trong miệng Bách Giám, nhưng là bây giờ trấn thủ Phong Thần Thai tiếp dẫn thần. Năm đó Hiên Viên hoàng đế giá hạ tổng binh quan Bách Giám, chính là hắn, nếu như là người bình thường, há có thể vào ngươi đệ tử lên tiếng. Lão tử mở miệng đối Huyền Đô đại sư nói, xem ra sư tổ thật là không chỗ nào không biết, thậm chí ngay cả đệ tử thu Bách Giám làm đồ đệ sự tình cũng lòng biết rõ. Chỉ là không biết kia Nguyên Thủy Thiên Tôn có biết chuyện này. Trụ Vương mở miệng nói với lão tử, nếu như muốn là không phải bần đạo cảm giác, Phong Thần bảng cùng nhân giáo dính líu càng ra mật thiết, sợ rằng liền bần đạo cũng sẽ không nghĩ tới. Sau đó cố ý đi một chuyến Kỳ Sơn Phong Thần Thai, quả nhiên ở trên người Bách Giám phát hiện Thái Thanh Tiên Quyết. Muốn là không phải bần đạo kịp thời xuất thủ, ngươi cảm thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ không phát hiện được ngươi mánh quẻ nhỏ. Lão tử mở miệng nói với Trụ Vương. Nghe đến lão tử lời nói, Trụ Vương cũng không khỏi sửng sốt một chút. Không nghĩ tới chính mình lại cẩn thận mấy cũng có sơ sót, suýt nữa lộ ra chân tướng. Mà Huyền Đô đại sư lo lắng cũng đúng là như vậy, bởi vì một khi bị Nguyên Thủy Thiên Tôn biết được chuyện này, sợ rằng hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Đa tạ sư tổ xuất thủ, nếu không đệ tử tìm cách sợ rằng sẽ công dã tràng. Trụ Vương mở miệng đối lão tử nói cảm ơn nói, coi như ngươi thu Bách Giám làm đồ đệ, hắn cũng bèn bèn chỉ là Phong Thần Thai tiếp dẫn thần, muốn dựa vào hắn trưởng không Phong Thần bảng, sợ rằng chưa chắc có thể cho ngươi như nguyện. Lão tử mở miệng nói. Chương 429, tín ngưỡng chi thụ. Nếu như Khương Tử Nha mất đi Phong Thần tư cách, vậy không biết sư tổ cảm thấy người nào sẽ thay thế hắn đây? Trụ Vương nở nụ cười đối lão tử hỏi, ngươi nói cái gì, chẳng lẽ ngươi đang ở đây Khương Tử Nha bên người cũng đặt vào nhân hay sao? Lão tử sắc mặt đã hoàn toàn không cách nào nữa bình tĩnh. Khương Tử Nha đệ tử Ân Lâm Kiên là con trai của Tỷ Can Vương Thúc, ở mấy năm trước liền bị đệ tử an bài ở Khương Tử Nha bên người. Trụ Vương không có chút nào giấu giếm mở miệng nói, bây giờ Tỷ Can đã khởi tử hoàn sinh, sợ rằng kia Khương Tử Nha cũng sớm đã biết được, chẳng lẽ hắn sẽ không hoài nghi Ân Lâm Kiên sao? Huyền Đô đại sư vẻ mặt lo lắng đối trụ vương hỏi. Sư tôn yên tâm, đệ tử đã sớm sắp xếp xong xuôi chuyện này, nếu không cũng không khả năng để cho Tỷ Can Vương thúc lần nữa lộ diện. Trụ vương mở miệng đối Huyền Đô đại sư nói. Về phần trụ vương là như thế nào phải đem Tử Nha tin tưởng Ân Lâm Kiên, thực ra biện pháp thập phần đơn giản, đó chính là để cho Khương Tử Nha cảm giác Ân Lâm Kiên mục đích. Mà Ân Lâm Kiên mục đích chỉ có một, kia chính là có thể tập được vô thượng, trở thành bất tử bất diệt người tu đạo. Mà cùng năm đó Khương Tử Nha tại sao tương tự, cũng là vì có thể trường sinh bất tử mà tìm tiên hỏi. Bất quá cái này còn không cách nào hoàn toàn tiêu trừ Khương Tử Nha hoài nghi. Kế tiếp chuyện này lại chân chính làm được, để cho Khương Tử Nha thậm chí còn xiển giáo đối Ân Lâm Kiên không có chút nào hoài nghi. Đó chính là Tỷ Can Vương thúc vẫn còn có một đứa con trai, bây giờ đã bị phong làm Tỷ Can Vương thúc thế tử. Ngay cả vốn là Ân Lâm Kiên vị hôn thê, bây giờ đều đã thành cái này thế tử nàng dâu. Lúc đó biết được chuyện này Ân Lâm Kiên cố ý để cho thổ hành tôn hỗ trợ, cùng hắn đồng thời lẹn về rồi chiếu ca thành. Chẳng những tự tay đem cái kia thế tử cùng hắn vị hôn thê giết, hơn nữa nếu là không có Hoàng Thiên Hóa kịp thời xuất thủ, chỉ sợ cũng liền Tỷ Can Vương thúc đều đã chết ở trong tay hắn. Nghe xong trụ vương sau khi giải thích, lão tử thở dài một cái rồi nói ra, một vòng tiếp một vòng tả hữu hô ứng, thật là không biết ngươi là như thế nào vận hành. Sư tổ, đệ tử chưa từng không muốn mang đến người nhà ẩn cư thâm sơn, đi qua vậy chân chính cuộc sống thần tiên. Chỉ tiếc đệ tử không cái kia có phúc. Nhân tộc có hay không có thể tiếp tục làm này hồng hoang thế giới chủ nhân, tất cả đều ở đệ tử một người trên vai. Vì nhân tộc đem tới, đệ tử phải không ngừng nhu đồ. Trụ vương mở miệng nói, chỉ cần ngươi có thế để cho Khương Tử Nha nghĩ đi phong thần tư cách, bần đạo sẽ trợ giúp Ân Lâm Kiên chấp trưởng đánh bên người phong thần bảng. Cuối cùng lão tử trực tiếp mở miệng nói với trụ vương, đa tạ sư tổ, nếu như không có sư tôn cùng sư tổ tương trợ, sợ rằng đệ tử cũng đi không tới hôm nay. Trụ vương cung cung kính kính hướng Huyền Đô đại sư cùng lão tử thi lễ một cái, nhưng là lão tử lại trực tiếp xuất thủ, chính là để cho trụ vương không có bại đi xuống. Dù sao lúc này trụ vương đại lễ, e là cho dù là lão tử cũng không thể chịu đựng. Đều là người một nhà cũng không cần khắc đến, còn là nói một câu ngươi tin kia ngưỡng chi thụ những công hiệu khác đi. Lão tử mở miệng nói với trụ vương, sư tổ lại nhìn ra tin kia ngưỡng chi thụ còn có còn lại diệu dụng. Trụ vương vẻ mặt si tình nhìn lão tử nói, bây giờ trụ vương là càng phát ra cảm giác chính mình này vị thí chủ thái thanh lão tử thánh nhân có thể so với chính mình tưởng tượng trung kinh khủng hơn nhiều. Hoàng trung lý thụ, bàn đào thụ, nhân tham quả thụ, ba loại tiên thiên linh căn bồi dưỡng ra tín ngưỡng chi thụ, há lại sẽ là một kiện đơn giản tín ngưỡng chi bảo. Lão tử mở miệng nói với trụ vương, sư tổ nói không tệ, chỉ cần sư tôn dùng tín ngưỡng chi lực tưới, tín ngưỡng chi thụ sẽ gặp kết xuất tín ngưỡng chi quả. Thứ này ngưỡng chi quả tác dụng chính là có thể vi sư tôn cung cấp tín ngưỡng chi lực. Trụ vương gật đầu một cái rồi nói ra, dùng tín ngưỡng chi lực tưới, sau đó sẽ thu hoạch tín ngưỡng chi lực. Chẳng lẽ thứ này ngưỡng chi quả có thể cung cấp tín ngưỡng chi lực sẽ là trước kia gấp mấy lần hay sao? Huyền Đô đại sư nhìn trụ vương hỏi. Tín ngưỡng chi quả sở sinh tín ngưỡng chi lực cùng với dùng tín ngưỡng chi lực là thành có quan hệ trực tiếp. Trụ vương lắc đầu một cái sau đối Huyền Đô đại sư nói, cái này không khỏi sẽ để cho Huyền Đô đại sư kỳ quái, dù sao nếu như dựa theo trụ vương nói một chút, kia khởi là không phải người mù đốt đèn phí công. Thấy Huyền Đô đại sư vẻ mặt không hiểu biểu tình, Triệu Vương tự nhiên biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Vì vậy liền cười nói, này tín ngưỡng chi lực chỉ có bị tín ngưỡng nhân tài có thể sử dụng. Nói cách khác, người khác không cách nào cướp đoạt đến đã thành hình tín ngưỡng chi lực. Điều này sẽ đưa đến muốn có được tín ngưỡng chi lực, chỉ có để cho mình bị nhân tộc cung phụng. Nếu không lại cũng không có những biện pháp khác. Mà đệ tử vi sư tôn nuôi trồng thư này ngưỡng chi thụ, nhưng có thể hấp thu người khác tín ngưỡng chi lực. Sau đó giải trừ sư tôn có thể sử dụng tín ngưỡng chi quả. Nghe giảng trụ vương giải thích, tuyên đọc sư thậm chí không dám tin tưởng lỗ tai mình. Bất quá nghĩ lại, lại cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Vì vậy liền mở miệng nói, ngay mới vừa rồi, sư tôn là không phải đem chính mình tín ngưỡng chi lực, toàn bộ đều nằm mơ thấy bần đạo trên người sao? Sư tổ, dưới gầm trời này tổng cộng chỉ có 6 vị thánh nhân. Ngài cảm thấy ngoại trừ thánh nhân bên ngoài, còn có ai có thể ở trong lúc giở tay nhấc chân làm được đây? Trụ vương mở miệng nói. Đại vương nói không tệ, hơn nữa vi sư cũng chỉ có thể đem chính mình tín ngưỡng chi lực tặng cho ngươi mà thôi. Muốn đem những người khác tín ngưỡng chi lực tặng cho ngươi, ngay cả vi sư cũng không cách nào làm được. Lão tử mở miệng nói. Lần này Huyền Đô đại sư coi như là hoàn toàn biết, trụ vương đưa cho hắn tín ngưỡng chi thụ có bao lớn diệu dụng. Cướp đoạt người khác tín ngưỡng chi lực, bần đạo hay lại là không làm được. Xem ra thư này ngưỡng chi thụ đặt ở bần đạo nơi này thật đúng là liền không có chỗ gì dùng. Huyền Đô đại sư nói. Này có thể cũng không phải là Huyền Đô đại sư nói lời xa giao, mà là hắn làm người vốn là như thế. Căn bản cũng sẽ không đi cướp đoạt người khác tín ngưỡng chi lực. Đệ tử đã sớm biết sư tôn là người, cho nên khẳng định sư tôn quả quyết sẽ không ăn cắp người khác tín ngưỡng chi lực, cho nên mới để cho Dương Tiễn cùng Dương Tiền hỗ trợ, đồng thời vi sư tôn bồi dưỡng thư này ngưỡng chi thụ. Trụ vương mặt nở nụ cười nói, bọn họ lại giúp ngươi giúp cái gì đây? Huyền Đô đại sư mở miệng đối trụ vương hỏi, chẳng lẽ sư tôn quên Dương Tiễn cùng thân phận của Dương Tiền? Trụ vương cười đối Huyền Đô đại sư nói, bất quá lời này vừa ra miệng, trụ vương liền nghĩ tới một chuyện, đó chính là Thông Thiên giáo chủ nói với Tây Vương Mẫu, trụ vương không đem nhà nàng quan hệ bừa bãi bộ, nhưng là bây giờ đoán mà bắt đầu, chính mình sư đệ sư muội biểu muội lại thành con trai của chính mình nàng dâu, cái này chỉ sợ cũng coi là chuẩn bị lộn xộn đi. Bọn họ là Giao Cơ tiên tử con gái, cũng chính là Hạo Thiên thượng đế cháu ngoại cùng cháu ngoại gái. Chỉ bất quá cái này lại cùng tín ngưỡng chi lực có quan hệ gì đây? Huyền Đô đại sư vẻ mặt không hiểu hỏi. Trụ vương gật đầu một cái sau mở miệng nói, bọn họ không chỉ là Hạo Thiên thượng đế cháu ngoại cùng cháu ngoại gái, bọn họ hay lại là thiên phàm kết hợp đời sau. Cho nên trên người bọn họ có dị chủng lực lượng, đệ tử quản loại lực lượng này gọi là tình lực. Chương 430, lão tử tình chi đạo. Tại sao lại ra tới một tình lực? Huyền Đô đại sư vẻ mặt không hiểu nhìn trụ vương hỏi. Sư tổ hắn lao nhân ra nói là vô vi chi đạo, muốn thành tựu đại đạo phải rồi đi thất tình lục dục. Nhưng là này thất tình lục dục, lại tại sao nếm là không phải một loại sức mạnh đây? Trụ Vương mở miệng nói, đừng nói bừa, thất tình lục dục sẽ cho người sinh ra tham lam đợi rất nhiều tâm tình tiêu cực. Thử hỏi người tu đạo tại sao có thể nắm giữ đây? Huyền Đô đại sư mở miệng nói, vậy nếu như nhân giáo đệ tử bị người khi dễ, sư tôn sẽ làm như không thấy đâu rồi, vẫn sẽ xuất thủ vì nhân giáo đệ tử báo thù. Trụ Vương nhìn Huyền Đô đại sư hỏi, Huyền Đô đại sư không chút do dự nói, ta nhân giáo đệ tử tự nhiên có ta nhân giáo để ý tới, nếu như người khác nếu là dám lấn ta nhân giáo, ta tự nhiên muốn cùng hắn không chết không thôi. Huyền Đô đại sư vừa dứt lời, chỉ thấy lao tử thở dài một cái rồi nói ra, xem ra là bần đạo bỏ quên tình này lực. Sư tổ nói không tệ, lão nhân gia quả thật bỏ quên tình lực lượng. Bởi vì có tình thầy trò, sư tôn mới sẽ không nhìn đệ tử bị người khi dễ. Bởi vì có tình huynh muội, Hạo Thiên thượng đế mới có thể nghĩ hết biện pháp bảo vệ em gái mình Giao Cơ tiên tử. Bởi vì ái tình, Giao Cơ tiên tử mới có thể liều lĩnh cùng phàm nhân Dương Thiên Hữu mến nhau. Bởi vì có thân tình, Giao Cơ tiên tử cùng Dương Thiên Hữu mới có thể nguyện ý lấy tánh mạng mình giữ được Dương Tiễn cùng Dương Tiễn. Cuối cùng một câu nói, thế gian thật sự có sinh linh, cho dù là thánh nhân cũng giống như vậy, đều không cách nào chạy thoát tình này tự. Trụ Vương mở miệng nói, vừa lúc đó lão tử đột nhiên khép hờ hai mắt, đỉnh đầu tam trăm hoa đua nở trong bụng ngũ khí chiêu dương. Trong lúc nhất thời bát cảnh cung bên trong thiên hoa loạn truy địa dung kim liền, vạn trượng hào quang đem trọn tọa thủ Dương Sơn cũng chiếu sáng ở trong đó. Ngay cả bát cảnh cung ngoại Dương Tiễn cùng Dương Thiền, cùng với chư bát giới cùng Ngọc Thỏ đám người, cũng toàn bộ bị kim quang che phủ ở trong đó. Cái này không khỏi để cho Huyền Đô đại sư mặt lộ vẻ không hiểu, không biết mình sư tôn tại sao lại đem quanh thân pháp lực vận chuyển tới cực hạn. Ngay cả trụ vương cũng có vẻ không hiểu, vì vậy liền đối với tiểu gian phi hỏi đây là tình huống gì. Đại vương, lão tử thánh nhân chỉ sợ là muốn đột phá. Tiểu gian phi mở miệng nói với trụ vương, sư tổ đã là thánh nhân chi tôn, lại đột phá chẳng phải là muốn thành vì thiên đạo thánh nhân rồi. Trụ vương vẻ mặt lo lắng nói, ở trụ vương trong ấn tượng đã đem thiên đạo coi thành chính mình đại địch. Nếu như lão tử thành vì thiên đạo thánh nhân, có thể hay không cũng vì vậy cùng thiên đạo hòa hợp đây? Nếu như nói như vậy, không nói trước chính mình nhiều hơn một vị đại địch, tối thiểu sợ rằng thiên hạ này sẽ không còn nhân giáo giáo chủ. Bệ hạ không cần phải lo lắng, lão tử thánh nhân đột phá chỉ là cảnh giới, mà cũng không phải là giống như Hồng Quân đạo tổ một dạng lấy tự thân dung nhập vào thiên đạo. Tiểu gian phi mở miệng đối trụ vương giải thích, vậy nếu như sư tổ thành công đột phá đến thiên đạo thánh nhân cảnh giới, vậy hắn có hay không có đánh với Hồng Quân đạo tổ một trận được đây? Trụ vương tiếp tục đối với tiểu gian phi hỏi. Tiểu gian phi lắc đầu một cái rồi nói ra, vô pháp tướng nhất so sánh nhau, bởi vì coi như lão tử thánh nhân thành công đột phá đến thiên đạo thánh nhân cảnh giới, cũng chẳng qua là thiên đạo thánh nhân sơ kỳ mà thôi. Mà Hồng Quân đạo tổ hợp đạo vài vạn năm, lúc này tu vi đã đến đột phá bên mở, thậm chí có khả năng tùy thời thoát khỏi thiên đạo, thành tựu đại đạo thánh nhân. Trụ vương nghe xong không khỏi gật đầu một cái, sau đó liền đem sự chú ý toàn bộ đặt ở trên người lão tử. Nhưng là trụ vương lại không có phát hiện, ở tiểu gian phi nói ra Hồng Quân đạo tổ có thể trở thành đại đạo thánh nhân thời điểm, sắc mặt lại xuất hiện một chút bất đắc dĩ. Lúc này trên người lão tử đạo bào vô phong tự động, đỉnh đầu hoa trên núi cũng đang không ngừng xoay tròn. Thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp càng là ở tam hoa trên đại phóng hào quang. Chỉ bất quá này thiên địa huyền hoàng linh lung tháp phát ra hào quang lại toàn bộ bị tam hoa hấp thu. Sau đó hoa trên núi lại bắt đầu từ từ dung hợp, cuối cùng tạo thành một đóa bạch liên. Hơn nữa còn là 36 phẩm. Đại vương, là 36 phẩm tịnh thế bạch liên. Lão tử thánh nhân đã thành công đi đến thiên đạo thánh nhân cảnh giới. Tiểu gian phi mở miệng nói với trụ vương. Nghe giảng lão tử đã trở thành thiên đạo thánh nhân, trụ vương trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Bởi vì hắn luôn cảm thấy trong này có vấn đề gì, chỉ là mình trong lúc nhất thời không cách nào nghĩ thông suốt mà thôi. Cùng lúc đó, lão tử bóng người đã xuất hiện ở thủ Dương Sơn trên. Toàn bộ Hồng Hoang đại lục bên trên sinh linh đều có thể rõ ràng thấy. Bần đạo Thái Thanh lão tử, hôm nay cảm ngộ tình chi đạo, thành tựu thiên đạo thánh nhân đạo quả. Thứ nay về sau, nhân giáo đem lấy tình chi đạo giáo hóa nhân tộc. Lão tử thanh âm giống như kinh lôi một dạng tại chỗ có sinh linh trong lòng vang lên. Phản phất lão tử liền đứng ở bên cạnh họ. Sau đó lão tử hư ảnh biến mất ở thủ Dương Sơn bên trên, đồng thời thủ Dương Sơn bên trên dị tượng cũng biến mất theo. Cái này không khỏi để cho thủ Dương Sơn bên trên chúng sinh linh trực tiếp quỳ sụp xuống đất, hướng bắt cảnh cung phương hướng đi tam bái cửu khấu đại lễ. Bởi vì ngay mới vừa rồi trong chấp nhóm này, bọn họ lại lấy được vô biên chỗ tốt. Vốn là không mở linh trí sinh linh, bây giờ đã mở ra linh trí, thành công mở ra tu luyện rồi lữ trình. Những bản đó liền đã có một ít tu vi sinh linh, càng là tu vi tiến nhiều. Coi như Dương Tiễn cùng Dương Thiền, tu vi cũng trực tiếp từ Thái Ất Kim Tiên đột phá đến Đại La Kim Tiên. Thậm chí ngay cả chư bát giới cùng Ngọc Thỏ, tu vi cũng đang không ngừng leo lên. Mặc dù cũng không đi đến Đại La Kim Tiên đạo quả, lại cũng đạt tới Thái Ất Kim Tiên trung kỳ. Một nhà hoan hỉ một nhà buồn, Tây Phương Linh Sơn bát bảo công đức chỉ, sắc mặt của chuẩn đề đạo nhân âm trầm. Sư Minh, vốn cảm thấy cho ngươi đã cùng kia lão tử tu vi đến gần vô hạn, không nghĩ tới hôm nay nhưng là lần này kết quả. Chuẩn đề đạo nhân mặt lộ buồn khổ vẻ, cắn răng nghiến lợi nói, vốn là vô vi đại đạo, bây giờ cũng đã tỉnh chi đạo đột phá bình cảnh, thành tựu thiên đạo thánh nhân quả vị. Trong này rốt cuộc có cái dạng gì liên lạc đây? Tiếp dẫn đạo nhân cũng không để ý tới chuẩn đề đạo nhân, mà là vẻ mặt ngưng trọng biểu tình, lầm bầm lầu bầu nói, Côn Lôn Sơn Ngọc hư cung, lão tử trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Sau đó lại có như vậy một chút bất đắc dĩ, cuối cùng chuyển thân đứng lên nói, Bạch Hạc đồng tử, đi gọi ngươi Nam Cực Tiên Ông cho bần đạo gọi tới. Lao ra, Nam Cực Tiên Ông sư huynh bây giờ còn ở trong mắt Bắc Hải. Bạch Hạc đồng tử mở miệng nói với Nguyên Thủy Thiên Tôn. Lần trước Nguyên Thủy Thiên Tôn phát hiện Nam Cực Tiên Ông không ở phía sau, liền để cho Bạch Hạc đồng tử tìm khắp Hồng Hoang đại địa, cuối cùng lại đang Bắc Hải trong hải nhãn phát hiện Nam Cực Tiên Ông. Vốn là Nguyên Thủy Thiên Tôn chuẩn bị tự mình xuất thủ cứu giúp, nhưng là cuối cùng lại buông tha cái ý nghĩ này. Bởi vì hắn lại cảm giác, Nam Cực Tiên Ông cơ duyên lại ở này Bắc Hải trong mắt. Vì vậy liền truyền thụ Nam Cực Tiên Ông thoát khốn phương pháp, nhưng là không nghĩ tới lâu như vậy rồi, kia Nam Cực Tiên Ông lại còn không có thoát khốn. Này không khỏi để cho Nguyên Thủy Thiên Tôn vẻ mặt bất đắc dĩ, chỉ có thể thở dài một cái rồi nói ra, vậy hãy để cho bần đạo tự mình đi một chuyến Thủ Dương Sơn bắt cảnh cung đi. Chương 431, vì trụ vương lão tử bàn ơn lấy lòng. Xem ra bần đạo sau này cũng phải nhiều cùng đại vương giao thiệp với, tranh thủ tìm tới chính mình cơ duyên đột phá làm thiên đạo thánh nhân. Thông Thiên giáo chủ vừa nói, một bên đứng dậy hướng Thủ Dương Sơn bắt cảnh cung đi. Trong Hỗn Độn Hoa Hoàng Cung, nữ hoa nương nương trên mặt cũng nở một nụ cười. Dù sao lão tử thành vì thiên đạo thánh nhân, đối trụ vương trợ giúp liền càng gia tăng. Đem Hoa Hoàng Cung trung sự tình giao phó một phen sau đó, liền rời đi Hoa Hoàng Cung hướng Thủ Dương Sơn bắt cảnh cung phương hướng mà tới. Dù sao lão tử đột phá, thành vì thiên đạo thánh nhân, bọn họ những thứ này thánh nhân cũng không miễn muốn tới chúc mừng. Coi như cắn răng nghiến lợi chuẩn đề đạo nhân, cũng như có điều suy nghĩ tiếp dẫn đạo nhân, cũng không khỏi không tới chúc mừng. Xem ra trụ vương trong tay lá bài tẩy lại trở nên hùng hậu. Hòa Vân Động Trung Phục Hy đối Hiên Viên Hoàng Đế nói: "Nay trụ vương thật đúng là một cái phúc tinh, phàm là cùng hắn tốt hơn nhân, bây giờ cũng đã được đến rồi chỗ tốt. Liền ngay cả chúng ta đều trở thành công đức thánh nhân." Hiên Viên Hoàng Đế mặt nở nụ cười nói: "Chỉ bất quá này nhị vị có thể cũng không hề rời đi Hòa Vân Động, chạy tới Thủ Dương Sơn bắt cảnh cung chúc mừng. Dù sao bây giờ bọn họ nhưng là tương đương với biến hình ngồi tù. Bất đắc dĩ nhất đương Kim Minh Hà lão tổ cùng Trấn Nguyên Tử đám người, mới vừa rời đi Thủ Dương Sơn bắt cảnh cung, còn chưa có trở lại chính mình đạo tràng đây. Bây giờ chỉ có thể nửa đường lộn trở lại, lần nữa hướng bắt cảnh cung đi." Bất quá trên mặt lại không có chút nào không nhịn được vẻ, ngược lại thì cảm thấy một tia đáng tiếc, thật chính mình tại sao bất tử ra ỷ lại mặt ở lâu một hồi. Như vậy có lẽ liền có thể tận mắt chứng kiến lão tử thành vì thiên đạo thánh nhân rồi. Tóm lại giữa thiên địa này đại năng, vào giờ khắc này, gần như toàn bộ hướng Thủ Dương Sơn bắt cảnh cung mà tới. Đương nhiên cũng không phải là tuyệt đối, tối thiểu Cửu U Minh giới mấy vị kia không động. Bác Minh Hải Trung yêu sư Côn Bằng không nhúc nhích. Bất quá bọn hắn không đi chúc mừng, cũng không phải là không đem lão tử coi vào đâu, mà là bọn hắn căn bản cũng không có biện pháp rời đi. Chúc mừng sư tôn, sư tổ rốt cuộc đột phá thành vì thiên đạo thánh nhân. Trụ vương cùng Huyền Đô đại sư hướng lao tử hành lễ nói hạ, phải cảm ơn hẳn là đại vương mới đúng, nếu như không có mới vừa rồi đại vương diệu ngữ liên châu, sợ rằng bần đạo cũng không cách nào tìm tới cơ duyên. Lao tử vung tay lên liền đem hai người đỡ lên. Lúc này lao tử tiếp nhận trụ vương hành lễ, đã không có áp lực chút nào mà nói, dù là coi như là quỳ lạy đại lễ, sợ rằng lao tử cũng bị. Trụ vương lắc đầu một cái sau cười nói, sư tổ nói chỗ nào lời nói, ta chẳng qua là vì để cho sư tôn biết, thư này ngưỡng trên cây dọn dương tiễn huynh muội nhị nhân tinh huyết, bởi vì này hai huynh muội là rất nhiều loại tình hợp thể, cho nên có bọn họ tinh huyết, sư tôn liền có thể đem trong thiên địa tình thu vào thư này ngưỡng chi thụ chung. Nếu như có may mắn kết xuất chân tình chi quả, khi đó sư tôn đem thật có cơ hội chứng đạo thành thánh. Ai biết còn không chờ sư tôn hiểu rõ chuyện gì, sư tổ ngươi lão nhân ra lại mượn đột phá này bình cảnh. Đây tuyệt đối là đánh bậy đánh bạn. Vô luận như thế nào, bần đạo có thể trở thành thiên đạo thánh nhân, đại vương là không thể bỏ qua công lao. Lão tử sau khi nói xong, liền hướng trụ vương vẫy tay. Trước mặt trụ vương trong nháy mắt xuất hiện một cái cự long nhục thân, hơn nữa còn là cựu trảo kim long. Mà cũng không phải là bây giờ tứ trảo nghiệp long. Đại vương, đây là long tộc chi tổ, tổ long nhục thân. Không nghĩ tới lại đang thái thanh thánh nhân trong tay. Tiểu gian phi vẻ mặt khiếp sợ nói. Hắn là long chi cựu tử cha ruột, kia khởi không phải nói cô vương lấy được hắn, liền không cần sẽ tìm long chi cựu tử thân thể. Nhưng là cô vương tại sao lại không có cảm giác được, chút nào cơ hội chỗ đây? Trụ vương mở miệng đối tiểu gian phi hỏi. Căn bản là không có dùng tiểu gian phi trả lời trụ vương, lão tử lời kế tiếp, liền để cho trụ vương biết đạo lý trong đó. Người đem này tổ long chi thân nhận lấy, có hắn ở, tìm cựu long con nhục thân đem càng thuận lợi. Bởi vì hắn sẽ dành cho người chỉ dẫn. Lão tử nói với trụ vương. Trụ vương cảm ơn lão tử sau đó, liền đem to lớn tổ long nhục thân thu vào chính mình thiên thư không gian bên trong. Cùng lúc đó, trụ vương phảng phất đã cùng tổ long nhục thân lấy được liên hệ nào đó. Đối với thiên hạ long tộc tình huống, lại làm được rõ như lòng bàn tay. Hơn nữa để cho trụ vương không nghĩ tới là, hắn lại cảm thấy long chi cựu tử trung nhai tí chỗ. Vì vậy liền mở miệng nói với lão tử, sư tổ, đệ tử cảm giác nhai tí nhục thân ngay tại Thủ Dương Sơn trung. Sư tổ chờ chốc lát, đệ tử cái này thì đi đưa hắn lấy tới. Trụ vương sau khi nói xong, liền hướng lao tử cùng Huyền Đô đại sư cáo tử. Nhưng sau đó xoay người ra bắt cảnh cung, đi tìm nhai tí rồi. Hơn nữa ngay tại trụ vương đi tới bắt cảnh cung ngoại thời điểm, Dương Tiễn bọn họ cũng nói cái gì cũng muốn đi theo. Cuối cùng trụ vương bất đắc dĩ, chỉ có mang theo mọi người cùng đi tìm nhai tí nhục thân. Trụ vương đám người mới vừa rời đi không lâu, chư vị thánh nhân liền đi tới Thủ Dương Sơn. Mặc dù bình thường đều là lấy đạo hữu tương xứng, nhưng là lần này bọn họ cũng không có trực tiếp tiến vào bắt cảnh cung. Liên bình thường đoán không câu nệ tiểu tiết thông thiên giáo chủ, bây giờ cũng đứng ở bắt cảnh cung ngoại. Do Kim Giác cùng Ngân Giác tiến vào trong bát cảnh cung, hướng Lão Tử truyền đạt. Không lâu lắm Lão Tử liền dẫn Huyền Đô đại sư đi tới bát cảnh cung ngoại, đem năm vị thánh nhân để cho vào trong bát cảnh cung. Không tránh khỏi mấy vị thánh nhân đối Lão Tử chúc mừng, một phen chúc mừng sau khi nói qua, rồi rít xuất ra lễ vật, coi như là đối Lão Tử chúc mừng quà tặng. Nhìn mọi người trong tay kỳ chân dị bảo, Lão Tử lắc đầu một cái, sau đó mở miệng nói: Chúng ta đã cực nhanh người thế tục, như vậy giả tưởng tại sao để ý? Đại sư huynh lời này sai rồi, mặc dù chúng ta đưa ra lễ vật chưa chắc đối đại sư huynh hữu dụng, nhưng là lại là chúng ta một phen chân tình. Thông Thiên giáo chủ sau khi nói xong, đem trong tay mình lễ vật trực tiếp đặt ở trước mặt lão tử. Mấy vị khác tự nhiên cũng là theo sát phía sau, tuy nhiên lại bị lão tử cho cản lại. Chỉ nghe lão tử mở miệng nói, nếu như các vị đạo hữu dự vững muốn đưa, vậy không bằng sẽ để cho bần đạo chỉ đích danh như thế nào. Bần đạo hay lại là lần đầu thấy đến đại sư huynh như thế. Xem ra này vô vi chi đạo cùng tình chi đạo thật là hoàn toàn bất đồng nha. Thông Thiên giáo chủ mặt nở nụ cười nói. Lão tử cũng không để ý tới Thông Thiên giáo chủ, mà là trực tiếp mở miệng nói, thực ra bần đạo muốn làm cái gì cũng không phải gì đó bà bối, chỉ là Long chi cựu tử nhục thân. Nghe đến lão tử muốn vẹn vẹn chỉ là Long chi cựu tử nhục thân, mọi người không khỏi cảm thấy không hiểu. Dù sao vậy thì đối với bọn họ mà nói quả thật không coi vào đâu bà bối. Đại sư huynh tại sao đột nhiên muốn Long chi cựu tử nhục thân? Nguyên Thủy Thiên Tôn vẻ mặt không giải khai miệng đối lão tử hỏi. Bần đạo tự có bần đạo nhiệm vụ nơi, chính là không biết trong tay các ngươi có thể có. Lão tử mở miệng nói với mọi người. Ngươi khoan hay nói, mấy vị này trong tay vẫn thật là đều có. Đặc biệt là Thông Thiên giáo chủ, lại một người liền lấy ra bệ ngạn cùng tù như hai cụ nhục thân. Nói cách khác, bây giờ đặt ở trước mặt lão tử, tổng cộng là có 6 cụ Long chi cựu tử nhục thân. Cộng thêm trụ vương trong tay hai món, đã có bát cụ thân thể. Chương 432, Dương Tiễn cơ duyên. Lão tử thu hồi toàn bộ Long chi cựu tử nhục thân, sau đó mở miệng nói, đây là bần đạo đột phá đến thiên đạo thánh nhân tâm đắc, các ngươi từ từ lãnh hội đi. Lão tử sau khi nói xong vung tay lên, liền đem chính mình đột phá tâm đắc trực tiếp đưa vào còn lại thánh nhân trong đầu. Ngay sau đó, người sở hữu liền ở trong bát cảnh cung khoanh chân ngồi tĩnh tọa, bắt đầu tiêu hóa lão tử tâm đắc. Mà lão tử cũng bắt đầu vì bọn họ giảng đạo, dĩ nhiên nói không còn là thánh nhân chi đạo, mà là thiên đạo. Mà lúc này trụ vương mang theo mọi người đã tới Thủ Dương Sơn sâu bên trong. Ở một nơi cỏ dại rậm rạp vách đá bên dưới, trụ vương lại phát hiện một hang núi. Chỉ bất quá sơn động này cũng không có chút nào bất động, ngược lại thì làm cho người ta một loại không quá cảm giác thoải mái thấy. Còn không chờ trụ vương mở miệng, Na Cha đã đem Nam Minh Lý Hỏa Thương tế khởi. Một đạo ngọn lửa trực tiếp hướng cửa sơn động đi. Phong tỏa ở cửa sơn động cây mây cùng cỏ dại, trong nháy mắt bị thiêu hủy không còn một ngống. Một con đường mòn trực tiếp xuất hiện ở trước mặt mọi người. Sư tôn, đệ tử đã vì ngài quản lý tốt rồi đường. Na Cha vẻ mặt khoe khoang mở miệng nói với trụ vương. Lúc nào mới có thể dài đại đâu rồi, tay chân vụng về thật là đứa bé. Nếu như trong sơn động này có thứ tốt gì, còn không bị ngươi một cây đuốc đốt sạch rồi. Một bên Lôi Chấn Tử mặt coi thường nói. Nói cho ngươi biết bao nhiêu lần, không muốn ở trước mặt ta trang đại nhân. Chớ quên, ta thật giống như so với ngươi còn ra đời sớm rồi mấy tháng đây. Na Cha vẻ mặt không phục nói với Lôi Chấn Tử. Nhìn này hai cái tiểu gia hỏa, ngươi một lời ta một lời đòi, Ngao Bính trên mặt cũng lộ ra một chút bất đắc dĩ. Vốn là Ngao Bính chẳng qua là Na Cha tọa kỵ, chỉ bất quá Na Cha lại cho tới bây giờ không có cưới qua hắn. Ngược lại thì đem Ngao Bính coi thành huynh đệ. Cho nên này Ngao Bính ở Na Cha cùng trước mặt Lôi Chấn Tử, ngược lại có chút lớn cao ý tứ. Dĩ nhiên, nói chuyện tuyệt đối thì sẽ không có người nghe. Lúc này Ngao Bính đột nhiên nhướng mày một cái, trực tiếp mở miệng nói với tiểu long nữ, tiểu muội, ngươi có thể cảm giác trong sơn động này hơi thở. Là long tộc khí tức, chỉ bất quá còn giống như có còn lại một cổ hơi thở. Ta liền không phân biệt được là cái gì. Tiểu long nữ mở miệng nói với Ngao Bính. Đại vương, ngài ở nơi này chờ chốc lát. Đợi tiểu long vào đi kiểm tra một phen. Ngao Bính sau khi nói xong, liền bước hướng bên trong sơn động đi. Nhìn đã đi vào sơn động Ngao Bính, trụ vương không yên tâm đối Na Cha bọn họ nói, mấy người các ngươi cũng đi vào theo nhìn một chút, nếu như có gì không đúng tinh thần sức lực, liền mau chạy ra đây. Na Cha cùng Lôi Chấn Tử đám người gật đầu một cái, liền theo sát Ngao Bính sau đó hướng bên trong sơn động đi. Lúc này một bên Chư Bát Giới mở miệng nói, đại sư huynh, bọn họ mấy cái tiểu gia hỏa chẳng qua là kim tiên tu vi, nếu như bên trong thật có lời gì, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Ngươi thật là cái đầu heo, nơi này là Thủ Dương Sơn Thái Thanh Thánh Nhân lão tử địa bàn, thì có ai dám tổn thương hắn đồ tử đồ tôn. Ngọc Thỏ hung ác trợn mắt nhìn Chư Bát Giới liếc mắt rồi nói ra. Chư Bát Giới trong nháy mắt biến mất thanh âm, vẻ mặt bất đắc dĩ đứng ở trụ vương bên người. Đó là phải nhiều lúng túng có nhiều lúng túng. Mà lúc này Dương Tiễn lại mở miệng nói, đại sư huynh, ta cảm giác sơn động này quả thật có cổ quái, hơn nữa cảm giác cùng ta thật giống như có chút cơ duyên. Nghe được Dương Tiễn lời nói, trụ vương không khỏi sửng sốt một chút. Vì vậy mở miệng nói với Dương Tiễn, ngươi ở đây Thủ Dương Sơn trùng cũng coi như có đoạn thời gian, tại sao mới cảm giác được đây? Trước quả thật không có chút nào cảm giác, ngay tại Na Trà phóng hỏa trước, ta cũng không có cảm giác được chút nào. Dương Tiễn lắc đầu một cái rồi nói ra. Vừa lúc đó, liền nghe mấy cái tiểu gia hỏa quỷ khốc lang hào hướng ra phía ngoài chạy như điên. Trong nháy mắt liền cũng vọt ra khỏi sơn động, duy chỉ có không thấy Ngao Bính bóng người. Còn không chờ trụ vương mở miệng hỏi, Ngao Bính tại sao không có cùng đi ra ngoài thời điểm? Ngao Bính đã vẻ mặt chật vật vọt ra khỏi sơn động, y phục trên người đã bị bắt cắn thất linh bắt lạc rồi. Nhìn chật vật không chịu nổi Ngao Bính, Na Cha bọn họ không khỏi cười đến gãy lưng rồi. Luôn là ở trước mặt chúng ta khoe khoang mình là long, nhưng là thậm chí ngay cả cậu cũng không đánh lại, thật không biết người này long là cái gì long. Kim Giác mặt coi thường nói. Nghe được Kim Giác nói trong sơn động là cậu, không khỏi để cho trụ vương nhớ lại Dương Tiễn thần thú Hao Thiên Quyền. Cùng thời điểm biết, Dương Tiễn tại sao lại cảm giác cùng này bên trong sơn động sinh linh, có một loại có cơ duyên cảm giác. Vì vậy liền mở miệng nói với Dương Tiễn, ngươi vào xem một chút đi, có lẽ thật cùng ngươi hữu duyên cũng khó nói. Dương Tiễn gật đầu một cái sau đó, liền bước hướng bên trong sơn động đi. Bất quá Dương Tiễn trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt lo lắng. Dương Tiễn tu vi đã đến Đại La Kim Tiên, coi như trong sơn động này có thú dữ gì, cũng không tổn thương được hắn chút nào. Trụ Vương mở miệng nói với Dương Tiễn. Mặc dù Dương Tiễn đối Trụ Vương gật đầu một cái, bất quá trên mặt vẻ lo lắng cũng không có tiêu trừ. Quá mức thậm chí đã đem Bảo Liên đang cầm trong tay. Tiểu Gian Phi, lập tức cho cô Vương quét xem cái sơn động này. Trụ Vương mở miệng đối Tiểu Gian Phi phân phó nói. Tiểu Gian Phi không chút do dự, liền bắt đầu quét xem chỉnh cái sơn động. Không lâu lắm liền cho ra quét xem kết quả. Đại vương, trong sơn động này quả nhiên là Hao Thiên Quyền. Chỉ bất quá nô tỳ cũng không phát hiện, có Long Chi Cựu Tử nhục thân ở chỗ này. Tiểu Gian Phi mở miệng nói với trụ vương. Điều này sao có thể, không chỉ có cô Vương cảm thấy, ngay cả Ngao Bính cùng Tiểu Long Nữ cũng không phải là giống vậy cảm thấy sao? Trụ Vương đối Tiểu Gian Phi hỏi. Hôn Quân hệ thống quét xem kết quả, quả thật cũng không phát hiện có Long Chi Cựu Tử nhục thân. Chỉ bất quá cảm giác này bên trong sân động, thật giống như trấn áp thứ gì. Tiểu Gian Phi mở miệng nói với Trụ Vương. Xem ra cô Vương thật là trời sinh cùng này phong ấn hữu duyên, không nghĩ tới hôm nay còn phải ở nơi này thủ Dương Sơn phá phong ấn. Làm Trụ Vương nghe được Tiểu Gian Phi nhắc lên phong ấn thời điểm, không khỏi bất đắc dĩ nói. Vừa lúc đó, Dương Tiễn đã bước từ trong sơn động đi ra. Hơn nữa bên cạnh hắn quả nhiên đi theo một con chó. Đại sư huynh, ta cảm giác quả nhiên không sai. Dương Tiễn đi tới trước mặt Trụ Vương, vừa nói vừa ngồi xổm người xuống nuốt ve trước mặt Hao Thiên Quyền. Nguyên lai là hắn, không nghĩ tới hắn lại đang thủ Dương Sơn trung. Ngọc Thỏ vẻ mặt giật mình mở miệng nói. Nghe đạo Ngọc Thỏ lời nói, Trụ Vương liền mở miệng hỏi chẳng lẽ Ngọc Thỏ tiên tử nhận ra con chó này? Không biết đại vương có nghe nói qua, Vu Yêu đại chiến thời điểm tam đại sủng vật. Ngọc Thỏ mở miệng đối Trụ Vương hỏi. Tam đại sủng vật? Cô Vương quả thật chưa có nghe nói qua. Trụ Vương lắc đầu một cái sau nói với Ngọc Thỏ. Này tam đại sủng vật chia ra làm hiền lành, hung tàn, cùng với si tình. Mà Hao Thiên Khuyển chính là hung tàn thú. Ngọc Thỏ mở miệng nói với Trụ Vương. Vậy không biết hiền lành cùng si tình lại phân biệt là cái gì chứ? Một bên Chư Bát Giới mở miệng đối Ngọc Thỏ hỏi. Vốn là Chư Bát Giới là nghĩ mượn cơ hội này để cho Ngọc Thỏ thật tốt lộ mặt, nhưng là để cho Chư Bát Giới không nghĩ tới là Ngọc Thỏ tay lại đang bên hông hắn thịt mềm bên trên hung hăng méo một cái. Chương 433, Hao Thiên Khuyển hóa hình. Tại sao phải bắt ta? Ta này là không phải cho một mình ngươi cơ hội biểu hiện à? Chư Bát Giới vẻ mặt ủy khuất mở miệng nói với Ngọc Thỏ. Nghe được Chư Bát Giới lời nói, Trụ Vương không khỏi lắc đầu thở dài. Lòng nói này Chư Bát Giới thật đúng là một cái khờ hàng, lời như vậy làm sao có thể nói ra đây? Mà lúc này Ngọc Thỏ không khỏi sắc mặt mắc cờ đỏ bừng, lần nữa hung ác trợn mắt nhìn Chư Bát Giới liếc mắt sau, tiếp tục mở miệng nói. Còn lại hai cái theo thứ tự là ta cùng Cửu Vĩ Hồ. Biết ta là tam đại sủng vật một trong, ngươi có phải hay không là cảm thấy rất vui vẻ nhỉ? Chư Bát Giới giờ mới hiểu được, Ngọc Thỏ vì sao lại hung hăng bấm hắn một cái. Trong lúc nhất thời nụ cười hài lòng vẻ ấy nấy. Chắc hẳn ngươi chính là hiền lành, mà Cửu Vĩ Hồ chính là si tình rồi hả? Trụ Vương mở miệng đối Ngọc Thỏ hỏi. Ngọc Thỏ gật đầu một cái, sau đó mở miệng nói với Trụ Vương, đại vương nói không tệ, cho nên đại vương nhất định phải đối xử tử tế đắc kỷ vương phi mới được. Lúc này Trụ Vương sắc mặt xuất hiện một màn suy nghĩ sâu xa, sau đó mở miệng nói, hiền lành giống như thiện thi, hung tàn giống như ác thi, kia si tình tiểu giống với tự mình. Tam đại sùng vật cũng không phải là vô căn cứ tới, mà là căn cứ tam thi thuộc tính mà thành. Xem ra cũng sớm đã báo trước đến, tình chi đạo mới là mấu chốt. Trụ Vương lời nói không khỏi để cho mọi người sững sờ, sau đó liền đối với lao tử có thể lấy tình chi đạo, đột phá đến thiên đạo thánh nhân cảm giác thuận lý thành trương. Mà lúc này Hao Thiên Quyển chính đang không ngừng dùng chính mình đầu cho chống giữ Dương Tiễn thân thể, lộ ra đó là vô cùng thân mật. Thấy Hao Thiên Quyển dáng vẻ, Trụ Vương mở miệng nói với Dương Tiễn, trên người của ngươi vốn là lệ khí quá nặng, bây giờ lại được này Hao Thiên Quyển. Sau này khoảng thời gian này, nhất định phải ở lại sư tôn bên người thật tốt mài tâm tính, tránh cho đem tới ở trạm thi thời điểm vào ma đạo. Dương Tiễn nghe giảng Trụ Vương lời nói, vẻ mặt chân thành gật đầu một cái nói, đại sư huynh yên tâm, Dương Tiễn biết phải nên làm như thế nào rồi. Thấy Trụ Vương bọn họ cũng không quan tâm Long Chi Cựu Tử nhục thân, này cũng làm Na Cha cho sẽ lo lắng. Gấp vội mở miệng nói với Trụ Vương, sư tôn, hay là để cho đệ tử đi vào, trước đem Long Chi Cựu Tử nhục thân lấy ra đi. Ngươi tính cách lúc nào có thể trở nên trầm ổn đâu rồi, như vậy mau mau táo táo nơi nào có một chút nhân giáo đệ tử tác phong. Trụ Vương trợn mắt nhìn Na Cha liếc mắt rồi nói ra. Phụ vương, nhi thần nhìn Na Cha chính là học xấu, không bằng phụ vương phạt hắn ở Thủ Dương Sơn diện bích hối lỗi như thế nào. Một bên Lôi Chấn Tử bỏ đá xuống giếng nói. Cái này không khỏi để cho Na Cha hết sức tức giận, nhưng là còn không chờ hắn mở miệng, liền bị Tiểu Long Nữ một câu nói, lôi một cái kinh ngạc. Na Cha ca ca không cần phải lo lắng, coi như là đại vương phạt ngươi đang ở đây Thủ Dương Sơn mặt nhắm suy nghĩ qua, Tiểu Long Nữ cũng sẽ ở bên cạnh ngươi. Tiểu Long Nữ vẻ mặt ngây thơ mở miệng nói. Trụ Vương nhìn vẻ mặt từ bi Na Cha, lắc đầu một cái rồi nói ra, bây giờ cô vương cũng không có cảm giác được Long Chi Cựu Tử nhục thân tồn tại, ngược lại thì cảm thấy chỗ này có một nơi cường đại phong ấn. Nghe giảng Trụ Vương lời nói, người sở hữu sắc mặt không khỏi sửng sốt một chút, nhưng là Hao Thiên Khuyển lại đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía Trụ Vương. Hao Thiên Khuyển quái dị cử động, tự nhiên không có lừa gạt được con mắt của Trụ Vương, vì vậy liền mệnh Tiểu Gian Phi quét xem Hao Thiên Khuyển. Tiểu Gian Phi rất nhanh liền đem quét xem kết quả biểu diễn ở Trụ Vương trước mắt, để cho Trụ Vương không nghĩ tới là này Hao Thiên Khuyển lại nhưng đã đạt đến kim tiên cảnh giới tu vi, tuy nhiên lại cũng không hóa hình. Điều này cũng làm cho Trụ Vương rốt cuộc hiểu rõ tại sao Hao Thiên Khuyển có thể đem Na Cha bọn họ truy chật vật không chịu nổi. Nguyên lai tu vi lại là không phân cao thấp. Mà lúc này Tiểu Gian Phi mở miệng nói với Trụ Vương, đại vương sao không dùng Tam Quang Thần Thủy cùng với bản đảo giúp này Hao Thiên Khuyển giúp một tay đây. Trụ Vương nghe xong gật đầu một cái, sau đó đưa tay hướng trước mặt Hao Thiên Khuyển vung lên, một cái 9000 bản đảo liền xuất hiện ở trước mặt Hao Thiên Khuyển. Hao Thiên Khuyển cũng không khách khí, hai ba ngụm liền đem bản đảo nuốt vào trong miệng. Sau đó Trụ Vương lại lấy ra Tam Quang Thần Thủy trực tiếp rắc vào Hao Thiên Khuyển nghe hoàn cung bên trên. Cái này không khỏi để cho trong lòng Chư Bát Giới âm thầm thở dài, chính mình còn nắm bản đảo làm thứ tốt, có thể là mình đại sư huynh lại cầm bản đảo cho chó ăn. Ngay tại Chư Bát Giới vẻ mặt thở dài đồng thời, Hao Thiên Khuyển thân hình bắt đầu xuất hiện biến hóa, cuối cùng liền biến thành hình người. Cùng lúc đó, trên bầu trời kiếp vân cũng bắt đầu ngưng tụ, chính là Hao Thiên Khuyển hóa hình thiên kiếp, còn trực tiếp chính là Lục Cửu Thiên Kiếp. Cửu Cửu Thiên Kiếp thậm chí còn thiên phạt lôi kiếp, Trụ Vương cũng đã thấy rất nhiều, há lại sẽ đem này Lục Cửu Thiên Kiếp coi vào đâu? Cho nên chỉ là hao phí một ít thời gian mà thôi, Hao Thiên Khuyển liền thuận lợi vượt qua Lục Cửu Thiên Kiếp. sau đó mở miệng nói với trụ vương, đa tạ đại vương đại ân, hao thiên khuyển đời này kiếp này không cần báo đáp. Không cần ngươi báo đáp cô vương, chỉ cần ngươi hảo hảo đi theo Dương Tiễn bên người, liền coi như là báo đáp cô vương ân tình. Trụ vương mở miệng nói với hao thiên khuyển. Hao thiên khuyển gật đầu một cái, sau đó mở miệng nói với trụ vương, đại vương nếu cảm thấy căn này có phong ấn tồn tại, không biết có chắc chắn hay không đem phá. Nghe giảng hao thiên khuyển lời nói, đã nói minh này hao thiên khuyển cũng biết thời gian phong ấn, vì vậy liền mở miệng nói, hao thiên khuyển, ngươi có thể biết này phong ấn là vật gì? Hao thiên khuyển mở miệng đối trụ vương trả lời, ta ra đời sau đó liền ở chỗ này, mà phong ấn đó cũng sớm đã tồn tại, ta cũng là mượn trong phong ấn sắc khí mới có thể đem tu vi tăng lên nhanh như vậy. Chỉ là này phong ấn bên dưới là vật gì, ta cũng không biết. Không trách đều là tam đại sủng vật, hắn tu vi lại đạt tới kim tiên, mà chúng ta lại vẹn vẹn chỉ là thiên tiên. Ngọc Thỏ lầm bầm lầu bầu mở miệng nói. Ngọc Thỏ nói không tệ, ngay cả trụ vương gặp phải đắc kỷ thời điểm, đắc kỷ tu vi cũng vẹn vẹn chỉ là thiên tiên mà thôi. Cùng lúc đó, Hao Thiên Quyền mở miệng nói, mặc dù ta tu vi bởi vì sát khí tăng lên rất nhanh, nhưng cũng đưa đến ta không cách nào hóa hình người lớn. Này mới khiến Ngọc Thỏ kia không thăng bằng tâm, rốt cuộc tìm được điểm thăng bằng. Trên mặt cũng không miễn cho lộ ra nụ cười. Mà lúc này Dương Tiễn lại mở miệng nói với trụ vương, ở phong ấn bên dưới còn có thể phát ra như thế cường đại sát khí, xem ra này phong ấn bên dưới cũng không đơn giản. Trụ vương nghe xong cũng không khỏi gật đầu một cái, sau đó mở miệng đối Hao Thiên Quyền hỏi, ngươi có thể biết này phong ấn mắt ở nơi nào? Này phong ấn mắt ở địa phương nào ta quả thật không biết. Chỉ bất quá ta ngủ địa phương là chỉnh trong sơn động sát khí trọng địa nhất phương. Hao Thiên Quyền mở miệng nói với trụ vương, xem ra ngươi ngủ địa phương thì hẳn là này phong ấn mắt tồn tại. Ngươi đi trước dẫn đường, mang cô vương đi xem một chút. Trụ vương gật đầu một cái rồi nói ra. Hao Thiên Quyền gật đầu một cái, liền dẫn mọi người hướng trong sơn động đi. Vốn là hẹp sơn động nhỏ, theo từ từ đi sâu vào trở nên sáng tỏ thông suốt, lại đạt tới một tòa cung điện kích cỡ tương đương. Cái này không khỏi để cho trụ vương trên mặt lộ ra càng vẻ ngưng trọng. Chương 434, thần bí phong ấn. Thấy trụ vương biểu tình trong nháy mắt trở nên ngưng trọng, Dương Tiễn liền mở miệng hỏi, đại sư huynh, chẳng lẽ có gì không đúng sao? Nơi này phong ấn cùng phong ấn bốn đại thánh thú phong ấn so sánh, tuyệt đối là chỉ có hơn chớ không kém. Trụ vương mở miệng nói với Dương Tiễn. Nghe giảng trụ vương lời nói, Dương Tiễn cũng không khỏi thất kinh. Trong lòng không khỏi âm thầm suy nghĩ, này phong ấn bên dưới rốt cuộc là cái gì, lại sẽ có như thế cường đại phong ấn. Cùng lúc đó, trụ vương đã mệnh lệnh tiểu gian phi quét xem chỉnh cái sơn động. Không lâu lắm tiểu gian phi liền cho ra câu trả lời. Đại vương, cái sơn động này trưng bày đó là phong ấn mắt chính là kia cái giường đá. Hơn nữa kia cái giường đá là năm đó Hồng Quân đạo tổ tu luyện ngồi xuống. Nếu như nô tỳ không có đoán sai lời nói, chỗ này phong ấn hẳn là Hồng Quân đạo tổ bày. Tiểu gian phi mở miệng nói với trụ vương. Làm trụ vương nghe đạo phong ấn là Hồng Quân đạo tổ bày, sắc mặt trở nên thì càng thêm nghiêm trọng. Có thể để cho Hồng Quân đạo tổ tự mình xuất thủ, sợ rằng trừ nhớ năm đó ma tổ La Hầu bên ngoài, liên lại cũng không có có ai tư cách này rồi. La Hầu cũng sớm đã ở Hồng Quân đạo tổ thủ hạ hồn phi phách tán, cho nên này thủ Dương Sơn trong sơn động, phong ấn tự nhiên không thể nào là La Hầu. Trụ vương một bên suy nghĩ, một bên bước hướng kia giường đá đi, lúc này kia giường đá cũng sớm đã thành Hao Thiên Quyền ổ chó. Hao Thiên Quyền quả nhiên tốt vận may lớn, lại đem năm đó đạo tổ tu luyện giường đá coi thành hắn ổ chó. Trụ vương vẻ mặt bất đắc dĩ mở miệng nói, này không khỏi để cho Hao Thiên Quyền thất kinh, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình ngủ lại là Hồng Quân đạo tổ tu luyện giường đá. Đại sư minh, đạo tổ đã từng tu luyện giường đá, lại làm sao sẽ ở lại thủ Dương Sơn chung đây? Dương Tiễn vẻ mặt không giải khai miệng đối trụ vương hỏi. Nếu như cô vương không có khí vận công đức đồng, tự nhiên cũng không thể tin được, hắn lại là đạo tổ năm đó tu luyện giường đá. Bất quá như vậy cũng có thể lý giải vì nơi này phong ấn hẳn là đạo tổ bày. Trụ vương mở miệng nói với Dương Tiễn. Nếu quả thật là đạo tổ bày phong ấn, chúng ta có thể tuyệt đối không thể đem phá. Dương Tiễn gấp vội mở miệng nói với trụ vương. Nếu cô vương giới cơ duyên xảo hợp tới nơi này, đó chính là nói từ nơi sâu xa tự có chú định. Có lẽ nên cô vương mở ra nơi này phong ấn. Trụ vương mở miệng nói. Đồng thời đưa tay hướng giường đá vung lên, trên giường đá đổ lạc vặt, trong nháy mắt biến mất không còn một nống. Một tấm tản ra vô cùng sát khí giường đá, trong nháy mắt liền đem toàn cảnh hiện lộ ở trước mặt mọi người. Đồng thời một cái mơ hồ không thanh huyền tự liền viết ở chính giữa giường đá. Trụ vương không khỏi đưa tay hướng cái kia huyền tự sờ lên, trong nháy mắt liền cảm giác vô cùng sát khí phún ra ngoài. Đạo tổ giường đá chính là hạo nhiên chính khí, đều đang bị sát khí này thật sự dính. Cô vương hướng về phía phong ấn bên dưới liền càng hiếu kỳ hơn. Trụ vương thu tay về tới mở miệng nói. Đồng thời trong tay đã xuất hiện một cái hồ lô, chính là bảy cái tiên thiên trong hồ lô Tử Lục hồ lô. Chỉ thấy trụ vương đem miệng hồ lô sau khi mở ra, giường đá sát khí liền trong nháy mắt bị Tử Lục hồ lô hấp thu. Cái này làm cho nguyên bản đã mơ hồ cái kia huyền tự trở nên càng vô cùng rõ ràng. Cuối cùng trụ vương xuất hấp thu thời gian một nén nhang, rốt cuộc để cho chỉnh trường trên giường đá lại không sát khí lộ ra ngoài. Thu hồi Tử Lục hồ lô sau đó, trụ vương thở dài một cái nói, cũng may cô vương tới kịp thời, nếu không này phong ấn vật đem phá ấn mà ra. Đại sư huynh, ngươi tại sao cảm thấy phong ấn sắp bị xông phá đây? Dương Tiễn mở miệng đối trụ vương hỏi. Chỉ cần trên giường đá cái này huyền tự biến mất, còn lại phong ấn vật đem không cách nào nữa trấn áp phong ấn. Khi đó phong ấn tự nhiên sẽ bị xông phá. Trụ vương mở miệng nói. Đồng thời hướng về phía giường đá lần nữa vung tay lên, mọi người liền thấy từ trong sơn động những bài trí khắc vật bên trên phát ra từng đạo huyền quang, đang ở hướng giường đá tập hợp. Đại sư huynh, nếu bây giờ phong ấn đã vững chắc, chúng ta không bằng trở về hướng sư tổ hắn lão nhân ra bẩm báo đi. Dương Thiền vẫn cảm thấy không nên tùy tiện mở ra phong ấn, mà trụ vương lại lắc đầu một cái, hơn nữa mở miệng nói với mọi người, các ngươi ở nơi này chờ chốc lát, đợi cô vương vào trong phong ấn tìm tòi kết quả. Sau khi nói xong cũng không đợi mọi người khuyên can, liền trực tiếp bước lên trên giường đá. Đồng thời chỉ thấy trụ vương dưới chân theo như đặc thù nhịp bước hành động, không lâu lắm một cơn lốc xoáy liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trụ vương không nói hai câu, trực tiếp bước vào vòng xoáy. Nhưng là ngay tại vòng xoáy gần sắp biến mất trong nháy mắt đó, Dương Tiễn mang theo Hao Thiên Khuyển cũng vào. Hơn nữa đối Dương Tiễn dặn dò, lập tức trở lại thông báo sư tôn cùng sư tổ, thì nói ta cùng đại sư minh trước vào phong ấn tra xét. Dương Tiễn muốn ngăn cản cũng đã không có cơ hội, chỉ có thể mở miệng nói với Na Cha, ta ở chỗ này trông coi, nhanh đi về thông báo sư tôn cùng sư tổ. Lúc này Na Cha cũng cảm thấy sự tình không bình thường, vì vậy không nói hai câu, liền dẫn tiểu long nữ cùng Lôi Chấn Tử hướng Bắt Cảnh Cung phương hướng đi. Bây giờ trong sơn động chỉ còn lại Dương Tiễn cùng Nga Bính, còn có vừa mới vào nhân giáo tiểu Bạch Hổ Bạch Trạm. Mà lúc này Bạch Trạm đột nhiên thấy ở mặt tây vị trí lại để một cái bạch hổ thành giống, vì vậy liền trực tiếp nhảy tới, hơn nữa mở miệng nói với Dương Tiễn, sư cô, đây là ta mẫu thân pho tượng. Trụ vương mới vừa tiến vào trong phong ấn, liền cảm giác thao thiên sát tức hướng mình đánh tới. Cùng lúc đó, Đông Hoàng Trung đã xuất hiện ở đỉnh đầu của trụ vương, thất phẩm Hồng Mông Đạo Liên cũng xuất hiện ở trụ vương dưới chân, đem toàn bộ sát khí toàn bộ chắn bên ngoài, để cho trụ vương sẽ không thụ đến mảy may sát khí xâm nhiễu. Nhưng là vừa lúc đó, Dương Tiễn mang theo Hao Thiên Khuyển cũng xuất hiện. Những sát khí kia không cách nào đột phá Đông Hoàng Trung cùng thất phẩm Hồng Mông Đạo Liên phòng ngự, tự nhiên trực tiếp hướng Dương Tiễn cùng Hao Thiên Khuyển nào tới. Hao Thiên Khuyển trực tiếp hóa ra bản thân to lớn chân thân, đem Dương Tiễn ngăn cản ở sau lưng. Hơn nữa bắt đầu mở ra miệng khổng lồ hấp thu sát khí. Hơn nữa Dương Tiễn có huyền công hộ thể, trong lúc nhất thời sát khí cũng không cách nào tổn thương Dương Tiễn phân hảo. Đang lúc này, một cái âm trầm thanh âm ở trong phong ấn vang lên. Ngươi lại tiến vào, nhiều năm như vậy nhờ có ngươi đem sát khí dẫn dắt ra phong ấn. Nếu không phá khai phong ấn còn không biết năm nào tháng nào. Không cần hỏi trụ vương cũng biết, cái thanh âm kia lời muốn nói chính là Hao Thiên Khuyển. Bất quá để cho trụ vương không nghĩ tới là, lại là bởi vì Hao Thiên Khuyển nguyên nhân, mới có thể đưa đến trong phong ấn sát khí tiết ra ngoài. Sau đó Triệu Vũ Vương liền mở miệng nói, không biết vị tiền bối này xưng hô như thế nào, tại sao lại bị phong ấn với Thủ Dương Sơn bên dưới? Ngươi đã có thể đi vào trong phong ấn, chẳng lẽ sẽ là không phải bọn họ nhân? Há lại sẽ không biết ta là người phương nào? Tại hạ là đương thời nhân hoàng trụ vương, là trong lúc vô tình phát hiện chỗ này phong ấn. Trụ vương mở miệng nói, ngươi là nhân hoàng? Không sai, cô vương chính là đương thời nhân hoàng. Trụ vương lần nữa chắc chắn nói. Trụ vương vừa dứt lời, một vệt bóng đen liền xuất hiện ở trước mặt trụ vương. Chương 435, khai thiên chi sơ tần bí. Thấy trước mặt hắc ảnh, cả người trên dưới căn bản cũng không có một tia sát khí, cái này không khỏi để cho trụ vương cảm thấy kỳ quái. Thấy trụ vương trên mặt không hiểu thần sắc, bóng đen kia đã biết trong lòng trụ vương đang suy nghĩ gì, vì vậy liền dùng âm trầm thanh âm nói, có phải hay không là cảm thấy nơi này sát khí lan lộn, mà ta thì hẳn là sát khí này chi nguyên. Tiền bối nói không tệ, cô vương đúng là cho là như vậy. Trụ vương dứt khoát trả lời, nếu như thật là sát khí chi nguyên, sợ rằng chỗ này phong ấn đã sớm bị đột phá, chỉ tiếc ta nhưng không cách nào phát ra sát khí, chỉ có thể dựa vào này thí thần thương. Bóng đen kia sau khi nói xong, trong tay liền xuất hiện một cán toàn thân đen nhánh trường thương. Hơn nữa từ cây thương này bên trên tản ra vô biên sát khí. Làm trụ vương nghe được thí thần thương thời điểm, sắc mặt không khỏi trong nháy mắt chính là biến đổi. Dù sao này thí thần thương quá nổi danh, kia nhưng năm đó ma tổ La Hầu vũ khí. Vì vậy liền trực tiếp mở miệng đối bóng đen kia hỏi, chẳng lẽ tiền bối liền là năm đó ma tổ La Hầu? Xem ra ngươi cũng biết này thí thần thương chủ nhân là ai, nhưng là ta lại không phải là kia La Hầu. Nếu hắn không là Hồng Quân thì như thế nào có thể đem ta phong ấn nơi này đây? Bóng đen kia lắc đầu một cái rồi nói ra, nếu tiền bối cũng không phải là ma tổ La Hầu thì như thế nào sẽ có này thí thần thương đây? Còn xin tiền bối báo cho biết thân phận ngài. Trụ vương mở miệng lần nữa tuân hỏi, chính là bởi vì này thí thần thương ta mới có thể bị kia Hồng Quân phong ấn nơi này. Về phần ta là ai, chỉ sợ các ngươi chưa chắc nghe nói qua. Bóng đen kia mở miệng nói với trụ vương, tiền bối không nói làm sao biết cô vương không biết đây? Trụ vương mở miệng đối bóng đen kia hỏi, ngươi có nghe nói qua Dương Mi lão tổ? Bóng đen kia mở miệng đối trụ vương hỏi, chẳng lẽ tiền bối chính là Dương Mi lão tổ? Không phải nói Dương Mi lão tổ phá vỡ hư không thần du thận hư à, tại sao lại bị phong ấn nơi này đây? Trụ vương vẻ mặt không hiểu mở miệng nói, xem ra đây đều là kia Hồng Quân Hồ Lộng Tiên người làm. Bất quá coi như hắn có chút tình ý, cũng không để cho ta Dương Mi lão tổ danh tiếng biến mất. Dương Mi lão tổ cười lớn nói, cùng thời điểm đem trên người hắc bào trừ đi, một cái từ mi thiện mục lão giả xuất hiện ở trước mặt trụ vương. Xem ra tiền bối trên người rất nhiều cố sự, không biết có bằng lòng hay không cùng cô vương nói lên nói một câu đây. Trụ vương mở miệng đối Dương Mi lão tổ hỏi, nói một chút cũng tốt, mấy chục triệu năm qua cũng chưa từng có người bày tỏ. Hôm nay sẽ để cho ta thật tốt bày tỏ một phen đi. Dương Mi lão tổ đại mở miệng cười nói. Sau đó Dương Mi lão tổ liền đem sự tình năm đó cùng với chính mình tại sao bị phong ấn với Thủ Dương Sơn hạ, cặn kẽ đối trụ vương cùng Dương Tiễn nói lên một phen. Nguyên lai năm đó Hồng Quân đạo tổ mời Dương Mi lão tổ, cùng với lúc ấy rất có tiếng tốt Càn Khôn lão tổ, ba người liên thủ vây công Ma tổ La Hầu. Cuối cùng Ma tổ La Hầu không địch lại ba người liên thủ, trước khi chết tự bạo nguyên thần, cùng Càn Khôn lão tổ đồng quy vu tận. Dương Mi lão tổ cũng là người bị thương nặng, duy chỉ có Hồng Quân đạo tổ pháp lực càng hơn một bậc. Mặc dù cũng bị thương, nhưng cũng chỉ là bị thương nhẹ mà thôi. Ma tổ La Hầu hóa thành bụi, hắn Chu Tiên kiếm trận cùng thí thần thương, tự nhiên cũng đã thành vật vô chủ. Hồng Quân lão tổ xuất thủ đem Chu Tiên kiếm trận thu vào trong lòng bàn tay, nhưng là thí thần thương lại rơi vào Dương Mi lão tổ trong tay. Hồng Quân đạo tổ hy vọng Dương Mi lão tổ có thể đem thí thần thương giao cho mình, nhưng lại bị Dương Mi lão tổ cự tuyệt. Hồng Quân đạo tổ cũng không nhắc lại, hướng Dương Mi lão tổ đòi thí thần thương sự tình, mà là bắt đầu cùng Dương Mi lão tổ suy diễn hồng hoang phát triển. cuối cùng hai người chẳng những thôi toán ra thiên đạo chi hạ sẽ có thánh nhân, càng là đem Long Hán sơ kiếp, Vũ Yêu đại kiếp, thậm chí còn bây giờ Phong Thần đại kiếp, toàn bộ thôi diễn đi ra. Nhưng là ngay tại Dương Mi lão tổ cùng Hồng Quân đạo tổ suy diễn đến Phong Thần đại kiếp thời điểm, Hồng Quân đạo tổ lại đột nhiên hướng Dương Mi lão tổ xuất thủ. Dương Mi lão tổ lần nữa thương càng thêm thương, nguyên bản liền là không phải Hồng Quân đạo tổ đối thủ, lúc này càng là vô pháp tướng địch. Vì vậy liền mượn cơ hội trốn vào trong thâm sơn, bởi vì Dương Mi lão tổ bản thể là thập đại tiên tiên linh căn bên trong không tâm dương liễu, cho nên hắn trốn vào trong thâm sơn, liền liên Hồng Quân đạo tổ cũng không cách nào phát hiện hắn bóng dáng. Cuối cùng Hồng Quân đạo tổ trong cơn tức giận, đem chính mình tu luyện động phủ trở tới, đem Dương Mi lão tổ chui đi kia phiến núi non dày đặc, trực tiếp cho phong ấn đứng lên. Sau đó vẫn không quên lần nữa đưa đến một tòa núi lớn, đem phong ấn đặt ở đại sơn bên dưới. Ngọn núi lớn này chính là bây giờ Thủ Dương Sơn. Đây cũng là tại sao này Dương Mi lão tổ biết được Chủ Vương là nhân hoàng thời điểm, lại đột nhiên hiện thân nguyên nhân. Bởi vì điều này đại biểu năm đó hắn cùng với Hồng Quân đạo tổ suy diễn là chính xác. Cùng thời điểm đại biểu đã biết ngàn vạn năm tới tiếp tục suy diễn, cũng không phải là không có dấu vết mà tìm kiếm. Nghe được Dương Mi lão tổ kể lể sau đó, Chủ Vương cùng Dương Tiễn trên mặt đều lộ ra vẻ nghiêm trọng. Dù sao Hồng Quân đạo tổ để lại cho thế nhân ấn tượng, đó chính là đại công vô tư. Huống chi năm đó ở Phân Bảo Nhai, Hồng Quân đạo tổ nhưng là đem chính mình toàn bộ pháp bảo cũng phân cho trong Tử Tiêu cung nghe giảng tu sĩ. Lại làm sao sẽ bởi vì một cán thí thần thương, liền đối Dương Mi lão tổ xuất thủ đánh lên đây. Thấy Chủ Vương cùng Dương Tiễn biểu tình, Dương Mi lão tổ cười lớn nói, các ngươi không tin cũng không quá đáng, dù sao này ngàn vạn năm tới kinh doanh, hắn tự nhiên sẽ lấy được một cái tiếng tốt. Lúc này Chủ Vương suy nghĩ một chút sau mở miệng nói, một cán thí thần thương chẳng qua là tiên tiên linh bảo mà thôi, tại sao lại để cho Đắc đạo tổ cùng tiền bối ra tay đánh nhau đây? Xem ra ngươi quá khinh thường này thí thần thương rồi, nó nhưng là có thể lấy thánh nhân cánh mạng pháp bảo. Ngươi nói thế nào Hồng Quân sẽ nhìn hắn rơi vào người khác tay sao? Dương Mi lão tổ mở miệng nói, nghe giảng thí thần thương có thể lấy thánh nhân tánh mạng, Chủ Vương cũng không cảm thấy chút nào giận mình. Dù sao hậu thế Hồng Hoang Trung cũng đều là như vậy thiết lập, chỉ bất quá Chủ Vương vô luận như thế nào cũng không nguyện ý tin tưởng Hồng Quân đạo tổ sẽ sau lưng đánh lén. Bất quá nghĩ lại, khi đó Hồng Quân đạo tổ còn chưa chứng đạo thành thánh, ở đó cá lớn nuốt cá bé khai thiên chi sơ, tự nhiên sẽ không chọn thủ đoạn, nếu không cũng không thể tối hậu thắng ra. Suy nghĩ minh bạch đạo lý trong đó sau đó, Chủ Vương trên mặt cũng không khỏi lộ ra thản nhiên vẻ. Nhưng là Chủ Vương cũng không có phát hiện, lúc này thiên thư trong không gian tiểu gian phi lại thở dài lắc đầu một cái. Mà Chủ Vương đã mở miệng đối Dương Mi lão tổ nói, Hồng Hoang thế giới cá lớn nuốt cá bé, chỉ có sinh tồn mới là tối căn bản. Các ngươi đều là hắn đồ tử đồ tôn, tự nhiên sẽ nói chuyện cho hắn. Bất quá ngươi nếu là nhân hoàng, là có nên hay không vì nhân tộc khí vận cân nhắc đây? Dương Mi lão tổ lộ ra một nụ cười lạnh lùng, sau đó đối Chủ Vương hỏi. Đó là tự nhiên, chỉ là không biết tiền bối lời này hiểu thế nào. Chủ Vương đầu tiên là gật đầu một cái, sau đó mở miệng lần nữa hỏi. Nếu như năm đó ta cùng với Hồng Quân suy diễn không nói bậy, trong trời đất này sẽ có 3 lần đại kiếp. Theo thứ tự là Long Hán sơ cấp, Vu Yêu đại kiếp, cùng với quan hệ nhân tộc khí vận Phong Thần đại kiếp. Nếu bây giờ ngươi đã là nhân hoàng rồi, vậy đã nói rõ Long Hán sơ kiếp cùng Vu Yêu đại kiếp đã qua. Nhưng là sau đó phải phát sinh Phong Thần đại kiếp, đem quan hổ nhân tộc khí vận. Chương 436, Dương Mi lão tổ phương thức tu luyện. Sợ rằng chỉ có thể để cho tiền bối thất vọng, bởi vì bây giờ Phong Thần đã bắt đầu rồi. Chủ Vương vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Dương Mi lão tổ nói. Nghe giảng Chủ Vương nói Phong Thần đã mở ra, Dương Mi lão tổ trên mặt không khỏi lộ ra vẻ nghiêm trọng. Cái này không khỏi để cho Chủ Vương cảm thấy kỳ quái, vì vậy nói với Tiểu Gian Phi, thử quét xem Dương Mi lão tổ, nhớ lấy muôn ngàn lần không thể để cho hắn phát hiện. Chủ Vương cũng không dám vô cùng kinh thường, dù sao này Dương Mi lão tổ, nhưng là cùng Hồng Quân đạo tổ một thời đại đại năng. Nếu quả thật bị hắn phát hiện hôn quân hệ thống tồn tại, đối với Chủ Vương mà nói có thể chưa chắc là một chuyện tốt. Bất quá tiếp theo Tiểu Gian Phi trả lời, lại để cho Chủ Vương có một chút thất kinh. Đại Vương yên tâm, này Dương Mi lão tổ bây giờ tu vi vẹn vẹn chỉ là Á Thánh sơ kỳ, ngay cả Trấn Nguyên Tử bọn họ cũng có thể tùy tiện đem đánh bại. Tiểu Gian Phi nói với Chủ Vương. Không thể nào, này Dương Mi lão tổ tu vi tại sao lại thấp như vậy? Chủ Vương không thể tin được mở miệng hỏi. Bởi vì Dương Mi lão tổ cũng không chém tới tam thi, mà là lợi dụng một loại phương thức khác đi đến Á Thánh cảnh giới, cho nên so với Trấn Nguyên Tử đám người không khỏi sẽ có một ít kém. Tiểu Gian Phi mở miệng nói, chẳng lẽ này Dương Mi lão tổ là dựa vào công đức đi đến Á Thánh cảnh giới? Chủ Vương mở miệng nói, Đại Vương, Dương Mi lão tổ đi đến Á Thánh cảnh giới cũng không phải là chém tới tam thi, cũng càng là không phải công đức tăng cao tu vi. Tiểu Gian Phi lắc đầu một cái rồi nói ra, lần này Chủ Vương liền có chút hồ đồ. Dù sao thành thánh phương thức chỉ có 3 loại, công đức thành thánh kém cỏi nhất, chạm tam thi thành thánh cực trung, mà tốt nhất chính là dĩ lực chứng đạo. Chẳng lẽ này Dương Mi lão tổ là dĩ lực chứng đạo? Không đúng rồi, nếu là như vậy lời nói, hắn sức chiến đấu hẳn mạnh hơn Trấn Nguyên Tử mới đúng. Chủ Vương không hiểu mở miệng hỏi. Này Dương Mi lão tổ cũng không phải là dĩ lực chứng đạo, mà là từ thí thần thương ở bên trong lấy được dị chủng phương pháp, là thuộc về ma tổ La Hầu thôn vệ chi đạo. Tiểu Gian Phi mở miệng nói với Chủ Vương. Nếu này Dương Mi lão tổ cũng không đi đến thánh nhân đạo quả, như vậy dĩ nhiên là không cách nào phát hiện hôn quân hệ thống đối với hắn quét xem. Cũng liền đại biểu toàn bộ quá trình đều là ở Dương Mi lão tổ không biết dưới tình huống phát sinh. Cho nên lúc này Dương Mi lão tổ chính diện mang suy tư, sau một hồi lâu mới mở miệng nói với Chủ Vương, nếu như ngươi có thể giúp ta đột phá này phong ấn, ta bảo đảm ngươi ở Phong Thần đại trong chiến đấu đứng ở thế bất bại. Vậy không biết tiền bối chuẩn bị làm thế nào, mới có thể làm cho cô vương địch nổi trong thiên địa bảy vị thánh nhân đây? Chủ Vương cố ý đem Hồng Quân đạo tổ cũng coi như ở trong đó. Vậy còn không đơn giản, bằng ta Dương Mi lão tổ năng lực, chỉ phải rời khỏi này phong ấn trói buộc. Mấy cái tiểu tiểu thánh nhân có gì phải sợ? Dương Mi lão tổ vẻ mặt lời thề son sắt nói: "Bệ hạ, này Dương Mi lão tổ chủ ý là rời đi nơi này, sau đó chiếm đoạt Tam giáo đệ tử, đem chính mình cưỡng ép tăng lên tới thánh nhân quả vị." Tiểu Gian Phi đối trụ vương nhắc nhở. Thực ra coi như Tiểu Gian Phi không nói, trụ vương cũng biết này Dương Mi lão tổ đánh là ý định gì. Vì vậy liền nói với Dương Mi lão tổ, chỉ tiếc cô vương chưa chắc có khả năng kia, sợ rằng lúc này coi như mình muốn rời khỏi, cũng chưa chắc là chuyện dễ dàng. Có lẽ từ nay về sau, cô vương chỉ có thể ở lại chỗ này phụng bồi tiền bối ngươi, vượt qua kia rất dài phong ấn thời giờ. Nghe giảng trụ vương lời nói, Dương Mi lão tổ sắc mặt không khỏi biến đổi. Nhìn về phía ánh mắt của trụ vương, cũng không có vốn là hoài. Vốn là còn tưởng rằng có thể mượn ngươi nhân hoàng khí, giúp ta đột phá căn này phong ấn. Không nghĩ tới ngươi lại cũng luân lạc tới tự thân khó bảo toàn mức độ. Dương Mi lão tổ nói, cho nên bây giờ cô vương muốn chỗ dựa chính là tiền bối ngài. Hy vọng ngươi có thể đột phá căn này phong ấn, mang cô vương rời đi nơi này. Trụ vương vẻ mặt bất đắc dĩ mở miệng nói. Vừa lúc đó, đột nhiên từ phong ấn bầu trời hạ xuống một cái mai hoa lộc. Hơn nữa có thể thấy được, cái này mai hoa lộc tu vi đã đạt đến địa tiên cảnh giới. Chỉ tiếc linh trí không mở không cách nào hóa hình. Cái kia mai hoa lộc còn chưa rơi vào trên đất, chỉ thấy Dương Mi lão tổ trực tiếp cầm trong tay thí thần thương giơ lên. Theo thí thần thương trung phát ra một đạo khói đen, liền trực tiếp đem cái kia rơi xuống mai hoa lộc bao khỏa ở trong đó. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, cái kia mai hoa lộc cũng đã biến mất không còn sót lại chút gì. Đồng thời từ thí thần thương trung bay ra một đạo chân linh, trực tiếp tiến vào Dương Mi lão tổ trong cơ thể. Hấp thu đạo kia chân linh sau đó, Dương Mi lão tổ cười lớn nói, vốn là chỉ có thể lợi dụng cái bẫy này, mỗi ngày bắt một ít tu vi thấp yêu tộc. Nếu hôm nay có hai gã đại la kim tiến tới, chắc hẳn các ngươi linh hồn hẳn so với những thứ kia yêu tộc càng bổ. Không bằng để cho lão tổ ta cắn nuốt các ngươi, có lẽ lợi dụng ngươi nhân hoàng khí, còn cơ hội đột phá này phong ấn. Quả nhiên không ra trụ vương đoán, này Dương Mi lão tổ vẫn thật là đem chủ ý đánh vào mình và trên người Dương Tiễn. Dương Mi lão tổ vừa nói, đã đem thí thần thương giơ lên, chuẩn bị đem trụ vương cùng Dương Tiễn chiếm đoạt. Mà lúc này trụ vương lại đột nhiên cười lớn nói, liền liên hồng quân đạo tổ cũng không dám đối cô vương này nhân hoàng độc thủ. Chẳng lẽ ngươi dám không? Ha ha ha, giết nhân hoàng phần này nhân quả quả thật không nhỏ, nhưng là ta Dương Mi lão tổ cũng không biết đem để ở trong lòng. Dương Mi lão tổ cười lớn nói, đại vương, này Dương Mi lão tổ nay đã rất nhập ma đạo, há lại sẽ lo lắng giết nhân hoàng sợ sinh sinh nhân qua đây. Tiểu Gian Phi mở miệng nói với trụ vương. Trụ vương nghe xong cũng không khỏi thầm cười nhạo chính mình, xem ra chính mình ỷ vào thân phận của nhân hoàng tác uy tác phúc, ở chỗ này chỉ sợ là không thể thực hiện được. Vì vậy mở miệng nói với Dương Tiễn, sư đệ ngươi lui sang một bên. Này thí thần thương là cô vương, ngươi cũng không thể cùng cô vương kiếm nha. Dương Tiễn tự nhiên biết trụ vương lợi hại, cho nên mặt nở nụ cười nói, đại sư huynh nói là nơi nào lời nói, một cán thí thần thương mà thôi. Liền sư đệ ta cũng không có coi vào đâu, chẳng lẽ đại sư huynh sẽ còn coi hắn là thành bảo. Nghe giảng trụ vương cùng Dương Tiễn một sướng một họa, Dương Mi lão tổ sắc mặt trở nên càng ngậm chậm. Cầm trong tay thí thần thương hướng ra phía ngoài đẩy ra, một cổ khói đen trực tiếp hướng trụ vương cùng Dương Tiễn nhào tới. Đỉnh đầu của trụ vương Đông Hoàng Trung phát ra một tiếng trung vang, liền dễ dàng đem trước mặt khói đen đánh sơ xác. Cái này không khỏi để cho Dương Mi lão tổ thất kinh, ngước mắt nhìn đỉnh đầu của trụ vương Đông Hoàng Trung nói, không nghĩ tới này hỗn độn trung lại rơi xuống trong tay ngươi. Dương Mi lão tổ nhưng là tận mắt chứng kiến, bàn cổ phủ hóa thành ba cái tiên tiên chí bảo, cho nên tự nhiên nhận ra này hỗn độn trung, chỉ là không biết bây giờ đã đổi tên là Đông Hoàng Trung rồi. Nếu Dương Mi lão tổ không cách nào thương tổn đến cô vương, vậy không bằng chúng ta ngồi xuống trò chuyện một chút như thế nào? Trụ vương mặt nở nụ cười nói với Dương Mi lão tổ, ngươi không khỏi quá coi thường này thí thần thương rồi. Nếu như gần là như thế lời nói, kia Hồng Quân cần gì phải cùng ta cạnh tranh đây? Dương Mi lão tổ mặt lộ vẻ khinh thường nói. Chương 437, tự chói mình. Ngay sau đó chỉ thấy Dương Mi lão tổ cầm trong tay thí thần thương không ngừng quơ múa, từng đạo sát khí liền từ thí thần thương trung phát ra. Đại vương cẩn thận, này thí thần thương trung phát ra sát khí không thể so với tầm thường. Một khi bị đem xâm vào bên trong cơ thể, sợ rằng đại vương đem sẽ bị quản chế với thí thần thương. Tiểu Gian Phi gấp vội mở miệng đối trụ vương nhắc nhở. Điều này cũng làm cho trụ vương rốt cuộc hiểu rõ, tại sao này thí thần thương có thể tàn sát thánh nhân. Nguyên nhân chỉ sợ sẽ là này thí thần thương trung sát khí. Tự có thất phẩm Hồng Mông đạo liên cùng Đông Hoàng Trung bảo vệ, tự nhiên không lo lắng sẽ bị thí thần thương sát khí xâm nhiễu. Nhưng là này Dương Tiễn nhưng là khác rồi, chỉ bằng vào huyền công sợ rằng chưa chắc có thể có hiệu quả. Vì vậy không nói hai câu, liền đem Dương Tiễn cùng Hao Thiên Quyển thu vào thiên thư không gian bên trong. Cùng lúc đó, cũng sắp Cửu Long Thí Thiên Thương lấy ra ngoài, trực tiếp hướng đỉnh đầu của Dương Mi lão tổ tế khởi. Cửu Long Thí Thiên Thương trong nháy mắt hóa thành 9 cái thái cổ kim long, trực tiếp hướng đỉnh đầu của Dương Mi lão tổ và xuống. Không nghĩ tới trong tay ngươi pháp bảo còn thật không ít, chờ một chút bọn họ tất cả thuộc về rồi lão tổ. Phá vỡ này phong ấn cũng sắp không thành vấn đề. Dương Mi lão tổ cười lớn nói, đồng thời bắt đầu càng liệu mạng ra thuốc dục thí thần thương, trong lúc nhất thời phong ấn bên trong hiện đầy sát khí. Ngay cả Cửu Long Thí Thiên Thương đều không cách nào tạo thành hữu dụng công kích. Cái này không khỏi để cho trụ vương cảm thấy thất kinh. Tâm nói mình hay lại là xem thường này thí thần thương, vì vậy liền đối với Tiểu Gian Phi hỏi nếu như dùng Tử Lục Hồ Lô hấp thu sát khí, không biết được hay không. Đại vương tuyệt đối không thể, này thí thần thương sát khí bất kỳ pháp bảo đều không cách nào hấp thu. Tiểu Gian Phi gấp vội mở miệng đối trụ vương ngăn cản nói, mới vừa rồi trong sân động, cô vương là không phải đã dùng Tử Lục Hồ Lô hấp thu chút giận sao? Trụ vương mở miệng đối Tiểu Gian Phi hỏi, trong sơn động sát khí trải qua phong ấn lọc, tự nhiên có thể tùy tiện hấp thu, nhưng là bây giờ ở phong ấn bên dưới nhưng là khác rồi. Tiểu Gian Phi giải thích. Trụ vương nghe xong không khỏi gật đầu một cái, lòng nói nếu không cách nào dùng Tử Lục Hồ Lô hấp thu sát khí này, vậy cũng chỉ có thể đưa nó đánh tan. Vì vậy thúc giục đỉnh đầu Đông Hoàng Trung liên tiếp phát ra từng tiếng tiếng chuông, trong lúc nhất thời dao động sát khí khắp nơi phun trào, chỉ là không cách nào hướng trụ vương ép tới gần phân hảo. Một món tiên tiên chí bảo là có thể bù đắp được ở đây thí thần thương. Nó rốt cuộc là như thế nào tàn sát thánh nhân đây? Trụ vương không khỏi ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Nhưng là sau một khắc, trụ vương liền tìm được trong đó câu trả lời. Bởi vì thí thần thương đã từ Dương Mi lão tổ trong tay bay lên, hơn nữa trực tiếp hướng đỉnh đầu của trụ vương Đông Hoàng Trung vọt tới, vô luận Đông Hoàng Trung như thế nào phát ra tiếng chuông, đều không cách nào ngăn cản này thí thần thương tốc độ. Mắt thấy này thí thần thương liền muốn cùng Đông Hoàng Trung đụng nhau, trụ vương càng liều mạng thúc giục Đông Hoàng Trung. Đồng thời muốn y theo dựa vào chính mình Đại La Kim Tiên tu vi, tới ủng hộ Đông Hoàng Trung công kích, đã là còn thiếu rất nhiều rồi. Vì vậy trụ vương bạo hống một tiếng, thân thể bắt đầu trong nháy mắt trở nên to lớn. Chính là Vu tộc thần thông Pháp Thiên Tượng Điện. Theo Vu tộc thánh nhân tu vi, xuất hiện ở trên người trụ vương, 12 đạo huyết quang cũng đồng thời bay ra. Ngay sau đó thập nhị tổ Vu hư ảnh cũng xuất hiện ở Dương Mi lão tổ bên người. Hơn nữa bắt đầu từ từ thực thể hóa. Ở thí thần thương còn không có công kích được Đông Hoàng Trung đồng thời, thập nhị đô thiên thần sát đại trận rốt cuộc kết thành. Bởi vì thập nhị đô thiên thần sát đại trận cách trở, để cho Dương Mi lão tổ không cách nào đang cùng thí thần thương bắt được liên lạc. Trong lúc nhất thời, thí thần thương không có pháp lực ủng hộ, bắt đầu không ngừng trên không trung lượn vượn. Căn bản là không có cách lại tiếp tục hướng Đông Hoàng Trung phát động công kích. Trụ Vương đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, trực tiếp hướng thí thần thương bắt tới. Kia thí thần thương bị Trụ Vương nắm trong tay, cũng không có ngoan ngoãn đi vào khuất khổ, mà là ở liều mạng dùng rằng. Cùng lúc đó, thập nhị tổ Vu đã ngưng tụ bản cổ chân thân. Hơn nữa bắt đầu hướng Dương Mi lão tổ phát khởi công kích. Kia Dương Mi lão tổ vốn là á thánh sơ kỳ, hơn nữa dựa vào là chiếm đoạt phương pháp, tu vị căn bản liền là không phải như vậy vững chắc, thì như thế nào có thể bù đắp được ở bản cổ chân thân công kích? Chỉ là đơn giản một cái hiệp, Dương Mi lão tổ nhục thân liền bị bản cổ phủ phấn bụi bể. Đồng thời chân linh cũng bị thập nhị đô thiên thần sát đại trận luyện hóa, cũng coi là biến thành cho bụi rồi. Chỉ bất quá thập nhị đô thiên thần sát đại trận lại cũng không có vì vậy mà trở lại trụ vương trong cơ thể, mà là bắt đầu liều mạng hấp thu thí thần thương thật sự thả ra sát khí, cuối cùng lại đem phong ấn bên dưới sát khí toàn bộ hút đi, mới lần nữa hóa thành 12 đạo huyết quang trở lại trụ vương trong cơ thể. Mà lúc này trụ vương vẫn đang chuyên tâm tế luyện đến thí thần thương, cũng không có phát hiện thập nhị đô thiên thần sát đại trận đem sát khí hấp thu được trong cơ thể mình. Theo trụ vương nhân tộc công đức lửa tế luyện, thí thần thương lực phản kháng cũng càng ngày càng nhỏ. Nhưng là vừa lúc đó, núp ở thí thần thương trung kia một tia Dương Mi lão tổ chân linh đã không cách nào nữa ẩn núp rồi. Chỉ thấy đạo kia chân linh thoát khỏi thí thần thương, liền chuẩn bị hướng phong ấn sâu bên trong bỏ chạy. Nhưng là trụ vương há lại sẽ cho hắn cơ hội này, chỉ nghe đỉnh đầu của trụ vương Đông Hoàng Trung vừa vang lên, Dương Mi lão tổ chân linh liền bị định ngay tại chỗ. Mà trụ vương vẫn đang tiếp tục tế luyện đến thí thần thương, suốt dùng sắp tới nửa giờ tả hữu, rốt cuộc để cho thí thần thương chết giả. Đồng thời trụ vương cũng sắp thí thần thương nắm ở trong tay, hơn nữa đem nhắm ngay trước mặt Dương Mi lão tổ. Mặc dù ngươi vẹn vẹn chỉ còn lại một tia chân linh, nhưng là cô vương cũng không thể thả ngươi rời đi. Trụ vương mở miệng nói với Dương Mi lão tổ, đồng thời bắt đầu thúc giục thí thần thương. Chỉ thấy từ thí thần thương trung, trong nháy mắt phun ra một đạo nhũ trắng đen xen kẽ quang mang. Không tệ, đã cũng không phải là vốn là khói đen rồi. Bởi vì thông qua nhân tộc công đức lửa tế luyện, trụ vương lại ở trong đó gia nhập tín ngưỡng chi lực. Cho nên bây giờ thí thần thương trung phát ra, cũng không phải là chỉ một sát khí, còn kèm theo tín ngưỡng chi lực. Sát khí có thể để người ta bị lạc tự mình, dùng cái này đi đến thí thần thương có thể giết sát thánh nhân hiệu quả. Nhưng là bây giờ tín ngưỡng chi lực, sợ rằng so với sát khí càng kinh khủng hơn. Bởi vì coi như là thánh nhân, cũng không thể chịu đựng tín ngưỡng chi lực cản trở. Huống chi này tín ngưỡng chi lực cùng sát khí đã dung hợp, uy lực đã không chỉ là một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy. Cuối cùng này trắng đen xen kẽ qua mang, ở đỉnh đầu của Dương Mi lão tổ tạo thành cái cự đại âm dương ngư. Cùng lúc đó trụ vương cảm giác này thí thần thương trùng, còn giống như có một tia Dương Mi lão tổ chân linh. Nếu như muốn là không phải trụ vương nhận ra được, e là cho dù là thập nhị đô thiên thần sát đại trận, để cho Dương Mi lão tổ biến thành cho bụi. Đến thời điểm này thí thần thương thoát khỏi thủ Dương Sơn phong ấn, tự nhiên sẽ thả ra Dương Mi lão tổ kia một tia chân linh. Sợ rằng hồi đó Dương Mi lão tổ thì chưa chắc là trở về không hẹn, không thể nói một ngày kia sẽ gặp đối Hồng Hoang đại địa tạo thành hạo kiếp. Vì vậy trụ vương không nói hai câu, liền đem nhân tộc công đức lựa thành toán đi ra. Bắt đầu tế luyện này La Hầu lưu lại thí thần hương. Chương 438, càng phát ra khó bể phân biệt. Cự đại âm dương ngư từ từ hướng Dương Mi lão tổ hạ xuống. Cuối cùng Dương Mi lão tổ kia còn sót lại một tia chân linh, cũng biến mất ở rồi âm dương ngư từ hạ. Nhìn Dương Mi lão tổ hoàn toàn hồn phi phách tán, không có để lại mảy may vết tích. Trụ vương rốt cuộc buông xuống treo tâm. Đồng thời trụ vương nhìn một chút trong tay thí thần hương, trong lòng không khỏi âm thầm nói, có nó, coi như gặp lại Nguyên Thủy Thiên Tôn, cô vương cũng sắp có lực đánh một trận. Trụ vương thu hồi thí thần thương sau đó, liền xuất hiện ở thiên thư không gian bên trong. Làm trụ vương thấy trước mắt hết thảy lúc, trong nháy mắt liền mắt tròn váng. Lúc này trụ vương thật vô cùng hối hận, đem Dương Tiễn cùng Hao Thiên Quyển thu nhập thiên thư không gian bên trong. Bởi vì lúc này thiên thư không gian đã bị Hao Thiên Quyển làm cho ngổn ngang. Hơn nữa lúc này Hao Thiên Quyển chính ôm một cái trăm vạn năm lão nhân ham, chính đang không ngừng gặm. Dương Tiễn nha Dương Tiễn, ngươi cũng không biết quản người già con chó này. Trụ vương vẻ mặt bất đắc dĩ mở miệng nói với Dương Tiễn. Đại sư huynh, nơi này ngươi kỳ hoa dị thảo nhiều không kể xiết, để cho hắn ăn hai cây nhân sâm chẳng lẽ đại sư huynh cũng không bỏ được sao? Dương Tiễn mặt nở nụ cười nói với trụ vương. Vốn là một cái tiểu long nữ, không việc gì liền muốn cùng cô vương muốn nhiều chút kỳ hoa dị thảo. Đúc nàng cái kia tam bà bảo, bây giờ lại thêm một người Hao Thiên Quyển, xem ra cô vương những thứ này kỳ hoa dị thảo là muốn thừa nhận thai họa ngập đầu rồi. Trụ vương vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Sau đó vung tay lên, liền đem Dương Tiễn cùng Hao Thiên Quyển đưa ra thiên thư không gian, đồng thời chính mình cũng trở về trong phong ấn. Mà lúc này Hao Thiên Quyển vẫn ôm viên kia nhân sâm không chịu buông tay. này không khỏi để cho trụ vương bất đắc dĩ thở dài. Sư tổ các ngươi có thể tính ra, đại sư huynh cùng ta ca đã đi vào có hơn 2 canh giờ rồi hả? Dương Thiền vẻ mặt lo lắng nói với lão tử. Bần đạo ở chỗ này đã có mấy vạn năm, vẫn thật là không có phát hiện, nơi này vẫn còn có một cái như thế cường đại phong ấn. Lão tử nhìn một chút chỉnh cái sơn động sau mở miệng nói. Sư tổ, đại sư huynh nói này là năm đó đạo tổ tu luyện độc phủ, cũng là này phong ấn mắt. Dương Thiền mở miệng nói với lão tử. Nếu là sư tổ bày phong ấn, sợ rằng trong đó phong ấn đồ vật cũng không đơn giản. Đại vương tại sao lại lỗ mãng như thế? Huyền Đô đại sư vẻ mặt lo lắng nói. Ngươi quá coi thường ngươi người đệ tử kia rồi, Hồng Hoang tứ cực phong ấn đều bị hắn từng cái phá. Nếu như hắn nếu không có hoàn toàn chắc chắn, như thế nào lại tùy tiện tiến vào trong phong ấn? Lão tử mặt nợ nụ cười nói. Mà lúc này một mực ngồi ở Bạch Hổ Thánh giống bên dưới Bạch Trạm, lại mở miệng nói với lão tử, lão tổ tông, đây là ta mẫu thân thành giống. Nghe được Bạch Trạm lời nói, lão tử liền đem ánh mắt nhìn về phía Bạch Hổ Thánh giống. Cuối cùng lại nhìn còn lại tam cái phương vị. Chỉ thấy lão tử đưa tay vung lên, Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ tam đại thánh thú thành giống cũng toàn bộ xuất hiện ở trong sân động. Thấy bốn đại thánh thú thánh giống sau đó, lão tử thở dài một cái nói, sư tôn không chứng đạo trước tu luyện đạo tràng, thế nào sẽ có tứ thánh thú thánh giống đây? Dù sao ở Hồng Quân đạo tổ không có thành thánh trước, Hồng Hoang đại địa hay lại là thập phần vững chắc, căn bản cũng không cần bốn đại thánh thú trấn áp. Cho nên này bốn đại thánh thú nhất định là có người sau ở chỗ này đặt vào, tuyệt đối cũng không phải là Hồng Quân đạo tổ nguyên lai trong động phủ trưng bày. Theo lão tử tử quan sát kỹ, rốt cuộc phát hiện trong sơn động chỗ không đúng. Không nghĩ tới, ở bần đạo ở Thủ Dương Sơn bày đạo tràng trước, vẫn còn có nhân đem nơi này làm thành có mặt. Lão tử thở dài một cái rồi nói ra. Lão tử thành thánh là đang ở Long Hán sơ kiếp sau đó, đem chính mình đạo tràng rời đi Thủ Dương Sơn, cũng là ở Vu Yêu đại kiếp đêm trước. Lúc này một bên Ngọc Thỏ đột nhiên mở miệng nói, Thái Thanh thánh nhân, trong sơn động này ở Tam Đại Thánh Cương triều một trong Hao Thiên Quyển. Chẳng biết có được không cùng trong sơn động đã từng có người ở có liên hệ gì. Ngươi nói Hao Thiên Quyển xuất hiện ở trong sơn động này rồi, kia bần đạo tại sao không thấy hắn? Lão tử vẻ mặt ngưng trọng mở miệng đối Ngọc Thỏ hỏi. Còn không chờ Ngọc Thỏ mở miệng, Dương Thiền liền mở miệng nói với lão tử, ca ca ta đã đem Hao Thiên Quyển thu phục, bây giờ đã mang theo Hao Thiên Quyển cùng đại sư huynh đồng thời vào phong ấn. Nữ Hoa Nương Nương Cửu Vĩ Hồ, Thường Hy Tiên Tử Ngọc Thỏ, Hồng Vân lão tổ Hao Thiên Quyển. Thuần Trúc Long Hồn địa đặt, không thích chớ bình phun. Không trách không có ai biết Hồng Vân lão tổ đạo tràng ở nơi nào, nguyên lai lại đang bần đạo Thủ Dương Sơn. Lão tử thở dài một cái rồi nói ra. Sư tôn là ý nói, năm đó Hồng Vân lão tổ từng tại sư tổ trong động phủ tu luyện qua. Huyền Đô đại sư vẻ mặt không hiểu đối lão tử hỏi. Chính là bởi vì Hồng Vân lão tổ trợ giúp sư tôn vững chắc này Thủ Dương Sơn phong ấn, cho nên sư tôn mới thiếu Hồng Vân lão tổ nhân quả. Không trách trong Tử Tiêu cung nghe đạo nhân nơi nơi, sư tôn hắn lão nhân ra phản đem Hồng Mông tử khí đưa cho Hồng Vân lão tổ. Nguyên lai là vì chấm dứt phần này nhân quả. Lão tử gật đầu một cái rồi nói ra. Lão tổ tông, những chuyện khác chúng ta có thời gian nghiên cứu lại, hay lại là vội vàng đem sư tôn cứu ra đi. Lúc này Na Cha đã giống như chảo nóng con kiến. Không chỉ có Na Cha cuối cùng, Bạch Trạm, Lôi Chấn Tử, Tiểu Long Nữ cùng Ngao Bính cũng giống vậy lòng như lửa đốt. Phần không được bây giờ là có thể đem trụ vương cứu ra. Lão tử nghe xong gật đầu một cái, vì vậy liền khép hở hai mắt mật ngữ chuyên âm. Nguyên Bổn đã rời đi Thông Thiên giáo chủ cùng nữ Hoa Nương Nương, còn chưa có trở lại chính mình đạo tràng, liền nghe được lão tử mật ngữ chuyên âm. Có trụ vương bị vây ở Hồng Quân đạo tổ bảy trong phong ấn, liền không dằn nổi lần nữa hướng Thủ Dương Sơn mà tới. Đặc biệt là nữ Hoa Nương Nương, lại trực tiếp liền huyết độn phương pháp đều đem ra hết. Nguyên bản thánh nhân Khánh Vân chính là thuần tức vật lý, bây giờ hơn nữa huyết độn uy lực. Trong nháy mắt nữ Hoa Nương Nương liền xuất hiện ở trước mặt lão tử. Lão tử đạo hữu, bây giờ đại vương thế nào? Nữ Hoa Nương Nương xuất hiện trong sân động, trực tiếp mở miệng đối lão tử hỏi. Bần đạo bây giờ muốn phá vỡ mặt địa, nhưng là lo lắng phong ấn bên dưới chưa chắc đơn giản, cho nên mới để cho nữ Hoa Nương Nương cùng Thông Thiên sư đệ trở lại tương trợ. Lão tử mở miệng nói với nữ Hoa Nương Nương. Này Thông Thiên đạo hữu Khánh Vân tại sao như thế chậm, ta đã đến lâu như vậy hắn còn chưa tới. Lúc này nữ Hoa Nương Nương đó là lòng như lửa đốt, đã sớm quên mình là dựa vào huyết độn mới tăng lên gấp mấy lần tốc độ, tự nhiên sẽ so với Thông Thiên giáo chủ phải nhanh hơn rất nhiều. Bất quá Thông Thiên giáo chủ cũng không có quá làm cho nữ Hoa Nương Nương thất vọng. Thời gian uống cạn chén trà sau, Thông Thiên giáo chủ rốt cuộc khoan thai tới chậm. Thấy Thông Thiên giáo chủ tới, nữ Hoa Nương Nương liền mở miệng nói với lão tử, bây giờ người đã đông đủ, xin lão tử đạo hữu vội vàng động thủ phá khai phong ấn. Bây giờ chúng ta nữ Hoa Nương Nương coi như là giao trái tim toàn bộ đặt ở trên người đại vương. Đại sư huynh ngươi liền đuổi mau động thủ đi. Thông Thiên giáo chủ nhạo báng nữ Hoa nói. Lão tử nghe xong gật đầu một cái, liền bắt đầu chuẩn bị động thủ phá khai phong ấn. Chương 439, không có tim không có phổi Dương Tiễn. Chỉ thấy đỉnh đầu của lão tử xuất hiện 36 phẩm tịnh thế bạch liên, ngay sau đó chỉnh trong sơn động liền tràn đầy đạo văn. Theo đạo văn xuất hiện, bốn đại thánh thú vị trí bắt đầu phát sinh biến hóa. Nguyên lai trong sơn động này tứ cực vị lại là thất loạn. Trải qua lão tử lần nữa giải rác, bốn đại thánh thú thánh giống mới ra trở lại chính xác trên vị trí. Đại sư huynh, ngươi có chắc chắn hay không phá vỡ này phong ấn? Dương Tiễn một bên treo chọc đến chính mình Hao Thiên Quyển, vừa mở miệng đối trụ vương hỏi. Dương Tiễn, ngươi sẽ không sợ cô vương không cách nào phá vỡ phong ấn? Ngươi muốn cùng cô vương ở lại trong này cả đời? Vẫn còn có tâm tình treo chọc cậu? Trụ vương trợn mắt nhìn Dương Tiễn liếc mắt rồi nói ra. Có đại sư huynh ở nơi này phong ấn bên dưới lại có thể thế nào? Đợi đại sư huynh đi đến thánh nhân đạo quả thời điểm, lại đi ra khởi là không phải tốt hơn? Dương Tiễn vẻ mặt không thèm để ý nói. Thực ra trong lòng trụ vương minh bạch, Dương Tiễn thực ra chính là đang trốn tránh cùng xiển giáo thập nhị kim tiên chính diện chống đỡ. Mặc dù Dương Tiễn đã biết rồi sự tình tiền nhân hậu quả, nhưng là dù sao mình là Ngọc Đỉnh chân nhân nuôi lớn, gần ngàn năm qua chính mình sư thúc sư bá đối với chính mình đó cũng là chiếu cố có thừa. Trụ vương tự nhiên có thể thể sẽ có được, trong lòng Dương Tiễn mâu thuẫn, cho nên cũng không có vạch trần, chỉ là thở dài lắc đầu một cái. Ngay sau đó, thất phẩm đoán mò nói liên liền xuất hiện ở trụ vương dưới chân, Đông Hoàng Trung cũng xuất hiện ở đỉnh đầu của trụ vương. Trụ vương đem chính mình vu tộc thánh nhân tu vi phát huy đến cực hạn rồi. 12 đạo huyết quang lần nữa từ trụ vương trong cơ thể bay ra, huyền hóa thành thập nhị tổ vu bản thể. Không lâu lắm bản cổ hư ảnh liền bắt đầu ở phong ấn bầu trời từ từ tạo thành, cuối cùng dần dần thực thể hóa. Không tệ, trụ vương chính là chuẩn bị dùng này hồng hoang thứ một công kích đại trận, tới phá vỡ này hồng quân đạo tổ phong ấn. Nếu như là phong ấn vừa mới bày lúc, trụ vương cũng không dám tin tưởng như vậy. Nhưng là bây giờ này phong ấn đã trải qua ngàn vạn năm, hơn nữa Dương Mi lão tổ cố gắng, lúc này phong ấn cũng sớm đã lảo đảo muốn ngã, cho nên trụ vương có hoàn toàn chắc chắn có thể phá khai phong ấn, tối thiểu cũng có thể bổ ra một vết nứt. Theo bản cổ thực thể hóa, trong tay to lớn bản cổ phủ cũng giơ lên, hơn nữa không chút do dự liền hướng phong ấn bổ xuống. Chỉ lần này, toàn bộ thủ Dương Sơn đều đi theo xảy ra run rẩy kịch liệt. Cái này làm cho đang ở hết sức chăm chú phá phong ấn lão tử không khỏi thất kinh. Bất quá lão tử hắn cũng không biết là trụ vương ở trong phong ấn bộ liên quan, còn tưởng rằng là bị phong ấn cái vật kia ở phong ấn bên dưới gây sự tình. Vì vậy liền mở miệng đối Thông Thiên giáo chủ cùng nữ hoa nương nương nói, phong ấn lập tức phải mở ra, hai người các ngươi chú ý muôn ngàn lần không thể để cho hắn chạy. Nếu như ở lão tử đột phá đến thiên đạo thánh nhân trước, hắn vẫn thật là không có lòng tin có thể phá hồng quân đạo tổ bảy phong ấn. Bất quá gần bây giờ đó là lão tử muốn phá vỡ này phong ấn cũng phải nhất định bỏ phí một phen tay chân. Tại sao ở Hồng Quân Đạo Tổ còn không có thành thánh trước, bảy phong ấn liền có uy lực như vậy đây? Nguyên nhân chính là Hồng Quân Đạo Tổ bảy phong ấn phương pháp, sợ rằng tuyệt đối là trong thiên địa độc nhất vô nhị. Lão tử đầu tiên là đem các nơi linh mạch tập hợp ở đây, đây cũng là tại sao Thủ Dương Sơn linh khí đầy đủ nguyên nhân. Nhưng là những thứ này linh mạch đều bị Hồng Quân Đạo Tổ điên đảo thứ tự, cho nên liền tạo thành điên đảo tiên thiên khốn ma trận. Chỉ sợ cũng liền tự mình bảy phong ấn Hồng Quân Đạo Tổ, muốn ở không phá hư phong ấn mắt dưới tình huống, cũng không khả năng đem phong ấn phá giải. Hơn nữa Hồng Vân Lão Tổ dùng bốn đại thánh thú điên đảo tự cực, củng cố điên đảo tiên thiên khốn ma trận uy lực. Cho nên lúc này lão tử cũng chỉ có một biện pháp, đó chính là đem nơi này động phủ bị phá hủy. Có thể nói, nếu như muốn không phải là vì chủ vương, sợ rằng lão tử tuyệt đối sẽ không tự mình xuất thủ. Dù sao nơi này chính là Hồng Quân Đạo Tổ lão tử sư tôn đã từng tu luyện qua động phủ. Cùng lúc đó, trong hỗn độn Hồng Quân Đạo Tổ cũng cảm thấy, không nghĩ tới, lão tử thành tiểu thiên đạo thánh nhân sau đó, liên quan chuyện thứ nhất chính là muốn phá bần đạo bảy phong ấn. Hồng Quân Đạo Tổ trên mặt cũng lộ ra một tia vẻ không vui. Mà đúng lúc này, từ hỗn độn chỗ sâu nhất truyền đến một tiếng cười cợt mở. Phản phất là đang cười nhạo Hồng Quân Đạo Tổ. Đại sư Minh thêm ít sức mạnh, nay bàn cổ đại thần xuất thủ thật là quá tuân tú rồi. Ở một bên Dương Tiễn vì trụ vương cố gắng lên gieo họ. Trụ vương lần nữa quán thâu pháp lực, bàn cổ lần nữa cơ múa lên rảnh tay trung bàn cổ phủ. Lần này phong ấn trực tiếp bị từ trung gian bổ ra một tia vết rách, mà trụ vương cũng mượn cơ hội này mang theo Dương Tiễn vào ra. Làm trụ vương cùng Dương Tiễn xuất hiện ở trên giường đá thời điểm, vừa vặn nhìn đến lao tử chuẩn bị đem giường đá đánh nát. Vì vậy gấp bận rộn mở miệng nói, sư tổ hạ thủ lưu tình, đệ tử đã xảy ra rồi. Lao tử đã phát động một nửa công kích, gắng gượng thu hồi lại. Vẻ mặt không hiểu nhìn trụ vương, hơn nữa mở miệng nói, ngươi là như thế nào từ phong ấn bên dưới thoát khốn mà ra? Sư tổ, đại sư huynh thập nhị đô thiên thần sát đại trận, nhưng là hồng hoang thứ một công kích đại trận nha. Dương Tiễn mở miệng nói với lão tử. Lão tử nghe xong gật đầu một cái nói, xem ra là chúng ta mấy cái mù quan tâm. Có thập nhị đô thiên thần sát đại trận, ngưng tụ thành bản cổ chân thân, coi như không thể phá trừ phong ấn, sẽ ra một vết nứt, hay lại là không thành vấn đề. Mà lúc này nữ hoa nương nương sắc mặt lại trở nên thập phần âm trầm, nhìn về phía trụ vương trong mắt tràn đầy hận ý. Ngươi lại không thể tiết kiệm một chút tâm sao? Đạo tổ tự mình bày phong ấn, như thế nào ngươi có thể đủ tùy tiện đi vào? Nữ hoa nương nương cắn răng nghiến lợi nói với chủ vương. Chủ vương mặt nở nụ cười tiến lên, trực tiếp đưa tay đem nữ hoa nương nương ôm vào lòng. Cái này không khỏi trong lúc nhất thời để cho Dương Tiễn nhìn đến ngây người, mới vừa muốn mở miệng hỏi này là thế nào cái tình huống, lại bị một bên Dương Tiễn cho níu lấy lỗ tai, hơn nữa mở miệng nói, có công phu kia ngươi còn không bằng tìm cho ta cái nhị đầu. Ở chỗ này mù xem náo nhiệt gì? Sau khi nói xong liền dẫn một bang tiểu gia hỏa, xoay người ra khỏi sân động. Lão tử cùng Thông Thiên giáo chủ tự nhiên cũng không thể lưu lại, giống vậy thức thời rời đi. Thấy trong sơn động chỉ còn lại mình và trụ vương, nữ hoa nương nương cũng thu hồi mới vừa rồi biểu tình, vẻ mặt thương tiếc nói với trụ vương, ngươi nói ngươi cũng không biết cẩn thận một chút chứ sao, còn có nhiều như vậy chị em gái chờ ngươi đấy, chẳng lẽ ngươi nhận tâm nhìn các nàng cho ngươi rơi lệ? Nếu như cô vương thật bị vây ở phong ấn bên dưới, không biết ngươi là có hay không cũng đều vì cô vương rơi lệ đây. Trụ vương cười nói. Nữ hoa nương nương hung ác trợn mắt nhìn trụ vương liếc mắt sau hỏi, đúng rồi, đạo tổ tại sao lại ở chỗ này bày phong ấn? Phong ấn bên dưới nuốt rốt cuộc là đại nhân vật gì? Trụ vương tâm niệm vừa động liền đem nữ hoa nương nương dẫn tới thiên thư không gian bên trong, hơn nữa đem chuyện đã xảy ra thuật lại một lần. Nữ hoa nương nương nghe xong khiếp sợ đối trụ vương hỏi, ngươi có thể đã thông báo Dương Tiễn muốn đối với chuyện này giữ bí mật tuyệt đối? Chương 440, thắng lợi trở về. Yên tâm đi, tướng công của ngươi ta cũng sớm đã giao phó xong. Trụ vương ở nữ hoa nương nương trên lỗ mũi bóp một chút rồi nói ra. Nữ hoa nương nương hung ác trợn mắt nhìn trụ vương liếc mắt, sau đó mở miệng nói, ngươi có thể nghĩ xong thế nào đối lao tử bọn họ nói? Cô vương cảm thấy không cần thiết giấu giếm sư tổ cùng Thông Thiên thánh nhân. Trụ vương suy nghĩ một chút sau mở miệng nói với nữ hoa nương nương, nói chuyện cũng tốt, tránh cho đem tới bọn họ sau khi biết ngươi không tốt giải thích. Nữ hoa nương nương gật đầu một cái rồi nói ra, sau đó liền từ trụ vương trong ngực tránh thoát được, chuẩn bị cùng trụ vương đồng thời cách khai sơn động. Nhưng này lúc trụ vương đột nhiên nghĩ tới một chuyện, vì vậy liền mở miệng nói với nữ hoa nương nương, Chờ một chút, cô Vương lần này tới, vì là Long Chi Cựu Tử nhục thân. Bây giờ còn không có đưa nó bắt vào tay đây. Chủ Vương sau khi nói xong, liền mệnh Tiểu Gian Phi quét xem chỉnh cái sơn động. Rất nhanh Tiểu Gian Phi liền cho ra câu trả lời, đó chính là trong sơn động căn bản cũng không có Long Chi Cựu Tử nhục thân. Cái này không khỏi để cho Chủ Vương cảm thấy kỳ quái, chính mình dựa vào tổ Long nhục thân dẫn dắt, rõ ràng đã cảm giác Long Chi Cựu Tử nhục thân tiểu tại này nơi. Vì vậy liền nói với Tiểu Gian Phi, có thể hay không bị lỗi, hoặc là địa phương nào bị ngươi bỏ sót. Trên lý thuyết là không có khả năng, hôn quân hệ thống quét xem là không góc chết. Trừ phi, Tiểu Gian Phi muốn nói lại thôi mở miệng nói với Chủ Vương. Trừ phi cái gì? Chẳng lẽ còn có ngoại lệ? Chủ Vương mở miệng đối Tiểu Gian Phi hỏi. Trừ phi Long Chi Cựu Tử nhục thân bị còn lại pháp bảo trang ở trong đó. Như vậy hôn quân hệ thống đem không cách nào quét xem đến. Tiểu Gian Phi đối Chủ Vương mở miệng nói. Này không khỏi để cho trong lòng Chủ Vương biết nguyên nhân, vì vậy liền nói với Nữ Hoa Nương Nương. Nữ Hoa, ngươi có thể cảm giác này trong động phủ có cái gì pháp bảo? Cũng muốn chuyện đẹp, đạo tổ hắn chứng đạo thành thánh rời đi Tử Tiêu Cung sau đó, toàn bộ pháp bảo đều bị hắn đồng thời mang đi. Húng chi đã từng Hồng Vân lão tổ còn ở nơi này quá, lại tại sao có thể có cái gì pháp bảo lưu lại cho ngươi? Nữ Hoa Nương Nương trợn mắt nhìn Trụ Vương liếc mắt rồi nói ra. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói Hồng Vân lão tổ từng tại nơi này tu luyện qua? Trụ Vương vẻ mặt khiếp sợ mở miệng đối Nữ Hoa Nương Nương hỏi. Kia Hao Thiên Khuyển vốn là Hồng Quân lão tổ sủng vật, hắn có thể xuất hiện ở nơi này, tự nhiên đã nói lên hết thảy. Nữ Hoa Nương Nương gật đầu một cái sau nói với Trụ Vương. Này không khỏi để cho Trụ Vương lần nữa quét nhìn chỉnh cái sơn động, dù sao này Hồng Vân lão tổ cùng hắn chính là có rất đại cơ duyên. Bây giờ Bích Tiêu đã đến chuyển dạ đang lúc, mà nàng trong bụng trẻ sơ sinh không là người khác, chính là Hồng Vân lão tổ chuyển thế. Vì vậy Trụ Vương liền đem chuyện này đối Nữ Hoa Nương Nương thuật lại một lần. Hơn nữa thuận tiện đem Hoàng Phi Yến trong bụng ngực là Từ Hàng đạo nhân sự tình cũng nói. Không nghĩ tới ở trên thân thể của ngươi lại xuất hiện nhiều như vậy dính líu, thật là không biết là phúc hay là họa. Nữ Hoa Nương Nương vẻ mặt lo lắng mở miệng nói. Có cái gì có thể lo lắng, liền coi như bọn họ là thánh nhân chuyển thế, bây giờ cũng là cô vương hải tử. Ngược lại là ngươi, chuẩn bị lúc nào cho cô vương sinh cái bảo. Trụ Vương nhạo báng Nữ Hoa Nương Nương nói. Trụ Vương lời kia vừa thốt ra, không khỏi để cho Nữ Hoa Nương Nương mặt đỏ tới mang hai, dẫn đến nàng hung hăng trên đất giẫm một cước. Thánh nhân dậm chân một cái không thể so với người bình thường, chỉnh cái sơn động lại bị chấn lảo đảo muốn ngã. Cùng lúc đó, trong sơn động một tấm bàn đá lại bị dao động từ trung gian nứt ra tới. Một bạt thai đại ngọc thước lại xuất hiện ở trong bàn đá. Cái này không khỏi để cho Trụ Vương cảm thấy kỳ quái. Gấp vội vươn tay tiến lên đem ngọc xích lấy đi qua, sau khi xem, cảm giác mặt không có chút nào sóng pháp lực. Vì vậy liền nói với Nữ Hoa Nương Nương, lại đưa nó giấu ở bàn đá bên trong, nhưng khi nhìn đi lên lại không phải giống như cái gì pháp bảo. Nữ Hoa Nương Nương đưa tay nhận lấy ngọc xích, sau khi xem không khỏi mặt lộ khiếp sợ. Này có thể cũng không phải là không phải pháp bảo, hơn nữa còn là công đức linh bảo. Nữ Hoa Nương Nương mở miệng nói. Lúc nào công đức linh bảo trở nên như thế bình thường? Trụ Vương không muốn tin tưởng nói. Dù sao Trụ Vương nhưng khi nhìn quá Lao Tử Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp, đây chính là ngang ngược mười phần tồn tại. Nhân vì Thiên Địa Huyền Hoàng công đức xích bị phong ấn, cho nên ngươi tự nhiên không thấy được mặt trên của nó chút nào sóng pháp lực. Nữ Hoa Nương Nương mở miệng nói. Làm Trụ Vương nghe giảng Nữ Hoa Nương Nương nói ra Thiên Địa Huyền Hoàng công đức xích thời điểm, biểu hiện trên mặt trong nháy mắt thì trở nên. Đây chính là hậu thế Hồng Hoang Trung, nhưng là với Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp trúc cùng nhất cấp bậc khai thiên công đức linh bảo. Ngay tại Trụ Vương kinh ngạc đồng thời, Nữ Hoa Nương Nương đem Thiên Địa Huyền Hoàng công đức xích vung về phía trước một cái. Bệ Ngạn nhục thân lại xuất hiện ở nếp nhăn trước mặt, ai ngờ Thiên Địa Huyền Hoàng công đức từ phong cảnh cũng bị giải khai. Nguyên lai này Long Chi Cựu Tử Bệ Ngạn nhục thân, lại là phong ấn này Thiên Địa Huyền Hoàng công đức xích tâm trận. Nữ Hoa Nương Nương tự đủ nói. Sau khi nói xong liền cầm trong tay Thiên Địa Huyền Hoàng công đức xích, đưa đến trước mặt Trụ Vương. Bất quá Trụ Vương cũng không có đưa tay đón, mà là mở miệng nói với Nữ Hoa Nương Nương. Ngươi liền giữ lại nó được rồi. Có lẽ một ngày nào đó ngươi có thể mượn nó công đức, thành tựu thiên đạo thánh nhân cũng có nói. Mỗi một thánh nhân đều có chính mình thành thánh khí, mà ta chính là kia hồng tu cầu. Cho nên này Thiên Địa Huyền Hoàng công đức xích cùng ta vô dụng. Nữ Hoa Nương Nương sau khi nói xong, trực tiếp đem Thiên Địa Huyền Hoàng công đức xích đặt ở Trụ Vương trong tay. Trụ Vương lần này cũng không có cự tuyệt, trực tiếp đưa tay nhận lấy. Hơn nữa mở miệng nói, kia cô vương trước hết giữ lại, sau này ngươi phải dùng lấy được tùy thời tới lấy. Sau khi nói xong liền dẫn Bệnh Nạn nhục thân, cùng Nữ Hoa Nương Nương cùng đi ra sơn động. Đi ra sơn động sau đó, Trụ Vương cũng không thấy Lao Tử đợi người thân ảnh. Ngay cả mấy cái nghịch ngợm càn quấy tiểu gia hỏa cũng không có ở sơn động bên ngoài chờ. Bất quá này đang cùng Trụ Vương ý, vì vậy tiến lên kéo Nữ Hoa Nương Nương tay. Hai người liền ở nơi này Thủ Dương Sơn bên trên đi du ngoạn, chơi đùa vậy kêu là một cái phi thường cao hứng. Thông Thiên giáo chủ suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc mở miệng đối Lao Tử hỏi đại sư huynh, bây giờ ngươi đã lĩnh hội tới rồi tỉnh chi đạo, có thể hay không cho sư đệ ta giải thích một chút? Này đại vương cùng Nữ Hoa Nương Nương nói chuyện yêu đương mấu chốt, tình cảm rất nhiều loại, nhưng duy chỉ có này hái tình là khó khăn nhất lĩnh hội. Ngươi muốn minh bạch trong đó mấu chốt, vậy thì tìm cá nhân oanh oanh liệt liệt yêu một lần đi. Lão Tử mặt nở nụ cười nhìn Thông Thiên giáo chủ, trực tiếp nhạo báng nói: "Sư tổ cái biện pháp này không tệ, Thông Thiên thánh nhân nếu quả thật yêu một trận, có lẽ còn có thể tìm được đột phá cơ hội đây." Lúc này Trụ Vương bước đi vào bát cảnh cung, phối hợp Lão Tử nhạo báng Thông Thiên giáo chủ nói. Một bên Nữ Hoa Nương Nương càng là mặt nở nụ cười mà nhìn Thông Thiên giáo chủ: "Ta nhưng là nắm giữ hôn nhân trí bảo Hồng Tú Cầu, có cơ hội ta cho Thông Thiên đạo hữu giới thiệu một vị tiên tử như thế nào?" Thông Thiên giáo chủ không nghĩ tới, nhất thời hiếu kỳ lại đưa tới mọi người trêu chọc. Chương 441: Trụ Vương đột phá. Đại vương cũng không cần trêu chọc bần đạo rồi, bần đạo cũng không có đại vương ngươi kia nhàn hạ thoải mái. Thông Thiên giáo chủ vẻ mặt lúng túng khoát tay một cái, sau đó nói với Trụ Vương. Trụ Vương chỉ có thể bất đắc dĩ mỉm cười đáp lại, sau đó mở miệng nói với lão tử: "Sư tổ, đệ tử đã trong sơn động tìm được bệnh nạn nhục thân, bây giờ đã nắm giữ ba bộ Long Chi Cựu Tử thân thể." Nghe giảng trụ vương lời nói, Thông Thiên giáo chủ rốt cuộc hiểu rõ, lão tử tại sao cùng bọn họ hỏi Long Tử Cựu Tử nhục thân. Vì vậy liền mở miệng nói: "Suy nghĩ cả nửa ngày đại sư huynh là vì đại vương mới chịu Long Chi Cựu Tử nhục thân, nếu không bần đạo muốn hắn để làm gì?" Lão tử vừa nói vừa hướng đến trụ vương vung tay lên. Còn lại 6 cụ Long Chi Cựu Tử nhục thân cũng đều xuất hiện ở trước mặt trụ vương. Trụ vương cũng trực tiếp đem chính mình kia ba bộ Long Chi Cựu Tử nhục thân lấy ra ngoài. Long Chi Cựu Tử nhục thân rốt cuộc gặp đủ, toàn bộ bày ở trước mặt trụ vương. Lúc này trụ vương đột nhiên cảm giác một cổ thần bí lực lượng dẫn dắt, trực tiếp ngồi xếp bằng, ở trong bát cảnh cung bắt đầu đốn ngộ. Cùng lúc đó, Long Chi Cựu Tử nhục thân cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa. Vốn là hào vô sinh cơ nhục thân, lại lần nữa đổi thành sinh cơ bừng bừng. Cựu Châu đại địa càng là cảm thấy Long Chi Cựu Tử nhục thân biến hóa. Chín đạo chân linh lại trực tiếp từ Cựu Châu đại địa bên trong bay ra, sau đó tụ tập đến bát cảnh cung bên trong. Cuối cùng trực tiếp cùng Long Chi Cựu Tử nhục thân hoàn thành dung hợp, để cho đã hảo vô sinh cơ Long Chi Cựu Tử nhục thân lại đang trong nháy mắt giành lấy cuộc sống mới. Bất quá này cũng không có kết thúc, chỉ thấy Long Chi Cựu Tử rối rít hiện ra bản thân bản giống như, sau đó trực tiếp hướng trụ vương bên trong thân thể nhảy đi. Chỉ bất quá ở liền muốn đi vào trụ vương thân thể thời điểm, Long Chi Cựu Tử lần nữa phát sinh biến hóa, vốn là giữ tận dáng ngoài, cuối cùng lại hóa thành từng tờ một bản đồ. Trên bản đồ còn viết bọn họ đại biểu kia một châu. Theo Cựu Châu bản đồ toàn bộ khắc ở trên người trụ vương, chỉ thấy đỉnh đầu của trụ vương tam trăm hoa đua nở. Ở bên trái nhất kia đóa hoa sen trên lại xuất hiện một tấm cự bản đồ lớn. Nhìn kỹ một chút, chính là Cựu Châu đại địa bản đồ, cái này không khỏi để cho lão tử thất kinh. Mà lúc này trụ vương cũng từ đốn ngộ bên trong tỉnh lại, hơn nữa hướng chính mình tam hoa trên ngón tay. Kia Cựu Châu đại địa bản đồ liền xuất hiện ở trụ vương trong tay. Trụ vương sau khi xem không khỏi ha ha cười to, sau đó đem hướng ra phía ngoài ném đi. Kia Cựu Châu đại địa bản đồ trong nháy mắt bắt đầu trở nên lớn, cuối cùng lại cùng Cựu Châu đại địa một kích cỡ tương đương, cũng lại chậm rãi về phía bên dưới lòng đất chìm vào, cho đến cùng Cựu Châu đại địa hoàn toàn dung hợp mới thôi. Theo Cựu Châu đại địa bản đồ cùng Cựu Châu đại địa dung hợp, trong thiên địa linh khí trong nháy mắt phún ra ngoài, đem vốn là linh khí một số gần như khô kiệt Cựu Châu đại địa, trong nháy mắt bạo phát ra mới sinh cơ. Không tệ, chính là Cựu Châu đại địa, mà cũng không phải là toàn bộ Hồng Hoang đại địa. Cựu Châu đại địa kia đã không thích hợp sinh trưởng kỳ hoa dị thảo, lần nữa tranh kỳ đấu diễm. Mà lúc này trụ vương hư ảnh cũng xuất hiện ở Hồng Hoang đại địa trên. Hôm nay cô vương dựa vào Cựu Châu đại địa chém tới thiệt thì, từ nay về sau Cựu Châu bất diệt, cô vương bất tử. Thiên hạ nhân tộc đem trụ vương lời nói nghe chân chân thiết thiết, trực tiếp toàn bộ quỳ mọp xuống đất, hướng trụ vương hư ảnh đi tam bái cửu khấu đại lễ, hơn nữa từng cái đó là mặt lộ cảm ơn vẻ. Bởi vì không chỉ có riêng là Cựu Châu bất diệt trụ vương bất tử, cùng thời điểm đại biểu trụ vương cùng Cựu Châu đại địa sinh tử cùng tồn tại. Trong lúc nhất thời trụ vương lấy được vô số tín ngưỡng chi lực, trong nháy mắt đem chính mình chuẩn thánh sơ kỳ cảnh giới củng cố. Trụ vương hư ảnh biến mất ở trên bầu trời, trong bát cảnh cung trụ vương cũng chuyển thân đứng lên. "Sư tổ, đệ tử đã cảm giác chém tới ác thi cơ hội rồi." Trụ vương mở miệng nói với lão tử. "Biến thái, quả thực quá biến thái rồi. Bây giờ liền bần đạo cũng muốn đi theo bên cạnh ngươi làm cái đồng tử rồi." Một bên Thông Thiên giáo chủ một vừa quan sát trụ vương, một vừa mở miệng nói: "Thông Thiên thánh nhân chớ có nói đùa, nếu như muốn cho thánh nhân làm cô vương đồng tử, ngươi những đồ tử đồ tôn kia còn không đem cô vương diệt." Trụ vương mặt lộ vẻ trêu chọc mà nhìn Thông Thiên giáo chủ, cười nói: "Mà lúc này lão tử lại mở miệng đối trụ vương hỏi: ngươi cảm giác cơ hội lại là vật gì?" "Ngũ tộc chân thân." Trụ vương không chút do dự mở miệng nói. Nghe giảng trụ vương lời nói, lão tử không khỏi chân mày nhíu chặt, hơn nữa mở miệng nói với trụ vương: "Chẳng lẽ là Long, Phượng, Kỳ Lân, Vu tộc cùng yêu tộc chi chủ nhục thân?" Trụ vương nghe xong trực tiếp gọi gật đầu, sau đó mở miệng nói: "Sư tổ nói không tệ, chính là thượng cổ ngũ tộc tộc trưởng nhục thân." Một bên Thông Thiên giáo chủ nghe giảng trụ vương câu trả lời, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ ngưng trọng, sau đó lại cười nói: "Lần này bần đạo rốt cuộc coi như là trong lòng thăng bằng, không nghĩ tới đại vương muốn chém tới ác thi, lại sẽ có như thế đại nạn độ." Lão tử thở dài một cái rồi nói ra: "Sư tổ cần gì phải buồn rầu, tối thiểu bây giờ đệ tử trong tay đã có tổ long nhục thân phải không?" Trụ vương mặt nở nụ cười nói. Mà lúc này nữ hoa nương nương mặt lộ vẻ khó xử, cuối cùng mở miệng nói với trụ vương: "Đế Tuấn nhục thân ngay tại lục gáp trong tay, chỉ là không biết hắn có nguyện ý hay không cho ngươi." Đây cũng là nữ hoa nương nương tại sao lại mặt lộ vẻ khó xử nguyên nhân. Dù sao Đế Tuấn nhưng là lục gáp cha ruột, không có mấy người sẽ nguyện ý đem chính mình cha ruột nhục thân lấy ra để cho người khác làm cơ hội. Chuyện này không gấp, đợi cơ duyên đến cô vương tin tưởng lục gáp đạo trưởng sẽ làm ra sáng suốt lựa chọn. Trụ vương mặt nở nụ cười địa nói với nữ hoa nương nương. Trụ vương bên này gây ra động tĩnh, tự nhiên cũng sớm đã kinh động bắt cảnh cung ngoại huyền đô đại sư đám người. "Sư tôn, đại sư huynh đột phá đến chuẩn thánh cảnh giới, tại sao không có đưa tới cửu cửu thiên kiếp đây?" Một bên Dương Thiền suy nghĩ một chút sau, cuối cùng vẫn mở miệng đối huyền đô đại sư hỏi: "Sư tôn từ nhất giới phàm nhân cho tới bây giờ chuẩn thánh sơ kỳ, nhưng là một lựa tiên kiếp đều không vượt qua." Một bên tiểu na cha mặt lộ vẻ khoe khoang, mở miệng nói với Dương Thiền: "Coi như là có tiên kiếp thì phải làm thế nào đây, ngay cả lợi hại nhất thiên phạt kiếp lôi, phụ vương cũng sẽ không coi vào đâu." Một bên Lôi Chấn Tử giống vậy không cam lòng yếu thế, khoe khoang trụ vương cùng người khác bất động. Chỉ bất quá Dương Tiễn sắc mặt lại trở nên thập phần nghiêm trọng, cũng không có bởi vì Na Cha cùng Lôi Chấn Tử lời nói cao hứng. "Sư tôn, chẳng lẽ đại sư huynh trên người chỗ đặc thù gì?" Dương Tiễn mở miệng đối Huyền Đô đại sư hỏi. Huyền Đô đại sư tự nhiên minh bạch Dương Tiễn trong lời nói dụ ý, vì vậy liền gật đầu. Sau đó mở miệng nói: "Đại sư huynh của ngươi chính là cựu tộc chi chủ, mặc dù sẽ không dẫn tới thiên kiếp, nhưng là mỗi một lần tăng cao tu vi, đều là những người khác 9 lần độ khó, thậm chí có thể sẽ cao hơn. Vừa lúc đó, Kim Giác cùng Ngân Giác đột nhiên đi ra. Hơn nữa mở miệng nói với mọi người, lão gia gọi các ngươi đi vào. Mọi người nghe đến lão tử triệu hoán, từng cái không dám thờ ơ đi theo Huyền Đô đại sư, vội vàng hướng Bát Cảnh cung bên trong đi. Chương 442, không tầm thường con gái. Mọi người đi vào Bát Cảnh cung sau đó, trước hướng ba vị thánh nhân hành lễ. Sau đó cung cung kính kính đứng ở một bên. Đem bọn ngươi gọi tới chỉ vì giao phó một chuyện, hôm nay nghe thấy không rất đúng người ngoài nhắc lên đôi câu vài lời. Lão tử nhìn Huyền Đô đại sư đám người, mở miệng dặn dò. Mọi người dĩ nhiên là rối rít gật đầu, biểu thị chính mình ghi nhớ. Sư tôn, đệ tử chuẩn bị mang của bọn hắn đi xuống núi trong nhân tộc đi một chút. Không biết sư tôn ý như thế nào. Huyền Đô đại sư hướng lão tử sau khi hành lễ, mở miệng nói: "Đi đi, chỉ có ở nhân gian mới có thể lãnh hội tình chi đạo, hy vọng ngươi chuyến này có chỗ lợi." Lão tử cũng không có cự tuyệt, mà là gật đầu một cái sau đối Huyền Đô đại sư nói. Lúc này lão tử đã thái độ khác thường, không như dĩ vãng như vậy chủ trương thanh tĩnh vô vi rồi. Đang lúc này, Chu Vương trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười. Cái này không khỏi để cho Thông Thiên giáo chủ cảm thấy ngoài ý muốn, trực tiếp mở miệng đối Chu Vương hỏi: "Vô duyên vô cớ đại vương tại sao bật cười, chẳng lẽ lại có thể coi là tính toán người nào?" Cô vương hai vị vương phi liền muốn đẻ rồi, bây giờ phải chạy về Triều Ca thành đi. Thông Thiên thánh nhân chớ quên chuẩn bị lễ vật tốt. Chu Vương sau khi nói xong, liền hướng lão tử cùng Thông Thiên giáo chủ cáo tử, mang theo nữ hoa nương nương rời đi Bát Cảnh cung. Chu Vương đó là hận không được nhất thời đổi hồi Triều Ca thành. Dưới chân hỗn độn lưu quang so với Di Vãng còn nhanh rồi bà phận. Ta còn là không theo ngươi đi, đợi có thời gian ta lại đi thăm các nàng. Nữ hoa nương nương quyết định cuối cùng, không cùng Trụ Vương hồi Triều Ca thành đi. Miễn thời điểm được đến lúng túng. Bất quá Trụ Vương cũng không có đồng ý, mà là duỗi tay nắm lấy rồi nữ hoa nương nương tay. Cô Vương Hải Tử đem tới chính là ngươi Hải Tử, ngươi cái này làm Di Nương làm sao có thể không đi nhìn một chút đây? Sau đó liền dẫn nữ hoa nương nương hướng Triều Ca thành đi, cái này làm cho nữ hoa nương nương cũng là bất đắc dĩ. Cuối cùng chỉ có thể mặc cho đến Trụ Vương đi theo hắn đồng thời chạy tới Triều Ca thành. Đại vương ngươi có thể tính trở lại, không trở lại nữa sẽ phải bỏ qua Bích Tiêu cùng Phi Yến Sinh bà bảo. Thấy Trụ Vương đi vào, Kim Linh Thánh Mẫu vội vàng tiến lên mở miệng nói. Cùng thời điểm thấy được Trụ Vương bên người nữ hoa nương nương, ngay sau đó dẫn mọi người hướng nữ hoa nương nương hành lễ. Sau này không cần đa lễ như vậy, chúng ta đều là người một nhà. Trụ Vương cười nói. Nữ hoa nương nương mặt lộ vẻ thẹn thùng gật đầu một cái, sau đó mở miệng nói với Kim Linh Thánh Mẫu. Thật không biết hắn đời trước tích cái gì phúc, lại để cho nhiều tỷ muội như vậy vây quanh nàng chuyện. Mặc dù nữ hoa nương nương ngoài mặt không có nói thẳng ra, mình cũng sẽ trở thành Trụ Vương hậu cung một thành viên. Bất quá lại mặt bên biểu thị ra, công nhận Trụ Vương câu nói mới vừa rồi kia. Cùng lúc đó, trên bầu trời lại xuất hiện một đóa hoa sen bên trên thả ra vạn đạo quang mang, đem trọn cái phòng sinh tất cả đều bao trùm ở quang mang bên dưới, cuối cùng từ hàng đạo nhân bóng người xuất hiện ở trong ánh sáng. Chỉ thấy từ hàng đạo nhân hướng Trụ Vương thi lễ một cái, hơn nữa mở miệng nói, "Bần đạo tới phục năm đó ước hẹn rồi." Sau khi nói xong, liền biến mất ở sinh trên phòng, trên bầu trời dị tượng cũng biến mất theo. Trong phòng sinh ngay sau đó truyền tới một tiếng trẻ sơ sinh khóc. Sau đó liền có cung nữ vọt ra, lớn tiếng nói, "Dương phi nương nương sinh, sinh một vị công chúa." Mặc dù Trụ Vương sớm cũng đã nghĩ đến là cái kết quả này, nhưng hay lại là hết sức cao hứng. Cười lớn nói, cô Vương rốt cuộc có nữ nhi. Còn không chờ Trụ Vương trước đi thăm Dương Phi Yến, trên bầu trời đột nhiên sáng mở vạn đạo. Một đoá đoá áng mây ở sáng mở bên dưới tụ tập, trong đó có một đạo nhất nhức mắt hồng vân, thập phần gây cho người chú ý. Cùng lúc đó, Trụ Vương cảm giác thiên địa huyền hoàng công đức xích, lại xuất hiện nhất thời xôn xao. Sau đó lại không bị khống chế từ thiên thư trong không gian bay ra, bay thẳng vào đến kia phiến hồng vân bên trong. Thiên địa huyền hoàng công đức xích bay vào hồng vân sau đó, kể cả hồng vân hóa thành một đạo sáng mở, xông vào phòng sinh bên trong. Lại vừa là một tiếng trẻ sơ sinh khóc, Bích Tiêu cũng thuận lợi vì Trụ Vương sinh ra một đứa con trai. Trong nháy mắt Trụ Vương con gái song toàn, cười lớn bước vào phòng sinh. Đồng thời lấy ra hai quả cựu chuyển kim đan, cho suy yếu Bích Tiêu cùng Dương Phi Yến mỗi người ăn vào một viên. Hai người bởi vì sinh sản sở sinh suy yếu, cũng trong nháy mắt biến mất không còn sót lại chút gì. Bất quá cũng không có giống như đắc kỷ, bởi vì sinh bảo bảo mà đột phá. Trụ Vương một tay ôm chính mình tiểu vương tử, một tay ôm chính mình tiểu công chúa. Đồng thời con trai trong tay cầm tiên điệu huyền hoàng công đức xích, con gái trong ngực ôm Dương Chi Ngọc Tịnh Bình. Cái này không khỏi để cho Trụ Vương ha ha cười to. Hơn nữa mở miệng nói, cô Vương Hải Tử chính là không bình thường, mới vừa mới sinh ra lại có đồng sinh linh bảo. Thứ nay về sau ngươi chính là cô Vương Ân Vân Vương Tử, ngươi chính là cô Vương Hay Thiện Công Chúa. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Trụ Vương đó là diễm phúc không cạn, mỗi ngày cũng tại chính mình chư vị vương phi bên trong lợn vợn, quá chân chính không biết xấu hổ không tao sinh hoạt. Chỉ bất quá để cho Trụ Vương tiếp nối là, cuối cùng cũng không thể để cho nữ hoa nương nương chân chính ý nghĩa gia nhập đại gia đình. Chỉ tiếc ngày vui ngắn ngủi, một ngày này Chu Thăng đột nhiên báo lại, nói Hoàng Phi Hổ cùng Văn Trọng đợi lao thần đang ở Long Đức Điện chờ. Trụ Vương không nói hai câu thay vương phục, liền hướng Long Đức Điện mà tới. Làm Trụ Vương đi tới Long Đức Điện thời điểm, Văn Trọng đám người cũng sớm đã đến. Hơn nữa lúc này Văn Trọng chính nhất mặt nóng nảy trên đất qua lại lợn vợn, nhìn một cái cũng biết có xảy ra chuyện lớn. Trụ Vương ngồi vào chỗ của mình sau đó mở miệng hỏi Lão Thái Sư tại sao lo lắng như thế, chẳng lẽ Tây Kỳ chuyện gì xảy ra? Mọi người hướng Trụ Vương đi quá vua tôi đại lễ sau đó, Văn Trọng ra ban nói, Đại Vương, Tây Kỳ ngược lại là không có đại sự gì, là Giai Mộng Quan Hổ lỗi phản, hắn phối hợp Tây Kỳ quân ám toán Lão Thần sư mình, bây giờ đã chiếm lĩnh Sùng Thành. Bây giờ Bắc Phương đại môn đã bị mở ra, lão thần chuẩn bị khởi binh đoạt lại Giai Mộng Quan, tránh cho Bắc Phương có thất. Dương Nguyên thái sư bây giờ người ở chỗ nào? Lúc này Trụ Vương không khỏi quá sợ hãi. Hắn rất sợ Dương Nguyên bất hạnh chết ở Sùng Thành, lớn như vậy chiến sợ rằng sẽ trước thời hạn bùng nổ. Đại Vương yên tâm, mặc dù Dương Nguyên sư huynh bị trọng thương, không lúc này quá đã hồi Bích Du cung đi, chỉ tiếc Sùng Ứng Vưu đã chết trận. Văn Trọng nhìn vẻ mặt lo lắng Trụ Vương, thở dài một cái sau mở miệng nói: "Nghe giảng Dương Nguyên không có chuyện gì." Trụ Vương sắc mặt trở nên không như vậy âm trầm. Hơn nữa mở miệng nói: "Vậy thì phiền toái Lao Thái sư khởi binh chạy tới Giai Mộng Quan. Bất quá Lao Thái sư nhớ lấy không thể đem binh xuống thành, chỉ cần đoạt lại Giai Mộng Quan là được. Xuống ứng lưu thủ, ngày khác cô vương sẽ đích thân vì hàn báo." Nghe giảng Trụ Vương lời nói, Văn Trọng trên mặt không khỏi lộ ra vẻ không hiểu. "Đại vương, chẳng lẽ đại vương cảm thấy Lao thần đã già rồi, không cách nào vì đại vương diệt phản loạn?" Văn Trọng nhìn Trụ Vương mở miệng hỏi, đồng thời biểu hiện trên mặt đã xuất hiện một tia thấp. "Lão thái sư chính là Tiệt giáo môn nhân, tu vi đã đạt đến Đại La Kim Tiên cảnh giới. Lại tại sao có thể có già rồi này nói một câu đây?" Trụ Vương mặt nở nụ cười đối Văn Trọng lắc đầu một cái, sau đó mở miệng cười nói: "Chương 443, quân triệu hoán chức năng. Đã như vậy, kia đại vương tại sao không muốn để cho lão thần đem binh xuống thành?" Lúc này Văn Trọng càng phát ra không hiểu, Trụ Vương là từ tính toán gì rồi? Liền trước đây không lâu, cô vương thấy rất nhiều Tiệt giáo môn nhân chạy tới Giai Mộng Quan, chỉ sợ bọn họ cùng lần này hồ lôi làm phản, có chặt chẽ không thể tách rời liên lạc. Cô vương không để cho lão thái sư binh phát xuống thành, liền thì không muốn thấy Tiệt giáo môn nhân giết lẫn nhau. Trụ Vương mở miệng nói với Văn Trọng, cái này không khỏi để cho Văn Trọng sắc mặt cũng biến thành thập phần nghiêm trọng. Sau đó tự nhiên tự nói nói, không trách Dương Nguyên sư huynh sẽ bị ám toán, nguyên lai là bị chính mình đồng môn tính toán. Lúc này Văn Trọng biểu tình trở nên càng âm trầm, lần nữa hướng Trụ Vương hành lễ nói: "Đại vương, hy vọng đại vương cho lão thần vì Tiệt giáo dọn dẹp môn hộ cơ hội." Trụ Vương thở dài một cái sau chuyển thân đứng lên, trực tiếp đi tới bên cạnh Văn Trọng. Ở Văn Trọng bên thai dị thai một phen sau đó, Văn Trọng rốt cuộc hướng Trụ Vương gật đầu một cái. "Thiếu chút nữa hư rồi đại vương đại kế, mời đại vương yên tâm, lão thần nhất định sẽ thủ hảo Giai Mộng Quan." Văn Trọng biết Trụ Vương tâm ý sau đó, mở miệng nói với Trụ Vương: "Vũ Thành Vương, ngươi để cho Hoàng Thiên Hóa huynh đệ bọn họ, đồng thời đi theo lão thái sư đi Giai Mộng Quan đi. Chờ lão thái sư bắt lại Giai Mộng Quan sau đó, liền do Hoàng Thiên Hóa vì Giai Mộng Quan tổng binh." Trụ Vương mở miệng đối một bên Hoàng Phi Hổ nói. Này không khỏi để cho Hoàng Phi Hổ thất kinh. Bây giờ Hoàng thị nhất tộc ở trong triều thế lực, có thể không phải bình thường đại. Bây giờ lại được này Giai Mộng Quan tổng binh trước, quyền thế càng như mặt trời giữa trưa rồi. Như vậy cũng có thể nhìn ra Trụ Vương đối với chính mình người một nhà tín nhiệm. Cái này không khỏi để cho Hoàng Phi Hổ thập phần cảm động. "Đại vương yên tâm, chỉ cần ta hoàng gia còn có một cái đàn ông ở, cũng sẽ không để cho quân phản loạn bước vào triều ca thành nửa bước." Hoàng Phi Hổ chuyển thân đứng lên mặt đầy cảm kích, hướng Trụ Vương hành lễ nói. Trụ Vương hướng về phía Hoàng Phi Hổ gật đầu một cái, sau đó mở miệng hướng một bên Thương Dung hỏi: "Lão thừa tướng, bây giờ trong triều có thể có cái gì đại sự?" Khoảng thời gian này Trụ Vương thật đúng là vung tay trường quỹ, trong triều toàn bộ chính vụ đều do Thương Dung đợi nội các thành viên xử lý. Cho nên phải hỏi bây giờ Trụ Vương chính mình có bao nhiêu tiền, trong họ sinh hoạt thế nào. Hắn vẫn thật là chưa chắc biết. Thương Dung chuyển thân đứng lên nói: "Đại vương yên tâm, bây giờ đại vương chỉ hạ trăm họ người người cơm no áo ấm. Các tòa thành trì giữa cũng xây dựng rộng 3 trượng xi măng đường. Nhà máy phát điện cũng đã đang trong quá trình kiến thiết, phòng trừng thêm nửa năm nữa triều ca thành là được mở điện." Trụ Vương nghe xong không khỏi thất kinh, khoảng thời gian này chính mình trong mây tới trong sương mù đi. Thật sự không chú ý trên mặt đất đường là dạng gì. Không nghĩ tới bây giờ lại tất cả đều tu thành đường xi măng, nhà máy điện lại cũng mau muốn xây dựng hoàn thành. Xem ra chính mình triệu hoán đi ra nhân tài, thật đúng là có đất dụng võ. Vì vậy liền hài lòng gật đầu một cái, cùng thời điểm muốn từ bản thân có một đoạn thời gian thật lâu không có gọi về. Sau đó lại hỏi thăm một ít tương ứng tình huống, lấy được câu trả lời cũng để cho Trụ Vương hết sức hài lòng. Cuối cùng quyết định sau 3 ngày do Văn Trọng đem binh 100.000, đi Giai Mộng Quan đoạt lại yếu tắc. Sau đó liền đám đông đánh phát ra long đức điện, mà Trụ Vương cũng lần nữa tiến vào thiên thư không gian bên trong. "Tiểu Gian Phi, cô vương thật giống như có đoạn thời gian không có dùng đến triệu hoán chức năng. Không biết bây giờ cô vương có bao nhiêu lần triệu hoán cơ hội." "Đại vương, nô tỳ còn tưởng rằng chào ngài đem triệu hoán này tra quên đây." Tiểu Gian Phi cười nói với Trụ Vương. "Nói thật, bây giờ cô vương càng phát giác, này triệu hoán chức năng có chút gần gà. Lại triệu hoán đi ra nhân vật, chưa chắc đối cô vương sẽ bao lớn trợ giúp." Trụ Vương mở miệng nói. "Đại vương, xem ra ngươi thật là đánh giá thấp triệu hoán chức năng. Không bằng ngươi bây giờ nhìn một chút rồi cho biết ý kiến như thế nào." Tiểu Gian Phi sau khi nói xong, liền đối với Trụ Vương vung tay lên. Thật lâu không có mở ra triệu hoán chức năng, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Trụ Vương. 360 năm tòa Thiên Đình cung điện, mỗi gian phòng phía trên cung điện cũng lơ lửng một tấm quân bài. Vừa mới bắt đầu Trụ Vương cũng không có quá mức để ý, nhưng khi hắn thấy quân bài thượng nhân vật lúc, sắc mặt trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Bởi vì lúc này xuất hiện ở quân bài người bề trên vật, có thể cũng không phải là vốn là đơn giản như vậy. Một ít hậu thế khoa học kỹ thuật nhân vật chiếm quân bài nửa trên, nếu như đem các loại nhân triệu hoán đi ra, coi như là ở đại thương thực hiện 4 cái hiện đại hóa, sợ rằng cũng chưa hẳn là việc khó gì. Chủ yếu hơn còn có một bộ phận đều đang là thượng cổ thời kỳ nhân vật. Simu, Ứng Long, Cửu Phượng, khoa phụ đợi đợi thượng cổ thời kỳ đại năng đều đang xuất hiện ở quân bài trên. Xem xong sau đó, Trụ Vương mở miệng đối Tiểu Gian Phi hỏi người đời sau xuất hiện, đương nhiên sẽ không bị người khác phát hiện cái gì. Nhưng là những thứ này thượng cổ đại năng, biết bọn hắn có thể không phải số ít. Bọn họ lại sẽ lấy cái dạng gì hình thức xuất hiện ở cô vương bên người đây? Tiểu Gian Phi thở dài một cái rồi nói ra, "Đại vương, ngươi chừng nào thì có thể bỏ không nhìn nói rõ thói hư tật xấu này đây? Phía trên là không phải đã rõ ràng nói, thượng cổ nhân vật đại vương triệu hoán chỉ là thuộc tính, mà cũng không phải là cả người vật xuất hiện." Này mới khiến Trụ Vương kiểm tra cẩn thận đem triệu hoán công có thể nói rõ, xem xong sau đó mới rốt cuộc biết chính mình lo lắng có bao nhiêu dư thừa. Từ trên thuyết minh Trụ Vương đã giải đến, những thứ này thượng cổ đại năng tu vi có thể trực tiếp triệu hoán đến trên người mình, hoặc là đưa chúng nó giao phó cho thủ hạ mình. Hơn nữa triệu hoán chỉ là tu vi, cũng không bao gồm bọn họ tư tưởng cùng ý thức. Nói cách khác, nếu như Trụ Vương triệu hoán số lần đủ, hoàn toàn có thể xây dựng một nhánh do thượng cổ đại năng tạo thành đại quân. Thấy rõ sau đó, Trụ Vương mở miệng đối Tiểu Gian Phi hỏi bây giờ quốc vương có bao nhiêu lần triệu hoán cơ hội, tiên tiên hậu hậu để dành đến, đại vương có thể tới cái thập liền rút ra. Tiểu Gian Phi hoạt bát mở miệng nói với Trụ Vương, có ý gì, chẳng lẽ là không phải cô vương chỉ định lựa chọn triệu hoán người vật sao? Trụ Vương mở miệng đối Tiểu Gian Phi hỏi, đại vương, chỉ định triệu hoán người vật là yêu cầu ngu ngốc giá trị, thập liền rút ra là hôn quân hệ thống chuẩn thánh triệu hoán cơ hội. Tiểu Gian Phi nụ cười hài lòng hắc tuyến nói với Trụ Vương, này mới khiến Trụ Vương nhớ tới, mình là có thể thông qua ngu ngốc giá trị triệu hoán người vật, vì vậy liền nói với Tiểu Gian Phi, cô vương khoảng thời gian này có chút bận rộn quên, kia liền trực tiếp mở ra thập liền hút đi. Theo Trụ Vương quyết định, Tiểu Gian Phi hướng trước mặt Trụ Vương lần nữa vung tay lên. Trong nháy mắt tấu trước mặt vương xuất hiện 10 tấm quân bài, theo Trụ Vương ngón tay chỉ đến quân bài trên. 10 tấm quân bài trong nháy mắt tất cả đều lật lộn lại, giờ phút này triệu hoán người vật cũng xuất hiện ở trước mặt Trụ Vương. Trong đó có 8 cái đều là hậu thế khoa học kỹ thuật nhân tài, Trụ Vương ngược lại không có cảm thấy có chỗ đặc biệt gì. Dù sao lúc này Trụ Vương đã thành thói quen thần tiên thế giới, đối hậu thế những thứ kia khoa học kỹ thuật ngược lại không coi vào đâu. Nhưng là Trụ Vương lại quên, thiên hạ trăm họ đúng vậy đều là thần tiên. Mà còn lại hai vị kia triệu hoán người vật, Trụ Vương thấy sau đó không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng. Chương 444, phẫn nộ sùng hầu hổ. Thời gian nguyên nhân nóng lòng đổi mới, còn chưa sửa đổi xin sau xem. Bởi vì này hai người lại là yêu tộc yêu đế đế tuấn, cùng yêu hậu hy hòa. Trụ Vương không nghĩ tới, chính mình thậm chí có may mắn lấy được này nhị vị toàn bộ thuộc tính. Vì vậy không nói hai câu cờ lật rồi nhanh chóng sinh ra nhân vật. Những thứ kia hậu thế khoa học kỹ thuật nhân tài dĩ nhiên là lấy còn lại hình thức xuất hiện, đến lúc đó sẽ phải chịu nội các bổ nhiệm. Mà đế tuấn cùng hy hòa thuộc tính lại hóa thành hai cái chớp sáng, xuất hiện ở Trụ Vương trong tay. Trụ Vương không chút do dự đem đế tuấn thuộc tính dung nhập vào tu vi của mình bên trong. Đối với hy hòa thuộc tính Triệu Vương lại cũng không có ý định dung hợp, mà là chuẩn bị đưa cho lão bà của mình. Đóng cửa hôn quân hệ thống sau đó, Trụ Vương liền hướng mình tẩm cung đi. Làm Trụ Vương trở lại tẩm cung thời điểm, hắn những lao bà kia lại từng cái ngồi xếp bằng, đang ở nghe nữ hoa nương nương vì bọn họ giảng đạo. Trong lúc nhất thời tẩm cung chi nội địa trào kim liên thiên hoa loạn truy, Trụ Vương cũng không có quấy rầy mọi người, mà là trực tiếp đem hy hòa thuộc tính đưa đến đỉnh đầu của Đắc Kỷ. Đắc Kỷ nguyên bản liền đã đạt đến á thánh cảnh giới, bây giờ lại dung hợp hy hòa thuộc tính, để cho nàng khoảng cách thánh nhân chỉ kém một bước ngắn. Suốt qua 2 giờ tà hữu, nữ hoa nương nương mới ngưng tuyên giảng đại đạo. Trụ Vương thật sự có lao bà cũng từ từ trận mở con mắt, cùng thời điểm thấy Trụ Vương ngồi ở một bên nhìn của bọn hắn. Thấy lao bà của mình đều tỉnh dậy, Trụ Vương mặt nở nụ cười mở miệng nói, có thánh nhân chỉ em gái chính là không giống nhau, phòng trường không bao lâu cô vương lão bà nước tương đều trở thành thánh nhân. Thành thánh nào có ngươi nói đơn giản như vậy, ta chẳng qua là hơi tận sức mọn mà thôi. Nữ hoa nương nương hung ác trợn mắt nhìn Trụ Vương liếc mắt, sau đó mở miệng nói. Lúc này Đắc Kỷ cũng cảm giác tu vi của mình tăng vọt, sắc mặt trong nháy mắt xuất hiện một màn ngưng trọng. Sau đó mở miệng nói với Trụ Vương, đại vương, mới vừa rồi nghe nương nương giảng đạo, lại để cho ta ngừng ngộ được hy hòa yêu hậu tu vi. Vậy thì tốt tốt đốn ngộ, tranh thủ sớm ngày có thể thành chứng đạo thành thánh. Trụ Vương mặt nở nụ cười nói, bây giờ các nàng tu vi đều đã đến đột phá bên mở, chỉ bất quá các nàng tâm tư cũng không ở tu đạo trên. Ngược lại thì đem toàn bộ tâm tư bỏ vào trên người của ngươi, nếu không lúc này chỉ sợ sớm đã rối rít chạm thi rồi. Nữ hoa nương nương thở dài một cái sau đó, nhìn mưa trung bình lắc đầu một cái nói. Lúc này Khương Văn Sắc chuyển thân đứng lên đối nữ hoa nương nương hành lễ nói, nương nương, chúng ta có thể trở thành thánh nhân cũng không trọng yếu, chỉ cần có thể vĩnh viễn đi theo đại vương bên người, coi như là một lần phàm phu tục tử cũng không có vấn đề. Hoàng Phi Yến cùng Đặng Tiền Ngọc còn có Thương Thanh Quân đám người, đồng thời nhìn nữ hoa nương nương gật đầu một cái, biểu thị mình và ý tưởng của Khương Văn Sắc như thế. Này không khỏi càng để cho nữ hoa nương nương thở dài, chỉ thiếu chút nữa mở miệng nói ra gỗ mục không điều khắc được rồi. Sau đó mở miệng đối chúng nữ nói, sau này liền không nên gọi ta vì nương nương rồi, đừng quên các ngươi có thể người người đều là nương nương. Nữ hoa nói không tệ, mặc dù hắn là nhân tộc thánh mẫu, cao cao tại thượng thánh nhân, nhưng là cô vương vị cuối cùng vương phi, cho nên ở ý nào đó trên, các ngươi hay lại là tỷ tỷ đây. Trụ Vương nhìn nữ hoa nương nương mặt nở nụ cười nói, đại vương đừng nói bừa, coi như là nương nương gả cho với đại vương, vẫn là tỷ muội chúng ta yêu cầu kính trọng tồn tại. Khương Văn Sắc hung ác trợn mắt nhìn Trụ Vương liếc mắt, sau đó mở miệng đối chúng chị em gái nói, mọi người giống vậy rối rít gật đầu, như vậy cũng có thể thấy được, Khương Văn Sắc ở chúng nữ chi thân phận của chung hay lại là không thể thay thế. Lười quản các ngươi, tự các ngươi nhìn làm đi. Cô vương cũng phải đi lưỡng quân trận tiền nhìn một chút. Chỉ bất quá trước khi đi, cô vương phải thật tốt hưởng thụ một chút các ngươi ôn nhu. Trụ Vương sau khi nói xong liền lộ ra không có hảo ý nụ cười. Hồ Lôi ngươi nhớ, sớm muộn cũng có một ngày ta Sùng Hầu Hổ phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Cho ta nhi Sùng Ứng Bưu trả thù tuyết hận. Làm Sùng Hầu Hổ biết mình con trai Sùng Ứng Bưu, bởi vì hồ ly phản bội đầu một nơi thân một nẻo, trên mặt lộ ra vô cùng vẻ dữ tợn. Bác Bá Hầu, mặc dù Sùng Ứng Bưu chết trận xa trường, nhưng là lại trở thành phong thần bảng trên có danh nhân. Đây đối với hắn mà nói chưa chắc là không phải một chuyện tốt. Hồi lâu chưa từng xuất hiện thân công báo, đứng ở trước mặt Sùng Hầu Hổ mở miệng nói, đạo lý mặc dù là đạo lý này, ám chỉ con ta thủ không thể không báo. Sùng Hầu Hổ cắn răng nghiến lợi nói, yên tâm đi, Văn Thái Sư đã dẫn đại quân chạy tới giai mộng con rồi, đến thời điểm kia hồ lôi ắt sẽ đầu một nơi thân một nẻo. Thân công báo mở miệng nói. Sùng Hầu Hổ nghe xong gật đầu một cái, không trong lòng quá lại sinh ra một loại khác dự định, kia chính là chuẩn bị chạy tới giai mộng quan. Hắn muốn đích thân giết hồ lôi, vì chính mình con độc nhất Sùng Ứng Bưu báo thủ. Thân công báo tự nhiên nhìn thấu Sùng Hầu Hổ dự định, chỉ bất quá cũng không có mở miệng điểm phá, mà là ở trong lòng nói, vốn là phong thần bảng trên có danh nhân, tự nhiên khó tránh khỏi cuối cùng rơi vào thụ phong thành thần kết quả. Mà lúc này thân công báo sau lưng một cái đạo nhân mở miệng Sùng Hầu Hổ nói, hôm nay Vân đạo liền giết hắn Tây Kỳ thành, đến lúc đó Bắc Bá Hầu là được rút quân về vì con mình báo thù. Nói chuyện không là người khác, chính là cùng Thân Công Báo đồng thời tới Vũ Dực Tiên. Nguyên lai khoảng thời gian này Thân Công Báo một mực ở khổ tu, dù sao mình đón nhận tổ tiên huyết mạch truyền thừa, cần phải hoàn thành dung hợp mới được. Ngay tại Thân Công Báo sau khi xuất quan, vừa vặn gặp phải từ Đông Phương Lôi Trạch trở về Vũ Dực Tiên. Nguyên lai này Vũ Dực Tiên từ trụ vương thu phục Long tộc hậu duệ sau đó, liền cũng ở lại Đông Phương Lôi Trạch cùng Thanh Long luận đạo. Bây giờ rốt cuộc có chỗ lợi, cho nên mới chuẩn bị chạy tới lương quân trả tiền. Vì trụ vương lại lập công mới, cho nên Thân Công Báo cùng Vũ Dực Tiên hai người liền kết bạn tới, chỉ tiếc vừa tới Sùng Hầu Hổ đại doanh, lại nghe được rồi Sùng Ứng Biêu tin dữ. Sùng Hầu Hổ nghe được Vũ Dực Tiên muốn trong một đêm diệt Tây Kỳ, không khỏi lộ ra khó mà vẻ tự tin. Vì vậy liền mở miệng đối Vũ Dực Tiên hỏi không biết tiên trưởng chuẩn bị dùng biện pháp gì, có thể làm cho Tây Kỳ thành trong một đêm đột chạy tan rã. Bần đạo chính là Kim Sí Đại Bằng Điệu Đắc Đạo, chỉ cần mở ra hai cánh khẽ vỗ, nước bốn biển trong khoảnh khắc sẽ gặp khô khốc. Bác Bá Hầu suy nghĩ một chút, đừng bảo là nước bốn biển, coi như là Bắc Hải chi thủy Tây Kỳ thành chịu đựng nổi sao? Vũ Dực Tiên đại mở miệng cười nói. Nghe được Vũ Dực Tiên lời nói, Thân Công Báo trên mặt không khỏi lộ ra vẻ ngưng trọng. Suy nghĩ một chút sau mở miệng đối với một ít nói, đạo hữu, làm như vậy lời nói chỉ sợ ngươi đem dính vô biên nhân quả. Đạo hữu yên tâm, Hỏa Linh Thánh Mẫu ngày đó ở Đông Hải thành, liền đã từng muốn cho Đông Hải thành nhận thân với Tam Vị Chân Hỏa bên dưới. Cũng chính vì vậy, còn có thể cùng đại vương xuất hiện khác nhau. Bần đạo há lại sẽ bước Hỏa Linh Thánh Mẫu vết xe đổ. Vũ Dực Tiên mở miệng cười nói với Thân Công Báo. Nhưng là mới vừa rồi đạo hữu lời muốn nói phương pháp, sợ rằng cùng Hỏa Linh Thánh Mẫu lửa đốt Đông Hải thành không cũng không khác biệt gì. Thân Công Báo không hiểu nhìn Vũ Dực Tiên hỏi. Chương 445, cơ phát lo lắng cùng bất đắc dĩ. Nhân vì thời gian nguyên nhân nóng lòng đổi mới, cũng không sửa đổi xin sau xem. Nếu như ở mấy tháng trước, dĩ nhiên là không có gì khác nhau. Nhưng là bần đạo ở Đông Phương Lôi Trạch này mấy tháng, có thể cũng không phải là mỗi ngày uống rượu làm vui. Vũ Dực Tiên đại mở miệng cười nói, nếu đạo hữu đã quyết định, kia bần đạo cũng sẽ không đón chủ. Chỉ là hy vọng đạo hữu không muốn vô tội bị thương người bình thường cánh mạng. Thân Công Báo mở miệng nói với Vũ Dực Tiên, yên tâm đi, sáng sớm ngày mai, phàm là số mệnh an bài nên bên trên phong thần bảng, đem không một may mắn thoát khỏi. Vũ Dực Tiên cười một tiếng sau, đem một tấm danh sách giao cho Sùng Hầu Hổ. Sùng Hầu Hổ xem qua danh sách sau đó, lập tức sai người đi cho ngươi chuẩn bị từ trước vật cần. Lúc này Sùng Hầu Hổ cũng mặc kệ sinh linh gì đổ thán, hắn muốn chính là chọn nhanh giải quyết Tây Kỳ thành. Sau đó tốt chạy tới Giai Mộng Quan cùng Văn Thái Sư hội hợp. Thưa tướng, bây giờ ta Tây Kỳ thành đã bị vây khốn một năm có dư, cho tới nay đều là hao binh tổn tướng, đường này dĩ vắng hạ, đi cũng không phải là một cái lâu dài cách. Cơ Phát ngồi ở thảo luận chính sự trên điện, mở miệng đối Khương Tử Nha hỏi. Đại vương, hết thảy đều là thiên mệnh cho phép. Hợp mở Tây Kỳ thành có này kết nạn, chỉ có như thế đại vương mới có thể được thiên mệnh với thân mình. Khương Tử Nha mở miệng nói với Cơ Phát. Vậy không biết Tây Kỳ thành còn phải bị vây nốt bao lâu? Cơ Phát cũng sớm đã chán ghét Khương Tử Nha giải thích, nhưng là lại không cách nào phản bác. Đại vương muốn tỏa ủng thiên hạ, nếu phải gặp 36 đường đại quân chinh phạt Tây Kỳ. Sau đó thần là được Kim Thai ân soái, xuất quân chinh phạt Thương Trụ. Khương Tử Nha mở miệng nói. Nhắc tới Khương Tử Nha cũng quá vô sỉ, rõ ràng là bởi vì hắn nguyên nhân mới đưa đến 36 đường đại quân chinh phạt Tây Kỳ. Bây giờ lại bị hắn đường đường chính chính bấu vào trên người Cơ Phát, trở thành Cơ Phát nếu muốn kiến công lập nghiệp, nhất định phải gặp chắc trở. Cơ Phát Thiên Hậu sắc mặt trở nên có một tí khó coi, 36 đường đại quân chinh phạt Tây Kỳ. Đến thời điểm Tây Kỳ thành sẽ còn tồn có ở đây không? Dù sao bây giờ Sùng Hầu Hổ chinh phạt Tây Kỳ, cũng đã để cho Cơ Phát hao binh tổn tướng rồi. Nếu như trở lại 35 đường đại quân, vậy còn có tốt. Vì vậy liền mở miệng đối Khương Tử Nha hỏi một đạo đại quân vây nốt ta Tây Kỳ thành một năm có dư, kia chẳng phải là muốn hơn 30 năm mới có thể chinh phạt Thương Trụ. Đại vương, ngài chỉ sợ là đoán sai lầm rồi. Bây giờ chinh phạt Tây Kỳ không chỉ có riêng là một đạo đại quân. Khương Tử Nha mặt nở nụ cười mở miệng nói với Cơ Phát. Bây giờ kia Sùng Hầu Hổ còn nghĩ Tây Kỳ thành vây được nước chảy không lọt, nơi nào lại đã tới thứ nhì đường đại quân. Sắc mặt của Cơ Phát âm trầm đối Khương Tử Nha hỏi. Vậy hãy để cho thần cho đại vương tính một lần, bây giờ đã có bao nhiêu đường đại quân chinh phạt Tây Kỳ thành rồi. Sau đó Khương Tử Nha liền bắt đầu từng cái tính ra. Sùng Hầu Hổ là đệ nhất đường chinh phạt Tây Kỳ đội ngũ, sau đó là Thập Thiên Quân, Lữ Nhạc, Triệu Công Minh. Cuối cùng tính tới tính lui, lại nhưng đã có thập đường thật nhiều nhân mã. Cái này không khỏi để cho Cơ Phát trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Nếu như vậy tính ra lời nói, ngược lại là không cần dùng lâu như vậy thời gian. Cơ Phát mở miệng nói với Khương Tử Nha. Nhưng là vừa lúc đó, một bên nhắm mắt dưỡng thần Di Lặc đột nhiên mở hai mắt ra. Ngay sau đó bấm ngón tay tính toán, nhưng là tính tới tính lui, cũng không tính ra cái như thế về sau. Không khỏi thở dài lắc đầu. Di Lặc hành động, tự nhiên tất cả đều bị Cơ Phát để ở trong mắt. Vì vậy liền mở miệng đối Di Lặc hỏi ta là tại sao như thế, chẳng lẽ có chuyện gì phát sinh? Đại vương, Trần Cương mới đột nhiên cảm giác tâm thần có chút không tập trung. Chỉ sợ là có cái gì gây bất lợi cho Tây Kỳ sự tình một tới. Chỉ tiếc bây giờ thiên cơ hỗn loạn âm dương khó gãy, thần dùng tất sinh chi lực cũng không cách nào tính ra, sẽ có chuyện gì phát sinh. Di Lặc mở miệng nói với Cơ Phát. Nghe được lại phải có xảy ra chuyện lớn, Cơ Phát sắc mặt trong nháy mắt xuất hiện vô cùng lo lắng. Dù sao trước Lữ Nhạc, dùng ôn dịch sẽ để cho Tây Kỳ gặp tai họa ngập đầu. Mà khi đó Di Lặc cũng đã từng nói giống vậy một phen. Bây giờ lần nữa nói ra lời này, thì như thế nào có thể để cho Cơ Phát không lo lắng đây? Vì vậy liền mở miệng nói, bây giờ xiển giáo cùng Tây Phương giáo đệ tử, cũng không có ở đây Tây Kỳ thành trung. Nếu như còn nữa Lữ Nhạc như vậy ác đạo, Tây Kỳ thành sợ rằng khó giữ được. Nguyên lai khoảng thời gian này, xiển giáo đệ tử cũng không ở lại Tây Kỳ thành trung, mà là chạy tới Sung Thành, nếu không thì đoán hồ lôi đi phản gian kế, cũng không khả năng để cho dư nguyên bị thương nặng. Về phần Tây Phương giáo đệ tử, lại chạy tới Nam Đô. Trợ giúp bây giờ Nam Bá Hầu Ngạc Thuận, đang toàn lực tấn công Tam Sơn Quan. Chỉ tiếc Tam Sơn Quan tổng binh là Khổng Tuyên, mấy tháng tới nay lại không tiến triển chút nào. Cái này không khỏi cũng để cho Di Lặc thập phần bất đắc dĩ. Về phần Đông Lỗ bên kia, Tây Phương giáo cùng Xiển giáo cũng từng nghĩ tới phái người đi tiếp viện. Tuy nhiên lại bị Khương Văn Hoán cự tuyệt. Bởi vì Khương Văn Hoán cùng Du Hồn Quan tổng binh đậu dùng, vẫn luôn là có thắng có thua. Hơn nữa liền trước đây không lâu, đã thuận lợi công hạ Du Hồn Quan. Hơn nữa còn phái nhân cho Cơ Phát đưa tới thư, nói cho Cơ Phát tùy thời có thể dẫn người đến Mạnh Tân cùng Cơ Phát hội hợp. Cho nên Đông Lỗ tự nhiên không cần lại để cho Cơ Phát bận tâm, Tây Phương giáo cùng Xiển giáo cũng ở đây không có lý do hướng Đông Lỗ phái đệ tử. Không chỉ có kích thích lo lắng, ngay cả Khương Tử Nha cũng không khỏi sắc mặt tâm trầm. Bây giờ thủ hạ của hắn chỉ có mấy vị tam đại đệ tử, mặc dù những tam đại đệ tử đó người người cũng có không tầm thường võ nghệ. Trong tay pháp bảo càng là được sư tôn chân truyền, nhưng là tất càng không có cách nào tiệt giáo những nhị đại đệ tử đó so sánh. Đừng bảo là tiệt giáo tứ đại đệ tử đi truyền, cùng tùy thị thất tiên rồi. Coi như là cường đại ngoại môn đệ tử, cũng đủ để đưa bọn họ đưa lên phong thần bảng. Vì vậy liền mở miệng Cơ Phát nói, đại vương, không bằng để cho thần làm phép tối nay đem Tây Kỳ thành bảo vệ. Đồng thời lại hướng Sùng Thành đưa đi thư, để cho mấy vị sư huynh chạy về. Không biết thừa tướng chuẩn bị dùng biện pháp gì hỗ trợ Tây Kỳ thành. Cơ Phát có chút không thể tin được nhìn Khương Tử Nha hỏi. Tối hôm nay thần biết dùng Ngọc Hư bí pháp, đem Bắc Hải thủy mở tới. Một ly nước biển bao phủ tại Tây Kỳ thành trên, coi như là tiệt giáo tới ác đạo, đại vương cũng có thể vô tư vô ưu. Khương Tử Nha mở miệng nói. Nghe giảng Khương Tử Nha có thể mượn tới Bắc Hải thủy, Cơ Phát trên mặt cuối cùng không có vẻ lo lắng. Chủ yếu nhất là, coi như hắn lo lắng cũng là không làm nên chuyện gì. Vì vậy liền mở miệng đối Khương Tử Nha cùng Di Lặc nói, chuyện này liền từ ngươi hai người đi làm, nếu như Tây Kỳ muốn có sơ suất gì lời nói, liền đừng trách cô vương tự hai người các ngươi tội. Sau khi nói xong chuyển thân đứng lên rời đi thảo luận chính sự điện, hồi chính mình hậu cung đi. Mà Khương Tử Nha lại đi tới trước mặt Di Lặc, để cho Di Lặc mở miệng nói, quốc sư, luận tu vi ngươi có thể ở hình dạng cũ trên. Không biết tối nay ngươi chuẩn bị như thế nào ở hình dạng cũ. Ngươi trước đem Bắc Hải thủy mở tới, đến lúc đó ta sẽ dùng bát bảo công đức trì thủy, vì Tây Kỳ thành lại thêm một phần bảo hiểm. Di Lặc mở miệng nói. Sau khi nói xong liền xoay người rời đi thảo luận chính sự điện, cùng Khương Tử Nha mỗi người đi chuẩn bị. Mà lúc này Vũ Dư Tiên cũng bắt đầu làm lên chuẩn bị. Từng đạo linh phủ được khen là một chiếc chôn ở đại doanh các nơi. Đồng thời tại phía xa Đông Phương Lôi Trạch Bình Linh Vương cũng đã làm xong chuẩn bị. Chương 446, lúng túng Khương Tử Nha. Làm sao có thể, tại sao Bắc Hải nước không nghe ta phát chỉ? Khương Tử Nha làm việc đã hơn nửa ngày, cuối cùng cũng không mượn tới một giọt nước biển. Cái gọi là Bắc Hải nước cũng không phải là Bắc Hải toàn bộ nước biển, chỉ là ở không ảnh hưởng Bắc Hải dưới tình huống, mức độ lớn nhất lấy ra nước biển. Này không khỏi để cho ở một bên xem Khương Tử Nha làm phép Cơ Phát, sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm. Khương Tử Nha, ngươi Bắc Hải thủy đây. Bây giờ Cơ Phát liền thừa tướng đều không gọi rồi, trực tiếp một chút nổi lên Khương Tử Nha tên. Khương Tử Nha cũng là bất đắc dĩ, vẻ mặt lúng túng mở miệng nói, thần dùng chính là Ngọc Hư bí pháp, đừng nói điều động Bắc Hải thủy, chính là đem Thái Sơn đưa đến cũng không thành vấn đề. Chỉ tiếc không biết tại sao hôm nay lại mất đi hiệu lực. Cô Vương không muốn nghe những thứ kia nói nhảm, cô Vương chỉ muốn biết bây giờ người chuẩn bị làm sao bây giờ. Cơ Phát mặt âm trầm đối Khương Tử Nha hỏi, để cho thần lại thử một lần, nếu như quả thực không được lại nghĩ biện pháp khác. Khương Tử Nha hay lại là chưa từ bỏ ý định, quyết định thử một lần nữa. Lúc này Cơ Phát cũng không có khác biện pháp, chỉ có thể để cho Khương Tử Nha tiếp tục ở trước mặt mình dày vò, hy vọng có thể đem Bắc Hải nước mà tới. Nhưng là suy nghĩ cả đường này, liền hương cũng không biết đốt mấy chú, nhưng là cuối cùng cũng không có thể mượn tới một giọt nước biển. Khương Tử Nha nơi nào biết, coi như hắn dày vò thượng tam tiên ba đêm, hắn cũng không khả năng mượn tới một giọt nước biển, bởi vì ngày nay thiên hạ long tộc đã hoàn toàn thần phục với chủ vương, lại làm sao sẽ âm thầm tương trợ Khương Tử Nha đây. Ngay tại Khương Tử Nha vô kế khả thi giờ khắc này, rốt cuộc có nước từ trong bầu trời hạ xuống. Cái này không khỏi để cho Khương Tử Nha vạn phần cao hứng. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là tam tích thủy, lại đem chọn tọa Tây Kỳ thành hộ đó là nghiêm nghiêm thật thật. Thậm chí có thể dùng mắt phải thấy một cái to lớn thủy mạc, cái này không khỏi để cho Cơ Phát trên mặt lộ ra nụ cười. Có này Bắc Hải thủy bảo vệ Tây Kỳ thành, cô vương cũng không có cái gì có thể lo lắng rồi. Cơ Phát mở miệng nói với Khương Tử Nha. Đại vương, đây cũng không phải là Bắc Hải nước, mà là Tam Quang thần thủy. Di Lặc mở miệng nói với Cơ Phát. Nghe nói trước mặt mình thủy mạc là do Tam Quang thần thủy ngưng tụ mà thành, cái này không khỏi để cho Cơ Phát thất kinh. Mặc dù Cơ Phát cũng không phải là người tu đạo, nhưng là này Tam Quang thần thủy đại danh, hắn vẫn biết. Mà lúc này Khương Tử Nha lại vẻ mặt phô trương nói, thần không biết tại sao không mượn được Bắc Hải thủy, nhưng là bây giờ cũng không cho thần đi kiểm tra. Cho nên bất đắc dĩ, chỉ có thể hướng ra sư Nguyên Thủy Thiên Tôn mượn tới Tam Quang thần thủy. Có này Tam Quang thần thủy bảo vệ Tây Kỳ thành, đại vương là được vô tư vô ưu. Nghe nói này Tam Quang thần thủy nhưng là bảo vật, phàm nhân nếu như lấy được một chút xíu, là được giặt rửa cọng lông phạt thủy. Không biết lời này có thể hay không thật không. Lúc này Cơ Phát trên mặt đã lộ ra vẻ tham lam. Mặc dù này Tam Quang thần thủy có tạo hóa chi lực, nhưng là sợ rằng đại vương cũng không có cách nào sử dụng. Khương Tử Nha lắc đầu một cái sau mở miệng nói, tại sao, chẳng lẽ cô vương không xứng dùng này Tam Quang thần thủy? Cơ Phát sắc mặt không khỏi trở nên có một tí khó coi. Đại vương không phải là quên, thiên đạo quy định nhân hoàng không được tu luyện, nếu không sẽ tại lôi kiếp bên dưới thần hồn câu diệt. Khương Tử Nha mở miệng đối Cơ Phát giải thích. Lại vừa là lần giải thích này, cái này đã không biết là lần thứ mấy, Khương Tử Nha dùng lời như vậy lấy lệ Cơ Phát rồi. Cơ Phát nghe xong cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể lạnh rên một tiếng nhìn về phía bên người Di Lặc. Không biết quốc sư chuẩn bị dùng biện pháp gì, để cho Tây Kỳ thành càng vô cùng kiên cố. Cơ Phát mở miệng đối Di Lặc hỏi, nếu như này Tam Quang thần thủy không cách nào ngăn cản, thần sẽ gặp dùng bát bảo công đức chỉ nước, hỗ trợ cả thành trăm họ. Di Lặc mở miệng nói với Cơ Phát. Cơ Phát nghe xong gật đầu một cái, sau đó liền xoay người rời đi. Chỉ bất quá sắc mặt lại không phải như vậy để mắt. Vũ Dực Tiên đạo hữu, ngươi thật quyết định làm như vậy sao? Thân Công Báo vẫn là không yên lòng đối Vũ Dực Tiên hỏi. Yên tâm đi, bần đạo tự có chừng mực. Vũ Dực Tiên sau khi nói xong, liền đem một nhánh lệnh kỳ giơ lên. Theo Vũ Dực Tiên trong miệng nói lẩm bẩm, khiến cho kỳ từ từ trôi lơ lửng ở giữa không trung. Đồng thời thả ra từng đạo sáng mở, đem vốn là nước sơn đêm tối không chiếu được một mảnh quan mình, coi như là tại phía xa Tây Kỳ thành Trung Khương Tử Nha cùng Di Lặc, cũng nhìn là rõ rõ ràng ràng. Theo lệnh kỳ trên sáng mở từ từ biến mất, trên bầu trời đột nhiên trời u ám. Hơn nữa mây đen kia giống như treo ở trên mái hiên một dạng làm cho người ta một loại thập phần cảm giác đè nén thấy. Chỉ thấy Vũ Dực Tiên cười lớn đối trong mây đen hô, Bình Linh Vương, không biết các ngươi chuẩn bị như thế nào. Tiên trưởng yên tâm, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, nước bốn biển đem khoảnh khắc dưới vào Tây Kỳ thành Trung. Trong mây đen Bình Linh Vương mở miệng nói, được, đợi bần đạo bảo vệ dân chúng bình thường, Bình Linh Vương là được dùng nước. Vũ Dực Tiên đại mở miệng cười nói. Sau đó chỉ thấy Vũ Dực Tiên thân hình phát sinh biến hóa, một cái cự đại đại bằng kim sĩ điểu liền xuất hiện ở Thương Quân đại doanh trên. Ngẫu nhiên đại bằng kim sĩ điểu mở ra hai cánh, liền hướng Tây Kỳ thành phương hướng bay đi. Trong khoảnh khắc, Vũ Dực Tiên hóa thành kim sĩ đại bằng điểu, liền xuất hiện ở Tây Kỳ thành trên. Đồng thời Vũ Dực Tiên cũng nhìn thấy Tây Kỳ thành bên trên Tam Quang Thần Thủy. Trên khóe miệng không khỏi lộ ra một tia ngưng cười. Lại từ Nguyên Thủy Thiên Tôn nơi nào mượn tới rồi Tam Quang Thần Thủy, chỉ tiếc ngươi không khỏi quá coi thường ta Vũ Dực Tiên. Vũ Dực Tiên mặt lộ vẻ khinh thường mở miệng nói. Vũ Dực Tiên thanh âm giống như kinh lôi một dạng chấn nhiếp ở Khương Tử Nha cùng trong lòng Di Lặc. Không nghĩ tới tới lại là hắn. Di Lặc vẻ mặt lo lắng mở miệng nói, không biết này Vũ Dực Tiên có năng lực gì, lại để cho quốc sư như thế lo lắng. Khương Tử Nha mở miệng đối Di Lặc hỏi, mặc dù Khương Tử Nha cũng là người tu đạo, nhưng là đối tiệt giáo những thứ này ngoại môn đệ tử, có thể cũng không biết bao nhiêu. Mà Di Lặc lại thở dài một cái rồi nói ra, năm đó Phượng Hoàng tộc tộc trưởng Tổ Phượng đã từng sinh hạ hai quả tiên trứng, phân biệt tấp trứng ra đại bằng cùng khổng tước, mà Vũ Dực Tiên chân thân chính là đại bằng kim sĩ điểu, giang hai cánh ra có xa và dặm. Coi như là Thái Sơn ở trước mặt hắn, chỉ sợ cũng phải bị hắn phiến xuống cao mấy trượng. Nghe được Di Lặc lời nói, vốn là lời thề son sắt Khương Tử Nha, lúc này đúng vậy như vậy chấn định. Mặc dù núi này Quang Thần Thủy có thể kháng cự Chu Tà, nhưng là lại chỉ là trôi nổi tại Tây Kỳ thành trên. Pháp lực thấp kém tự nhiên không cách nào đem phá, nhưng là này con trai của Tổ Phượng, sợ rằng chưa chắc sẽ đem coi vào đâu. Vậy mời quốc sư nhanh lên dùng bát bảo công đức trì nước, chậm sợ rằng Tây Kỳ thành khó giữ được. Khương Tử Nha gấp bận rộn mở miệng nói, ngươi mới vừa mới là không phải mượn Bắc Hải thủy sao? Mặc dù ngươi không có mượn tới, nhưng là này Vũ Dực Tiên lại mượn tới rồi. Hơn nữa còn là đông nam tây bắc nước bốn biển. Di Lặc nhìn trong bầu trời mặt không chút thay đổi nói, một cái Vũ Dực Tiên đã để cho Khương Tử Nha nhức đầu, bây giờ hơn nữa đông nam tây bắc nước bốn biển treo cách đỉnh đầu. Này không khỏi để cho Khương Tử Nha nụ cười hài lòng vẻ lo lắng, đã không biết nên làm gì bây giờ. Chương 447, Vũ Dực Tiên nổi giận. Mà lúc này Vũ Dực Tiên đã bắt đầu vỗ cái kia cánh khổng lồ, trong thiên địa trong nháy mắt xuất hiện to lớn của phong. Vốn là bao trùm ở Tây Kỳ thành bên trên Tam Quang Thần Thủy, cũng bắt đầu không ngừng lay động. Lúc nào cũng có thể bị Vũ Dực Tiên tát bay. Lúc này Cơ Phát cũng ngồi không yên, vội vàng mang người đi tới Khương Tử Nha bên người. Hơn nữa mở miệng hỏi, ngươi không phải nói này Tam Quang Thần Thủy có thể để cho Tây Kỳ không việc gì sao? Tại sao cô vương thấy phải tùy thời đều có thể bị tát bay? Đại vương có chỗ không biết, không nghĩ tới hôm nay tới lại là Phượng Hoàng con đại bằng kim sĩ điểu. Đây chính là chuẩn thánh cảnh giới cường giả, thật tự nhiên là không phải đối thủ của hắn. Khương Tử Nha vẻ mặt khổ ép ra miệng nói với Cơ Phát, chuẩn thánh thì có thể làm gì, ngươi xiển giáo giáo chủ và Tây Phương giáo nhị vị giáo chủ cũng đều là thánh nhân, chẳng lẽ còn biết sợ hắn một cái chuẩn thánh hay sao? Cơ Phát lựa giận trùng thiên nói. Lúc này một cái mới tới không lâu đạo đồng đứng dậy. Vị này đạo đồng không là người khác, chính là đạo hành thiên tôn đệ tử Vi Hộ. Chỉ thấy hắn đi tới trước mặt Khương Tử Nha, từ trong ngực xuất ra một viên bảo châu. Sư thúc, lúc tới sau khi sư tôn đem này Định Phong châu giao cho đệ tử, nói đến thời điểm có lẽ dùng đến. Vi Hộ vừa nói vừa đem Định Phong châu giao cho Khương Tử Nha. Thấy Vi Hộ xuất ra Định Phong châu, vốn là vẻ mặt lo lắng Khương Tử Nha rốt cuộc lộ ra nụ cười. Chỉ thấy Khương Tử Nha nhận lấy Định Phong châu liền hướng giữa không trung ném đi. Này Định Phong châu trong nháy mắt liền khảm nạm ở Tam Quang Thần Thủy thủy mặt trên. Trong lúc nhất thời to lớn cuồng phong hơi ngừng, vô luận Vũ Dực Tiên bán thế nào lực vỗ cánh, đều không cách nào phiến ra một tia gió tới. Đồng thời Vũ Dực Tiên cũng nhìn thấy Tam Quang Thần Thủy phía trên Định Phong châu. Không nghĩ tới lại đem Định Phong châu mượn tới rồi, chẳng lẽ ngươi cảm thấy có Định Phong châu là có thể để cho bần đạo bó tay toàn tập không được? Vũ Dực Tiên sau khi nói xong, liền đưa ra cái kia đối móng nhọn, trực tiếp hướng Tam Quang Thần Thủy trên bắt đi. Nhưng khi Vũ Dực Tiên móng nhọn vừa mới tiếp xúc được Tam Quang Thần Thủy một khắc kia, liền cảm thấy một loại dự cảm không tốt. Bởi vì này Tam Quang Thần Thủy thủy mạc lại cứng rắn vô cùng. Căn bản liền là không phải Khương Tử Nha chút tu vi này có thể làm được. Coi như là Khương Tử Nha bên người Di Lặc, cũng không khả năng có như vậy bản lĩnh. Cho nên kết quả chỉ có một, đó chính là này Tam Quang Thần Thủy thủy mạc, là Nguyên Thủy Thiên Tôn tự tay gây nên. Bất quá cái này cũng khơi dậy Vũ Dực Tiên háo thắng chi tâm, nói cái gì đều phải đem này Tam Quang Thần Thủy thủy mạc đánh nát. Vừa dùng móng nhọn không ngừng gãi, vừa dùng cái kia cự đại điểu miệng bắt đầu mổ. Nhưng là mất cửu nhu nhị hổ chi lực cũng là không làm nên chuyện gì. Lần này Vũ Dực Tiên coi như là thành công bị chọc giận. Chỉ thấy hắn ở giữa không trung thân hình thoát một cái, liền biến thành thân thể con người. Cùng lúc đó Vũ Dực Tiên trong tay nhiều hơn một cái bình, có thể không nên coi thường cái bình này. E là cho dù là từ hàng đạo nhân Dương Chi Ngọc Tịnh bình, cũng chưa chắc so với Vũ Dực Tiên trong tay trai lợi hại. Không tệ, Vũ Dực Tiên trong tay cầm chính là lừng lẫy nổi danh âm dương nhị khí bình. Này âm dương nhị khí trong bình có âm dương nhị khí, không những có thể thả ra âm dương nhị khí tổn thương người, còn có thể đem trong thiên địa có âm dương thuộc tính hết thảy vật thể thu nhập. Chỉ thấy Vũ Dực Tiên trực tiếp đem âm dương nhị khí bình miệng chai hướng xuống dưới, nhắm ngay Tây Kỳ thành trung Khương Tử Nha đám người. Không tệ, Vũ Dực Tiên mục tiêu cũng là không phải Tam Quang Thần Thủy Thủy Mạc, mà là phải đem Khương Tử Nha cùng Di Lạc thậm chí còn cơ phát, đồng thời thu vào âm dương nhị khí trong bình. Bởi vì này mặc dù Tam Quang Thần Thủy Tiên không thể phá, nhưng cũng chỉ là nhằm vào từ phía bên ngoài phát động công kích. Nếu như từ bên trong xuyên qua thủy mạc, đem không phí nhiều sức. Hơn nữa này Tam Quang Thần Thủy tạo thành thủy mạc, nhưng không cách nào cách trở âm dương nhị khí bình sinh ra to lớn hấp lực. Theo Vũ Dực Tiên đem âm dương nhị khí bình nhắm ngay chính mình, Khương Tử Nha tự nhiên cũng không dám thờ ơ. Chỉ thấy Khương Tử Nha trực tiếp đem Đả Thần Tiên tế ở đỉnh đầu. Từ Đả Thần Tiên phía trên phát ra từng đạo hào quang, miễn cưỡng coi như là đưa bọn họ hộ ở trong đó. Nay Đả Thần Tiên dù sao cũng là cùng thiên thư nhất thể, cho nên trong thời gian ngắn Vũ Dực Tiên cũng không làm gì được hắn. Đương nhiên, nay Đả Thần Tiên tự nhiên cũng không cách nào tổn thương Vũ Dực Tiên. Dù sao Vũ Dực Tiên cũng không phải là phong thần bảng trên có danh nhân. Lần này càng là đem Vũ Dực Tiên chọc giận, chỉ thấy Vũ Dực Tiên cầm trong tay âm dương nhị khí bình miệng chai chuyển một cái. Liên đối với Tây Kỳ thành trung quân dân động thủ rồi. Có lẽ là phong thần trong đại kiếp sát khí, để cho Vũ Dực Tiên mất đi trong lòng phần kia giữ vững, hoặc là Vũ Dực Tiên không thể nào tiếp thu được chính mình không công mà về kết quả, cuối cùng bị lạc bản tâm của mình. Tóm lại lúc này Vũ Dực Tiên đã bất chấp sinh linh gì đồ thán, càng bất chấp cái gì nhân quả tuần hoàn rồi. Hơn nữa này Vũ Dực Tiên không gặp trụ vương trước, ăn thịt người cũng ăn bình thường như cơm nữa, thì càng thêm tư vô kỵ đã rồi. Khương Tử Nha Đả Thần Tiên có thể bảo vệ mấy người, nhưng không cách nào bảo vệ Tây Kỳ thành trung mấy trăm ngàn trăm họ. Mắt thấy Tây Kỳ thành trung trăm họ sẽ bị hút vào âm dương nhị khí trong mình, trong bầu trời đột nhiên bay tới một thanh Như Ý. Không tệ, chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn Tam Bảo Như Ý. Phải nói Nguyên Thủy Thiên Tôn tại sao ở thiên cơ hỗn loạn dưới tình huống, biết Vũ Dực Tiên hành động đây? Thực ra hết thảy căn nguyên đều tại Khương Tử Nha muốn mượn Bắc Hải Thủy. Bằng vào Khương Tử Nha về điểm kia đạo hạnh, làm sao có thể mượn tới Bắc Hải Thủy? Cho nên hắn tất nhiên trước phải thông báo Nguyên Thủy Thiên Tôn, sau đó để cho Nguyên Thủy Thiên Tôn âm thầm sai người trợ giúp. Cho nên ở Khương Tử Nha lần đầu tiên mượn nước biển thời điểm, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không dùng chính mình Tam Quang Thần Thủy, mà là phái Bạch Hạc đồng tử chạy tới Bắc Hải, chỉ tiếc lại bị Bắc Hải Long Vương lấy Bắc Hải Thủy tiết lộ nghiêm trọng làm lý do, trực tiếp cự tuyệt. Này mới xuất hiện Khương Tử Nha lần thứ hai mượn Bắc Hải Thủy lúc, Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ đem Tam Quang Thần Thủy hóa thành thủy mạc nguyên nhân. Nguyên nhân cũng là vì Nguyên Thủy Thiên Tôn dùng Tam Quang Thần Thủy hóa thành thủy mạc. Cho nên Vũ Dực Tiên công kích thủy mạc thời điểm, tự nhiên cũng liền kinh động Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn vô pháp nhãn trợn trợn nhìn, Vũ Dực Tiên tàn sát lọ Tây Kỳ thành trung quân dân. Nếu như lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn không ra tay nữa, sợ rằng Tây Kỳ thành trung tướng sẽ không còn lại mấy cái người sống. Đến thời điểm coi như là Vũ Dực Tiên được nhân quả báo ứng, thân tử đạo tiêu thì phải làm thế nào đây? Sợ rằng khi đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn mưu đồ hết thảy đem toàn bộ là không, hết thảy sợ rằng đều đưa làm lại từ đầu. Cho nên Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ không nhìn sự tình như thế phát sinh, dĩ nhiên là không chút do dự thay đổi xuất thủ. Này Tam Bảo Như Ý trực tiếp nện ở đỉnh đầu của Vũ Dực Tiên, muốn là không phải Vũ Dực Tiên có chuẩn thánh tu vi, sợ rằng lần này lên phong thần bảng. Dù vậy, Vũ Dực Tiên cũng bị đập vong hồn ngoại bốc lên, trực tiếp từ giữa không trung ngã xuống, ngay cả tay trung âm dương nhị khí bình cũng cầm không vững. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn lại cũng không chuẩn bị lúc đó bỏ qua, Tam Bảo Như Ý lần nữa hướng đỉnh đầu của Vũ Dực Tiên đập tới. Đang lúc này, có một đạo nhân cưới mai hoa lộc xuất hiện ở Tây Kỳ thành bầu trời. Hơn nữa lấy tay điểm chỉ đến Vũ Dực Tiên nói, "Nghiệt chướng, lại không chi thiên mệnh, nghịch tiên làm. Bần đạo muốn là không phải xem ở ngươi là tổ phượng tử tử phân thượng, hôm nay ắt sẽ để cho ở nơi này hồn phi phách tán." Chương 448, Vũ Dực Tiên chiến nhiên đang đạo nhân. Tới không là người khác, chính thức Linh Thiếu Sơn Giác Viễn động nhiên đang đạo nhân. Tại sao nhiên đăng đạo nhân sẽ ở thời khắc mấu chốt này xuất hiện? Nguyên nhân chính là hắn cái kia thân phận đặc thù. Đừng quên bây giờ nhiên đăng đạo nhân đã bị nhiên ma đạo nhân thay thế, mà lúc này hắn đi tới Tây Kỳ thành, vì chính là tới cứu Vũ Dực Tiên. Nguyên lai là thân công báo lo lắng Vũ Dực Tiên sẽ vừa mất đủ thành thiên của hận, vì vậy liền dùng bí pháp đem Vũ Dực Tiên sự tình nói với trụ vương rồi. Làm trụ vương biết được chuyện này sau đó, không khỏi nhớ lại một chuyện. Đó chính là Vũ Dực Tiên ở phong thần chung kết quả cuối cùng. Vì vậy vội vàng đưa tin cho Linh Cưu Sơn Giác Viễn động nhiên ma đạo nhân, cũng chính là bây giờ nhiên đăng đạo nhân. Để cho nhiên đăng đạo nhân chạy tới Tây Kỳ thành, giống như vốn là thời không chung như thế đem Vũ Dực Tiên lấy đi. Tại sao trụ vương sẽ khẳng định như vậy, Vũ Dực Tiên sẽ ở lần hành động này chung thua thiệt chứ? Nguyên nhân chính là Khương Tử Nha mượn Bắc Hải Thủy được cái này tiểu đoạn, trụ vương đó là hết sức quen thuộc bất quá. Tiên Nguyên Thủy Thiên Tôn ba dọn Tam Quang Thần Thủy, liền trôi lơ lửng ở Bắc Hải Thủy chi bên trên. Nếu như Vũ Dực Tiên một khi động thủ, ác sẽ kinh động Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đổi thành người khác, Nguyên Thủy Thiên Tôn có lẽ không sẽ động thủ. Dù sao hắn không làm gì được Tây Kỳ thành trung Khương Tử Nha cùng cơ phát. Nhưng là này Vũ Dực Tiên có thể cũng không giống nhau. Hắn chính là chuẩn thánh điên phong cảnh giới cường giả. Nếu quả thật hạ quyết tâm, coi như là để cho Tây Kỳ thành trên dưới gà chó không để lại, cũng là không phí nhiều sức liền có thể làm được. Cho nên kết quả cuối cùng tất nhiên là Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất thủ, mà Vũ Dực Tiên rất có thể vì vậy mà bị nhất cử đánh chết. Làm nhiên đăng đạo nhân nhận được trụ vương thông báo sau đó, tự nhiên không dám chậm trễ chút nào. Rất sợ tới trễ, cái này con trai của Phượng Hoàng liền chết ở Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tay. Nhưng là này Vũ Dực Tiên cũng không biết, này nhiên đăng đạo nhân là tới cứu mình. Bởi vì ở trong mắt Vũ Dực Tiên, mà nhiên đăng đạo nhân nhưng là xiển giáo phó giáo chủ. Cho nên đương nhiên sẽ không cho Nhiên Đăng đạo nhân sắc mặt tốt, sẽ bị Nguyên Thủy Thiên Tôn dùng Tam Bảo Như Ý đánh tức giận, tất cả đều rơi tại rồi Nhiên Đăng đến trên người. Nhiên Đăng lão đạo, ngươi cảm thấy chỉ bằng ngươi có thể làm gì được bần đạo không được? Hôm nay sẽ để cho bần đạo đưa ngươi này xiển giáo phó giáo chủ bên trên phong thần bảng. Vũ Dực Tiên cắn răng nghiến lợi nói, đồng thời một thanh bảo kiếm đã xuất hiện ở trong tay hắn. Chỉ thấy Vũ Dực Tiên trực tiếp hướng Nhiên Đăng đạo nhân đánh tới, Nhiên Đăng đạo nhân tự nhiên cũng không dám chậm trễ chút nào. Dù sao hai người tu vi chênh lệch không bao nhiêu, hơi không cẩn thận chỉ sợ cũng muốn ở Vũ Dực Tiên trong tay thua thiệt. Mà vốn là thời không trung Nhiên Đăng đạo nhân, vẫn thật là không có đánh qua được Vũ Dực Tiên. Muốn là không phải hắn thiết kế dùng chính mình niệm châu, tính toán Vũ Dực Tiên. Kết quả cuối cùng rốt cuộc là cái gì, sợ rằng sẽ không có người sẽ biết rồi. Chỉ thấy Nhiên Đăng đạo nhân đem Tử Kim Bình Bát trực tiếp hướng đỉnh đầu của Vũ Dực Tiên chiếu xuống. Kia Tử Kim Bình Bát phát ra vạn trượng kim quang, trong lúc nhất thời vẫn thật là đem Vũ Dực Tiên ép xuống. Chỉ bất quá kia lại vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt Vũ Dực Tiên liền đột phá Tử Kim Bình Bát kim quang. Lần nữa hướng Nhiên Đăng đạo nhân đánh tới. Nhiên Đăng đạo nhân lần nữa đem Càn Khôn Xích lấy ra, dựa theo đỉnh đầu của Vũ Dực Tiên đập xuống. Chỉ thấy Vũ Dực Tiên đem thân hình chuyển một cái, trực tiếp hóa thành kim xí đại bằng điểu. Mở ra hai cánh, liền hướng bay tới Càn Khôn Xích quạt tới. Vẹn vẹn chỉ là một chút, liền đem Càn Khôn Xích tát bay ra thật xa. Nhiên Đăng đạo nhân vội vàng thu hồi Càn Khôn Xích, chạy trối chết hướng Kỳ Sơn phương hướng đi. Vũ Dực Tiên đương nhiên sẽ không bỏ qua cho Nhiên Đăng đạo nhân, theo sát phía sau liền đuổi theo. Trong nháy mắt hai người liền đi tới Kỳ Sơn sâu bên trong, mà lúc này Nhiên Đăng đạo nhân đã dừng bước. Thấy Nhiên Đăng đạo nhân ở cách đó không xa chờ đợi mình, nay thì càng thêm chọc giận Vũ Dực Tiên. Vũ Dực Tiên cảm thấy đây là Nhiên Đăng đạo nhân xem thường chính mình, cảm giác mình chưa chắc có thể đem hắn như thế nào. Vì vậy không nói hai câu, liền đem Âm Dương Nhị Khí Bình lấy ra ngoài. Ngay sau đó Âm Dương Nhị Khí xì ra, trực tiếp hướng Nhiên Đăng đến nhân bàn tới. Vũ Dực Tiên đạo hữu dừng tay, bần đạo là phụng đại vương chi mệnh tới cứu giúp ngươi. Nhiên Đăng đạo nhân vừa dùng Tử Kim Bình bắt chặn Âm Dương Nhị Khí, vừa mở miệng nói với Vũ Dực Tiên. Nghe rằng Nhiên Đăng đạo nhân nói là phụng trụ vương chi mệnh tới, Vũ Dực Tiên tùy mặt lộ vẻ hoài nghi. Thậm chí Vũ Dực Tiên cảm thấy, này Nhiên Đăng đạo nhân liền là muốn tìm cớ giữ được mạng nhỏ mình. Cho nên cũng không có thu hồi thả ra ngoài Âm Dương Nhị Khí, mà là trực tiếp mở miệng hỏi. Ngươi là Xiển giáo phó giáo chủ, đại vương há lại sẽ cho ngươi tới cứu bần đạo? Hôm nay vô luận ngươi tìm cái gì dạng mượn cớ, kia phong thần bảng đều là ngươi cuối cùng nơi quy tụ. Đang khi nói chuyện Vũ Dực Tiên bắt đầu liều mạng thúc giục Âm Dương Nhị Khí bình, trong lúc nhất thời Âm Dương Nhị Khí phun ra mấy liệt. Nhiên Đăng đạo nhân không nghĩ tới, này Vũ Dực Tiên lại không tin mình. Vì vậy bất đắc dĩ lần nữa mượn một độn phương pháp, tiếp tục hướng những phương hướng khác bỏ chạy. Khóe miệng của Vũ Dực Tiên bên trên lộ ra một tia khinh thường nụ cười, tâm thuận theo sau kế tục đuổi theo. Trong nháy mắt Nhiên Đăng đạo nhân liền đi tới phong thần thai trước, cần phải trốn nữa chạy đã không có đường lui. Cuối cùng Nhiên Đăng đạo nhân chỉ có thể lựa chọn tại sao Vũ Dực Tiên cứng đối cứng, chỉ có đưa hắn khuất phục hắn có thể nghe chính mình thật dễ nói chuyện. Chỉ thấy Nhiên Đăng đạo nhân đứng ở phong thần thai trước, đem chính mình bản mệnh pháp bảo Linh Cựu Đăng giơ lên. Mắt thấy Vũ Dực Tiên đi tới trước mặt mình, liền thúc đẩy Linh Cựu Đăng thả ra vô biên liệt diễm. Nhắc tới Vũ Dực Tiên tối sợ cái gì, kia tuyệt đối không phải là hỏa. Đừng quên hắn chính là Phượng Hoàng con. Chỉ thấy Vũ Dực Tiên miệng to mở ra, dùng sức hướng trong miệng hút một cái. Kia tràn đầy tiên liệt diễm trong nháy mắt tiến vào Vũ Dực Tiên trong miệng. Nhưng là để cho Vũ Dực Tiên không có nhận ra được là, Nhiên Đăng đạo nhân trong tay niệm châu cũng đã bị hắn hút vào trong bụng. Cái này không khỏi phải nhường với một ít lúc ấy đau tại chỗ la lộn, trên người liền một chút sức lực cũng không phát ra được. Vốn định tốt nói khuyên giải, nguyên lai ngươi lại không tin bần đạo. Ta phải bị như vậy khổ nạn. Nhiên Đăng đến người đi tới trước mặt Vũ Dực Tiên, thở dài một cái rồi nói ra. Nhiên Đăng lão đạo, có bản lãnh hôm nay ngươi liền giết bần đạo. Sớm ở chỗ này mèo khóc chuột giả từ bi. Vũ Dực Tiên vẫn là không có chút nào cầu xin tha thứ ý, mắt nhìn Nhiên Đăng đạo nhân mắng to. Vừa lúc đó, phong thần thai bên trên kim quang chợt lóe. Ngay sau đó tiếp dẫn đại thần Bách Giám liền xuất hiện ở phong thần thai bên trên. Người nào ở phong thần thai gây chuyện, chẳng lẽ sẽ không sợ các vị thánh nhân xuất thủ trừng phạt mà khi? Thấy trước mặt mình đứng tiếp dẫn đại thần Bách Giám, Vũ Dực Tiên đột nhiên có một cái ý nghĩ từ trong đầu sinh ra. Đó chính là tự bạo chính mình chuẩn thánh điên phong cảnh giới nhục thân, đem trước mặt mình Nhiên Đăng đạo nhân đồng thời dụ dỗ. Đến thời điểm Nhiên Đăng đạo nhân chỉ có thể cùng mình cùng tiến lên phong thần bảng, cũng coi là chính mình giúp trụ vương trừ đi một cái cường địch. Quyết định sau đó, Vũ Dực Tiên liền kềm chế trong bụng đau nhức, bắt đầu liều mạng thúc giục chính mình trong lồng ngực Phượng Hoàng Lửa. Đừng xem Vũ Dực Tiên là một cái kim sĩ đại bằng điểu, nhưng là hắn đồng dạng là Phượng Hoàng con. Phượng Hoàng Lửa hay lại là nắm giữ. Chương 449, Phong Thần Bảng biến hóa. Nhiên Đăng đạo nhân há lại sẽ không nhìn ra Vũ Dực Tiên chuẩn bị làm gì, nhưng là bây giờ chính mình lại có thể làm sao đây? Bỏ trốn khí Vũ Dực Tiên mà không để ý, sợ rằng kia Vũ Dực Tiên cuối cùng khó thoát bên trên Phong Thần Bảng kết quả. Chính mình lại đem như thế nào hướng trụ vương giao phó đây? Ngay tại Nhiên Đăng đạo nhân lưỡng nan đang lúc, trên bầu trời lạc hạ một đạo hỗn độn lưu quang. Trụ vương rốt cuộc ở thời khắc mấu chốt này chạy tới. Chỉ nghe trụ vương mở miệng đối với một ít la lớn, Vũ Dực Tiên đạo trưởng cắt mạc như này, cô vương tới. Nghe giảng trụ vương thanh âm, Vũ Dực Tiên rốt cuộc buông tha tự bạo nhục thân quyết định. Đại vương cứu bần đạo, đây nên tự nhiên đăng lão đại tính kế bần đạo. Buông tha tự bạo nhục thân quyết định, Vũ Dực Tiên mở miệng nói với trụ vương. Cũng may cô vương tới kịp thời, nếu không cô vương làm mất đi hai đại trợ lực. Trụ vương thở dài một cái rồi nói ra. Sau đó rồi hướng Nhiên Đăng đạo nhân nói, Nhiên Ma đạo nhân, còn không mau thu phục ngươi niệm châu. Chỉ có ở trước mặt trụ vương, Nhiên Đăng đạo nhân mới có thể tự xưng Nhiên Ma đạo nhân. Thời điểm khác đều là lấy Nhiên Đăng đạo nhân tên hành tẩu thiên hạ. Nhiên Ma đạo nhân tôn đại vương thánh chỉ. Nhiên Đăng đạo nhân cung cung kính kính hướng trụ vương hành lễ nói. Sau đó hướng Vũ Dực Tiên vung tay lên, liền đem Vũ Dực Tiên trong bụng niệm châu khai ra hết. Cái này làm cho Vũ Dực Tiên rốt cuộc không cần lại tiếp nhận mang nặng thống khổ, thở dài một cái. Đồng thời Vũ Dực Tiên cũng nghĩ đến một chuyện, đó chính là trụ vương đối Nhiên Đăng đạo nhân gọi. Vì vậy liền mặt đầy nghi ngờ nhìn về phía trụ vương, hơn nữa mở miệng hỏi. Đại vương, ngài mới vừa rồi gọi này Nhiên Đăng đạo nhân cái gì? Bần đạo nếu là không có nghe lầm lời nói, hình như là Nhiên Ma đạo nhân. Chẳng lẽ bần đạo thật nhận lầm người? Đạo hữu ngươi cũng không có nhận lầm người, bần đạo đúng là Nhiên Đăng đạo nhân. nhưng cùng với thời điểm là đại vương trong miệng Nhiên Ma đạo nhân. Một bên Nhiên Đăng đạo nhân mặt nở nụ cười nhìn Vũ Dực Tiên, nói ra để cho Vũ Dực Tiên càng hồ đồ lời nói. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ Đường Đường xiển giáo phó giáo chủ phản bội? Vũ Dực Tiên vẻ mặt không hiểu lẩm bẩm lầu bầu nói. Vốn là Nhiên Đăng đạo nhân đã chết ở cô vương trong tay, bây giờ Nhiên Ma đạo nhân là cô vương dùng Nhiên Đăng đạo nhân bản thể luyện chế lần nữa mà thành. Sau đó chủ vương liền đem chuyện đã xảy ra hướng về phía một ít cặn kẽ thuật lại một lần. Làm Vũ Dực Tiên nghe hiểu chuyện đã xảy ra sau đó, thầm mến trên dưới tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Suy nghĩ cả nửa ngày là đại sư bá cùng sư tôn đồng thời giúp đại vương ngài tính toán Nguyên Thủy Thiên Tôn. Bây giờ bần đạo thật có điểm thay mình nhị sư bá đáng thương. Vũ Dực Tiên nhìn Côn Lôn Sơn Ngọc Hư cung phương hướng, thở dài thở ngắn nói. Đang lúc này, Phong Thần Thai bên trên tiếp dẫn đại thần Bách Giám đã đi rồi đi xuống. Hơn nữa một mực cung kính quỳ xuống trước mặt trụ vương hành lễ nói, đệ tử Bách Giám tham kiến sư tôn. Khiếp sợ, lại vừa là một cái khiếp sợ không gì sánh nổi. Nhiên Đăng đạo nhân biến thành Nhiên Ma đạo nhân, đã quá nhường cho một ít không thể nào tiếp thu được rồi. Bây giờ này Bách Giám, Phong Thần Thai tiếp dẫn thần, lại là trụ vương đệ tử. Sợ rằng muốn không phải mình tận mắt nhìn thấy, coi như là Thông Thiên giáo chủ nói cho hắn biết, hắn cũng chưa chắc sẽ tin tưởng. Bất quá trụ vương có thể không để ý đến vẻ mặt dao động kinh vũ cánh tiên, mà là mở miệng đối Bách Giám hỏi. Bây giờ Phong Thần bảng bên trên 360 ngũ đường chính thần, đã có bao nhiêu trở về vị trí cũ rồi? Bây giờ đã có đem gần trăm người, bất quá đệ tử cảm thấy Phong Thần bảng đột nhiên phát sinh biến hóa. Sợ rằng chứa người đã xa xa không chỉ là 360 năm người rồi. Bách Giám mở miệng nói với trụ vương, sau đó đem chính mình phát hiện tình huống, lại cặn kẽ đối Tấu Vương Thụ nói một phen. Nguyên lai trước đây không lâu, Phong Thần bảng đột nhiên xuất hiện sao động tình huống. Vì vậy Khương Tử Nha còn cố ý tới một chuyến Phong Thần Thai. Cuối cùng vẫn là Khương Tử Nha dùng trong tay đả thần tiên, lấy Phong Thần Thiên mệnh nhân thân phận, mới để cho Phong Thần bảng khôi phục vốn là bình tĩnh. Khương Tử Nha cũng không có phát hiện cái gì, dĩ nhiên là trực tiếp cách khai Phong Thành đái trở về Tây Kỳ Thành. Nhưng là này lại không có nghĩa là Bách Giám cũng không có phát hiện cái gì, ngược lại còn để cho Bách Giám phát hiện một cái bí mật kinh thiên. Đó chính là này Phong Thần bảng lại cùng một cái không gian liên thông rồi, chỉ là cụ thể liên thông đến phương nào rồi, Bách Giám cũng không cách nào làm rõ ràng. Trụ Vương nghe xong, trên mặt không khỏi xuất hiện vẻ ngưng trọng. Khóa chặt chân mày với ai Bách Giám đi lên Phong Thần Thai. Cùng lúc đó, Hồng Mông vạn giới kỳ đã kinh sinh ở kỳ sơ trên, đem Phong Thần Thai cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách. Nhiên Đăng đạo nhân tại sao Vũ Dực Tiên tự nhiên cũng sẽ không chờ ở bên ngoài đến, đi theo trụ vương đồng thời hướng Phong Thần Thai đi. Nếu là không có Bách Giám tiếp dẫn, coi như là trụ vương cũng đừng mơ tưởng bước vào Phong Thần Thai nửa bước. Bởi vì có thể đi vào này Phong Thần Thai, ngoại trừ Phong Thần Tiên mệnh người Khương Tử Nha bên ngoài, cũng chỉ có Phong Thần bảng trên có danh nhân. Bất quá có Bách Giám tiếp dẫn, kia hết thảy tự nhiên coi là chuyện khác. Đi tới Phong Thần Thai trên, trụ vương quan sát tỉ mỉ đến Phong Thần bảng. Đây là trụ vương lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy quan sát Phong Thần bảng. Cùng lúc đó trụ vương mở miệng nói với Tiểu Gian Phi, hôn quân hệ thống có thể hay không có thể thay cô vương quét nhìn Phong Thần bảng. Thực ra trụ vương cũng chỉ là ôm một tia thử nhìn một chút trong lòng, hướng Tiểu Gian Phi hỏi ra một câu nói như vậy. Mà ở trong lòng trụ vương cũng không có cảm thấy hôn quân hệ thống biến thái đến loại trình độ này, liền Phong Thần bảng đều có thể quét xem. Nhưng là để cho trụ vương không nghĩ tới là Tiêu Xây Bay cho ra câu trả lời, xa xa so với hạng nhất hệ thống có thể quét xem Phong Thần bảng còn khiếp sợ hơn. Đại vương vì sao phải quét xem Phong Thần bảng? Nếu như ngươi muốn biết Phong Thần bảng chung sự tình, sao không chính mình vào xem một chút đây? Tiểu Gian Phi hời hợt lời nói, để cho trụ vương trực tiếp liền lăng ngay tại chỗ, mặt đầy gần giống như vẻ mê mang. Nhưng là ở Nhiên Đăng đạo nhân cùng Vũ Dực Tiên trong mắt, phản phất là trụ vương đang nghiên cứu trước mặt Phong Thần bảng, cũng không có cảm thấy trụ vương ở cùng những người khác câu thông. Sau một hồi lâu Triệu Vương mới nói với Tiểu Gian Phi, rốt cuộc tình huống gì, cô vương tại sao có thể tùy tiện tiến vào Phong Thần bảng? Đại vương, theo ngài tu vi không ngừng tăng lên, ngài thật giống như càng phát ra bỏ quên hôn quân hệ thống. Liên hôn quân hệ thống trung tối biến hóa lớn ngài cũng không có phát hiện. Tiểu Gian Phi thở dài một cái sau nói với trụ vương. Lúc này trụ vương đang đứng ở thiên thư không gian bên trong, không ngừng quan sát toàn bộ hôn quân hệ thống. Bởi vì bây giờ hôn quân hệ thống chính là thiên thư không gian chính là hôn quân hệ thống. Nhưng là nhìn hồi lâu, trụ vương cũng không có nhìn ra một như thế về sau. Vẫn là vẻ mặt vẻ mờ mịt. Đại vương tại sao không ngẩng đầu nhìn một chút này thiên thư không gian bầu trời đêm rốt cuộc có xinh đẹp hay không? Tiểu Gian Phi ngẩng đầu nhìn không chúng nói. Cô vương còn chưa nghe nói qua thiên thư trong không gian có ban đêm, lại nơi nào đến bầu trời đêm? Thịt vương nhất vừa nói một bên ngẩng đầu nhìn về phía liêu không trung. Đương nhiên trụ vương không thấy được nước sơn đêm tối, tuy nhiên lại phát hiện thiên thư không gian bầu trời trôi nổi từng vì sao, coi như đạt tới 100 viên tà hữu. Chương 450, như thế nào thiên thư không gian? Làm trụ vương thấy không trung trung tinh tinh lúc, sắc trời trong nháy mắt trở nên vô cùng ngưng trọng. Xem ra đại vương hay lại là phát hiện trong đó đầu mối. Tiểu Gian Phi cười nói với trụ vương, chẳng lẽ bầu trời này trung tinh thần đều là những thứ kia lên Phong Thần bảng nhân hay sao? Trụ vương vẻ mặt nghiêm túc mở miệng đối Tiểu Gian Phi hỏi. Đại vương nói không tệ, theo Phong Thần bảng người bên trong càng ngày càng nhiều, thiên thư không gian trung tinh thần cũng sắp sau đó gia tăng. Tiểu Gian Phi gật đầu một cái rồi nói ra, tại sao lại là loại tình huống này, chẳng lẽ này thiên thư không gian cùng Phong Thần bảng có liên hệ gì? Trụ vương mở miệng đối Tiểu Gian Phi hỏi. Đại vương chẳng lẽ quên Phong Thần bảng bản thể là cái gì? Tiểu Gian Phi mở miệng đối trụ vương hỏi. Phong Thần bảng bản thể dĩ nhiên là thiên thư, cái này thật có cơ hội quên. Trụ vương vừa mới dứt lời, cũng cảm giác được trong đó liên hệ lớn lao. Đại vương nói tiếp. Tiểu Gian Phi vẻ mặt hoạt bát nháy mắt đến con mắt, nhìn lên trước mặt trụ vương nói, chẳng lẽ này thiên thư không gian thiên thư hai chữ cùng hóa thành Phong Thần bảng thiên thư có liên hệ nào đó? Trụ vương mở miệng nói, đại vương, thiên thư không gian chính là thiên thư Phong Thần bảng bên trong không gian. Tiểu Gian Phi mở miệng nói với Trụ Vương. Lần này Trụ Vương không khỏi quá sợ hãi, cùng thời điểm cảm thấy một loại chưa bao giờ có cảm giác nguy cơ. Nay Phong Thần Bảng nhưng là khai thiên tích địa tam thư một trong, là Phong Thần đại kiếp bên trong tới đóng chặt muốn vật. Mà chính mình bởi vì Huyền Nguyên không thủy kỳ, tới nơi này Phong Thần thời đại. Trước nhất tiếp xúc được chính là Hôn Quân hệ thống. Cho tới nay này Hôn Quân hệ thống tối bộ phận trọng yếu chính là Thiên Thư không gian, cuối cùng Hôn Quân hệ thống hoàn toàn dung nhập vào Thiên Thư không gian bên trong. Hơn nữa ngay cả Đông Hoàng Thái Nhất Đông Hoàng Trung cũng hoàn toàn cùng Thiên Thư không gian hợp hai thành một. Bây giờ Tiểu Gian Phi lại tự nói với mình, chính mình Thiên Thư không gian chính là Phong Thần Bảng không gian. Cái này không khỏi để cho Trụ Vương cảm giác, trong đó không có ai biết bí mật. Vì vậy liền mở miệng nói với Tiểu Gian Phi, cô Vương muốn biết, này Hôn Quân hệ thống rốt cuộc là cái gì? Vương tại sao lại đi tới nơi này Phong Thần thời đại? Hôn Quân hệ thống chính là Thiên Thư Phong Thần Bảng khí linh. Về phần Đại Vương tại sao lại đi tới cái thời đại này, Đại Vương hẳn đã sớm biết. Tiểu Gian Phi lần này cũng không có cự tuyệt trả lời, mà là cho ra Trụ Vương muốn biết câu trả lời. Tiểu Gian Phi nói không tệ, mình có thể đến Phong Thần thời đại tới. Tất cả đều là bởi vì Hồng Quân đạo tổ Huyền Nguyên không thủy kỳ. Nói cách khác mình là bởi vì Hồng Quân đạo tổ mới đi tới này Phong Thần thời đại. Cùng lúc đó, Phụ Vương cũng nghĩ đến trong đó mấu chốt. Vì vậy liền mở miệng đối Tiểu Gian Phi hỏi, chẳng lẽ này Hôn Quân hệ thống cũng không phải là Hồng Quân đạo tổ giao phó cho cô Vương? Tiểu Gian Phi giống vậy không có cự tuyệt trả lời, là đối Trụ Vương gật đầu một cái. Như vậy Hôn Quân hệ thống lại vừa là từ chỗ nào tới, hắn xuất hiện mục đích chân chính vậy là cái gì? Trụ Vương mở miệng đối Tiểu Gian Phi truy hỏi, Đại Vương, tóm lại ngươi nhớ Hôn Quân hệ thống sẽ không hại Đại Vương, mà Hồng Quân đạo tổ nhưng chưa chắc là vì Đại Vương ngài tốt. Tiểu Gian Phi mở miệng nói với Trụ Vương. Nghe được Tiểu Gian Phi giọng, Trụ Vương liền biết rõ mình truy hỏi cũng là không làm nên chuyện gì. Đồng thời Trụ Vương cũng biết tại sao tại chính mình vào Tử Tiêu cung thời điểm, Hôn Quân hệ thống lại không cách nào sử dụng. So sánh này Hôn Quân hệ thống là đang ở Hồng Quân đạo tổ không biết chuyện dưới tình huống, xuất hiện ở chính mình ý trong óc. Thậm chí để cho Trụ Vương cảm thấy, này Thiên Thư không gian cùng Hồng Quân đạo tổ bản là thuộc về hai phe cánh, mà chính mình lại trở thành Hồng Quân đạo tổ cùng này Hôn Quân hệ thống nguyên chủ nhân, đánh cờ một viên quân cờ. Nếu Trụ Vương không hỏi ra này Hôn Quân hệ thống nguyên chủ nhân là ai, dứt khoát liền đổi cái phương thức đi hỏi. Mới vừa rồi Bách Giám nói Phong Thần bảng trung thần vị, sợ rằng đã không chỉ là 365 cái. Đây rốt cuộc lại là chuyện gì xảy ra? Trụ Vương mở miệng đối Tiểu Gian Phi hỏi. Đại Vương sao không đến Thiên Thư Phong Thần bảng trung đi xem một cái, có lẽ có thể tìm được câu trả lời cũng khó nói. Có một ít chuyện nô tỳ còn không có quyền lợi hướng Đại Vương tiết lộ. Tiểu Gian Phi vẻ mặt thành khẩn nhìn Trụ Vương, cùng thời điểm cho Trụ Vương một loại không thể làm khó nữa nàng cảm giác. Vì vậy Trụ Vương liền gật đầu, mở miệng đối Tiểu Gian Phi hỏi kia cô Vương phải làm thế nào mới có thể đi vào Phong Thần bảng trung đây. Đại Vương cho tới bây giờ chưa từng nghĩ ở Thiên Thư trong không gian hướng không trung phi hành. Không bây giờ nhận Đại Vương liền thử một lần. Tiểu Gian Phi dùng tay chỉ không trung nói. Trụ Vương nghe xong gật đầu một cái, liền bắc lên hỗn độn lưu quang trực tiếp hướng Thiên Thư không gian không trung đi. Theo từ từ lên cao, Thiên Thư không gian trung tinh thần nhìn đến càng ngày càng rõ rồi. Cuối cùng Trụ Vương lại có thể thấy, những ngôi sao này bên trên xuất hiện từng tờ một quen thuộc hoặc là khuôn mặt xa lạ. Trong đó bất phàm bao gồm Sùng Ứng Mưu cùng Lữ Nhạc các loại, vì Trụ Vương mà chết trận nhân. Đương nhiên cũng có chết ở Trụ Vương trong tay nhân, bọn họ mỗi một người đều dùng cừu hận ánh mắt nhìn trước mặt nếp nhăn. Chỉ tiếc lúc này bọn họ chỉ có thể dùng oán độc ánh mắt nhìn nếp nhăn, lại không cách nào mở miệng nói ra một câu nói. Trừ phi đến Phong Thần một khắc kia, Phong Thần Thiên mệnh người dùng đả thần tiên mở ra Phong Thần bảng. Sau đó sẽ do Bách Giám dùng dẫn hồn tiên, đưa bọn họ dẫn nhập Phong Thần thai. Nếu hắn không là môn căn bản cũng không có thể có thể mở miệng nói chuyện. Theo khoảng cách tinh thần càng ngày càng gần, Trụ Vương đột nhiên cảm thấy một cổ vô hình áp lực. Nay cổ áp lực lại chuẩn bị đem Trụ Vương đẩy trở về, cũng không tính để cho hắn tiến vào Phong Thần bảng bên trong. Dù sao Trụ Vương cũng không phải là Phong Thần bảng thiên mệnh người, coi như là hắn lấy được thiên thư không gian cũng không thể thay đổi sự thật này. Nhưng là Trụ Vương há lại sẽ gặp phải một chút khó khăn liền lùi bước đây. Chỉ thấy dưới chân hắn đột nhiên dâng lên thất phẩm Hồng Mông đạo liên. Đông Hoàng Trung cùng thời điểm xuất hiện ở đỉnh đầu hắn, theo cả đời tiếng chuông vang lên. Vốn là đối Trụ Vương sức gáp chế trong nháy mắt biến mất không còn sót lại chút gì, Trụ Vương cũng được công tiến vào Phong Thần bảng bên trong. Lúc này Trụ Vương có thể thông qua Phong Thần bảng, thấy rõ Phong Thần bảng ngoại bất giám, Nhiên Đăng đạo nhân cùng với Vũ Dự Tiên. Đồng thời Trụ Vương cũng biết địa thấy rõ Phong Thần bảng bên trong hết thảy. Chỉ thấy Phong Thần bảng phía trên treo một cây đại hào đả thần tiên. Từ đả thần tiên bên trên thả ban đầu từng trận lưu quang, đem chọn cái Phong Thần bảng toàn bộ che phủ ở trong đó. Làm cái Phong Thần bảng cũng là không phải thập phần to lớn, hơn nữa thậm chí có thể dùng tương đối nhỏ hẹp để hình dung. Bởi vì ở nơi này có hạn trong không gian bảy vô số bồ đoàn, có trên bồ đoàn đã ngồi người. Có bồ đoàn vẫn không ở nơi nào, nay đã nói lên thuộc về bồ đoàn kia nhân, còn không có bị thu nhập Phong Thần bảng. Trụ Vương vì làm rõ ràng, Phong Thần bảng cần rốt cuộc còn có phải hay không là 365 vị chính thần. Vậy phải xem trước mặt mình bồ đoàn, rốt cuộc còn có phải hay không là 365 cái. Theo Trụ Vương kiểm điểm, phát hiện toàn bộ Phong Thần bảng trung bồ đoàn, vẫn hay lại là 365 cái không có thay đổi. Cái này không khỏi để cho Trụ Vương rốt cuộc kiên tâm, hắn vẫn thật là lo lắng Phong Thần bảng xuất hiện biến cố. Nhưng là đang lúc này, Trụ Vương sắc mặt không khỏi đột nhiên biến đổi. Chương 451, Phong Thần bảng trung vòng xoáy. Nguyên lai Trụ Vương lại phát hiện, ở nơi này 365 cái bồ đoàn bên ngoài, vẫn còn có một cái vòng xoáy khổng lồ. Tiểu Gian Phi, vòng xoáy này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trụ Vương cũng không bởi vì Tiểu Gian Phi không vào được Phong Thần bảng, bởi vì toàn bộ Phong Thần bảng chỉ là thiên thư một bộ phận, mà Hôn Quân hệ thống nhưng là thiên thư khí linh. Về phần Tiểu Gian Phi là ai, không cần hỏi Trụ Vương cũng có thể đoán được thân phận nàng. Quả nhiên không ra Trụ Vương đoán, Tiểu Gian Phi trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Trụ Vương. Bệ hạ, 360 ngũ đường chính thần đều có thuộc về mình bộ đoàn. nhưng là 84,000 quần tinh ác sát, lại chỉ có thể tiến vào vòng xoáy này bên trong. Tiểu Gian Phi đứng ở trước mặt chủ vương, đưa tay chỉ kia vòng xoáy khổng lồ mở miệng nói với chủ vương. Hơn nữa còn nói cho ta biết, kia 84,000 quần tinh ác sát cũng không cần Bách Giám đón người. Sẽ trực tiếp bị phong thần bảng hấp thu được vòng xoáy bên trong. Chẳng lẽ Bách Giám cảm giác phong thần bảng yêu cầu không chỉ là 360 ngũ đường chính thần, cũng là bởi vì này 84,000 quần tinh ác sát hay sao? Chủ vương giống vậy dùng tay chỉ trước mặt vòng xoáy, mở miệng đối Tiểu Gian Phi hỏi. Đại vương, ngươi nhìn kỹ vòng xoáy này có thể có cái gì chỗ bất đồng? Tiểu Gian Phi cũng không trả lời chủ vương mà là phản hỏi. Này không khỏi để cho chủ vương quan sát tỉ mỉ lên trước mặt vòng xoáy, vừa mới bắt đầu chủ vương cũng không có phát hiện cái gì không đúng. Nhưng là theo quan sát thời gian dài ra, chủ vương rốt cuộc thấy được để cho chủ vương khiếp sợ một màn. Bởi vì chủ vương lại từ bên trong vòng xoáy thấy được bộ đoàn, hơn nữa số lượng vượt qua xa trước mặt mình 365 cái. Này không khỏi để cho chủ vương sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm trọng, hơn nữa mở miệng đối Tiểu Gian Phi hỏi trong vòng xoáy bộ đoàn, hẳn là không phải 84,000 quần tinh ác sát chứ? Đại vương nói không tệ, bọn họ cũng không thuộc về kia 84,000 quần tinh ác sát. Bởi vì không bao lâu bọn họ liền sẽ xuất hiện ở phong thần bảng bên trong. Nhìn vẻ mặt ngưng trọng chủ vương, Tiêu Xây Bay gật đầu một cái rồi nói ra. Bọn họ sẽ xuất hiện ở đây phong thần bảng bên trong, kia khởi không phải nói chính thần số lượng sẽ sau đó mà gia tăng. Chủ vương lầm bầm lầu bầu nói. Đại vương nói không tệ, đây chính là Bách Giám dự đoán được phong thần bảng chung vị trí, sẽ gia tăng nguyên nhân. Tiểu Gian Phi mở miệng nói với chủ vương. Có thể có biện pháp gì ngăn cản, nếu không giữa thiên địa này tu sĩ, còn không cũng phải thành này phong thần bảng trên có danh nhân. Lúc này trụ vương sắc mặt càng ngưng trọng, e là cho dù ở trụ vương giúp đắc kỷ độ thiên phạt lôi kiếp thời điểm, không có giống bây giờ như vậy ngưng trọng quá. Đại vương, nếu như muốn để cho bọn họ biến mất chỉ có một biện pháp, đó chính là đại vương trở lại thuộc về mình thời không trung, để cho phong thần trở lại vốn là quy tích. Tiểu Gian Phi nhìn trụ vương lắc đầu một cái, cuối cùng vẫn là cắn răng một cái nói ra trong đó mấu chốt. Trụ vương không nghĩ tới, phong thần bảng phát sinh đột biến lại là bởi vì mình, nhưng là bây giờ làm cho mình trở lại chính mình thời đại, không nói trước trụ vương có thể hay không làm được, coi như là trụ vương thật có thể làm được. Hắn vừa lại thật thà sẽ nhịn tâm vương than nơi này hết thảy ạ. Nhìn trụ vương vẻ mặt ngưng trọng biểu tình, muốn giảm cân hận không được đem tự mình biết hết thảy nói hết ra. Nhưng là ra vì loại nào đó cấm chỉ, Tiểu Gian Phi căn bản cũng không dám nói cho trụ vương. Bởi vì như vậy có thể sẽ xuất hiện một cái kết quả kia chính là Tiểu Gian Phi từ nay biến mất ở thiên thư không gian bên trong. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ đối trụ vương khuyên, đại vương, cần gì phải hiện đang vì việc này ưu sầu đây? Có lẽ đem tới nói không chừng sẽ hướng địa phương tốt hướng phát triển. Và lại nói, có lẽ còn có những phương pháp khác bên trên phong thần bằng đây. Có thể đem lời nói đến chỗ này phân thượng, dù sao cũng là Tiểu Gian Phi có thể làm được cực hạn. Về phần trụ vương có thể hiểu hay không, vậy phải xem trụ vương nội tính. Trụ vương nghe được Tiểu Gian Phi lời nói, trong đầu đột nhiên thương qua rồi một cái ý niệm. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là một ý nghĩ, cái này làm cho trụ vương thấy được hy vọng. Vì vậy trên mặt vẻ ngưng trọng, cũng theo đó từ từ biến mất, cướp lấy là một tia ưu sầu. Cô vương biết phải nên làm như thế nào đâu rồi, hôm nay ngươi đã nói không ý rồi. Cô vương hẳn cảm ơn ngươi. Trụ vương nhìn lên trước mặt Tiểu Gian Phi nói. Đồng thời giang hai cánh tay cho Tiểu Gian Phi một cái nhiệt tình ôm, này không khỏi để cho Tiểu Gian Phi trên mặt lộ ra nụ cười. Sau đó trụ vương liền đi tới vòng xoáy trước mặt, mở ra nhân tộc khí vận công đức đồng bắt đầu nhìn về phía vòng xoáy. Này không nhìn còn khá, sau khi xem trụ vương không khỏi thất kinh, bởi vì hắn lại phát hiện một cái phượng hoàng. Hơn nữa cái này phượng hoàng đã hảo vô sinh cơ, chỉ là theo vòng xoáy đang không ngừng lẩn vẩn. Hơn nữa bên cạnh còn có vô số linh hồn, tự đồ muốn đi vào cái kia phượng hoàng trong cơ thể. Chỉ tiếc bọn họ vô luận cố gắng như thế nào, cuối cùng cũng không có thể hoàn thành chính mình mục tiêu. Đang lúc này, cái kia phượng hoàng một cái lông chim đột nhiên rụng, vừa vặn bị một cái linh hồn cắn nuốt. Chỉ thấy cái kia cắn nuốt phượng hoàng lông chim linh hồn, trong nháy mắt bắt đầu trở nên cường tráng, cuối cùng lại trực tiếp biến thành chân linh, tự nhiên cũng từ trong nước xoáy bay ra, cuối cùng ngồi ở một cái bồ đoàn trên. Đồng thời cái kia phượng hoàng tin tức cũng toàn bộ xuất hiện ở trụ vương trước mắt. Không nghĩ tới đạp phá thiết hải vô mịch sử, chiếm được toàn bộ không ngừng thời gian. Trụ vương trên mặt trong nháy mắt xuất hiện vô cùng nụ cười rực rỡ. Trụ vương phải cải biến sắp phát sinh kết quả, đường tắt duy nhất chỉ có một, đó chính là làm cho mình trở nên mạnh mẽ, trở nên càng thêm cường đại. Thậm chí muốn có thể với thiên đạo địch nổi, chỉ có đánh bại nghe giảng trụ vương mới có thể thay đổi hết thảy các thứ này. Mà phải trở nên mạnh trụ vương liền cần để cho hắn trở nên mạnh mẽ cơ hội, câu này phượng hoàng thi thể chính là cơ hội một trong. Bởi vì nó chính là tan biến tại trong thiên địa, không người nào biết đi nơi nào tổ phượng lục thân. Nhìn trong nước xoáy tổ phượng lục thân, trụ vương suy nghĩ dùng biện pháp gì đưa nó lấy ra. Ngay sau đó trụ vương đem chính mình pháp bảo từng món một lấy ra, nhưng là cuối cùng tất cả đều là không công mà về. Ngay cả Đông Hoàng Trung cũng không cách nào đem tổ phượng lục thân từ trong nước xoáy ra. Hồng Ngông nói liên cũng là không có biện pháp chút nào. Cuối cùng trụ vương trong cơn tức giận trực tiếp tung người nhảy vào vòng xoáy bên trong, sau đó cả người liền biến mất phong thần bảng bên trong. Theo trụ vương nhảy xuống vòng xoáy, Tiểu Gian Phi bóng người xuất hiện lần nữa ở phong thần bảng bên trong. Chỉ thấy Tiểu Gian Phi nhìn về phía vòng xoáy bên trong, trên mặt nở một nụ cười. Hy vọng đại vương ngươi có thể bất khuất chuyến này, ta đang mong đợi một ngày nào đó cùng ngươi chân chính gặp gỡ. Sau khi nói xong Tiểu Gian Phi lần nữa biến mất ở phong thần bảng trung, phong thần bảng lần nữa biến trở về rồi vốn là yên lặng. Từ đầu tới cuối ngồi ở trên bồ đoàn những thứ kia chân linh, cũng không có mảy may biểu tình ba động. Phảng phất giống như tượng đất. Mà lúc này trụ vương đã tiến vào vòng xoáy bên trong. Giống vậy theo vòng xoáy đang không ngừng xoay tròn, này không khỏi để cho trụ vương cảm giác một trận độ trầm. Cuốn ở trụ vương kịp thời lấy ra thất phẩm hồng mông đạo liên, còn để cho mình có thể vững chắc thân thể. Đông Hoàng Trung xuất hiện ở đỉnh đầu của trụ vương, để cho hắn khỏi bị khí lưu đánh vào. Chương 452, càng phát ra khó bề phân biệt. Bằng vào thất phẩm Hồng Mông đạo liên cùng Đông Hoàng Trung, trụ vương rốt cuộc vững chắc chính mình thân hình. Lúc này trụ vương phát hiện này trong nước xoáy khí lưu, lại cùng lục đạo luân hồi trung khí lưu giống nhau y hệt. Ngay sau đó liền mở ra nhân tộc khí vận công đức đồng, bắt đầu kiểm tra vòng xoáy này bên trong hết thảy. Nay nhìn một cái không sao, sau khi xem trụ vương không khỏi thất kinh. Chẳng lẽ này phong thần bảng trung vòng xoáy lại cùng lục đạo luân hồi tương thông? Có sự hoài nghi này sau đó, trụ vương càng tự quan sát kỹ đến phong thần bảng trung vòng xoáy. Cuối cùng trụ vương rốt cuộc hiểu rõ, nguyên lai vòng xoáy này chính là lục đạo luân hồi một trong thiên đạo luân hồi đường hầm. Cái này không khỏi để cho trụ vương cảm thấy một tia cơ hội, trên mép không khỏi nở một nụ cười. Sau đó bắt đầu liều mạng hướng tổ phượng nhục thân phong tới. Nhưng là vốn là gần ngay trước mắt tổ phượng nhục thân, trụ vương làm thế nào cũng không cách nào đụng chạm lấy. Vừa lúc đó, trên người trụ vương một cây năm màu lông chim đột nhiên phát ra một đạo ngũ thải hạ quang, đem vốn là thập phần nhàm chán vòng xoáy, cũng chính là lục đạo luân hồi lương chừng trời nói luân hồi đường hầm, chiếu sáng đó là thập phần rực rỡ tươi đẹp. Trụ vương tự nhiên cũng cảm thấy, này năm màu lông chim đang phát ra ngũ thải hạ quang, vì vậy liền đưa tay đem này ngũ thải lông chim cầm trong tay. Sau khi xem trụ vương mới nghĩ tới, nguyên lai đây là đang tam sơn quan thời điểm, Khổng Tiên đưa cho trụ vương, chỉ bất quá bị trụ vương quên mất. Không nghĩ tới bây giờ ở này thiên đạo luân hồi trong đường hầm lại sẽ thả ra ngũ thải quang mang. Đồng thời trụ vương cũng phát hiện vô số linh hồn bắt đầu hướng ngũ thải hà quang phương hướng mà tới, mà ngũ thải hà quang cũng bắt đầu từ từ hướng xa xa đi, cuối cùng hiện đầy toàn bộ thiên đạo luân hồi đường hầm. Liên này trụ vương còn không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra thời điểm, đột nhiên cảm giác chính mình tín ngưỡng chi lực đang nhanh chóng leo lên. Ngay cả kia một mực nhìn như gần ngay trước mắt, nhưng không cách nào chạm tới tổ phượng lục thân, cũng xuất hiện ở trước mặt trụ vương. Mà lúc này trong tay năm màu lông chim ngũ thải hà quang càng tăng lên, cuối cùng trực tiếp đem tổ phượng lục thân thu vào ngũ thải hà quang bên trong. Đồng thời một cổ cường đại hấp lực đem trụ vương hướng vòng xoáy bên ngoài kéo đi. Trong nháy mắt trụ vương liền xuất hiện ở phong thần bảng bên trong. Trụ vương trở lại thiên thư không gian bên trong, liền thấy nữ hoa nương nương đang ở vẻ mặt lo lắng, đứng ở giao chỉ bên cạnh. Làm nữ hoa nương nương thấy trụ vương bóng người lúc, không nói hai câu liền trực tiếp nào tới. Còn không chờ trụ vương mở miệng hướng nữ hoa nương nương hỏi, nàng tại sao lại ở chỗ này thời điểm? Nữ hoa nương nương đã dẫn đầu mở miệng trước nói, ta đột nhiên cảm giác ngươi khí tức xuất hiện ở phong thần bảng chúng, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trụ vương không nghĩ tới, chính mình tiến vào phong thần bảng bên trong, lại bị nữ hoa nương nương cảm thấy. Vì vậy liền mở miệng đối nữ hoa nương nương hỏi, ngươi là làm sao cảm giác được cô vương tiến vào phong thần bảng? Có phải hay không là phong thần bảng chung có ai, các ngươi những thứ này thánh nhân đều có thể hết sức rõ ràng cảm giác. Cũng không trách trụ vương khẩn trương như vậy, nếu như trụ vương lo lắng là đúng. Vậy đã nói rõ cảm giác chính mình tiến vào phong thần bảng, tuyệt đối cũng không chỉ có nữ hoa nương nương chính mình. May vào lúc này sau khi nữ hoa nương nương lắc đầu một cái, hơn nữa mở miệng nói với trụ vương. Trừ phi là cùng ta thiết thân người liên quan, nếu không ta tự nhiên không cách nào cảm giác. Cái này không khỏi để cho trụ vương thở dài một cái, cuối cùng liền đem chính mình tiến vào phong thần bảng chung sự tình, đối nữ hoa nương nương cặn kẽ thuật lại một lần. Đương nhiên, trụ vương là trải qua sàng lọc sau đó, đem có thể để cho nữ hoa nương nương biết tình huống thuật lại một lần. Về phần bởi vì hắn nguyên nhân, mới đưa đến phong thần bảng chung cần thần vị gia tăng. Dĩ nhiên là không nói chữ nào. Nữ hoa nương nương nghe xong cũng không khỏi mặt lộ vẻ ngưng trọng, dù sao phong thần bảng chung thần vị gia tăng, có thể là không phải một cái chuyện nhỏ. Vì vậy liền mở miệng nói với trụ vương, xem ra chuyện này phải cùng lão tử đạo hữu lên tiếng chào hỏi, thậm chí hẳn để cho Hồng Quân đạo tổ biết. Nếu như thả lúc trước, trụ vương cũng cảm thấy để cho Hồng Quân đạo tổ biết chuyện này là có cần phải. Nhưng là bây giờ trụ vương đã không cho rằng như vậy rồi. Bây giờ trụ vương đã không cách nào chắc chắn, Hồng Quân đạo tổ rốt cuộc đem chính mình nhìn làm gì. Vì vậy liền đối với nữ hoa nương nương lắc đầu một cái, sau đó mở miệng nói, Hồng Quân đạo tổ nơi đó liền không nên phiền toái. Bất quá để cho sư tổ hắn lão nhân ra biết, cần phải có. Đợi cô vương xử lý xong nơi này sự tình, ta sẽ đi gặp sư tổ. Nữ hoa nương nương nghe xong cũng gật đầu một cái, sau đó mở miệng nói với trụ vương, ngươi đã không việc gì, ta đây đi trở về. Tránh cho để cho những tiểu nha đó đầu lo lắng. Sau khi nói xong, liền biến mất trước mặt trụ vương. Nguyên lai khoảng thời gian này, nữ hoa nương nương một mực lưu ở Triều Ca Thành Vương cung. Thậm chí bây giờ ngay cả chính nàng cũng càng ngày càng thích Triều Ca Thành Vương cung rồi. Đảo là không phải nhân là vương cung nội kim bích huy hoàng, mà là để cho nữ hoa nương nương ở vương cung trung tìm được ra cảm giác. Loại cảm giác này là nàng ở nữ hoa cung trung không cách nào cảm giác được. Cho nên bây giờ nàng thậm chí cũng không muốn hồi hoa hoàng cung đi. Trụ vương tiền hậu hậu trễ mãi thời gian đúng bệnh ngắn, mặc dù thiên thư không gian có thời gian gia tốc, nhưng là ở phong thần bảng trung lại không có chức năng này, cho nên trụ vương trong tầm mắt mọi người suốt ngây tại chỗ sắp tới 2 giờ tả hữu. Ngay cả đông phương không trung cũng xuất hiện một màn ánh ban mai. Thấy trụ vương trận mở con mắt, bách giám gấp bận rộn mở miệng nói, sư tôn, ngươi có thể cảm giác được cái gì? Mới vừa rồi cô vương đột nhiên cùng này phong thần bảng đạt tới thiên nhân hợp nhất mức độ, đối phong thần bảng bên trong biến hóa đã rõ như lòng bàn tay rồi. Trụ vương gật đầu một cái rồi nói ra, cái này không khỏi để cho bách giám mặt lộ vẻ vui mừng, gấp bận rộn mở miệng hỏi đệ tử cảm ứng đến, có thể hay không thật xảy ra? Trước mắt còn không có, nhưng là không bao lâu sợ rằng sẽ gặp thật phát sinh. Bất quá ngươi cũng không cần vì thế lo lắng, như dĩ vãng một loại nên như thế nào được cái đó được rồi. Trụ vương mở miệng nói. Bách giám nghe xong gật đầu một cái, đồng thời từ trong ngực lấy ra một kiện đồ vật, trực tiếp giao cho trụ vương. Trụ vương mượn qua đến từ sau đối bách giám hỏi này là vật gì, vì sao phải cho vị sư. Sư tôn, mặc dù ngài chưa chắc có thể dùng đến nó, nhưng là ở lại sư tôn bên người, dù sao cũng hơn đặt ở đệ tử nơi này nhàn rỗi tốt hơn. Bách giám mở miệng nói. Bách giám chính là này phong thần thai tiếp dẫn thần, đem tới còn sẽ trở thành thanh phúc chính thần, cho nên hắn thì sẽ không chút nào nguy hiểm. Nay cũng không khỏi để cho trụ vương cảm thấy kỳ quái, bách giám rốt cuộc đem thứ gì giao cho mình. Mà Bách Giám thấy Trụ Vương cũng không chuẩn bị tiếp nhận, liền vội vàng mở miệng lần nữa nói với Trụ Vương: "Sư tôn, đây chính là Kỳ Lân tộc tộc trưởng Thiên Lân Kỳ Lân ấn, coi như là đệ tử đưa cho vui quý tử quà tặng đi." Trụ Vương tuyệt đối không ngờ rằng, Bách Giám lại nắm giữ Thiên Lân Kỳ Lân ấn. Dù sao ngay cả con trai của Thiên Lân Mặc Kỳ Lân đều chưa từng nắm giữ. Lúc ấy ngươi là như thế nào lấy được, có thể hay không cặn kẽ đối vi sư nói lên nói một câu? Trụ Vương mở miệng đối Bách Giám hỏi: "Sư tổ, năm đó Hiên Viên Hoàng đế cùng Si Vưu đại chiến với Trục Độc, xiển giáo cùng tiệt giáo đệ tử rối rít tới tiếp viện. Mà Si Vưu nơi đó tự nhiên cũng là đến không ít ngoại viện, trong đó lấy tổ vu điện các vị đại vu mấu chốt nhất. Trừ hai người bên ngoài còn có một cái đặc thù tồn tại, bọn họ không thuộc về Hiên Viên Hoàng đế giới quyền, cũng giống vậy không thuộc về Si Vưu trận doanh. Bọn họ một mực du tẩu cùng Hiên Viên Hoàng đế cùng Si Vưu giữa, tất đối đại năng lực tranh thủ chỗ tốt. Cuối cùng ở mấu chốt cuộc chiến thời điểm, đám người này lại chẳng phân biệt được người ta. Vô luận là Hiên Viên Hoàng đế hay lại là Si Vưu thủ hạ, đều trở thành bọn họ mục tiêu. Hơn nữa trong tay những người này sử dụng phần lớn đều là hỏa khí, mà đệ tử cũng chính bởi vì bọn họ mới có thể bị đánh vào trong Đông Hải. Bất quá ngay tại đệ tử trước khi chết kia một khắc cuối cùng, rốt cuộc tìm được một cái chịu tội thay. Mà Kỳ Lân ấn chính là từ trong tay hắn đạt được. Nghe giảng Bách Giám kể, Trụ Vương không khỏi cau mày. Một loại dự cảm không tốt lần nữa tự nhiên nảy sinh. Ngắn ngủi mấy giờ bên trong, Trụ Vương lại tương ngộ sau hai lần, cảm giác loại này dự cảm bất tường. Cái này không khỏi để cho Trụ Vương càng cảm thấy, những gì mình biết sợ rằng chỉ là một góc băng sơn. Dù sao liền Bách Giám đều biết sự tình, tại sao lại không có mảy may truyền thuyết đây? Dù là coi như người trong cuộc Hiên Viên Hoàng đế, cùng với Hình Thiên Đại Vu bọn họ đều không nhắc tới quá nói thẳng nửa ngữ. Hơn nữa Lao Tử cùng Thông Thiên giáo chủ bao gồm Nữ Hoa Nương Nương ở bên trong, cũng không phải không biết chuyện này phát sinh. Nói thôi sau đó liền mở miệng đối Bạch Kiên hỏi tại sao chấm cho tới bây giờ không có nghe qua, liên quan tới trong miệng người đám người này sự tình. Tên đệ tử này cũng không biết, bởi vì ở thấy sư tôn trước, đệ tử vẫn luôn bị vây ở Đông Hải bên dưới. Bách Giám lắc đầu một cái rồi nói ra. Trụ Vương cũng biết, từ nơi này Bách Giám là không chiếm được bất kỳ đầu mối nào. Vì vậy liền mở miệng nói, này Kỳ Lân ấn vi sư thù, có thời gian vi sư sẽ trở lại thăm ngươi. Sau khi nói xong liền dẫn Nhiên Đăng đạo nhân cùng Vũ Dực Tiên rời đi Phong Thần Thai. Sau đó dĩ nhiên chính là Vũ Dực Tiên lần nữa hóa thành đại bằng, tạm thời tính trở thành Nhiên Đăng đạo nhân và kỵ. Bị Nhiên Đăng đến nhân ở dưới con mắt mọi người cưới, Hương Linh Cứu Sơn giác viễn động đi. Trụ Vương rời đi Phong Thần Thai sau đó, cũng không có lại đi quản những chuyện khác, mà là trực tiếp bắc lên Hỗn Độn Lưu Quang hướng Hỏa Vân động đi. Trụ Vương mới vừa tới Hỏa Vân động, Phục Hy cũng đã cảm thấy Trụ Vương tới. Liên đối với bên người Hiên Viên Hoàng đế nói, ngươi cảm thấy lần này Trụ Vương tới gặp ta ngươi, rốt cuộc là không biết có chuyện gì. Nay Trụ Vương có thể tuyệt đối là vô sự không lên Tam Bảo Điện, không việc gì hắn cũng sẽ không tới nơi này nhìn người cái này đại cứu ca. Hiên Viên Hoàng đế mặt nở nụ cười nói, ta cảm thấy được lần này hắn cũng không phải là tới tìm ta, hơn nữa hình như là chạy ngươi tới. Phục Hy mở miệng đối Hiên Viên Hoàng đế nói. Đang khi nói chuyện Trụ Vương đã tới Hỏa Vân động, trước hướng hai người đi quá lớn lễ sau đó mở miệng nói, tại sao không thấy Thần Nông tiền bối? Hắn đi làm hắn nên làm việc rồi, ngươi cũng không cần bận tâm về hắn rồi. Còn là nói một câu ngươi hôm nay tới Hỏa Vân động cái gọi là thích hợp chứ? Phục Hy cười đối Trụ Vương hỏi. Cô Vương lần này là tới gặp Hiên Viên tiền bối, bởi vì cô Vương có một việc không biết, còn hy vọng Hiên Viên tiền bối có thể vì cô Vương giải thích. Trụ Vương trực tiếp mở miệng nói, còn quả nhiên là tới tìm ta, chỉ là không biết ngươi có chuyện gì cần ta giải thích cho ngươi. Hiên Viên Hoàng đế mặt nở nụ cười đối Trụ Vương hỏi, Hiên Viên tiền bối hẳn còn nhớ ngươi tổng binh quan Bách Giám chứ? Trụ Vương mở miệng đối Hiên Viên Hoàng đế hỏi, hắn bây giờ là không phải đã trở thành Phong Thần Thai bên trên tiếp dẫn thần sao? Không biết ngươi tại sao đột nhiên để nổi lên hắn? Hiên Viên Hoàng đế vẻ mặt không hiểu hỏi. Cô Vương cũng sẽ không lừa gạt đến Hiên Viên tiền bối rồi, bây giờ Bách Giám đã bái ở cô Vương môn hạ, là cô Vương nhị đệ tử. Trụ Vương mở miệng nói, ha ha ha, không nghĩ tới ngươi lại đưa tay đưa tới Phong Thần Thai. Nếu như bị Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Tây Phương Nhị Thánh biết, thật không biết bọn họ sẽ là dạng gì biểu tình. Phục Hy cười lớn nói, nhưng là Hiên Viên Hoàng đế cũng không có cười, mà là vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía Trụ Vương. Hơn nữa mở miệng hỏi ngươi đến muốn để cho ta giải thích cho ngươi sự tình, sợ rằng cùng này Bách Giám chưa chắc có cái gì quan hệ quá lớn chứ. Hiên Viên tiền bối nói không tệ, ta chỉ là từ Bách Giám trong miệng biết được chuyện này mà thôi. Mà chuyện này chính là Bách Giám chết ở người nào trong tay. Trụ Vương gật đầu một cái rồi nói ra, chuyện này rốt cuộc lần nữa bị nâng lên, cũng coi là ta Hiên Viên Hoàng đế giữ được năm đó lời hứa. Hiên Viên Hoàng đế thở dài một cái rồi nói ra, không biết Hiên Viên tiền bối lời muốn nói lời hứa, rốt cuộc là thế nào một cái tình huống đây? Trụ Vương vẻ mặt không hiểu mở miệng hỏi, đã từng ta đã đáp ứng đạo tổ Hồng Quân, đang không có nhân nói tới chuyện này hướng hạ, không phải trước bất kỳ ai tiết lộ chuyện này. Hiên Viên Hoàng đế mở miệng nói với Trụ Vương. Lần này Trụ Vương thì càng thêm cảm thấy giật mình, hắn vạn lần không ngờ Hồng Quân đạo tổ lại cũng tham dự vào chuyện này bên trong. Sau đó mở miệng đối Hiên Viên Hoàng đế hỏi, sợ rằng lúc ấy ưng thuận lời hứa hẳn cũng không chỉ có Hiên Viên tiền bối ngài một người chứ? Hiên Viên Hoàng đế gật đầu một cái rồi nói ra, ngươi nói không tệ, năm đó toàn bộ biết chuyện này nhân cũng giống như ta ưng thuận rồi giống vậy lời hứa, căn bản thấy cho chúng ta không có ai nói tới, đương nhiên sẽ không có người biết chuyện này, lại từ đâu nói về sẽ có người hỏi đây? Lúc ấy còn cảm thấy Hồng Quân đạo tổ kỳ quái, tại sao không để cho chúng ta trực tiếp lập được không thể nhắc lại chuyện này lời thề, ngược lại làm cho chúng ta thủ xuống như vậy một cái ước định, không nghĩ tới ở mấy ngàn năm sau lại từ nhân hoàng trong miệng hỏi ra chuyện này. Xem ra Hồng Quân đạo tổ đã sớm tiên đoán được chuyện này. Trụ Vương nghe xong cũng không khỏi gật đầu một cái, đồng thời đối này Hồng Quân đạo tổ càng cảm thấy chẳng phải tín nhiệm, thậm chí có một loại cảm giác kia Hồng Quân đạo tổ chính là trong bóng tối tính toán chính mình, mà mình đã triệt đầu triệt đuôi trở thành hắn quân cờ. Mà một bên Phục Hy đã qua nét mặt của Trụ Vương bên trên nhìn thấu, đã tháo bỏ Trụ Vương tại sao lại chân mày níu chặt. Vì vậy liền mở miệng nói, dưới gầm trời này vô luận là Tam giáo đệ tử, hay lại là những chủng tộc khác, lại có ai có thể chạy thoát làm quân cờ vận mệnh đây? Nghe được Phục Hy lời nói, trong lòng Trụ Vương phảng phất mở ra một cánh cửa sổ. Vốn là nghẹn ở trong lồng ngực một hơi thở, cũng trong nháy mắt lấy được thả ra. Sau đó mở miệng đối Phục Hy nói cảm ơn nói, đa tạ Phục Hy tiền bối khuyên bảo. Cô Vương đã biết, ứng nên làm như thế nào này viên quân cờ rồi. Tiền bối này cũng không cần kêu, hay lại là giống như nữ hoa kêu đại ca được rồi. Phục Hy mặt nở nụ cười nói với Trụ Vương. Chương 453 đặc thù thế lực. Phục Hy đại ca nói không tệ, sau này ta ngươi giữa liền có thể gọi nhau huynh đệ. Chúng ta Tam Hoàng chiếm cái tiện nghi, từ nay về sau ngươi chính là tứ đệ rồi. Hiên Viên Hoàng đế cười lớn nói với Trụ Vương, cùng thời đại biểu đến Trụ Vương trở thành nhân tộc Tam Hoàng tứ đệ. Sợ rằng không bao lâu, có lẽ nhân tộc Tam Hoàng sẽ gặp đổi người lớn tộc tứ hoàng rồi. Trụ Vương cũng không có đẩy nước hởi, mà là hướng Phục Hy cùng Hiên Viên Hoàng đế hành lễ. Kia tiểu đệ ta liền kéo lớn, nơi này cho đại ca cùng Tam ca lễ ra mắt. Phục Hy cùng Hiên Viên Hoàng đế đưa tay đem Trụ Vương đỡ dậy, cười lớn nói: "Nhân tộc ở huynh đệ chúng ta ba người trong tay được truyền thừa, mà bây giờ liền muốn ở tứ đệ trong tay ngươi được hưng vượng rồi. Nhị vị ca ca yên tâm, coi như tiểu đệ ta hóa thành bụi không cách nào vào luân hồi, cũng tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn những người khác cầm nhân tộc làm con kiến hôi." Trụ Vương vẻ mặt nghiêm nghị, mở miệng đối Phục Hy cùng Hiên Viên Hoàng đế nói. Hiên Viên Hoàng đế sau này gật đầu một cái, sau đó mở miệng nói với Trụ Vương: "Vậy hôm nay sẽ để cho Tam ca cùng ngươi nói một chút, Trục Lộc chi chiến xuất hiện vẻ này đặc thù thế lực." Sau đó Hiên Viên Hoàng đế liền đem chuyện đã xảy ra, tường tường tế tế hướng Trụ Vương kể một cái lần. Nếu như người khác nghe được Hiên Viên Hoàng đế giảng thuật, có lẽ chỉ là khiếp sợ mà thôi. Dù sao cổ thế lực này xuất hiện hết sức kỳ quái, nhưng là nghe giảng Trụ Vương trong thai nhưng là khác rồi. Bởi vì Trụ Vương đối cổ thế lực này có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Nguyên lai ngay tại Hiên Viên Hoàng đế cùng Sivu chuẩn bị quyết chiến thời điểm, đột nhiên xuất hiện cổ lực lượng này trực tiếp tìm được Hiên Viên Hoàng đế. Hơn nữa đáp ứng Hiên Viên Hoàng đế có thể giúp Hiên Viên Hoàng đế càn quét Sivu, chỉ là yêu cầu Hiên Viên Hoàng đế đáp ứng bọn họ một cái yêu cầu. Mà cái yêu cầu này chính là ở nhân tộc truyền bá bọn họ tư tưởng, thậm chí có thể nói thẳng thành là bắn chúng lập phái. Hiên Viên Hoàng đế dựa vào Tam giáo ủng hộ, lại làm sao sẽ đáp ứng bọn họ như vậy yêu cầu? Bất quá cũng không có lên tiếng đắc tội bọn họ, mà là lời nói dịu dàng tướng cự đưa bọn họ đuổi đi. Cùng thời điểm đem chuyện này báo cho Tam giáo đệ tử, do bọn họ đem việc này chuyển báo cho lão tử sư huynh đệ ba người. Làm lão tử biết được chuyện này thời điểm, cũng không có để ở trong lòng. Dù sao khai tông lập phái dạy dỗ nhân tộc, vốn là có lợi cho nhân tộc chuyện tốt. Không chỉ có lão tử không đem để ở trong lòng, ngay cả Thông Thiên giáo chủ cũng cảm thấy không có gì. Nhưng là Nguyên Thủy Thiên Tôn lại không cho là như vậy, thậm chí cảm thấy được cổ thế lực này sẽ nguy hại đến Tam giáo địa vị. Nay cổ đặc thù thế lực không có được Hiên Viên Hoàng đế ủng hộ, liền chuẩn bị mượn Sivu lực lượng. Nhưng là Sivu vốn là vu tộc đại vu, liền Tam giáo đều không coi vào đâu, há có thể đưa hắn coi là chuyện to tát. Vì vậy đám người này liền mượn Hiên Viên Hoàng đế cùng Sivu đại chiến, không danh chiếu cố đến bọn họ cơ hội này. Bắt đầu ở trung gian nhu cầu lãnh địa mình, thậm chí bắt đầu âm thầm truyền bá bọn họ tư tưởng cùng giáo nghĩa. Hơn nữa có một ít nhân tộc quá mức trí chân đón nhận bọn họ truyền đạo. Nay hoàn toàn chọc giận Nguyên Thủy Thiên Tôn, cho nên ở Trục Lộc chi chiến lúc, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền thiết kế đưa bọn họ phóng vào. Hơn nữa sau tới vẫn là phái ra xiển giáo toàn bộ tinh nhuệ, hơn nữa còn trực tiếp hướng Thông Thiên giáo chủ mượn không ít nhân. Ngại vì nhị sư huynh mặt mũi, Thông Thiên giáo chủ tự nhiên cũng không cách nào cự tuyệt. Cuối cùng ở xiển giáo cùng tiệt giáo liên hiệp công kích bên dưới, nay cổ đặc thù thế lực hoàn toàn bị đuổi. Không tệ, chính là đuổi mà cũng không phải là tiêu diệt. Chẳng lẽ tiệt giáo cùng xiển giáo liên hiệp cũng không đủ tiêu diệt cái này đặc thù thế lực sao? Câu trả lời đương nhiên là hủy bỏ, tạo thành cuối cùng kết cục này nguyên nhân là Hồng Quân đạo tổ tham dự. Hồng Quân đạo tổ tự tay phá vỡ không gian hạn chế, đem này cổ đặc thù thế lực khu trục xuất Hồng Hoang đại địa. Thấy Trụ Vương vẻ mặt ngưng trọng biểu tình, Phục Hy mở miệng hỏi: "Chẳng lẽ tứ đệ ngươi cảm thấy, cái cổ thế lực cũng không có biến mất? Cổ thế lực này sợ rằng chẳng những không có biến mất, hơn nữa còn mở ra thuộc về mình không gian, trở thành cái không gian kia bên trong sáng thế thần." Trụ Vương gật đầu một cái rồi nói ra: "Không biết tứ đệ tại sao lại như thế vũ đoạn, chẳng lẽ tứ đệ ngươi phát hiện cái gì?" Hiên Viên Hoàng đế cũng là vẻ mặt ngưng trọng đối Trụ Vương hỏi: "Phát hiện ngược lại là không có phát hiện cái gì, nhưng là theo tiểu đệ ta lợi dụng Cửu Châu chi địa chém tới thiện thi sau đó, đối một ít cảm ngộ, cũng đạt tới một cái trước đó chưa từng có cảnh giới. Cho nên tiểu đệ cảm giác ở Hồng Hoang đại lục bên ngoài, sợ rằng còn có ngoài ra thế giới. Hơn nữa cái thế giới kia vô thời vô khắc không nghĩ cùng Hồng Hoang đại địa dung hợp." Trụ Vương mở miệng đối Hiên Viên Hoàng đế nói, mặc dù đây cũng không phải là Trụ Vương cảm ngộ đến, nhưng là Trụ Vương lại có thể kết luận, chính mình lời muốn nói cũng sẽ trở thành sự thật. Bởi vì từ Hiên Viên Hoàng đế trong miêu tả, Trụ Vương đã đại khái chắc chắn vẻ này đặc thù thế lực, hẳn thuộc về hậu thế thiên đường cùng Olympia. Hơn nữa Trụ Vương thậm chí còn có một loại suy đoán, đó chính là Phong Thần Đại trong chiến đấu đánh vỡ Hồng Hoang đại lục. Đạo tổ lần nữa tu bổ Hồng Hoang thời điểm, cũng thuận tiện đem cái thế giới kia dung hợp tiến vào. Hơn nữa đem cái thế giới kia dung nhập vào, chính là hậu thế Trụ Vương sở sinh hoạt địa cầu. Mặc dù Phục Hy cùng Hiên Viên Hoàng đế cũng không biết, Trụ Vương có hậu thế biết trước tất cả, nhưng là cũng không có hoài nghi Trụ Vương là tin miệng nói bừa, dù sao Trụ Vương cho bọn hắn lưu lại ấn tượng chính là sẽ không vô thối tha. Chỉ bất quá Hiên Viên Hoàng đế cũng không có đem việc này để ở trong lòng. Thật sự dĩ Hiên Viên Hoàng đế cười nói với Trụ Vương, ngươi cũng không nhất định vì lo lắng chuyện này, năm đó có thể đưa bọn họ đuổi ra Hồng Hoang đại địa, liền coi như bọn họ trở lại cũng giống vậy có thể. Mà lúc này một bên Phục Hy lại mở miệng nói, có cơ hội ngươi đi gặp thấy ngươi nhị ca Thần Nông, bây giờ hắn hẳn ở Hồng Hoang đại địa bên mở. Nghe được Thần Nông ở Hồng Hoang đại địa bên mở, Trụ Vương không khỏi cảm thấy sửng sốt một chút. Ngay sau đó mở miệng đối Phục Hy hỏi, Không biết nhị ca tại sao đột nhiên chạy tới Hồng Hoang đại lục bên bờ, chẳng lẽ hắn cảm giác được cái gì? Hiên Viên Hoàng đế thở dài một cái rồi nói ra, nhị ca giống như ngươi chính là bệnh nghi ngờ quá nặng, hắn cảm thấy Hồng Hoang đại lục bên bờ đã xuất hiện vết rách. Hơn nữa cái này vết rách có thể sẽ đối nhân tộc mang đến tai họa ngập đầu. Thậm chí có ở đây không lâu đem tới, nhân tộc truyền thừa sợ rằng cũng sẽ mất đi. Cho nên hắn đi, hắn muốn tìm đến cái kia vết rách sau đó đem tu bổ. Vốn là ta cảm thấy được chỉ có nhị ca một người sẽ như thế, không nghĩ tới bây giờ ngươi lại coi như là một cái. Trụ Vương nghe được Hiên Viên Hoàng đế lời nói, không khỏi gật đầu một cái. Trong lòng không khỏi âm thầm nói thần nông có thấy xa. Bởi vì ở mấy ngàn năm sau, quả thật đúng như cùng thần nông lo lắng như thế. Càng ngày càng nhiều Cửu Châu chi địa nhân tộc đã quên mất chính mình truyền thừa, ngược lại hướng đi hướng những bản đó không thuộc về Cửu Châu chi địa văn hóa. Trụ Vương mở miệng nói, nhị vị huynh trưởng yên tâm, tiểu đệ ta nhất định sẽ tìm được nhị ca. Hơn nữa trợ giúp nhị ca tu bổ Hồng Hoang đại địa bên bờ vết rách. Sau khi nói xong, Trụ Vương liền hướng hai người cáo từ rời đi Hỏa Vân Động, trực tiếp hướng Bát Cảnh cung phương hướng đi. Hắn thật đúng là tới, không nghĩ tới một mực cùng nhị sư huynh không hợp nhau hắn, lại sẽ có cùng nhị sư huynh giống vậy lo lắng. Trong Bát Cảnh cung Thông Thiên giáo chủ mở miệng nói, ngươi cảm thấy hắn lo lắng chuyện này sẽ là tin đồn thất thiệt sao? Lão tử mở miệng đối Thông Thiên giáo chủ hỏi. Cũng sẽ không, từ bần đạo biết hắn sau đó, liền từ tới không bái kiến hắn làm phí sức không có kết quả tốt sự tình. Thông Thiên giáo chủ lắc đầu một cái rồi nói ra, cho nên bần đạo cảm thấy, năm đó ý tưởng của nhị sư đệ là đúng. Cái kia chắc cùng hố vạ, quả thật sẽ cho tam giáo cùng nhân tộc mang đến uy hiếp. Lão tử cũng là gật đầu một cái rồi nói ra. Lúc này Kim Giác đồng tử đi vào, hướng lão tử cùng Thông Thiên giáo chủ hành lễ chi rồi nói ra, hay là lão gia, đại vương ở Bát Cảnh cung ngoại cầu kiến, để cho hắn vào đi, thuận tiện đem Huyền Đô cũng kêu đến. Lão tử mở miệng đối Kim Giác đồng tử phân phó nói. Kim Giác đồng tử hành lễ rời đi, không lâu lắm liền dẫn Trụ Vương cùng Huyền Đô đại sư đi tới trong Bát Cảnh cung. Trụ Vương cùng Huyền Đô đại sư bái kiến lão tử cùng Thông Thiên giáo chủ sau đó, Trụ Vương liền mở miệng nói: "Sư tổ, đệ tử hôm nay tới đây là có một chuyện cho nhau biết, còn có một lần muốn để cho sư tổ làm đệ tử giải thích. Đem ngươi làm đi Hỏa Vân động một khắc kia, bần đạo cũng biết ngươi sẽ đến Bát Cảnh cung rồi." Lão tử mở miệng nói với Trụ Vương: "Chẳng lẽ sư tổ đã biết đệ tử là tại sao tới?" Trụ Vương vẻ mặt khiếp sợ mở miệng đối lão tử hỏi: "Dù sao bây giờ thiên cơ hỗn loạn càn khôn không biết, coi như là thánh nhân cũng không cách nào suy diễn thiên cơ. Tiêu Hỏa Vân động kết giới, vốn là bần đạo sư huynh đệ ba người tự tay bày, ngươi ở đó bên trong nhất cử nhất động há có thể lừa gạt được bần đạo." Lão tử mở miệng nói. Này mới khiến Trụ Vương rốt cuộc minh bạch, là Hà lão tử sẽ biết rõ mình ý đồ. Vì vậy cũng không vòng vo, dứt khoát mở miệng nói, "Có phải hay không là đệ tử ở Hỏa Vân động chung lời muốn nói hết thảy, bao gồm Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng đã biết rồi. Bần đạo còn đang muốn hỏi đại vương đâu rồi, lúc này đại vương là không có dùng Hồng Mông Vạn Giới Kỳ che giấu thiên cơ, hay lại là Hồng Mông Vạn Giới Kỳ xảy ra vấn đề?" Thông Thiên giáo chủ nghiêm trang đối Trụ Vương hỏi. Mặc dù thiên cơ không biết, nhưng là Trụ Vương vì cẩn thận một chút mỗi lần nói mấu chốt sự tình thời điểm, đều biết dùng Hồng Mông Vạn Giới Kỳ che giấu thiên cơ. Nghe giảng Thông Thiên giáo chủ lời nói, Trụ Vương không khỏi sửng sốt một chút. Chẳng lẽ là mình Hồng Mông Vạn Giới Kỳ thật xuất hiện vấn đề gì hay sao? Thấy Trụ Vương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc biểu tình, lão tử mở miệng nói, "Tam sư đệ, bây giờ ngươi nhưng là càng phát ra giả mà không kính rồi." Thông Thiên giáo chủ bị lão tử nói vẻ mặt lúng túng, sau đó mở miệng nói với Trụ Vương, "Là bởi vì đại sư huynh đã đạt đến Thiên Đạo Thánh Nhân, cho nên mới có thể mượn phong ấn lực lượng, xuyên thấu đại vương Hồng Mông Vạn Giới Kỳ, biết được ngươi đang ở đây Hỏa Vân Động chung lời muốn nói hết thảy." Nghe giảng Thông Thiên giáo chủ lời nói, Trụ Vương lúc này mới gật đầu một cái. Chỉ cần Nguyên Thủy Thiên Tôn không biết, tự mình ở Hỏa Vân Động chung lời muốn nói sự tình là được. Dù sao ở Hỏa Vân Động chung, Trụ Vương đã nói ra cùng Bách Giám quan hệ. Nếu như bị Nguyên Thủy Thiên Tôn biết được, không tránh khỏi lại phải sinh ra rất nhiều phiền toái. Bất quá đồng thời Trụ Vương nhớ lại một chuyện. Đó chính là hắn ở Thủ Dương Sơn trong phong ấn hết thảy, chỉ sợ cũng đã bị Hồng Quân Đạo Tổ rõ như lòng bàn tay rồi. Cũng may Trụ Vương lúc ấy còn nghĩ Hồng Quân Đạo Tổ trở thành chính mình núi dựa, cho nên cũng không có nói ra cái gì gây bất lợi cho chính mình lời nói. Thấy Trụ Vương sắc mặt vẫn nghiêm trọng, lão tử mở miệng nói, "Ngươi cũng không nhất định như thế, liền bây giờ đoán cùng hắn chính diện tương đối, ngươi cũng chưa chắc không có lực đánh một trận." Lão tử cho là Trụ Vương lo lắng dĩ nhiên là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Dù sao hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, bây giờ Trụ Vương đối Hồng Quân Đạo Tổ cũng thập phần cảnh giác. Trụ Vương nghe xong gật đầu một cái, liền mở miệng đối lão tử hỏi Hiên Viên Hoàng Đế chỉ biết một hai trong đó, cũng không biết kia thế lựa lực thân phận chân chính. Không biết sư tổ có biết, năm đó cùng chặt cùng hổ và khai chiến, bần đạo cũng không tham dự. Cho nên ngươi chính là hỏi tam sư đệ chứ? Lão tử chỉ một bên Thông Thiên giáo chủ nói. Thực ra lão tử nơi nào biết, khi hắn nói ra chặt cùng hổ và hai cái danh tự này lúc, Trụ Vương đã hoàn toàn xác nhận ý nghĩ của mình. Nay nhị vị ở Tây Phương trong thế giới thần thoại, đó cũng đều là thân phận của sáng thế thần. Sợ rằng cùng Hồng Hoang thế giới bản cổ không phân cao thấp. Thông Thiên giáo chủ tự nhiên cũng không biết, Trụ Vương đã được đến rồi muốn câu trả lời. Mà là thao thao bất tuyệt đối Trụ Vương giảng thuật sự tình toàn bộ trải qua. Mà Trụ Vương đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề, đó chính là bọn họ rốt cuộc là làm sao tới. Vì vậy liền mở miệng đối Thông Thiên giáo chủ hỏi Thông Thiên thánh nhân có biết bọn họ là như thế nào xuất hiện ở Hồng Hoang thế giới. Nghe giảng Trụ Vương vấn đề, Thông Thiên giáo chủ cũng không khỏi sửng sốt một chút. Thật giống như bọn họ vẫn thật là không có nghiên cứu qua, chắc cùng hổ vạ là từ chỗ nào mà tới. Suy nghĩ một chút sau mở miệng nói với Trụ Vương, vốn là bần đạo căn bản là không có quan tâm này hai cái đẹp đẽ tiểu xỉu, có thể đi quan tâm bọn họ đến từ đâu. Bất quá Nguyên Thủy Thiên Tôn từ đầu đến cuối đối với bọn họ cũng thập phần đề phòng, sợ rằng có thể trả lời đại vương cái vấn đề này chỉ có Nguyên Thủy Thiên Tôn. Chuyện này cũng không nhất định nóng lòng nhất thời, đợi phong thần sau đại chiến lại hướng hắn hỏi không muộn. Một bên lão tử mở miệng nói với Trụ Vương. Tấu Vương nghe xong gật đầu một cái, mặc dù ngoài miệng cũng không có nói gì, nhưng trong lòng có một chút lo lắng. Nếu như dựa theo vốn là thời không phát triển, đợi Thông Thiên giáo chủ bày ra vạn tiên trận thời điểm, Hồng Hoang đại địa đem sẽ bị đánh nát. Sợ rằng khi đó chẳng cùng hổ vạ, cũng sắp thừa lúc vắng mà vào. Cuối cùng Hồng Quân đạo tổ đồng thời dung vào địa cầu bên trong. Khi đó coi như trụ vương ở muốn làm cái gì, chỉ sợ cũng không có cách nào. Bởi vì suy nhược địa cầu, căn bản là không có cách chống lại bọn họ dày vò. Nếu không ta liền lưu trên địa cầu truyền thừa, cũng sẽ không trơ mắt nhìn đến hai người bọn họ phát triển. Dù sao cuối cùng trong đó hổ vạ, trên địa cầu sức ảnh hưởng đã vượt qua xa tam giáo. Cho nên trụ vương chỉ có thể tận tối đại năng lực, tránh cho Hồng Hoang đại địa bị phá vỡ. Coi như là Hồng Hoang đại địa bị phá vỡ không thể tránh khỏi, trụ vương cũng phải ngay đầu tiên lợi dụng Hồng Hoang địa mạch đồ, tu bổ Hồng Hoang thế giới. Hồng Hoang thế giới được tu bổ, liền coi như bọn họ xuất hiện lần nữa, trụ vương cũng có nắm chắc để cho bọn họ chỉ có tới chớ không có về. Nghĩ thông suốt trong đó mấu chốt sau đó, trong lòng trụ vương kiềm chế cũng trong nháy mắt biến mất. Sau đó mở miệng nói với lão tử, sư tổ, ở đi Hỏa Vân động trước, đệ tử còn đi một chuyến Phong Thần Thai. Thông Thiên giáo chủ bĩu môi rồi nói ra, ngươi đi Phong Thần Thai có cái gì kỳ quái? Ta Phong Thần Thai tiếp dẫn thần đều được ngươi đồ đệ. Sợ rằng chỉ có Nguyên Thủy Thiên Tôn còn không biết, hắn xây Phong Thần Thai đã thành đại vương ải. Bất quá cô vương còn thuận tiện vào Phong Thần bảng một chuyến, không biết Thông Thiên tăng nhân còn cảm thấy bình thường sao? Trụ vương mở miệng đối Thông Thiên giáo chủ hỏi. Chương 454, coi thường tiên đạo thánh nhân. Ngươi nói cái gì? Bần đạo có phải hay không là nghe lầm? Thông Thiên giáo chủ vẻ mặt không thể tin được nhìn trụ vương hỏi. Tam sư đệ ngươi không có nghe lầm, hắn quả thật đến Phong Thần bảng trung vòng vo một vòng. Một bên lão tử mở miệng nói. Làm sao có thể? Ngay cả bần đạo cùng đại sư huynh muốn vào Phong Thần bảng, sợ rằng cũng chưa chắc có thể làm được. Đại vương lại là như thế nào làm được đây? Thông Thiên giáo chủ vẫn không muốn tin tưởng nói. Ngươi không phải đã nói sao, ở trên người hắn phát sinh bất cứ chuyện gì cũng là bình thường. Lão tử cười nói với Thông Thiên giáo chủ. Thông Thiên giáo chủ bất đắc dĩ thở dài một cái, sau đó mở miệng nói với chủ vương. Vội vàng cùng bần đạo nói một chút, đại vương ngài là như thế nào tiến vào Phong Thần bảng? Chủ vương nghe xong không khỏi mặt lộ nụ cười, đem chính mình đã sớm chuẩn bị xong giải thích nói ra. Dù sao chủ vương cũng không thể nói cho Thông Thiên giáo chủ, nói mình thiên thư không gian, thực ra chính là thiên thư một bộ phận, cùng Phong Thần bảng chúc minh đệ quan hệ. Chỉ nghe trụ vương mở miệng nói, vốn là vì liễu giải quyết vũ dược tiên sát kiếp, trong lúc vô tình đến Phong Thần thai. Vừa vặn nghe được bách giám nhắc lên, Phong Thần bảng trung cần thiết thần vị, sợ rằng đã cũng là không phải nguyên lai 360 ngũ đường chính thần. Lúc ấy cô vương cũng cảm thấy hết sức kỳ quái, liền bắt đầu quan sát treo ở Phong Thần thai bên trên Phong Thần bảng. Nhưng là ngay tại cô vương quan sát Phong Thần bảng thời điểm, đột nhiên cảm giác cùng Phong Thần bảng có một tia liên lạc. Còn không chờ cô vương hiểu rõ chuyện gì xảy ra, liền bị trực tiếp hút vào Phong Thần bảng bên trong. Cho nên cứ như vậy ở Phong Thần bảng trung du ngoạn một phen. Trụ vương nói hời hợt, trong lòng Thông Thiên giáo chủ đương nhiên sẽ không tin tưởng. Nhưng là cũng không trực tiếp vạch trần trụ vương, dù sao nếu trụ vương không muốn nói, hắn cũng thì không cần bảo căn vấn đề. Cho nên dùng vẻ mặt bất đắc dĩ biểu tình nói, còn du ngoạn một phen, ngươi liền không lo lắng trực tiếp lên Phong Thần bảng không ra được. Thông Thiên thánh nhân quả nhiên là cô vương chi kỷ, lúc ấy cô vương quả thật có cái lo lắng này. Bất quá khi phát hiện Phong Thần bảng trung vòng xoáy sau, liền đã không còn phần này lo lắng. Trụ vương cười nói. Nghe giảng trụ vương lời nói, Thông Thiên giáo chủ trên mặt lộ ra khinh thường nụ cười. Cảm thấy trụ vương chính là ở cố làm ra vẻ huyền bí. Ngươi hảo hảo nói một chút, Phong Thần bảng trung rốt cuộc là một phen cái dạng gì cảnh tượng? Lão tử mở miệng đối trụ vương hỏi. Nghe đến lão tử hướng mình hỏi tới Phong Thần bảng trung cảnh tượng, trụ vương tự nhiên hảo không chậm trễ liền đem nói rõ mảnh nhỏ kể một cái lần. Nghe xong trụ vương kể lể sau đó, lão tử mở miệng nói, ngươi có phải hay không là cảm thấy trong vòng xoáy những thứ kia bồ đoàn với chặt cùng hộ và có liên quan? Trụ vương không nghĩ tới lão tử lại tìm cho mình cái lưng nổi, tự nhiên không chút do dự liền dưới sườn núi lừa nói. Sư tổ nói không tệ, đệ tử quả thật có sự hoài nghi này, cho nên mới muốn hiểu rõ chặt cùng thân phận của Dù Vạ. Một bên Thông Thiên giáo chủ cũng không khỏi gật đầu liên tục, hơn nữa mở miệng nói, đại sư minh, sợ rằng đại vương lo lắng chưa chắc sẽ không phát sinh. Thông Thiên thánh nhân nói không tệ, cho nên cô vương chuẩn bị muốn nghĩ hết tất cả biện pháp, đem Hồng Hoang thế giới vết rách tu bổ. Vô luận như thế nào cũng không thể khiến bọn họ lại có cơ hội đột phá không gian hạn chế, tới Hồng Hoang đại lục gây sự tình. Trụ vương gật đầu một cái rồi nói ra, bần đạo sẽ đích thân đi Hồng Hoang thế giới bên bờ nhìn một chút, nếu như phát hiện cái gì không đúng địa phương, sẽ đích thân xuất thủ giải quyết. Lão tử gật đầu một cái rồi nói ra. Đúng rồi, đại vương nói Phong Thần bảng trung vòng xoáy, thật giống như cùng Thiên Đạo Luân Hồi đường hầm liên kết. Không biết đại vương có thể chứng thật qua. Có lão tử tự mình chạy tới Hồng Hoang thế giới bên bờ, Thông Thiên giáo chủ cùng trụ vương, đương nhiên sẽ không lại chút nào lo lắng. Cho nên Thông Thiên giáo chủ liền nghĩ tới cái kia vòng xoáy, trực tiếp mở miệng đối trụ vương hỏi. Lần này cô vương còn không có xác nhận, chờ hết bận trên đầu chuyện, liền chuẩn bị đi Cửu U Minh giới một chuyến. Không biết Thông Thiên thánh nhân có thể nguyện theo cô vương cùng nhau đi tới. Trụ vương lắc đầu một cái sau, mở miệng nói với Thông Thiên giáo chủ. Làm Thông Thiên giáo chủ nghe giảng trụ vương lại mời hắn đi Cửu U Minh, không khỏi không ngừng lắc đầu. Bần đạo đúng vậy đi, bây giờ bần đạo tiệt giáo bị ngươi làm trò chia năm xẻ bảy. Nếu như không có ở đây Hồng Hoang trấn giữ, thật sợ chờ ta từ Cửu U Minh giới trở lại, tiệt giáo cũng đã không có ở đây. Ngươi có thể cùng Huyền Đô cùng đi một chuyến Cửu U Minh giới, cũng thuận tiện để cho Huyền Đô tìm một cái hắn cơ hội. Lão tử mở miệng nói với trụ vương. Nghe đến lão tử nói, phải đi Cửu U Minh giới vì Huyền Đô đại sư tìm cơ hội. Trụ vương biểu tình không khỏi chính là sức sở, sau đó mở miệng nói, sư tôn, chẳng lẽ ngươi đã cảm thấy cơ hội chỗ? Khoảng thời gian này thông qua tín ngưỡng chi thụ, cùng với nhân tộc tín ngưỡng chi lực, bần đạo đã cảm thấy đột phá cơ hội. Chỉ tiếp tìm tới tìm lui, cũng không phát hiện trong đó mấu chốt, vì vậy liền trở lại Thủ Dương Sơn hướng sư tôn hỏi. Cuối cùng ở sư tôn suy đoán bên dưới, cảm thấy bần đạo cơ hội hẳn ở Cửu U Minh giới. Huyền Đô đại sư mở miệng nói với Trụ Vương. Trụ Vương nghe qua sau đó không khỏi gật đầu liên tục, hơn nữa trên mặt lộ ra thay Huyền Đô đại sư vẻ cao hứng. Vậy thì mời sư tôn chờ một chút một đoạn thời gian, các đệ tử giải quyết trên đầu chuyện sau đó, liền đi theo sư tôn đồng thời đi Cửu U Minh giới. Trụ Vương mở miệng nói. Huyền Đô đại sư nghe xong không khỏi gật đầu một cái, do Trụ Vương đi cùng hắn đồng thời đi Cửu U Minh giới, đây tuyệt đối là làm ít công to. Đừng quên Trụ Vương nhưng là Vu tộc thánh nhân, mà Cửu U Minh giới từ Bình Tâm Nương Nương cho tới Thập Điện Diêm Quân, đó cũng đều là năm đó thập nhị tổ vu. Mà lúc này Thông Thiên giáo chủ lại mở miệng lần nữa đối Trụ Vương hỏi không biết đại vương trong miệng trong cái chuyện, rốt cuộc là cái gì trọng yếu chuyện đây? Chẳng lẽ Thông Thiên thánh nhân không có cảm giác được, bây giờ tiệt giáo chung mấy vị đệ tử đi truyền, cùng ngoại môn trọng yếu đệ tử, thậm chí còn bên người ngài tùy thị thất tiên, đều đã đến ứng tiếp lúc. Trụ Vương vẻ mặt ngưng trọng nhìn Thông Thiên giáo chủ hỏi. Thông Thiên giáo chủ sau khi nghe được, cũng không khỏi sửng sốt một chút. Dù sao khoảng thời gian này hắn vẫn bận luyện khí, liên đô đệ mình đều rất ít gặp nhau. Lần này cần là không phải lão tử đưa hắn tìm đến, sợ rằng vào lúc này hắn vẫn ở Bích Du cung luyện khí trong phòng, luyện chế hắn tiên thiên linh bảo đây. Hơn nữa thiên cơ hỗn loạn càn khôn không biết, liền càng không cách nào biết rõ mình đệ tử bây giờ tình cảnh. Cho nên nghe giảng Trụ Vương lời nói, Thông Thiên giáo chủ không khỏi gấp bận rộn mở miệng hỏi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Cái này thì muốn từ Thông Thiên thánh nhân ngươi hữu giáo vô loại nói đến, vốn là tiệt giáo khí vận ở xiển giáo trên. Nhưng bởi vì tiệt giáo trung thứ bại hoại, để cho tiệt giáo khí vận giảm bất nhiều. Vốn là chỉ cần đem tiệt giáo trung những bại hoại này bỏ đi, tiệt giáo khí vận là được khôi phục dĩ vãng. Hơn nữa bây giờ dưới Kim Ngao đảo công đức Kim Liên Hoa, cùng càn khôn đỉnh trấn áp tiệt giáo khí vận. Thậm chí cô vương có thể kết luận, vượt qua vốn là tiệt giáo khí vận cũng không phải là cái gì vấn đề. Chỉ tiếc Thông Thiên thánh nhân đệ tử ở ngài dạy dỗ bên dưới, phát huy trọn vẹn tiệt giáo đoàn kết lực lượng. Quá mức cho tới nhân là một cái thứ bại hoại, có thể để cho tiệt giáo đại đệ tử đa bảo đạo nhân tự mình ra mặt mức độ. Cho nên bây giờ tiệt giáo những trung đó lưu chỉ trụ, cũng giống vậy khó mà tránh khỏi thân ở sát kiếp bên trong ác vận. Chỉ sợ cũng liền cô vương Kim Linh đều bị cổ sát khí kia thật sự dính. Trụ Vương thở dài nói, đại vương bất ở chỗ này nói chuyện giật gân, thiên hạ sinh linh đều ở sát kiếp bên trong, đây chính là người trong thiên hạ đều biết. Thông Thiên giáo chủ không muốn tin tưởng nói. Trụ Vương lắc đầu một cái rồi nói ra, Thông Thiên thánh nhân chẳng lẽ quên, vốn là sát kiếp đối với không chém tới Tam Thi Tam giáo đệ tử có ảnh hưởng. Nhưng là bây giờ đâu rồi, không chỉ có liền Tây Phương giáo cùng yêu tộc đều bị dính dấp đi vào. Ngay cả kia đóng cửa không ra thượng cổ A Thánh, bây giờ cũng là rối rít rời núi. Mà hết thảy này nguyên nhân cũng là bởi vì, bây giờ phong thần sát kiếp đã biến thành vô lượng lực kiếp. Lão tử cũng thở dài một cái nói, bây giờ ngay cả bần đạo đều đã thân ở sát kiếp chi bên trong. Nghe đến lão tử lời nói, Thông Thiên giáo chủ càng khiếp sợ không gì sánh nổi. Trực tiếp mở miệng nói với Trụ Vương, theo như đại vương nói như vậy, kia bần đạo tiệt giáo khởi là không phải có diệt môn nguy hiểm. Cô vương ở phong thần bảng ở bên trong lấy được đi một tí tin tức, chỉ là không biết lĩnh ngộ có chính xác hay không. Trụ Vương vẻ mặt thần bí biểu tình nói, nay không khỏi để cho Thông Thiên giáo chủ vô cùng nóng lòng, gấp vội mở miệng thúc giục Trụ Vương kể lể. Trụ Vương thở dài một cái rồi nói ra, cô vương ở phong thần bảng trung cảm giác, lần này vô lượng lượng kiếp sau đó, không nói trước tiệt giáo kết cục thì như thế nào, chỉ sợ cũng liền Thông Thiên thánh nhân cũng có thể sẽ bị phong ấn hoặc là cấm túc. Nhân tộc vì vậy mà sa sút, trở thành thiên đình lăn lộn dưỡng tín đồ. Nhân giáo cũng sắp như vậy chuyển thành sa sút. Mặc dù thiền giáo hội tại lần này vô lượng lượng kiếp trung thắng được, nhưng cuối cùng lại sẽ rơi vào chia năm xẻ bảy kết quả. Mà duy nhất lấy được lợi ích thiết thực, đúng là Tây Phương giáo. Hơn nữa ở mấy ngàn năm sau, Tây Phương giáo tương nên tới chân chính đại hưng. Nghe giảng Trụ Vương lời nói, Thông Thiên giáo chủ không khỏi nhìn về phía một bên lão tử. Mà lúc này lão tử lại thở dài một cái nói, không nghĩ tới ngươi lại nhìn đến bước này. Lần này Thông Thiên giáo chủ coi như là biết, liền lão tử đều cảm thấy Trụ Vương nói là thật. Kia khởi không phải nói chính mình thật có thể, cuối cùng muốn rơi vào một cái bị phong ấn hoặc là cấm túc kết quả. Vì vậy liền mở miệng đối lão tử hỏi đại sư minh, chẳng lẽ ngươi cũng cảm thấy? Thông Thiên giáo chủ còn ôm một tia ảo tưởng, hy vọng từ lão tử trong miệng nghe được không giống nhau câu trả lời. Nhưng là lão tử lại mở miệng nói, hắn nói không tệ, năm đó ở ký tên phong thần bảng trước, bần đạo cũng đã thôi toán ra kết quả như thế. Cho nên bần đạo mới có thể ở ngay từ đầu thời điểm, sẽ để cho Huyền Đô xuống núi thu đại vương làm đồ đệ. Vì chính là thay đổi cái này kết quả cuối cùng. Thông Thiên giáo chủ nghe xong gấp vội mở miệng truy hỏi, nhưng là bây giờ đại vương ở phong thần bảng trung, cảm ngộ đến vẫn là cái kết quả này nhỉ? Trụ Vương lắc đầu một cái rồi nói ra, Thông Thiên thánh nhân không cần phải lo lắng, cô vương ở phong thần bảng trung cảm ngộ đến những thứ này, vẹn vẹn chỉ là vốn là hắn phát sinh. Mà trải qua cô vương nhu đồ, kết quả đã xuất hiện một tia biến số. Về phần có thể hay không thay đổi càn khôn, vậy phải xem cô vương nhu đồ có thể thành hay không rồi. Thông Thiên giáo chủ nghe giảng sau đó thở dài một cái, cùng lúc đó thật giống như lại nghĩ tới điều gì. Trực tiếp mở miệng đối lao tử hỏi đại sư minh, nhị sư minh cùng Tây Phương nhị thánh, có thể hay không cũng biết là cái kết quả này. Ngươi nhị sư minh cũng không biết, nhưng là bần đạo cảm thấy Tây Phương nhị thánh hẳn biết. Nếu hắn không là môn cũng sẽ không đối phong thần chuyện như thế tích cực. Trung Thiên giáo chủ nghe xong cắn răng nghiến lợi nói, suy nghĩ cả nửa ngày là Tây Phương nhị thánh ở tính toán bần đạo cùng nhị sư minh. Muốn để cho bần đạo tiệt giáo, cùng nhị sư minh xiển giáo, vài vạn năm tới tích lũy xuống hết thảy, đều trở thành hắn Tây Phương giáo đại hưng áo cưới. Không được, bần đạo này thì đi một chuyến Côn Lôn Sơn Ngọc hư cùng, phải nhất định để cho nhị sư minh biết chuyện này, miễn cho bị Tây Phương nhị thánh tính toán. Sau khi nói xong, Thông Thiên giáo chủ liền chuẩn bị lên đường chạy tới Côn Lôn Sơn, tuy nhiên lại bị Trụ Vương cho ngăn lại. Thông Thiên thánh nhân, bây giờ toàn bộ thế cục, ngoài mặt đối Nguyên Thủy Thiên Tôn thập phần có lợi. Ngươi cảm thấy hắn sẽ tin tưởng lời nói của ngươi sao? Trụ Vương mở miệng đối Thông Thiên giáo chủ hỏi. Thông Thiên giáo chủ nghe giảng Trụ Vương lời nói, lúc ấy liền lăng ngay tại chỗ. Bởi vì hắn trong lòng minh bạch, Trụ Vương nói không tệ. Đương nhiên, hết thảy đều là xây dựng ở Nguyên Thủy Thiên Tôn không biết trụ vương lưu đồ điều kiện tiên quyết. Nếu như Nguyên Thủy Thiên Tôn biết, hắn phó giáo chủ là trụ vương nhân, Phong Thần Thai tiếp dẫn thần là trụ vương đệ tử, có lẽ hắn tấm lòng kia chung cảm giác ưu việt cũng sắp biến mất theo không còn sót lại chút gì. Nhưng là Thông Thiên giáo chủ cũng không dám mạo hiểm như vậy, đem hết thảy đều đối Nguyên Thủy Thiên Tôn nói thẳng ra. Bởi vì như vậy có lẽ sẽ có một người khác kết quả, đó chính là đưa đến trụ vương lưu đồ toàn bộ bộ lạc không. Hơn nữa Nguyên Thủy Thiên Tôn vốn là coi thường Thông Thiên giáo chủ đệ tử, đến thời điểm thậm chí có khả năng hy sinh thiệt giáo bảo vệ chính hắn xiển giáo. Cho nên Thông Thiên giáo chủ bỏ đi tìm Nguyên Thủy Thiên Tôn ý nghĩ, dù sao như vậy vô cùng mạo hiểm. Vì vậy liền mở miệng nói với lão tử, đại sư minh, bây giờ ngươi đã là thiên đạo thánh nhân, chẳng lẽ còn không cách nào tránh khỏi hết thảy các thứ này phát sinh sao? Lão tử thở dài một cái sau lắc đầu một cái nói, đây là hồng hoang thế giới kiếp số. Thắng, hồng hoang thế giới có thể ở tồn ở một cái vô lượng lượng tiết. Thua, hồng hoang thế giới tựa như cùng hồng mông thế giới cùng thế giới hỗn độn một dạng sẽ bị tân thế giới thay thế. Nghe đến lão tử lời nói, trụ vương không khỏi ở trong lòng âm thầm than thở. Lòng nói này thiên đạo thánh nhân cảm nội lực có thể mạnh hơn thánh nhân quá. Bởi vì lão tử nói không tệ, phong thần đại kiếp cuối cùng, thánh nhân đánh vỡ hồng hoang thế giới. Hồng quân đạo tổ xuất thủ đúc lại thiên địa, thời đại mạt pháp cũng theo đó đi tới. Mà tân thế giới chính là hậu thế nhân sở cộng chi vũ trụ thế giới. Cuối cùng lão tử mở miệng lần nữa nói, đi đi, chậm trễ thời gian nữa lời nói, Triệu Công Minh chỉ sợ cũng phải đến lượng quân trận tiền rồi. Nay không khỏi để cho trụ vương sững sờ, nhìn về phía ánh mắt của lão tử, cũng không khỏi ra một tiếng hỏi. Thấy trụ vương biểu tình, lão tử mở miệng nói, từ bần đạo thành vì thiên đạo thánh nhân sau đó, vốn là hỗn độn không mây trời cao, cũng đã có một tia sáng tỏ. Mặc dù lão tử chỉ nói là có một tia sáng tỏ, nhưng là trụ vương cũng không cho là như vậy. Hơn nữa trụ vương còn nghe được lão tử ý trong lời nói, đó chính là thiên cơ hỗn loạn chỉ có thể che đậy thánh nhân, mà ở trước mặt thiên đạo thánh nhân, thiên cơ vĩnh viễn là sẽ không xuất hiện một tia hỗn loạn, thậm chí có khả năng liên chính hắn hồng mông vạn giới kỳ đều không cách nào che đậy ở thiên đạo thánh nhân. Chương 455, giận dữ trụ vương. Trụ vương nhìn một chút bên người Huyền Đô đại sư mở miệng nói, sư tôn, sao không theo đệ tử đến lượng quân trận tiền đi một vòng? Nghe giảng trụ vương mời, toàn bộ Đô đại sư gật đầu một cái nói, khoảng thời gian này ở nhân tộc du lịch cũng thấy không ít thói đời nóng lạnh, hôm nay sẽ để cho bần đạo cùng đi với ngươi kiến thức một chút trên chiến trường máu tanh đi. Sau khi nói xong, hai người liền hướng lao tử cùng Thông Thiên giáo chủ cáo tử, bản thân trừ thủ Dương Sơn bắt cảnh cùng hướng Tây Kỳ Thương Quân đại doanh đi. Nhìn trụ vương cùng Huyền Đô đại sư rời đi, Thông Thiên giáo chủ mở miệng đối lao tử hỏi, đại sư minh, lần trước Triệu Công Minh đi lượng quân trận tiền là không phải hẳn đã chấm dứt sát kiếp sao? Đúng nha, nếu như hắn ở Nga Mi Sơn La phủ động thanh tu, dĩ nhiên là sẽ không bị sát kiếp tìm tới. Nguyên lai Triệu Công Minh một mực ở Nga Mi Sơn La phủ động trung thanh tu, dạy chính mình bốn vị đệ tử, tuy nhiên lại ở trước đây không lâu đột nhiên cảm thấy một trận tâm phiền ý loạn, chờ Triệu Công Minh lần nữa thở bình thường lại sau đó đã phát hiện chính mình tìm được đột phá cơ hội, mà cái đột phá này cơ hội ngay tại lượng quân trận tiền, cho nên Triệu Công Minh lần nữa chuẩn bị chạy tới Tây Kỳ, chuẩn bị mượn sát lục chi khí tìm tới chân chính tự mình, tốt có thể chém tới tăng thi. Nhưng là Triệu Công Minh nhưng không biết, tại hắn chuẩn bị xuống núi chạy tới lượng quân trận tiền thời điểm, lại có nhân trên mặt nở một nụ cười, ngay sau đó hướng Tây Phương Linh Sơn phương hướng đi. Nguyên lai Triệu Công Minh cảm ứng đến hết thảy các thứ này, cũng không phải là chính mình thật tìm được chém tới tự mình cơ hội, mà là bị Tây Phương Chuẩn Đề đạo nhân âm thầm tính toán, để cho Triệu Công Minh sinh ra ảo giác. Làm trụ vương đi tới lưỡng quân trận tiền thời điểm, Sùng Hầu Hổ lại dẫn người bắt đầu tấn công Tây Kỳ thành. Trong lúc nhất thời tạo thành đại quân thương vong thảm trọng, cũng không có thể không biết sao Tây Kỳ thành phân hảo. Cái này không khỏi để cho trụ vương giận tím mặt, nhưng là để cho trụ vương càng tức giận sự tình lại là, Na Cha cùng Lôi Chấn Tử bọn họ lại cũng tới góp vui. Nguyên lai Huyền Đô đại sư cảm ứng được chính mình cơ hội sau đó, liền để cho mấy cái tiểu gia hỏa đi Đông Hải ở thêm mấy ngày. Sau đó liền chính mình một mình chạy về Thủ Dương Sơn bắt cảnh cùng, hướng lão tử thỉnh giáo. Ta là Na Cha cùng Lôi Chấn Tử nhưng không nghĩ đi Đông Hải, dù sao Đông Hải đã sớm bị bọn họ chơi chán. Cuối cùng mấy cái tiểu gia hỏa thảo luận một chút, liền chuẩn bị đến lượng quân trận tiền tới tiếp cận tham gia náo nhiệt. Mặc dù Ngao Bính ngăn cản, nhưng là hắn há có thể tả hữu được mấy vị này tiểu tổ tông. Cuối cùng bất đắc dĩ chỉ có thể đi theo Na Cha cùng đi Tây Kỳ, nhưng là bọn họ mới vừa tới Tây Kỳ thành, liền phát hiện Sùng Hầu Hổ đang chỉ huy đại quân công thành, cái này không khỏi để cho này mấy cái tiểu gia hỏa nhạt phôi. Các huynh đệ, bọn họ cơ hội tới. Vi sư tôn kiến công lập nghiệp ngay tại lúc này. Sau khi nói xong, liền đem Thanh Loan Hỏa Phượng đổi đi ra, để cho bọn họ hóa thành phong hỏa nhị luân. Chỉ thấy Na Cha chân đạp phong hỏa nhị luân, tay cầm Nam Minh Ly Hỏa Thương liền giết đi ra ngoài. Thấy Na Cha cấp trước một bước, Lôi Chấn Tử tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế. Chỉ thấy hắn tướng tinh thần chi dược mở ra, vung hoàng kim côn liền cũng vào xuống. Lúc này Tiểu Long Nữ lại nhìn về phía bên người Bạch Trạm, hơn nữa mở miệng nói với Bạch Trạm, ta ở chỗ này cho các ngươi xem được trận, ngươi và Tam Ca cùng đi cái long hổ đấu như thế nào? Thấy em gái mình ra quỷ chủ ý, Ngao Bính trên mặt cũng tận là vẻ bất đắc dĩ. Nhưng là này Ngao Bính sủng ái Tiểu Long Nữ đã đạt tới một loại không cách nào nói nên lời mức độ, cho nên tự nhiên sẽ không cự tuyệt, đem thân hình trên không trung chuyển một cái liền biến thành tứ trảo kim long. Thấy Ngao Bính hóa thành tứ trảo kim long, Bạch Trạm cũng không chậm trễ thân hình thoát một cái vẽ ra bạch hổ chân thân. Chỉ thấy giữa không trung một con rồng nhất hổ không ngừng phát ra rồng ngâm hổ gầm. Trong Tây Kỳ thành trung sĩ binh từng cái ngã trái ngã phải. Tốt vào lúc này, xiển giáo tam đại đệ tử kịp thời xuất hiện. Kim Trang Mộc Cha trực tiếp ảnh hưởng Bạch Trạm cùng Ngao Bính, Ân Giao cùng Ân Hồng trực tiếp ảnh hưởng Na Cha cùng Lôi Chấn Tử. Ân Giao tự nhiên biết mấy vị này đều là bị chính mình phụ vương làm hư rồi huynh đệ, cho nên đương nhiên sẽ không thống hạ sát thủ, nhưng là ngoài mặt công việc lại không thể không làm. Chỉ thấy Ân Giao cầm trong tay phiên thiên ấn giơ lên, hướng về phía Na Cha cùng Lôi Chấn Tử la lớn. nơi nào đến tiểu hoa hoa, lại không thối lui liền đừng trách ta phiên tiên ấn vô tình. Na cha tự nhiên có thể không nhận biết Ân Giao, không biết Ân Giao thân phận là cái gì. Há lại sẽ ở Ân Giao trước mặt yếu thế, chỉ thấy Na cha đưa tay hướng trong ngực tìm tòi, liền đem kim cương trạc lấy ra ngoài. Bên này Ân Hồng cùng Lôi Chấn Tử cũng là dương cung bạc kiếm, rất nhiều một lời không hợp liền muốn đánh ý tứ. Mà một mực với sau lưng Ân Hồng kia bốn cái yêu tộc, lại không thể để cho sự tình như thế phát sinh. Bởi vì Xích Tinh Tử đối Ân Hồng đã kinh sinh ra hoài nghi, khoảng thời gian này Khương Tử Nha đối Ân Hồng thập phần lưu ý. Nhưng là này Ân Hồng cùng cái kia bên người là một cái yêu tộc, nhưng là thập phần an tĩnh. Chẳng những không có làm ra cái gì khác người sự tình, ngược lại còn khắp nơi đều là Tây Kỳ lo nghĩ. Đã từng không chỉ một lần giúp Khương Tử Nha chuyển nguy thành an, nếu không sợ rằng Khương Tử Nha không biết chết qua mấy lần. Cái này không khỏi để cho Khương Tử Nha từ từ buông tha trong lòng mình hiểu lầm, đối Ân Hồng đó là càng thêm. Nhưng là chớ quên Ân Hồng bên người bốn gã yêu tộc, thân phận chân chính có thể cũng không phải là đơn giản như vậy. Bọn họ là trụ vương bên người tứ đại linh hầu, ở Tây Kỳ thành đi theo Ân Hồng mục đích chỉ có một. Đó chính là bảo vệ Ân Giao Ân Hồng huynh đệ hai người, cùng với còn có Ân Giao lão bà lòng cắt công chúa. Bây giờ thấy Ân Giao cùng Ân Hồng chuẩn bị cùng Na Cha cùng Lôi Chấn Tử đại chiến, trong lòng không khỏi cũng là âm thầm cuống cuồng, rất sợ không cẩn thận để cho đối phương bị thương. Liên ở thời khắc mấu chốt này, trụ vương cùng Huyền Đô đại sư đến. Mặc dù có Na Cha cùng Lôi Chấn Tử bọn họ mấy cái tiểu gia hỏa, nhưng là lại không thể vãn hồi Sùng Hầu Hổ bại cục. Dù sao ở dùng binh chi đạo bên trên, Khương Tử Nha có thể so với Sùng Hầu Hổ không biết tinh minh gấp bao nhiêu lần. Muốn là không phải Tam giáo truyền xuống pháp chỉ, không phải vận dụng tiên pháp giết lung tung phàm nhân. Đây cũng không phải là bởi vì trụ vương Tam giáo tài quyết định quy củ, mà là vốn là thời không trùng cũng có này cái quy củ. Chỉ bất quá không thể dùng đạo gia tiên pháp giết lung tung phàm nhân, có thể là không phải đối với người nào cũng tạo tác dụng. Tiệt giáo chung rất nhiều đệ tử cũng không đem này cái quy củ để ở trong lòng, nếu không cuối cùng cũng sẽ không rơi vào kết cục bi thảm. Về phần kia Khương Tử Nha, cuối cùng không có thể vì chính mình nưu được một cái thần vị. Đều cùng hắn năm đó Đông Lạnh Kỳ Sơn, có chặt chẽ không thể tách rời nhân quả. Cho nên lúc này Khương Tử Nha cùng Sùng Hầu Hổ công thủ cuộc chiến, dựa vào hoàn toàn là thống binh chi đạo. Bởi vì Sùng Hầu Hổ không địch lại Khương Tử Nha, cho nên trận này thắng bại tự nhiên hết sức rõ ràng. Nhìn không ngừng ngã xuống đại thương binh lính, giữa không trung trụ vương sắc mặt âm trầm như nước, trực tiếp mở miệng hô: "Na Cha, Lôi Chấn Tử các ngươi còn không lui xuống, chẳng lẽ chuẩn bị diện bích hối lôi hay sao?" Nghe giảng trụ vương thanh âm, trưởng khoa vội vàng thu hồi kim cương trạng. Lôi Chấn Tử cũng thu hồi trong tay hoàng kim côn. Lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau sau đó, liền cũng không quay đầu lại chạy ra. Nhưng là thật vừa đúng lúc lại người đụng trên người, hơn nữa đụng còn không là người khác. Càng là hắn Lôi Chấn Tử sư tôn, Nga Mi Sơn La phủ động Triệu Công Minh. Mao mao táo táo thành hình dáng gì, chẳng lẽ là bị nhân gia đánh không chỗ có thể ẩn nấp rồi hả? Thấy là chính mình sư tôn, Lôi Chấn Tử mặt nợ nụ cười nói: "Sư tôn, một mực thật giống như lại đã gây họa. Phụ vương ở bắt chúng ta đây." Nghe được Lôi Chấn Tử lời nói, Triệu Công Minh không khỏi lắc đầu thở dài. Nghe nói này mấy cái tiểu gia hỏa đều phải bị cương triều lên tận trời, cha bọn họ những thứ này làm sư tôn cương triều. Ngay cả nhân giáo cùng tiệt giáo những đệ tử kia, đối với bọn họ cũng là che chở trăm bề. Ngay cả Thông Thiên giáo chủ cùng lão tử, cũng là đối với bọn họ cương triều vô cùng. "Được rồi, không nên ồn ào. Với vi sư đi cùng đi gặp thấy ngươi phụ vương." Vừa nói liền đem Lôi Chấn Tử cùng Na Cha đồng thời sách, hướng giữa không trùng trụ vương mà tới. Lúc này Sùng Hầu Hổ cũng biết trụ vương tới, chỉ có thể vẻ mặt dưới bất đắc dĩ lệnh chỉ binh. Làm Triệu Công Minh đi tới trước mặt trụ vương thời điểm, trụ vương chính nhất mặt tâm trầm, nhìn mình những tử đó đi binh lính. "Đại vương, lưỡng quân trận tiền như thế nào lại không có sinh tử, chẳng lẽ liền một điểm này đại vương cũng nhìn không thấu hay sao?" Triệu Công Minh mở miệng nói với trụ vương. Trụ vương ngẩng đầu nhìn lên quả nhiên là Triệu Công Minh tới, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. "Công Minh huynh hôm nay tại sao lại tới đây bên trong, chẳng lẽ là người phương nào đi mời Công Minh huynh tới?" Trụ vương mở miệng đối Triệu Công Minh hỏi. "Cũng không có người đi mời bần đạo, lần này bần đạo đột nhiên cảm giác chính mình cơ hội ở nơi này lưỡng quân trận tiền, cho nên liền mang theo đệ tử tới." Triệu Công Minh mở miệng nói. "Đại vương, nơi này cũng không phải là nói chuyện địa phương, không chiếm được trong đại doanh từ từ tiếp theo nói." Một bên Huyền Đô đại sư mở miệng nói với trụ vương. Từ Huyền Đô đại sư chuẩn bị đem trụ vương trục xuất sư môn, liền bắt đầu dùng đại vương để gọi trụ vương rồi. Mặc dù trụ vương cũng không chỉ một lần phản đối quá, nhưng là cuối cùng đều là không có bất kỳ hiệu quả. Cuối cùng trụ vương cũng là không phải bất đắc dĩ, chỉ có thể mặc cho bằng Huyền Đô đại sư đi xưng hô. Chỉ bất quá ở trong lòng trụ vương, vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên Huyền Đô đại sư là mình sư tôn. Vì vậy trụ vương liền gật đầu, hơn nữa đối Triệu Công Minh làm một cái mời thủ thế. Lúc này Na Cha cùng Lôi Chấn Tử lại đem đầu nhỏ từ Triệu Công Minh phía sau đưa ra ngoài. Khi bọn hắn thấy trụ vương bên người ủ rũ túi đầu tiểu long nữ cùng Bạch Trạm, còn có một mặt bất đắc dĩ ngao binh lúc, trên mặt cũng tận là vẻ lo lắng. Bây giờ biết lo lắng thì không nên lịnh ngậm. Làm cô vương xử lý Sùng Hầu Hổ sau đó, lại tìm mấy người các ngươi tính sổ. Sau khi nói xong đối của bọn hắn vung tay lên, liền đem mấy người bọn hắn tất cả đều thu vào thiên thư không gian bên trong. Sau đó liền hướng thương quân đại doanh mà tới. Làm trụ vương ở trung quân đại trướng bên trong ngồi vào chỗ của mình sau đó, liền vẻ mặt âm trầm nhìn về phía chúng tướng dưới trướng. "Cô vương nếu như muốn nhớ không lầm lời nói, hình như là đã từng nói vậy mà bất công. Chẳng lẽ ngươi môn quên cô vương giao phó hay sao?" Nhìn trụ vương âm trầm khuôn mặt, Sùng Hầu Hổ liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Ngay cả thân công báo cũng là mặt lộ vẻ hãy nấy, đứng ở một bên túi đầu không nói. Mới vừa rồi ở lưỡng quân trận tiền chỉ huy binh lính đi chịu chết, là không phải uy phong ngang ngược rất sao? Bây giờ tại sao lại trở thành người câm? Trụ vương căm tức nhìn Sùng Hầu Hổ hỏi. Sùng Hầu Hổ một tiếng quỳ ở trước mặt trụ vương, hơn nữa than thở khóc lóc nói: "Đại vương, thần hy vọng mau sớm bình định Tây Kỳ. Cúc Qua Đồ một binh giai mộc quan, cùng Lao Thái sư thống nhất đoạt lại Sùng Thành. Nghe được Sùng Hầu Hổ lời nói, Trụ Vương không khỏi thở dài một cái. Dù sao trong lòng Trụ Vương minh bạch, Sùng Hầu Hổ cá giết phải đi về vì con mình báo thù. Vì vậy liền mở miệng nói với Sùng Hầu Hổ, cô Vương biết ngươi nóng lòng báo thù, nhưng là ngươi có thể biết như vậy sẽ đưa đến hậu quả gì sao? Trần cũng không nghĩ tới Tây Kỳ thành thật không ngờ khó khăn công, hôm nay thuận binh chết đem tất cả đều là thần một người chi quá. Sùng Hầu Hổ mở miệng nói, ngươi làm như vậy không chỉ là để cho ta đại thương binh lính không chịu chết, mà là kể cả ngươi cũng đã trở thành phong thần bảng trên có danh nhân. Trụ Vương mở miệng nói, trở thành phong thần bảng trên có danh nhân, bây giờ tựa như cùng nói cho ngươi biết muốn chết. Cho nên nghe giảng Trụ Vương lời nói, tràn đầy doanh chúng tướng không khỏi sắc mặt đại biến. Duy chỉ có Sùng Hầu Hổ lại mặt không đổi sắc, phản phất đã sớm coi nhẹ rồi sinh giống như chết. Nguyên lai này Sùng ứng mưu là từ đầu hổ lao tới tử, cho nên đối với đứa con trai này dĩ nhiên là dùng mọi cách cưng chiều. Huống chi này Sùng ứng mưu là hắn Sùng thị nhất tộc bây giờ duy nhất huyết mạch. Bây giờ Sùng ứng mưu chết trận, thì tương đương với chặt đứt Sùng thị nhất tộc hương hỏa. Thấy Sùng Hầu Hổ biểu tình, Trụ Vương thở dài một cái rồi nói ra: nếu thiên mệnh như thế, kia cô Vương liền thỏa mãn ngươi tâm nguyện. Ngày mai ngươi liền dẫn binh 10.000 chạy tới Giai Mộng Quan đi. Nghe giảng Trụ Vương làm cho mình chạy tới Giai Mộng Quan, Sùng Hầu Hổ trên mặt không khỏi lộ ra vui mừng. Đa tạ đại vương tất thành. Sùng Hầu Hổ cũng không nói gì toàn lực ứng phó giết địch, hoặc là cái gì ắt sẽ diệt phản loạn lời nói hùng hồn, mà là mặt đầy cảm kích nhìn Trụ Vương, nói ra một câu như thế bình thường lời nói. Ngươi lần đi sợ rằng giữ nhiều lãnh ít, bất quá đối với ngươi một lần người thường đến nói, cuối cùng có thể lên bảng phong thần cũng coi là một không tệ kết cục. Sau khi nói xong Trụ Vương liền đối với Sùng Hầu Hổ khoát tay một cái, Sùng Hầu Hổ càng là sau khi tạ ơn xoay người rời đi. Nhìn Sùng Hầu Hổ rời đi bóng lưng, Trụ Vương nhìn về phía một bên thân công báo. Quốc sư, bây giờ trong quân không có chủ soái, không biết ngươi cảm thấy người nào có thể thay thế Sùng Hầu Hổ? Trụ Vương mở miệng đối thân công báo hỏi. Thân công báo không nghĩ tới, Trụ Vương lại không có trách hỏi mình, ngược lại là hỏi mình người nào thích hợp thay thế Sùng Hầu Hổ. Không khỏi mặt lộ vẻ cảm kích chuyển thân đứng lên, hướng Trụ Vương hành lễ nói, bệ hạ, Ma gia tứ tướng có thể vì chủ soái. Trụ Vương nghe xong gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía một bên Ma gia tứ tướng. Kể từ hôm nay người Ma Lễ Thanh biến thành tam quân chủ soái, Ma Lễ Hồng, Ma Lễ Hải, Ma Lễ Thọ, huynh đệ các ngươi ba người cùng Trương Khuê vợ chồng vì phó tướng. Mọi người đồng thời đứng dậy hướng Trụ Vương hành lễ tiếp chỉ, sau đó mới ở Trụ Vương có lợi bên dưới lần nữa ngồi xuống. Sau đó Trụ Vương mở miệng nói, các ngươi hôm nay hành vi cô Vương hết sức hài lòng, nhớ lấy tuyệt đối không thể dùng tiên pháp tổn thương phàm nhân, nếu không các ngươi không thể chịu đựng đem sinh ra nhân quả. Nguyên lai Trụ Vương đã sớm đối với bọn họ đã thông báo, đối đãi Tây Phương giáo cùng Xiển giáo đệ tử, hoặc là yêu tộc cùng với tán tiên tu sĩ, đều có thể không chút lưu tình trực tiếp đánh chết, nhưng là lại không thể ỷ vào trong tay pháp bảo đạo thuật, đối binh lính bình thường phàm nhân mở ra sát lục. Bởi vì này dạng không chỉ biết để cho bọn họ vì vậy mà chiêm ngưỡng cự đại nhân quả, cùng thời điểm sẽ đưa đến nhân tộc khí vận không ngừng chạy mất. Cho nên mặc dù bọn họ không cách nào ngăn cản Sùng Hầu Hổ xuất chiến, nhưng lại cự tuyệt dùng trong tay pháp bảo công thành. Đây cũng là cuối cùng đưa đến Sùng Hầu Hổ đại bại một nguyên nhân trọng yếu. Cho nên liền bây giờ đoán đem Sùng Hầu Hổ lưu lại, sợ rằng sẽ xoáy cũng rất khó lại chung sống. Chương 456, bọn tiểu tử cơ duyên. Đại vương, chuyện cho tới bây giờ như là đã khai chiến, sao không nhất cổ tác khí bắt lại Tây Kỳ thành? Triệu Công Minh mở miệng đối Trụ Vương hỏi. Công Minh huynh, ngươi cảm thấy Tây Kỳ thành thật không chịu nổi một kích như vậy sao? Trụ Vương mặt nở nụ cười đối Triệu Công Minh hỏi. Địa cơ phát chỗ dựa, chẳng qua là Xiển giáo cùng Tây Phương giáo. Ngày mai bần đạo xuất chiến, đưa bọn họ tận thụ đưa lên phong thần bảng. Khi đó cơ phát tiểu nhi cũng chỉ có thể mở thành đầu hàng, mặc cho đại vương làm thịt. Triệu Công Minh ý chí chiến đấu sục sôi mở miệng nói. Đảo là không phải Triệu Công Minh nói mạnh miệng, bây giờ bằng vào Triệu Công Minh bản lãnh, vẫn thật là có tư cách nói lời như vậy. Nhưng là Trụ Vương nhưng từ Triệu Công Minh trong giọng nói, cảm thấy một cổ trùng thiên sát khí. Cái này không khỏi để cho Trụ Vương thập phần lo lắng, chẳng lẽ này Triệu Công Minh thật ở kiếp nạn trốn? Hay lại là này thiên hạ nhân tộc, liền cần một vị Triệu Công Minh như vậy, ngay thẳng không á tài thần ra. Vì vậy liền mở miệng nói với Triệu Công Minh, Công Minh huynh, không bằng có thời gian ngươi đi chuyến Triều Ca, ngươi cháu ngoại còn không bái kiến ngươi vị này cứu cứu đây. Ý tưởng của Trụ Vương thập phần đơn giản, đó chính là nghĩ biện pháp đem Triệu Công Minh đi đi. Có lẽ thấy Bích Tiêu sau đó, sẽ để cho hắn có thay đổi. Nhưng là Triệu Công Minh lại không có cảm giác được Trụ Vương dụng ý, mà là cười lớn nói. Bần đạo cháu ngoại nhất định là nhân trung long vượng, ngày khác đợi bần đạo bị hạ lễ vật, lại đi nhìn hắn không mượn. Trụ Vương cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, chỉ có thể mở miệng nói lần nữa, Công Minh huynh, cô Vương sư tôn cũng cảm ngộ được đột phá cơ hội. Không bằng các ngươi luận đạo một phen như thế nào? Có thể cùng Huyền Đô đạo hữu luận đạo, đây chính là bần đạo vinh hạnh. Triệu Công Minh hướng Huyền Đô đại sư đánh một cái chắp tay rồi nói ra. Luận đạo sự tình không gấp, bần đạo cảm thấy hẳn trước giáo huấn một chút kia mấy cái tiểu gia hỏa. Huyền Đô đại sư mặt nở nụ cười nói. Sư tôn không nói cô Vương suýt nước quên, kia mấy cái tiểu gia hỏa quả thật được giáo huấn một phen. Nếu không ngày nào còn không đem thiên thọt cái lộ thủng. Trụ Vương sau khi nói xong vung tay lên, liền đem Huyền Đô đại sư cùng Triệu Công Minh dẫn vào rồi thiên thư không gian. Làm Trụ Vương xuất hiện ở thiên thư trong không gian thời điểm, cảm thiếu chút nữa không rớt xuống. Kia hao thiên khuyển đã đủ có thể giằng co, nhưng là bây giờ thiên thư không gian bên trong, có thể so với kia hao thiên khuyển dậy vào càng đáng thương. Tức Trụ Vương đó là dựng râu trợn mắt, hô to một tiếng cũng tới đây cho ta. Lúc này Triệu Công Minh lại cười nói, nếu như chúng ta tới chế một chút nữa, sợ rằng đại vương khối này đất lành, liền bị bọn họ phá hủy. Lúc này Na Cha đang ngồi ở bản đảo thụ bên trên, trong tay bưng một cái bản đảo không ngừng gặm. Lôi Chấn Tử càng là quá đáng, lại đang ở nơi đó giúp Trụ Vương cấy ghép hoàng trung lý thụ. Tiểu Long Nữ cùng Bạch Trạm Chính ở một bên hỗ trợ, cũng may Ngao Bính coi như quý củ, nhưng là lại không quản được mấy cái này tiểu tổ tông. Khi bọn hắn nghe giảng Trụ Vương giống giận lúc, mới biết rõ mình lại đã gây họa. từng cái túi đầu đi tới trước mặt chủ vương, lộ ra đó là muốn đáng thương biết bao có đáng thương biết bao. Mấy người các ngươi còn ủy khuất, cô vương này giao chỉ thánh cảnh, đều phải bị các ngươi cho biến thành ổ heo rồi. Chủ vương mặt âm trầm nói, sư tôn, ngài không khỏi cũng quá hẹp hòi. Đệ tử không phải là ăn mấy con bàn đảo sao? Na Tra bĩu môi nói với chủ vương, nói nhẹ nhàng, ngươi xem một chút đó là mấy con bàn đảo sự tình sao? Chủ vương chỉ đầy đất bàn đảo hạch, phẫn nộ nói. Lúc này chủ vương đã có thể thiết thân nơi địa cảm giác, làm tôn ngộ không đại náo bàn đảo biết lúc, hạo thiên trong lòng thượng đế là biết bao đau. Để cho chủ vương càng tức giận là, lôi chấn tử lại còn trang nổi lên người biết. Sớm liền nói ngươi không thể thay họa bàn đảo, ngươi xem ta một mực ở giúp phụ vương cấy ghép hoàng trung lý thụ, đến thời điểm chúng ta thì có không ăn hết hoàng trung lý rồi. Lôi chấn tử một bộ tiểu đại người bộ dáng nói. Lúc này Huyền Đô đại sư cùng Triệu Công Minh lại không nhịn được rồi. Cho dù là bọn họ là đạo đức cao thâm chi sĩ, bây giờ cũng cười ngã nghiêng ngã ngửa. Chỉ nghe Huyền Đô đại sư mở miệng nói, bây giờ đại vương mới có thể cảm giác, tam sư thúc đối đại vương bất đắc dĩ. Huyền Đô đạo hưu nói không tệ, cái này kêu là phong thủy luân lưu chuyển có nhân tất có quả. Ở một bên Triệu Công Minh cười nói, chủ vương cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, cầm này mấy cái tiểu gia hỏa vẫn thật là không có biện pháp gì. Muốn nói mình thu này tam tên học trò, còn cũng chỉ có bách dám coi như là một cái người có trách nhiệm. Bất quá hôm nay chủ vương lại quyết định chủ ý, muốn cho này mấy cái tiểu gia hỏa nhớ lâu một chút. Vì vậy không nói hai câu liền đối với bọn họ vung tay lên, Hồng Mông vạn giới kỳ trong nháy mắt ra bây giờ bọn hắn trước mặt. Cùng lúc đó, Hồng Mông cửa cũng theo đó mở ra. Chỉ thấy chủ vương đối của bọn hắn mỗi người phẩy tay, từng đạo thất thải huyền quang liền đưa bọn họ bao khỏa ở trong đó. Bây giờ cô vương sẽ đưa các ngươi đi một nơi bế quan, đợi lúc nào trở nên buồn phận rồi, cô vương lại cho các ngươi trở lại. Sau khi nói xong, liền đem ngũ người trực tiếp đưa vào Hồng Mông thế giới. Thấy mấy cái tiểu gia hỏa biến mất ở Hồng Mông trong cánh cửa, Huyền Đô đại sư mở miệng đối chủ vương hỏi: "Đại vương đem bọn họ đưa đến địa phương nào đi, lại còn yêu cầu thất phẩm Hồng Mông đạo liên ánh sáng, bảo vệ bọn họ nhục thân cùng nguyên thần." Hồng Mông thế giới. Chủ vương vẻ mặt không thèm để ý mở miệng nói, nhưng là đứng ở một bên Triệu Công Minh, lúc ấy liền lộ ra mặt đầy vẻ khiếp sợ. Lúc này chủ vương mới nhớ, mình bị kia mấy cái tiểu gia hỏa cho tức đến chợt mặt rồi. Mới nhớ tới Triệu Công Minh cũng không biết mình có thể tự do xuất nhập Hồng Mông thế giới, ngay cả Huyền Đô đại sư cũng chỉ biết là Hồng Mông thế giới tồn tại, mà cũng không chân chính đã tiến vào Hồng Mông thế giới. Vì vậy liền mở miệng nói, không bằng sư tôn cùng Công Minh huynh theo cô vương cùng đi Hồng Mông thế giới nhìn một chút, kia mấy cái tiểu gia hỏa rốt cuộc có thể hay không an phận. Sau khi nói xong liền dẫn Huyền Đô đại sư cùng Triệu Công Minh bước vào Hồng Mông cửa. Trong nháy mắt ba người trước mặt liền xuất hiện từng đạo lơ lửng Hồng Mông tử khí, cái này không khỏi để cho Triệu Công Minh vô cùng khiếp sợ. Đại vương, chẳng lẽ trước mặt chúng ta chính là kia thành thánh chi cơ Hồng Mông chi khí? Triệu Công Minh kích động đối trụ vương hỏi. Không sai, lúc nào Công Minh huynh yêu cầu, tùy thời đều có thể tìm cô vương tới lấy. Trụ vương gật đầu một cái sau nói với Triệu Công Minh. Triệu Công Minh nghe xong cũng là không ngừng gật đầu, hơn nữa vươn tay ra đi đụng chạm Hồng Mông tử khí. Huyền Đô đại sư mặc dù đã sớm biết trụ vương có thể tiến vào phủ đầy Hồng Mông tử khí Hồng Mông thế giới, nhưng là biết thuộc về biết, bây giờ tận mắt nhìn thấy, trong lòng tự nhiên cũng không tránh được khiếp sợ. Bất quá Huyền Đô đại sư lại nhớ lại Na Cha mấy người bọn hắn, liền mở miệng đối trụ vương hỏi, đại vương, trưởng khoa bọn họ đi đâu? Sư tôn yên tâm, đệ tử đưa bọn họ đưa đến thế giới EU trung tâm đi. Ở nơi nào sẽ không có Hồng Mông tử khí xuất hiện, có chỉ là vô tận năm tháng. Trụ vương mở miệng nói. Huyền Đô đại sư còn thật lo lắng bị Na Cha bọn họ thấy nhiều như vậy Hồng Mông tử khí sẽ xông ra cái gì tai họa tới. Ngay sau đó trụ vương liền dẫn Huyền Đô đại sư cùng Triệu Công Minh xuất hiện ở Hồng Mông thế giới trung tâm. Trong này nắm giữ chỉ là vô tận đu tối, nếu là không có thất phẩm Hồng Mông đạo liên ánh sáng, ở chỗ này người đem không nhìn rõ bất cứ thứ gì sợ. Vừa mới xuất hiện ở Hồng Mông thế giới trung tâm, trụ vương không khỏi thất kinh. Bởi vì mấy cái bình thường không có nhất thời an ổn tiểu gia hỏa, bây giờ từng cái đang ở khoanh chân ngồi tính toán, lúc nào trở nên thật không ngờ ngoan. Trụ vương ở trong lòng âm thầm nói. Nhưng là lúc này một bên Huyền Đô đại sư lại mặt nở nụ cười nói, không nghĩ tới Na Cha cùng Lôi Chấn Tử mấy người bọn hắn cơ duyên lại đang nơi này. Nghe được Huyền Đô đại sư lời nói, trụ vương không khỏi sửng sốt một chút, ngay sau đó mở miệng đối Huyền Đô đại sư hỏi, sư tôn, chẳng lẽ ngươi cảm giác được cái gì? Huyền Đô đại sư mở miệng nói, mấy người bọn hắn ngoại trừ ngao bính bên ngoài, nhất định chỉ có thể làm cả đời ngoan đồng, muốn lớn lên chỉ sợ là tuyệt đối không thể. Nhưng là không nghĩ tới này Hồng Mông thế giới trung tâm lại có tiên thiên dựng dục khí, hơn nữa độ dày không thể thắng được thế giới hỗn độn trung tâm. Huyền Đô đạo hữu, không biết này tiên thiên dựng dục khí lại là vật gì? Triệu Công Minh cũng là vẻ mặt không hiểu mở miệng hỏi. Thế giới hỗn độn trung tâm nắm giữ tiên thiên dựng dục khí, cho nên mới tạo ra rồi tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên cùng với tạo hóa ngọc điệp. Mà ban cổ đại thần cũng chính bởi vì này tiên thiên dựng dục khí mới có thể ở tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên bên trong ra đời. Ngay cả trong hỗn độn 3000 thần ma cũng là dính tiên thiên dựng dục khí mới có thể ở thế giới hỗn độn trung ra đời. Cũng chính bởi vì bản cổ đại thần là do tiên thiên dựng dục khí mà sống, cho nên hắn có thể sâu sắc hơn vạn vật hóa thân hồng hoang thế giới. Chỉ là này hồng hoang thế giới chung cũng không sinh linh, thế nào sẽ có này tiên thiên dựng dục khí đây? Nếu như có tiên thiên dựng dục khí, kia nên có sinh linh mới đúng. Nghe được Huyền Đô đại sư giải thích, trụ vương không khỏi biết năm đó Hồng Quân đạo tổ lời muốn nói. Vì vậy liền mở miệng nói, sư tôn, Hồng Mông thế giới cũng không phải không có sinh linh, tối thiểu nơi này dựng dục đạo tổ. Ngươi là nói đạo tổ sinh ra ở Hồng Mông thế giới? Huyền Đô đại sư vẻ mặt khiếp sợ mở miệng nói, bằng không đạo tổ lại dựa vào cái gì sẽ được gọi là đạo tổ đây? Trụ vương gật đầu một cái rồi nói ra, đại vương lại vừa là nghe người nào từng nói đạo chủ chuyện sinh ra ở này Hồng Mông thế giới đây? Một bên Triệu Công Minh có chút không quá tin tưởng hỏi. Sau đó trụ vương liền đem chính mình ở trong Tử Tiêu Cung cùng Hồng Quân đạo tổ tiến vào tạo hóa ngọc điệp, đốn ngộ đạo văn trải qua hơn nói một lần. Làm Triệu Công Minh biết được Trụ Vương lại có cơ hội tiến vào tạo hóa ngọc điệp trung đốn ngộ đạo văn, khỏi phải nói nhiều hâm mộ.